đại thần, có chuyện hảo dễ thương lượng, kính xin hạ thủ lưu tình. Trương Hành mặt bị khí thế khổng lồ uy áp, gắt gao áp ở trong đất bùn, hắn mặt đầy kinh hãi nói ra. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thực lực cường đại như vậy đại thần thông người, còn tưởng rằng là xung quanh nhỏ yếu quỷ tu đến. Minh Dương chính là âm hàn nhìn Trương Hành một cái, nói: người là Trương Hành? Vâng vâng, nhỏ liền gọi Trương Hành, chính là đây La Phong Sơn chủ nhân, ta là phương viên này nghìn vạn dặm. Trương Hành liền vội vàng đáp: om sòm. Nhưng mà Minh Dương chính là nhướng mày một cái, có chút không kiên nhẫn lên, tay áo hướng về núi lớn bao một cái. Dĩ nhiên là trực tiếp tướng, Trương Hành và cao to vô cùng La Phong Sơn thẳng tiếp thu được trong tay áo. Đây thật ra là cùng Chấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn không sai biệt lắm, bất quá sử dụng pháp quyết có chỗ khác nhau mà thôi. Sau đó Minh Dương chính là đối với nơi này chẳng thèm ngó tới, chuyển thân rời khỏi. Sau đó Minh Dương chính là tại đây U Minh giới bên trong một hồi thăm dò, sau đó bắt chước làm theo, lại thu bốn tòa núi lớn cùng bốn tên mạnh nhất quỷ tu. Sau đó Minh Dương chính là trở lại Phong Đô trong đại điện. Phong Đô đại điện, Minh Dương sắc mặt âm hàn đi lên cao tọa ngồi xuống, sau đó tay áo hướng trong đại điện vung lên. Sau đó năm đạo quỷ khí âm trầm thân ảnh chính là bị quăng ra, rơi vào đại điện trên đất trùng biến. Thần Đồ, Triệu Văn Hòa, Trương Hành, Đỗ Tử Nhân, Chu Khất, bái kiến Phong Đô đại đế. Vừa xuống tới mặt đất bên trên, năm người chính là nơm nớp lo sợ hướng về phía Minh Dương thi lễ nói, trở về trên đường, Minh Dương đã nói cho bọn hắn, Minh Dương Phong Đô đại đế danh xưng. Về sau các ngươi, liền vì đây U Minh giới ngũ phương quỷ đế, phụ trợ ta thống trị đây U Minh giới bên trong, trao đảo quỷ hồn cùng quỷ tu. Minh Dương sắc mặt rét lạnh nhìn đến bọn hắn, dùng không cho phép nghi ngờ ngựa khí nói. Chương 333, thu thập điện Diêm La, nhất thống U Minh. Chúng ta lĩnh mệnh. Trương Hành chờ năm người liền đội vàng đáp ứng nói. Năm người bọn hắn là đây U Minh giới bên trong cường đại nhất quỷ tu, năm người đều là kim tiên cảnh giới viên mãn thực lực. Bọn hắn nguyên bản từ đã cho là tương đối tính tương đối cường đại rồi, ngày thường làm việc cũng là có phần bá đạo. Song lần này, bọn hắn chính là gặp phải so với bọn hắn bá đạo bá khí vạn lần không chỉ tồn tại, mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp đem bọn hắn tính cả núi lớn cùng nhau lấy đi, còn tưởng rằng muốn đại họa lâm đầu. Không nghĩ tới bây giờ lại không chỉ không cần chết, còn có một cái giữa lúc thần trước, trong bụng đều là đối với Minh Dương vô cùng cảm kích. Phong, Thần Đồ vì Đông Phương Quỷ Đế, trấn thủ đảo Chỉ Sơn. Triệu Văn Hòa vì Tây Phương Quỷ Đế, trấn thủ Ba Mộ Sơn. Trương Hành vì Bắc Phương Quỷ Đế, trấn thủ La Phong Sơn. Đỗ Tử Nhân vì Nam Phương Quỷ Đế, trấn thủ La Phù Sơn. Chu Khất vì Trung Ương Quỷ Đế, trấn thủ Báo Độc Sơn. Minh Dương trong tay cầm một bản màu vàng sách, âm hàn nói, đồng thời dùng một cái ánh vàng rực rỡ đại bút ở phía trên phát họa. Đây màu vàng sách cùng kim bút, không là sinh tử bộ cùng luân hồi bút, chính là Bình Tâm Nương Nương đặc biệt luyện chế, dùng để sắc phong địa phủ thần trì. Bây giờ lúc này sách phía trên, vừa vặn con 990 có ngưu đầu mã diện, Hắc Bạch Vô Thường bốn người danh tự. Mà bây giờ Minh Dương phát họa, dĩ nhiên là Trương Hành chờ tên của năm người và chức vị. Đa tạ Phong Đô đại đế. Trương Hành và người khác trong bụng đều có nhiều chút mừng rỡ đáp. Minh Dương trong tay phát họa xong, kim bút dừng lại, sau đó ánh mắt rét lạnh nhìn về trong đại điện năm người. Ngũ Phương Quỷ Đế đều là trong tâm dùng mình, không dám thờ ơ, liền vội vàng sắc mặt nghiêm túc thúc giục pháp quyết. Sau đó năm giọt quỷ khí âm trầm quỷ tu bản nguyên, bắt đầu từ bên trong cơ thể của bọn họ bay ra, bay vào kia kim sách bên trong. Sắc phong Ngũ Phương Quỷ Đế, tự nhiên không phải đơn sơ sự tình, đây là để phòng bọn hắn làm phản thủ đoạn. Quỷ tu bản nguyên bước vào đây kim sách bên trong, Ngũ Phương Quỷ Đế tài sản tên họ, chính là mặc cho nắm giữ kim sách người gây khó dễ. Được rồi. Minh Dương sắc mặt âm hàn đem kim sách hợp lại, lật tay thu hồi. Sau đó Minh Dương tay áo đột nhiên vung lên, năm tòa quỷ khí âm trầm tiểu sơn bắt đầu từ trong tay áo bay ra, trong đó một tòa núi nhỏ còn sụp đỉnh. Cái này tự nhiên là Ngũ Phương Quỷ Đế nguyên bản tu luyện núi lớn. Sau đó năm ngọn núi nhỏ trong nháy mắt bay ra đại điện, mỗi người bay đến U Minh giới Đông Phương, Tây Phương, Phương Nam, phía Bắc, trung cảnh chờ năm nơi, rơi xuống, lại lần nữa biến thành cao hơn vạn trượng cự sơn. Các ngươi liền trấn thủ tại mỗi người sơn môn, thiết lập quỷ đế điện, quản lý U Minh giới các nơi trao đảo quỷ hồn cùng quỷ tu. Sau đó Minh Dương sắc mặt rét lạnh ra lệnh, cần tuân Phong Đô đại đế pháp chỉ. Ngũ Phương Quỷ Đế dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng, tại Minh Dương khoát tay chặn lại sau đó, bay ra Phong Đô đại điện, hướng năm cái phương hướng bất đồng mà đi. Nhìn đến Ngũ Phương Quỷ Đế rời đi, Minh Dương sắc mặt âm hàn gật đầu một cái. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Minh Dương bỗng nhiên sắc mặt trở nên cực độ âm trầm, tay áo lại lần nữa đột nhiên hướng về trong đại điện vung lên. Lập tức 10 vị đồng dạng quỷ khí âm trầm, so với Ngũ Phương Quỷ Đế hơi yếu một ít thân ảnh, chính là bị đột nhiên quan ra. Lần này Minh Dương chính là không có khách khí như thế, 10 tên quỷ khí âm trầm thân ảnh, lăn xuống trong đại điện, bị đá rồi một cái mặt mày xám xịt. Phong Đô đại đế xin tha mệnh. Mới vừa bị vung ra đến, mấy người liền vội vàng nội tâm hoang mang quỳ xuống, sau đó không ngừng cho Minh Dương dập đầu nói. Minh Dương cực độ âm hàn nhìn thấy 10 người này, trong đôi mắt thoáng qua một tia không có hảo ý. 10 người này chính là lúc trước hắn tra xét U Minh giới thời điểm phát hiện dị thường mang về. Bọn họ đều là kim tiên sơ kỳ quỷ tu. Đương nhiên đây không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là hắn dĩ nhiên là phát hiện trước mắt mấy người dĩ nhiên là Điệu Tạng Vương nâng đỡ lên 10 tên quỷ tu. Lúc trước Điệu Tạng Vương phát ý nguyện vĩ đại thời điểm, cần độ hóa tất cả ác quỷ với tư cách tiền hí, dẫn động thiên địa công đức. Chính là 10 người này đang giúp Điệu Tạng Vương chọn lựa ra U Minh giới quỷ hồn bên trong ác quỷ, đem tất cả ác quỷ cho xua đuổi đến Điệu Tạng Vương trước mặt. Nếu không phải Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hành lúc trước tại hắn trong tay áo nói cho hắn, hắn còn sẽ không biết. Phong Đô đại đế xin tha mệnh, chúng ta cũng là bị Điệu Tạng Vương mê hoặc, lúc này mới. Đây 10 tên quỷ tu cuống quýt giơ đầu, thỉnh cầu tha mạng. Trước mắt Phong Đô đại đế, cho áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn, so với kia Điệu Tạng Vương, còn muốn ba khí gấp trăm lần không ngừng, trong lòng của bọn họ đều là kinh hãi vô cùng. Mê hoặc? Điệu Tạng Vương cho các ngươi chỗ tốt gì? Minh Dương rét lạnh nhìn đến 10 tên quỷ tu nói. Ách, Địa Tạng Vương hứa hẹn chúng ta, Tại hắn lập địa phủ sau đó, sắc phong chúng ta vì thập điện Diêm La, thống lĩnh nơi có quỷ hồn, quỷ tu. Mười tên quỷ tu đều là ấp úng nói, trong ánh mắt tràn đầy đối với Minh Dương sợ hãi chi ý, bọn hắn đều là sợ Minh Dương sẽ đem bọn hắn giết. Đem các ngươi giết, đến cũng quá mức tiện nghi các ngươi. Minh Dương rét lạnh nhìn đến 10 tên quỷ tu, ánh mắt vi meo nói. Lấy năng lực quan sát của hắn, lại thêm ngũ phương quỷ đế cùng đây 10 tên quỷ tu nói nhìn, chính là biết, đây 10 tên quỷ tu ý đồ. Bắt thành là bọn hắn, đối với Kim Tiên Viên mãn thập phương quỷ đế, ngày thường đè ở bọn hắn trên đầu, có chút bất mãn, cho nên Tàng Vương một hứa hẹn bọn hắn, sau khi chuyện thành công, quản lý nơi có quỷ hồn, quỷ tu sau đó, chính là cam tâm tình nguyện vì địa Tạng Vương làm việc. Nếu dạng này, ta liền phong ngươi nhóm vì thập điện Diêm La, địa vị vĩnh tại ngũ phương quỷ đế phía dưới, ngày thường nếu không có mệnh lệnh, cần phải nghe lệnh y nhóm, hiệp trợ bọn hắn quản lý U Minh quỷ hồn đi. Minh Dương tà mị cười một tiếng nói, nếu bọn hắn muốn áp đảo ngũ phương quỷ đế bên trên, như vậy an bài như vậy, mới phải hướng bọn hắn lớn nhất xử phạt. Hơn nữa, hắn vừa mới nói đúng quản lý quỷ hồn, cũng không có bao gồm quỷ tu. Chúng ta cần tuân phong đô đại đế mệnh lệnh. Thập điện Diêm La đều là mặt đầy cười khổ, hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm đều có nhiều chút vắng lặng. Bọn hắn về sau đều là muốn chọn đời tại ngũ phương quỷ đế bên dưới rồi. Sau đó Lý Cảnh Dương chính là lấy ra sắc phong địa phủ thần chức kim sách, phát họa ra thập điện Diêm La danh tự. Sau đó thập điện Diêm La chính là giống như ngũ phương quỷ đế một dạng, tương thể bên trong quỷ tu bản nguyên bước ra một dọn, tiến vào kim sách bên trên. Bọn hắn 10 người được phong làm Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Sau đó Minh Dương đem 10 người chia làm 2 người một tổ, chia làm 5 tổ phân cho ngũ phương quỷ đế. Lập tức thập điện Diêm La chính là mặt đầy vẻ lo lắng, ra phong đô đại điện, mỗi người tìm kiếm ngũ phương quỷ đế đi tới. Không lâu sau, bọn hắn đem tại trong U Minh thiết lập ra thập đại quỷ quốc. Sau đó Minh Dương âm hàn thần sắc, rốt cuộc xuất hiện vẻ hài lòng. Từ lần ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La lập, phong đô đại đế nhất thống U Minh. Chương 334, đề xuất cưới Bình Tâm, nữ hoa đồng ý. Bên kia, tại để lại Minh Dương chấn thủ U Minh giới sau đó, Lý Cảnh Dương chính là mang theo người bị thương nặng Bình Tâm nương nương trở lại Vạn Tiên Đảo. Công tử tốt, công tử ngài đã trở về. Cảnh Dương cung cánh cửa, Thường Hy cùng Hi Hòa hai người mỉm cười hướng về phía Lý Cảnh Dương hạ thấp người nói. Hiện tại hai người bọn họ đều là có chút nhớ nhung mở, tâm tình không còn thấp. Các nàng cảm thấy nếu hai người bọn họ là công tử thị nữ như vậy thì không nên vượt qua thị nữ bột phận, trọng yếu nhất dĩ nhiên là có thể ở tại công tử bên cạnh, dạng này các nàng liền đủ hài lòng. Tại con người sau đó, các nàng đều là dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Lý Cảnh Dương trong ngực Bình Tâm nương nương. Ừm. Lý Cảnh Dương đáp lại một tiếng, sau đó nhìn thấy Thường Hy cùng Hi Hòa hai người ánh mắt tò mò, lại giải thích, đây là lục đạo luân hồi chủ nhân Bình Tâm nương nương, về sau chính là muốn ở tại Cảnh Dương cung bên trong. Bình Tâm nương nương tốt. Sau đó Thường Hy cùng Hi Hòa hai người đều là đối Bình Tâm lại khẽ không người nói. Bất quá trong đó Thường Hy chính là vẫn là không nhịn được điệu môi một cái. Cho dù ai cũng nhìn ra đến, Bình Tâm nương nương cùng công tử quan hệ không đơn giản, cái này khiến nàng trong lòng có chút không cao hứng. Bên kia, Hi Hòa cảm nhận được Thường Hy tâm tình, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng cái muội muội này, sắp thực so với nàng muốn tùy hứng rất nhiều. Thường Hy muội muội cùng Hi Hòa muội muội xin chào. Lý Cảnh Dương trong lực, Bình Tâm nương nương cũng mỉm cười hướng về hai người thị nữ đáp lại. Mà nhìn thấy Bình Tâm nương nương cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì, đối với hai người bọn họ thái độ coi như không tệ, Thường Hy cùng Hi Hòa trong lòng cũng là hơi dễ chịu hơn một ít. Được rồi, các ngươi đem ngày thường nơi chế biến cây nguyệt quế bánh quế lấy một ít đi ra, cho Bình Tâm nương nương dùng đi. Lý Cảnh Dương hướng về Thường Hy cùng Hi Hòa nói ra, hắn dĩ nhiên là đem hai vị thị nữ biểu hiện nhìn ở trong mắt, chỉ là chuyện này còn cần một chút thời gian đi giải quyết, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đem hai tỷ muội tâm tư làm như không thấy. Sau đó Lý Cảnh Dương chính là ôm lấy Bình Tâm nương nương đến Cảnh Dương cung trong một cái phòng. Chỉ chốc lát, Thường Hy cùng Hi Hòa liền đem bánh quế đưa tới. Bình Tâm nương nương đem bánh quế ăn vào, chính là bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục. Hỗn độn linh căn, thật sự là thần kỳ như vậy, thời gian ngắn như vậy, thương thế của ta chính là khôi phục một bộ phận, chuẩn đề cùng tiếp dẫn lưu lại đạo niệm, cũng tiêu tán một bộ phận. Nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, chỉ chốc lát sau, Bình Tâm nương nương bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng mở ra hai mắt, cười nói: "Hiện tại nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xám chi sắc ít đi một tia, trở nên hồng nhuận không ít. Phải biết, tu vi càng cao, càng là khó có thể thụ thường, nhưng mà một khi thụ thường, nhớ phải hoàn toàn khôi phục chính là càng khó hơn. Như vậy thì tốt, bất quá cho dù là có bánh quế giúp đỡ, Bình Tâm đạo hữu thương thế cũng phải mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, mấy ngày nay ngươi liền tại đây an tâm ngồi tĩnh tọa cùng dưỡng thương đi." Lý Cảnh Dương cười đối với Bình Tâm nương nương nói: "Được, Cảnh Dương đạo hữu." Bình Tâm nương nương gật đầu một cái. Sau đó Lý Cảnh Dương liền là đã ra gian phòng này, hướng về nữ hoa căn phòng của đi tới. Làm như thế nào cùng sư tôn nói sao? Đi trên đường, Lý Cảnh Dương thần sắc buộc phát xoắn xuýt. Vừa mới cầu hôn thành công, hôn lễ còn chưa cử hành, liền đem nữ nhân khác mang về nhà đến, tính thế nào, sư tôn cũng có thể sẽ vô cùng sinh khí mới đúng. Lý Cảnh Dương tâm lý càng nghĩ thì càng nhức đầu, nghĩ đến cuối cùng dứt khoát không muốn. Sau đó hắn đi đến nữ hoa cánh cửa, tâm lý có chút thấp thỏm kiên trì đến cùng gõ cửa một cái, sau đó mở ra nữ hoa cửa phòng. "Ách, sư tôn." Mới vừa tiến vào bên trong căn phòng, Lý Cảnh Dương chính là thấy được Hàn Sương giang đầy, mặt đầy sát khí nữ hoa đang dùng bao hàm sát khí ánh mắt nhìn đến hắn, để cho hắn lạnh cả tim. Quả nhiên, sư tôn tức giận tức giận. Loại chuyện này, cho dù là đặt ở bất luận cái gì trên người một nữ nhân, cũng không khả năng không tức giận à? Lý Cảnh Dương trong lòng có chút cười khổ không thôi. Nữ hoa chính là như vậy, ánh mắt rét lạnh nhìn thấy Lý Cảnh Dương, cũng không nói chuyện, dành cho Lý Cảnh Dương áp lực lớn lao. "Ách, sư tôn, Bình Tâm đạo hữu nàng bị Tây Phương Nhị Thánh nhu đồ địa phủ bị trọng thương, ta đây là dẫn nàng đến Vạn Tiên Đảo đến dưỡng thương, dù sao kia khôi phục dùng bánh quế cũng chỉ có ta Vạn Tiên Đảo mới có sao. Nữ hoa không nói lời nào, Lý Cảnh Dương không thể làm gì khác hơn là mình giải thích, bất quá giải thích cuối cùng liền chính hắn cũng là cảm thấy có chút không đúng, lúng túng cười lên. Tuy rằng bánh quế chỉ có Vạn Tiên Đảo có, nhưng mà trở về lấy một chuyến cũng không phải cần bao nhiêu thời gian, đây căn bản là một không phải lý do. Cầu Kim Đậu, hôn lễ của chúng ta còn chưa cử hành đâu, ngươi liền mang nữ nhân trở về trên đảo đến. Nữ hoa rốt cục thì lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất mãn. Ta có thể không phải tùy tiện dẫn người trở về, sư tôn cũng biết, ta cùng với Bình Tâm đạo hữu có một cái màu đỏ nhân duyên tuyến đi. Bình Tâm đạo hữu người bị thương nặng, ta không thể bỏ mặc. Lý Cảnh Dương chỉ có thể kiên trì đến cùng giải thích. Mặc dù nói đây là giải thích, có thể đây cũng là nói thật à, hắn chính là không có gạt người. Hừ. Nữ hoa nghe xong, trên mặt càng là hàn xương răng đầy, lạnh rên một tiếng. Sư tôn, ngươi cũng biết, ta cùng với Bình Tâm đạo hữu khoảng nhân duyên không cạn, có phu thê chi mệnh. Không bằng ngày sau tại ta cùng với sư tôn trong hôn lễ, liền lại thêm một cái Bình Tâm, hai cái hôn lễ cùng nhau cử hành như thế nào? Không. Nhìn đến nữ hoa trên mặt bất thiện sắc mặt, Lý Cảnh Dương dứt khoát tâm lý đưa ngang một cái, nói ra muốn cùng nhau cưới Bình Tâm mẹ lời của mẹ đến. Đùa gì thế, lúc trước trên địa cầu, luật pháp không cho phép thì cũng thôi đi, hiện tại có hưởng tề nhân chi phúc cơ hội, hắn cũng không thể bỏ qua. Hiện tại là tại thượng cổ thời đại hồng hoang, đường đường một cái đại nam nhân, cưới hai vợ làm sao? Nếu hắn và Bình Tâm nương nương khoảng, đã có màu đỏ nhân duyên tuyến, hắn cũng không thể phụ lòng người ta. Ngươi vậy mà còn muốn cùng nhau cưới Bình Tâm? Nữ hoa bỗng nhiên trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Đúng nha, ta lúc trước không phải đã hỏi rồi sư tôn, nói muốn cùng nhau cưới Bình Tâm đạo hữu, ta nhớ đến lúc ấy sư tôn đã từng nói, cũng không phải không được. Nói đấy. Lý Cảnh Dương bỗng nhiên có chút đắc ý nói, dọn ra nữ hoa lúc trước đã nói đến. Vậy, đó là. Nữ hoa trong lúc nhất thời có chút từ nghèo, vắt hết óc cũng không nghĩ ra lời giải thích, dù sao những lời này, nàng lại nói qua. Được đi. Nữ hoa bỗng nhiên giống như là xì hơi một dạng nói. Sư tôn ngươi đồng ý. Lý Cảnh Dương có chút khó tin nhìn thấy nữ hoa nói, hắn nguyên bản còn tính toán, nếu mà nữ hoa không đồng ý, liền dùng những lời khác lại nói phục nữ hoa. Không nghĩ đến, nữ hoa đã vậy còn quá đơn giản cũng đồng ý. Chương 335, Đại hôn chi điện, Vạn Tiên đến chúc mừng. Vì sao sư tôn ngươi biết, liền nhanh như vậy đáp ứng? Sau đó Lý Cảnh Dương hiếu kỳ hỏi. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Nữ hoa đôi mắt đẹp liếc Lý Cảnh Dương một cái. Bình Tâm nương nương sự tình, kỳ thực tại biết ngươi có một cái màu đỏ nhân duyên tuyến, thông hướng nàng thời điểm, ta đã cân nhắc qua, đây là ta nghĩ cặn kẽ kết quả. Kỳ thực ta cũng biết, Bình Tâm nương nương một người chống đỡ một cái lục đạo luân hồi, thật sự là có chút vất vả, thí dụ như lần này, liền bị trọng thương, mà ngươi lại xác thực là cùng nàng hữu duyên, ta cũng không muốn làm kia chia rẽ nhân duyên người. Nữ hoa giải thích. Nhìn thấy Bình Tâm nương nương thụ thương, trong lòng nàng lên lòng thương hại. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt là, nàng biết nàng cho dù không đồng ý, cũng cắt không đứt giữa hai người nhân duyên tuyến, đã như vậy, còn không bằng biểu hiện phóng khoáng một chút. Vẫn là sư tôn khéo hiểu lòng người, lý giải ta nha. Lý Cảnh Dương trong lòng song nói. Sư tôn có thể đồng ý hắn cùng với Bình Tâm hôn sự, ngược lại ít đi hắn phí một ít nước miếng. Như vậy tiếp theo chính là chờ Bình Tâm đạo hữu khôi phục thân thể thương thế, sau đó lại mở ra hắn cùng với sư tôn cùng nữ hoa đại hôn chi lễ rồi. Dù sao không lâu sau, hắn cùng với sư tôn và người khác sẽ phải rời khỏi hồng hoang bên trong, đi tới Thái Tố Thiên Cư ở. Có thể tại rời khỏi hồng hoang lúc trước cử hành một cái trọng thể chưa từng có hôn lễ, cũng coi là không phụ lòng sư tôn cùng Bình Tâm đạo hữu đối với tâm ý của hắn rồi. Một tổ vậy mà sắp phải tại Vạn Tiên đảo cử hành đại hôn, cùng đón dâu nữ hoa nương nương hòa Bình Tâm nương nương. Đạo này tin tức quan trọng từ Vạn Tiên đảo bên trong truyền ra, không bao lâu liền ra truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Toàn bộ hồng hoang bên trong, cơ hồ là không ai không biết không người không hay, liền phổ thông phạm nhân sinh linh cũng là đã biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, hồng hoang chúng sinh không khỏi chấn động. Đối với ba người này, hồng hoang chúng sinh đều là vô cùng hiểu rõ. Một tổ hồng quân chi loại kém nhất người, từng một người chém giết chuẩn đề tiếp dẫn hai đại thánh nhân. Nữ hoa chính là thiên đạo thánh nhân một trong, tạo ra nhân tộc. Bình Tâm nương nương là lục đạo luân hồi chủ nhân. Ba người đều là hồng hoang bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông người. Đối với những kia người bình thường sinh linh lại nói, đại thần thông người sự tình không phải bọn hắn có thể nghị luận. Bọn hắn chỉ có thể đối với một tổ và hai vị nương nương hôn sự, từ tâm lý biểu thị cầu nguyện và chúc phúc. Đặc biệt là những nhân tộc kia, trong lòng bọn họ thánh mẫu cùng thánh phụ cử hành hôn lễ, đây không phải là rất bình thường sao? Đến mức sư đồ cửa ải này hệ, ngược lại được bọn hắn theo bản năng quên đi. Còn đối với những kia hồng hoang bên trong tu sĩ lại nói, tuy rằng bọn hắn biết, Lý Cảnh Dương cùng nữ hoa thành thân, có bội sư đồ luân lý, nhưng mà trở ngại Lý Cảnh Dương một người kia chạm nhị thánh thực lực cường đại, lại là căn bản không có người dám đứng ra phản đối. Vừa vặn ngược lại, chỉ cần là hồng hoang bên trong, hơi có chút danh tiếng tu sĩ, đều là lấy có thể bước vào Vạn Tiên Đảo tham gia Lý Cảnh Dương cùng nữ hoa nương nương, Bình Tâm nương nương hôn lễ làm vẻ vang. Đại hôn ngày đó, Vạn Tiên Đảo trận pháp mở rộng ra, răng đèn kết hoa, toàn bộ ước vạn dặm không chỉ Vạn Tiên Đảo, bao gồm Vạn Tiên Đảo xung quanh, những kia tựa như đầy sao giống như tiểu hòn đảo, đều là khắp nơi nhất phái vui sướng hớn hở chi ý. Toàn bộ Vạn Tiên Đảo bị Thường Hy Hy Hòa, Ngao Linh Văn đạo nhân mấy người bố trí được vui mừng mà lại đại khí, cung kính chờ đợi đến tham gia hôn lễ người đến. Giờ thìn vừa đến, trong bầu trời rối rít có đông đảo thân ảnh từ trong phía chân trời phá không mà đến, trong tay cầm quả lễ đến trước tham gia Lý Cảnh Dương cùng nữ hoa Bình Tâm đại hôn chi lễ. Sau đó tại Thường Hy, Hy Hòa hai tỷ muội và Văn đạo nhân, Ngao Linh, Hùng đạo nhân đám người chờ đón phía dưới, bay bay đi vào Vạn Tiên đảo bên trong. Có thể đến tham gia một tổ cùng hai vị nương nương hôn lễ, khiến trong lòng của bọn họ hưng phấn không thôi, đây để bọn hắn cảm thấy, mình cũng coi là đây hồng hoang bên trong có chút mặt bài. Trong bầu trời, tiếng xé gió liên tục, liên miên bất tuyệt, hơn nữa mỗi người tu sĩ tiếng xé gió đều là có chút không giống, liên tiếp đến cùng nhau, thật giống như tấu tiếng một bài tuyệt vời nhạc khúc giống như vậy, cho cuộc hôn lễ này tăng thêm một tia bầu không khí. Nếu là có thể từ vô tận trên trời sao đi xuống quan sát, chính là có thể phát hiện, đến trước tham gia hôn lễ người, dĩ nhiên là từ Đông Hải Vạn Tiên Đảo, một mực xếp hàng hồng hoang đại lục các nơi, bậc này cảnh tượng, quý vi trắng quan. Mà trong này, vậy mà mỗi cái đều là tại Kim Tiên bên trên, ước chừng đến, lại có hơn 1000 vạn hơn. Đến mức thực lực tại Kim Tiên bên dưới hồng hoang tu sĩ, chính là từ sấn thực lực không đủ, căn bản không dám đến trước tham gia hôn lễ, để tránh bị người khác cười nhạo. Tất cả hồng hoang tu sĩ, tại đi vào Vạn Tiên Đảo sau đó, đều là bị dẫn tới cảnh Dương cung trước quảng trường khổng lồ bên trong ngồi xuống. Tại đây, ít nhất bảy có hơn 1000 vạn chỗ ngồi, không bao lâu, dĩ nhiên là cơ hồ đều ngồi đầy, chỉ có trước mặt một ít chỗ ngồi, còn hết rồi một ít, không ai dám ngồi. Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử mang theo hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo một kiện, đến trước tham gia một tổ cùng nữ hoa nương nương, Bình Tâm Nương Nương đại hôn chi lễ. Đông Nhiên Hy cùng thanh âm dễ nghe, từ Vạn Tiên Đảo đảo nơi miệng truyền đến, quảng trường ngàn vạn hồng hoang tu sĩ đều là kinh ngạc quay đầu, hướng chỗ đó nhìn lại. Sau đó bọn hắn chính là phát hiện, một tên khí thế kinh người hắc bảo tu sĩ phá không mà đến, hàng lâm tại đây trong quảng trường. Chúc mừng một tổ đại hôn. Trấn Nguyên Tử vừa rơi xuống, liền là đối Cảnh Dương cung trước, trên người mặc đỏ thâm đạo bảo Lý Cảnh Dương, chúc mừng nói. Trấn Nguyên Tử có lòng, mời vào ngồi. Sau đó Lý Cảnh Dương cười hướng về phía Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái nói. Trấn Nguyên Tử biết hắn không thiếu người nhân sâm, đặc biệt mang theo một kiện Tiên Thiên Linh Bảo với tư cách quà lễ, cũng xác thực là tính có lòng. Trấn Nguyên Tử cảm ơn một câu, tại quảng trường vị trí phía trước, tìm một chỗ ngồi xuống. Bắc Hải yêu sư Côn Bằng, mang theo Bắc Hải Linh Châu ba cái, đến trước tham gia. U Minh Huyết Hải Minh Hà tổ sư, mang theo Vạn Cân Huyết Tinh một lon, đến trước tham gia. Tứ Hải Long Vương, mang theo Thâm Hải Hàn Thiết 12 đỉnh, đến trước tham gia. Sau đó, chính là tới đều là hồng hoang bên trong đại thần thông người, ngoại trừ lúc trước vẫn lạc ở tại Lý Cảnh Dương trong tay tiếp dẫn chuẩn đề, và Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, ngay cả bại vào Lý Cảnh Dương trong tay lão tử, cũng năm phái ra hắn Thiện Thi lão quân đến trước. Mà Thiên Đình càng là từ Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu giao chỉ tự mình mang theo chư vị tiên thần, đến chúc Lý Cảnh Dương đại hôn. Lý Cảnh Dương tại Thiên Đình phân thân Thiếu Dương đại đế, cũng đang trong đó. Nhiều như vậy đại thần thông người đến, để cho trong quảng trường ngàn vạn tu sĩ đều là tâm lý chấn động không ngừng. Đặc biệt là Thiên Đình Thiếu Dương đại đế, có thể nói là hiện tại đây hồng hoang bên trong, thánh nhân chi loại kém nhất người a. Mà Thiếu Dương đại đế từ khi tọa trấn Thiên Đình đến nay, cho tới bây giờ không có cho bất luận người nào mặt mũi, hôm nay chính là tự mình đến trước. Điều này không khỏi làm cho ngàn vạn hồng hoang tu sĩ than thầm một tổ uy thế, thật sự là chưa từng có thật lớn, sợ rằng liền thánh nhân bên trong lão tử và người khác, cũng không có một tổ lớn như vậy uy thế. Chương 336, kinh người dị tượng, hồng hoang chấn động. Thiếu Dương đại đế bay vào trong quảng trường, liền Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu giao chỉ, cũng là rơi ở phía sau hắn một bước. Mà Thiếu Dương đại đế đệ tử giao cơ, chính là đi theo ở phía sau của hắn. Thiên Đình mang theo chúng tiên trước thần đến, chúc một tổ cùng nữ hoa nương nương, Bình Tâm nương nương đại hôn niềm vui. Thiên Đình mọi người vừa rơi xuống đến trong quảng trường, tự nhiên là có Ngọc Đế Hạo Thiên ra mặt, nói ra chúc mừng chi tử. Và đây chính là truyền thuyết bên trong một tổ ạ. Một tổ lớn lên thật đúng là xoái khí a, ta vốn cho là còn có thể là một tên bạch hoa hoa láo ra đây. Tại Thiếu Dương đại đế phía sau, giao cơ trận to hai mắt, nhìn thấy trên quảng trường, Cảnh Dương cung trước, mặc lên đỏ thâm đạo bào, uy nghiêm tuấn giật Lý Cảnh Dương, mặt mũi bên trong tràn đầy vẻ sùng bái, thán phục nói: "Sư tôn, ngươi nói, chính là vị một tổ này đại nhân, đánh bại lao tử thánh nhân, quan thời gian trước, còn một người chém giết chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân đúng không?" Sau đó giao cơ kéo một cái Thiếu Dương đại đế vào áo, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi hỏi: "Là dạng này không sai?" Thiếu Dương đại đế sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói: "Cô nàng này, rõ ràng tại ngày đó tại Lăng Tiêu bảo trước cửa điện, tại Hạo Thiên 11 kính bên trên thấy được ngày đó cảnh tượng, còn đặc biệt tới hỏi, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao?" "Hoa, một tổ quả nhiên là bá khí vô cùng, thậm chí ngay cả hai tên thánh nhân cũng là có thể một mình chém giết." Giao cơ nghe được hài lòng trả lời, theo bản năng gật đầu một cái, sau đó dùng càng thêm ánh mắt sùng bái, nhìn về Cảnh Dương cung trước Lý Cảnh Dương nói: "Nghe nói như vậy Thiếu Dương đại đế bản nhân chính là có chút bất đắc dĩ, ngay cả đứng tại bên cạnh hắn Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu giao chỉ hai người, cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm tràn đầy cười khổ." Giao cơ cũng không biết, kỳ thực nàng như vậy sùng bái một tổ, chính là sư tôn của hắn. Thiếu Dương đại đế chỉ là một tổ một bộ phân thân mà thôi. "Được rồi, chúng ta mau tìm cái chỗ ngồi xuống đi." Ngọc Đế dẫn đầu phá vỡ cục diện lúng túng nói. Sau đó Thiên Đình một đám người, chính là tại vị trí phía trước, rối rít ngồi xuống. Hướng theo Thiên Đình mọi người ngồi vào chỗ, nên người tới, rốt cục thì toàn bộ đến. "Đa tạ chư vị, đến tham gia ta đại hôn chi lễ." Mọi người ngồi vào chỗ xong, Lý Cảnh Dương dĩ nhiên là nói đơn giản mấy câu nói, sau đó nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền nói: "Đại hôn buổi lễ bắt đầu." Sau đó trong quảng trường ngàn vạn hồng hoang tu sĩ, và những cái đại thần kia thông người và thế lực, rối rít giống như có cảm giác, xoay đầu lại, không ngừng hướng lục đạo luân hồi và hỗn độn bên trong thái tố trời phương hướng nhìn đến. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy 12 cái khổng lồ kim long kéo hoa lệ xe đuổi đi từ phía chân trời phá vỡ hỗn độn mà tới, mà lục đạo luân hồi bên trong cũng là đồng dạng có 12 cái kim long kéo đồng dạng hoa lệ xe đuổi đi từ lục đạo luân hồi phương hướng dâng lên. Đây dĩ nhiên là tứ hải long tộc phái ra kim long, thật tráng lệ a, khí phái. Trong quảng trường vang dội rất nhiều cảm thán âm thanh. Mau nhìn, là nữ hoa nương nương, Hòa Bình Tâm nương nương. Sau đó bọn hắn đều là thấy được xe đuổi đi bên trên đang ngồi nữ hoa và Bình Tâm nương nương hai người, các nàng đều là mặc lên đỏ thâm tiên y, mỹ lệ cao quý, đoan trang ngồi ở hoa lệ xe đuổi đi bên trên, nhìn quanh khoảng, đều là hiện lộ ra vô tận phong thái. Bởi vì muốn cử hành đại hôn chi điện nguyên nhân, các nàng đều là tạm thời trở lại Thái Tố Thiên Hòa Lục Đạo Luân Hồi. Mà bây giờ không phải là cổ đại hôn lễ, hồng hoang bên trong hôn lễ, không cần đeo đầu màu đỏ khăn. Nữ Hoa Nương Nương cùng Bình Tâm Nương Nương, chẳng những thực lực cường đại, liền khí chất, đều là không có người có thể so sánh a. Thật là phong hoa tuyệt đại a. Sợ rằng hai vị nương nương, hẳn đúng là đây hồng hoang bên trong, đẹp nhất hai vị nữ tiên đi. Vị huynh đệ này, ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Ta cũng đồng ý. Sau đó từ 24 cái kim long, phân đường lôi kéo hai chiếc hoa lệ xe đuổi đi, chính là chậm rãi hướng về Vạn Tiên Đảo phương hướng mà tới. Sau đó trên quảng trường mọi người chính là rung động nhìn thấy, hoa lệ xe đuổi đi phía sau, có vạn đạo kim quang bắn tán loạn, xuyên thấu hư không, lóa mắt vô cùng, làm cho cả thiên địa nhân tâm giới đều là hôn lên một tầng vàng rực. Mặt khác, còn có mỹ mạo tiên nữ, phong thái ngàn vạn kéo giỏ hoa, từ trong bầu trời hướng về mặt đất huy sái đủ các loại cánh hoa, trong lúc nhất thời, là anh rực rỡ, phiêu sái hướng về toàn bộ hồng hoang mặt đất. Dị tượng bực này, tráng lệ vô cùng, vô luận là tại thiên địa người tam giới nơi nào, đều có thể nhìn thấy kia trùng điệp chân trời vạn đạo kim quang, cùng bay xuống không chỉ mỹ lệ cánh hoa. Trong lúc nhất thời, vô luận là tại hồng hoang chỗ nào người, yêu, hoặc là những thứ khác sinh vật, đều là không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong chuyện, mặt đầy rung động, nhìn về hồng hoang bầu trời. Bên đường, trong thành thị, sơn thôn, hoang dã, khắp nơi đều có nghỉ chân mà đứng thân ảnh. Tây Chu trong cung đình, đang lâm chiều xong, còn chưa tản đi cơ phát cùng Tây Chu trăm con nhóm, đều là tại lâm chiều bên ngoài đại điện, mặt đầy rung động nhìn đến trong bầu trời dị tượng. Chúc Thánh phụ Thánh mẫu và Bình Tâm Nương Nương đại hôn. Cơ phát bỗng nhiên mở miệng nói: "Chúc Thánh phụ Thánh mẫu và Bình Tâm Nương Nương đại hôn." Sau đó văn võ bá quan đồng thời quát lên: "Chúc Thánh phụ Thánh mẫu và Bình Tâm Nương Nương đại hôn." Câu này chúc mừng nói, từ Tây Chu trong cung đình truyền ra, chỉ chốc lát sau, chính là truyền khắp Hồng Hoang đại lục, tất cả nhân tộc. Tất cả nhân tộc đều là miệng niệm những lời này, mặt đầy sùng kính nhìn hướng về trong bầu trời. Toàn bộ tam giới đều là nhộn nhạo câu này chúc mừng giọng nói, có thể nói là chấn động tam giới. Đây sợ rằng là hồng hoang bên trong từ trước tới nay nhất thật lớn hôn lễ đi. Trong quảng trường, rất nhiều hồng hoang tu sĩ đều bị dị tượng bực này cho sợ ngây người 990, liền lời nói âm thanh đều là thiếu rất nhiều. Bất quá sau đó bọn hắn cũng là đi theo hồng hoang nhân tộc nhóm thì thầm: "Chúc mừng một tổ cùng nữ hoa nương nương, Bình Tâm Nương Nương đại hôn." Thanh âm tuy rằng không bằng người tộc lớn, vẫn là vang vọng toàn bộ Vạn Tiên Đảo. Nếu như ta sau này hôn lễ cũng có dạng này hoa lệ tràng diện là tốt, không chỉ là có một nửa, ta liền đủ hài lòng. Lúc này, ngồi ở quảng trường đằng trước vị trí giao cơ, hai tay chống cái đầu, trong mắt tựa hồ có tinh tinh thoáng qua, mong đợi mà lại có chút hưng phấn nói. Cái này khiến bên cạnh Thiếu Dương đại đế và Ngọc đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu giao chỉ hai người, tâm lý có chút vông nôn. Bất quá thiếu nữ này tâm tính, bọn hắn ngược lại cũng đúng là có thể lý giải, trong bụng đều là thoáng qua một nụ cười châm biếm. Vạn Tiên Đảo đảm miệng, Thường Hy cùng Hi Hòa hai tỷ muội, cũng là ngơ ngác nhìn trong bầu trời, hoa lệ kia dị tượng, và nghe mọi người truyền miệng chúc mừng chi ngữ, tinh xảo trên mặt đẹp, đều là hiện ra một vẻ hâm mộ sâu đậm chi ý. Nếu như xe đuổi đi bên trên, người đang ngồi là ta là tốt. Thường Hy cùng Hi Hòa hai người, trong tâm đều là toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Chỉ là, công tử đối với ở tại hai người bọn họ thị nữ, giống như hoàn toàn không có phương diện kia ý tứ. Ngay sau đó, hai lòng của người ta bên trong, lại là xuất hiện một chút mất mát tâm tình. Chương 337, thiên đạo lẫn nhau chúc mừng, chúng thánh ghen tị. Tỷ tỷ, công tử hắn, không lâu liền muốn cùng hai vị nương nương đi Thái Tố trời ở, đúng không? Nhìn chân trời bên trên dị tượng, Thường Hy bỗng nhiên sâu kín nói ra. Là a, làm sao muội muội? Hi Hòa trong lòng không biết vì sao bỗng nhiên siết chặt, nhuyễn miệng cười. Ngươi nói, công tử hắn đi Thái Tố ngày thời điểm, có thể hay không mang chúng ta cùng nhau đi vào đâu? Thường Hy trong thanh âm tràn đầy vẻ lo âu. Hẳn sẽ a. Hi Hòa nghe vậy, hơi có chút chần chờ nói. Hai chúng ta tỉ muội, chính là công tử thị nữ, dĩ nhiên là vô luận công tử đi nơi nào, chúng ta đều muốn trang phục công tử. Có thật không? Thường Hy lại hỏi một câu. Lúc này, Hi Hòa cũng không đáp lời, túi đầu có chút trầm mặc. Nàng kỳ thực tâm lý cũng có rất nhiều lo lắng tâm tình, đối với công tử phải chăng trở về dẫn các nàng cùng đi Thái Tố trời, nàng cũng có chút không chắc chắn, trong lòng lo âu cũng không thể so Thường Hy ít hơn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, hai tỷ muội trong lòng đều là tâm tình thấp, có sâu đậm vẻ lo âu. Mà ngay tại Thường Hy Hi Hòa hai tỷ muội tâm trạng vạn phần thời điểm, chân trời hai đạo hoa lệ xe đổi đi, bị 24 cái kim long kéo, rốt cục thì tại vạn chúng chú mục cùng chúc phúc bên trong chậm rãi đến, cuối cùng đáp xuống Vạn Tiên Đảo đảo trong miệng. Nữ Hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương hai người phân biệt tại Thường Hy cùng Hi Hòa hai tỷ muội đỡ phía dưới, chậm rãi đi xuống xe đổi đi, đạp ở đỏ thâm trên mặt thảm. Một đầu rộng lớn, lâu dài thảm đỏ lớn, từ đảo miệng địa phương một mực kéo dài đến Cảnh Dương cung cánh cửa. Nữ Hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương hai người đạp thảm đỏ lớn, chậm rãi hướng về Cảnh Dương cung phương hướng đi về phía trước. Thảm đỏ lớn hai bên có Thiên Đình đặc biệt phái ra mỹ mạo tiên nữ, cùng Tứ Hải Long tộc phái tới mỹ mạo long nữ đứng hai bên, nhìn thấy hai vị nương nương đến, khẽ không người lộ ra cung nên tư thế. Mà Nữ Hoa Hòa Bình Tâm mẹ bên người của mẹ, ngoại trừ có Thường Hy cùng Hi Hòa cùng đi ra, còn có mười mấy tên mỹ mạo tiên nữ đi theo ở phía sau của các nàng, dùng hai tay thay các nàng nâng lên lê đất váy dài. Tao nhã như vậy bố trí và tính mỹ bầu không khí, khiến trên quảng trường ngàn vạn hồng hoang tu sĩ đều là tâm lý âm thầm thán phục, không dám nói chuyện lớn tiếng. Sau đó Nữ Hoa Hòa Bình Tâm nương nương hai người chính là tại bực này trong không khí chậm rãi đi qua rất dài màu đỏ thảm, đi thẳng tới Cảnh Dương cung trước, mỉm cười nhìn Lý Cảnh Dương. Lý Cảnh Dương tự nhiên đồng dạng mỉm cười xuống chào đón, một tay một cái dắt, đem hai người bọn họ đưa tới Cảnh Dương cung trước trên đài cao. Sau đó liền rất nhiều đại thần thông người và trên quảng trường ngàn vạn hồng hoang tu sĩ cùng chứng kiến phía dưới đi phức tạp thiên hôn chi lễ. Thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Ân ân, tuyệt phối. Trong quảng trường vang lên rối rít tiếng khen ngợi. Sau đó Lý Cảnh Dương cùng nữ hoa Bình Tâm Nương Nương hai người rốt cục thì lệ thiên hôn. Mà ngay tại Lý Cảnh Dương bái xong thiên hôn sau đó, khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện. Nhanh nhìn bầu trời, đột nhiên trong quảng trường vang dội một câu kinh hô. Sau đó ngàn vạn hồng hoang tu sĩ và trước mặt những cái đại thần kia thông người đều là sắc mặt kinh nghi, hướng trên bầu trời nhìn lại. Đây là tử khí, trung điệp trăm vạn giảm tử khí. Một đạo thanh âm kinh ngạc vang dội. Ta nhớ được, cho dù là đạo tổ Hồng Quân thành thánh thời điểm, cũng chỉ là tử khí trùng điệp 10 vạn giảm đi. Hiện tại cư nhiên xuất hiện trăm vạn giảm tử khí. Sau đó là một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Đây là thiên đạo lẫn nhau chúc mừng dị tượng. Xem ra liền liền thiên đạo đều là đối với cửa hôn sự này có phần tán đồng a. Thanh âm này từ quảng trường vị trí phía trước nơi truyền đến, là một tên đại thần thông người nói chuyện. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường rối rít vang lên thán phục, rung động tiếng nghị luận. Nếu mà lúc trước bọn hắn chỉ là trở ngại Lý Cảnh Dương thực lực cường đại mà không dám nghị luận nói, kia hôm nay bọn họ là thật từ tâm lý tán đồng cửa hôn sự này rồi. Dù sao đây là liền thiên đạo đều đến trước lẫn nhau chúc mừng hôn sự a. Bây giờ hồng hoang bên trong mọi người đều là tin thiên đạo nhận đồng, liền là đúng. Mà bậc này tử khí trùng điệp trăm vạn dặm, thiên đạo lẫn nhau chúc mừng dị tượng xuất hiện, chẳng những bạn tiên đạo bên trong mọi người cảm nhận được, ngay cả hồng hoang bên trong phàm nhân sinh linh cũng là đồng dạng cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, hồng hoang bên trong lại xuất hiện vừa mới loại kia, khắp nơi nhân ảnh nghỉ chân, miệng niệm chúc phúc chi ngữ cảnh tượng xuất hiện, hồng hoang một lần nữa chấn động. Mà bậc này kinh người dị tượng, đồng dạng đưa tới những kia cùng Lý Cảnh Dương kết thủ, không đến tham gia hôn lễ mấy tên thiên đạo thánh nhân khiếp sợ. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, tử khí trùng điệp trăm vạn dặm, thiên đạo lẫn nhau chúc mừng. Cho dù liền lão sư thành thánh thời điểm, cũng chưa từng có dị tượng bực này xuất hiện. Lẽ nào dĩ nhiên là liền tiên đạo đều là tán đồng cửa hôn sự này sao? Lão tử thánh nhân sắc mặt rung động nhìn đến vạn tiên đạo bầu trời trăm vạn giảm tử khí, trong mày lẩm bẩm lầu bầu nói. Nguyên bản hắn cho rằng Lý Cảnh Dương sư đồ thành thân có chút bội rồi sư đồ luân lý, chính là không nghĩ đến liền tiên đạo đều là thừa nhận cửa hôn sự này. Trong lúc nhất thời, lão tử thánh lòng của người ta bên trong vô cùng phức tạp nói. Lẽ nào đây một tổ thật sự là thiên tuyển chi tử, cho nên đây hồng hoang bên trong mới chỉ có một mình hắn có thể chứng đạo sao? Lão tử không khỏi ở trong lòng suy đoán lung tung lên. Côn Lôn Sơn, Kỳ Lân Ngai. Hừ, tử khí trùng điệp trăm vạn dặm, phô trương thật lớn. Vốn cho là thiên đạo chí công, bây giờ nhìn lại, cũng không hẳn như vậy. Thiên đạo thiên vị. Nguyên Thủy sắc mặt bực tức nhìn đến vạn tiên đạo vùng trời, kia trùng điệp trăm vạn dặm tử khí, trong miệng cười lạnh không thôi, chợt có mắng thanh âm. Hắn thấy, đây là thiên đạo thiên vị ở tại Lý Cảnh Dương biểu hiện, không thì không thể nào xuất hiện long trọng như vậy, thậm chí là so sánh đạo tổ thành thánh thì còn muốn nguy nga cảnh tượng. Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung. Xem ra, quả nhiên liền thiên đạo đều là tán thành một tổ cửa hôn sự này a. Bậc này trọng thể chưa từng có quy mô, cho dù là liên thượng cổ thời điểm, yêu đế thiên đế đế tuấn cùng thiên hậu cửu vị thiên hồ thiên hôn đều là không có cách nào cùng với sánh bằng đi. Thông thiên mặt đầy rung động thần sắc, nhìn chân trời trăm vạn dặm tử khí, trong miệng cảm thán nói. Hắn phái ra triệt giáo bao gồm đa bảo ở bên trong tứ đại nội môn thủ tịch đệ tử, trước đi tham gia Lý Cảnh Dương hôn lễ, chính hắn chính là tọa trấn Bích Du Cung, không có đi vào. Hắn cùng với lao tử Nguyên Thủy bất đồng, trong miệng tràn đầy khen ngợi cùng vẻ rung động, chính là không có ghen tị cùng phẫn hận. Thầy Thiên, Linh Sơn, Bồ Đề Thụ rời biến, tử khí trùng điệp trăm vạn dặm, thiên đạo vậy mà đối với hắn tốt như vậy. Mà ta lập Tây Phương giáo, chính là liền thánh công đức cũng không đủ, còn muốn phát hạ tất cả ý nguyện vĩ đại, thiên đạo thật sự là bất công a. Chuẩn Đề rung động nhìn tử khí chốc lát, sau đó trên mặt hiện lên sâu đậm ghen tị chi ý, trong miệng có oán khí nói. Mà một bên tiếp dẫn, chính là đồng dạng vẻ mặt đau khổ thần sắc. Chương 338, vạn viên hỗn độn linh quả, vạn chúng chấn động. Ngay tại hồng hoang chúng sinh, thiên đạo thánh nhân, vạn tiên đảo mọi người, đối với đây trùng điệp trăm vạn giảm tử khí, cảm thấy vô cùng chấn động thời điểm. Cảnh Dương cung trước, Lý Cảnh Dương cùng nữ hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương hôn lễ, cũng rốt cục thì hoàn thành. Sau đó trên quảng trường, kia ngàn vạn hồng hoang tu sĩ, thậm chí là trước mặt Trấn Nguyên Tử, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Tổ Sư và người khác, đều là dùng ngăn no ngậm ánh mắt mong chờ, nhìn về phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Trên đài cao, Lý Cảnh Dương đạm nhiên đứng, bên cạnh là nữ hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương. Nhìn thấy dưới đài trên quảng trường, rất nhiều tu sĩ ánh mắt mong chờ, Lý Cảnh Dương thản nhiên cười. Hắn tự nhiên biết, những người này ở đây chờ đợi cái gì. Sau đó Lý Cảnh Dương chính là không phụ kỳ vọng, tay phải tay áo hướng quảng trường phương hướng vung lên. Nhất thời, trang trịt, hàng ngàn hàng vạn tiên thiên linh quả, thậm chí là hỗn độn linh quả, liên tục không ngừng từ Lý Cảnh Dương ống tay áo xuất hiện, sau đó từ không trung bay vút qua, hướng về trên quảng trường rất nhiều chỗ ngồi mà đi, liên miên bất tuyệt giống như một đầu linh quả hình thành dòng sông. Tiên thiên, tất cả đều là tiên thiên linh quả. Còn có hỗn độn linh quả. Vạn viên, 10 vạn cái. Triệu viên, ngàn vạn cái. Khoảng 990 trận bên trong, rất nhiều hồng hoang tu sĩ đã sớm nhìn trận mắt hốc một lên, hơi thở giữa hô hấp đều là không tự chủ được nặng thêm, trong miệng kinh hô liên tục không ngừng. Ta bình sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua tiên thiên linh quả, không nghĩ tới bây giờ chính là nhìn thấy hơn 1000 vạn cái. Còn có hỗn độn linh quả. Có hay không cân nhắc kim tiên cảnh giới tu sĩ trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, bọn hắn nơi nào thấy qua bậc này tràng diện a. Hỗn độn hoàng trung lý. Có hay không cân nhắc thái ớt kim tiên cảnh giới tu sĩ, hai mắt như muốn toát ra ánh lửa đến, nhìn chằm chằm đến cái kia linh quả dòng sông bên trong, ẩn giấu hỗn độn hoàng trung lý, thèm nhỏ dãi không thôi, thầm nghĩ trong lòng. Mau tới ta đây, mau tới ta đây. Bọn hắn chính là nghe nói qua, đây hỗn độn hoàng trung lý chính là vừa vặn cần một cái. Chính là có thể đem bất kỳ người nào tu vi để thăng đến đại la kim tiên cảnh giới. Lá trà ngộ đạo. Mà những kia ngồi trên khá cao vị trí, những kia đại la kim tiên, mãi đến chuẩn thánh cảnh giới tu sĩ, chính là ánh mắt long lánh nhìn đến kia linh quả dòng sông bên trong, như ẩn như hiện, mang theo hỗn độn khí tức một ít lá trà, hưng phấn trong lòng không thôi. Nghe nói, đây lá trà ngộ đạo, chính là đối với thiên đạo thánh nhân, đều là có một chút hiệu quả. Nếu là có thể đạt được mấy mảnh hỗn độn linh căn lá trà ngộ đạo, chính là có thể thật to tăng tốc bọn hắn đối với pháp tắc chi đạo lĩnh ngộ, thậm chí nói là từ đại la kim tiên đột phá đến chuẩn thánh, hoặc là để cho chuẩn thánh đột nhiên phá cảnh giới, đều là có khả năng. Trên quảng trường, tất cả tu sĩ cùng đại thần thông người đều là bị đây khổng lồ linh dòng sông rung động có chút thất thố, trong miệng lén lút nuốt nước miếng, bọn hắn nơi nào thấy qua bậc này tràng diện a. Trong bụng đều là thầm nói, một tổ không hổ là một tổ, bậc này thủ bút dõi mắt hồng hoang bên trong, người nào có thể lấy ra được đến. Lý Cảnh Dương đem rất nhiều linh quả lấy ra, tâm lý chính là tuyệt không đau lòng. Sơn Hà giới bên trong tất cả linh quả đã nhiều ngày không có hái, thật nhiều tiên tiên linh quả, thậm chí là hỗn độn linh quả, đều là bởi vì không có kịp thời hái mà rơi xuống đến Sơn Hà giới bên trong trên mặt đất, thối rữa sạch sau đó lại lần nữa hóa thành Sơn Hà giới bên trong chất dinh dưỡng. Kia là Lý Cảnh Dương căn bản là không chút nào thiếu tiên thiên linh quả và hỗn độn linh quả. Mà lần này, bởi vì đây đại hôn niềm vui, Lý Cảnh Dương có phần cao hứng, cho nên trực tiếp lấy ra ước chừng 3000 vạn cái nhiều tiên thiên linh quả và mấy vạn cái hỗn độn linh quả. Trên quảng trường ngàn vạn hồng hoang tu sĩ, mỗi người đều là được phân cho 3 cái tiên thiên linh quả, trong đó tiên thiên nhâm thủy bản đảo, tiên thiên nhân sấm quả, tiên thiên ngũ châm tùng tùng tử, tiên thiên hoàng chu lý, tiên thiên luân hồi quả, tiên thiên âm dương quả chờ một chút, không phải là ít. Mà quảng trường trước mặt một ít vị trí, ngoại trừ 3 cái tiên thiên linh quả ra, còn mặt khác có 3 cái hỗn độn linh quả. Trong đó có hỗn độn linh căn hoàng trung lý quả thực, hỗn độn linh căn ngũ châm tùng tùng tử, hỗn độn linh căn tinh thần cây quả thực, hỗn độn linh căn cây trà ngộ đạo lá cây, hỗn độn linh căn cây nguyệt quế hoa quế năm loại. Vô luận là tiên thiên linh quả, vẫn là hỗn độn linh quả, đều là ngẫu nhiên cấp cho, có thể thu được cái gì, chính là phải xem những tu sĩ này vật khí. Các vị đạo hữu, những thứ này là ta nơi bồi dưỡng đi ra ngoài tiên thiên linh quả và hỗn độn linh quả, số lượng không phải rất nhiều, hôm nay đặc biệt dùng để chiêu đãi chư vị, dùng để cảm tạ chư vị tham gia ta đại hôn chi lễ, chư vị có thể tùy ý thức ăn. Sau đó Lý Cảnh Dương nói, như thế nói thật, Sơn Hà bên trong, kỳ thực còn có nhiều hơn tiên tiên linh quả cùng hỗn độn linh quả, nếu như lấy hết ra, những người ở trước mắt biểu hiện, chính là không chỉ có thế như vậy. Chỉ là nếu như đầy đủ lấy ra, sợ rằng sẽ đối với Sơn Hà giới bên trong hao tổn năng lượng, có chút quá lớn, cho nên Lý Cảnh Dương chính là không có lấy đi ra. Đa tạ một tổ khẳng khái tặng quả. Đa tạ một tổ khẳng khái tặng quả. Trong quảng trường, vô luận là ngàn vạn hồng hoang tu sĩ, hoặc là trước mặt đại thần thông người, đều là do trung cảm kích nói. Sau đó, bọn hắn chính là không để ý hình tượng, cầm lên trước mặt linh quả đại cật đặc cật. Bọn hắn đều là trước phải đem linh quả ăn vào bụng bên trong lại nói, không thì trên đường trở về bị người khác đánh cướp làm sao bây giờ. Ngược lại thời điểm chính là liền muốn khóc cũng không kịp rồi. Ngàn vạn hồng hoang tu sĩ nuốt cả quả táo đem trước mặt linh quả nuốt vào trong bụng, có chút được phân cho mấy mảnh hỗn độn cây trà ngộ đạo lá cây, chính là thận trọng lấy ra tự có trà cụ, bắt đầu lắc lắc ly trà hút, sau đó kềm chế hưng phấn thưởng thức, bắt đầu bước vào ngộ đạo trạng thái. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường ngàn vạn tu sĩ và đại thần thông người đều là mặt mỉm cười, nhắm lại hai mắt bắt đầu hưởng thụ linh quả mang đến tuyệt vời. Sau đó liên tục không ngừng đột phá âm thanh, đốn ngộ âm thanh liên tục ở trong quảng trường liên tục vang dội. Ngàn vạn hồng hoang tu sĩ bên trong có chừng 100 vạn người cảnh giới đã nhận được đột phá, thậm chí là một tên trong đó nho nhỏ kim tiên sơ kỳ cảnh giới dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một cái hỗn độn hoàng trung lý, sau khi ăn xong sau đó trực tiếp đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, khiến người khác tiện sát không thôi. Thậm chí là liền ngồi ở phía trước những cái đại thần kia thông người đều là mỗi cái tiến vào trạng thái ngộ hiểu, có chút khốn tại bình cảnh khá đã nhiều ngày tu sĩ cảnh giới còn chiếm được đột phá, thậm chí là có tại chuẩn thánh cảnh giới bên trong đột phá. Ngàn vạn hồng hoang tu sĩ đốn ngộ, đột phá chấn động khí thế bắn tung tóe lên trời, tách ra vạn tiên đạo bầu trời đám mây, cũng xông đánh tới mấy vị kia ẩn náu tại phía sau màn thiên đạo thánh nhân nhóm. Cho dù là liền bọn hắn, tại nhìn thấy bậc này cảnh tượng, và vừa mới kia mấy chục triệu cái tiên tiên linh quả, và mấy vạn cái hỗn độn linh quả thời điểm, cũng là âm thầm đối với Lý Cảnh Dương đầy to lớn đại thủ bút, mà chấn động không thôi. Chương 339, trung thanh chấn động, Cảnh Dương thủ bút. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. 3000 vạn cái tiên tiên linh quả, mấy vạn cái hỗn độn linh quả. Số lượng thật to. Thật là không rõ, hắn rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng những này linh căn, lại có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy cao cấp linh căn đi ra. Thậm chí là liền hỗn độn linh quả đều biết vạn viên. Lão tử ngồi ở Bát Cảnh Cung bên trong trên bồ đoàn, ánh mắt xuyên thấu không gian, tập trung tại Vạn Tiên Đảo bên trên, kia ngàn vạn tu sĩ đốn ngộ, đột phá cảnh tượng, mặt đầy chấn động, tự đủ. Hán Ngộ nói, chính là đạo âm dương, nếu là có thể đạt được thật nhiều tiên tiên âm dương quả, lại thêm rất nhiều hỗn độn linh quả tương trợ, hắn nói, chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Thậm chí tại hắn nghĩ đến, có lẽ có thể nhờ vào đó, giống như Lý Cảnh Dương mở dạng, thành công chứng đạo âm dương cũng có nói. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không có nhiều như vậy tiên tiên âm dương quả cùng hỗn độn linh quả. Bất quá sau đó ánh mắt của hắn chính là hơi có chút thích thú, ánh mắt hướng Vạn Tiên Đảo đằng trước, hắn Thiện Thi lão quân nhìn lại, chỉ thấy kia Thiện Thi lão quân chính là cũng không có giống như những người khác giống như vậy đem linh quả toàn bộ nuốt vào, mà là tầm mắt khoảng phẩy một cái, thấy không có người chú ý sau đó lén lút đem trên bàn mấy miếng cây trà ngộ đạo và mấy cái tiên tiên âm dương quả cho lặng lẽ thu vào tay áo trong miệng, sau đó di nhiên tự đắc nhắm lại hai mắt đến. Ta vận khí coi như không tệ, vậy mà được phân cho hỗn độn lá trà ngộ đạo cùng tiên tiên âm dương quả đều là ta cần linh quả, có đây mấy cái linh quả cũng coi là hơi có nhiều chút thu mà đi. Lão tử ngồi ở Bát Cảnh Cung bên trong, khó được hơi có chút cao hứng nói: "Côn Lôn Sơn, Kỳ Lân Ngai." "Ừ, 3000 vạn cái tiên tiên linh quả, mấy vạn cái hỗn độn linh quả, số lượng thật to." Hắn vẫn là như vậy yêu thích khoe khoang. Bất quá cho dù ngươi lấy ra nhiều hơn nữa linh quả đến, giết ta xiển giáo rất nhiều đệ tử, ta cũng sẽ không bỏ ra mặt mũi, đi vì ngươi chúc mừng. Nguyên Thủy ngồi tại một cái nguy trên đá, nhìn đến Vạn Tiên Đạo phương hướng, vẫn là không nhịn được có chút chấn động, mà chấn động sau đó, chính là trên mặt xuất hiện một tia thần tình khinh thường, thử nói: "Cái gì?" Đương nhiên, Nguyên Thủy tựa hồ lại là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì giống như vậy, tiếp đó sắc mặt trở nên phẫn hận lên, mở tức miệng mắng to: "Quả thực là vô sỉ, còn nói cái gì thái thượng vong tình đâu, kết quả lén lén đang làm loại chuyện này, quả thực là ném thánh nhân thể diện." Nguyên Lai, Nguyên Thủy dĩ nhiên là nhìn thấy, lão tử Thiện Thi lão quân lén lút đem tiên thiên âm dương quả và hỗn độn cây trà ngộ đạo lá cây, lén lút giấu cảnh tượng, lúc này mới chửi như tắt nước. Mắng một hồi lâu, Nguyên Thủy mới hơi ngừng nghỉ chốc lát, sau đó lúc này mới ánh mắt có chút sâu kín nhìn thấy, kia Vạn Tiên Đạo trên quảng trường, kia rất nhiều tu sĩ cùng ngộ đạo và đột phá cảnh tượng, lập tức tâm lý có chút chua chát, khá không thoải mái. Phái ra phân thân đi tham gia hôn lễ của hắn, ta làm sao lại không nghĩ đến đâu. Cùng lắm thì, tham gia hôn lễ thời điểm, không cho hắn chúc mừng cùng mang quả lễ cũng là phải. Thê lương hắn cũng không sẽ bởi vì chuyện này mà không cho ta linh quả đi. Bạo tính khí qua đi, Nguyên Thủy trong tâm bắt đầu có chút hối hận lên. Bất quá, cho dù hắn lại làm sao hối hận, cũng là vô ích, hôn này khánh đại điện sắp phải kết thúc, những kia linh quả chính là không có duyên với hắn rồi. Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung, 3000 vạn cái tiên thiên linh quả, mấy vạn cái hỗn độn linh quả, một tổ thật là số lượng thật to a. 100 vạn người đột phá, ngàn vạn người đốn ngộ, đây cũng là hồng hoang bên trong, từ trước tới nay lần thứ nhì đi. Thông Thiên ngồi ngay ngắn ở Bích Du Cung bên trong, mặt đầy chấn động và vẻ thán thán, chặt chặt nhìn đến Vạn Tiên Đạo phương hướng. Kỳ thực hắn Kim Ngao Đạo, cùng Lý Cảnh Dương Vạn Tiên Đạo, cùng tồn tại trên Đông Hải, khoảng cách không phải rất xa, cho nên cảm thụ của hắn cũng phải càng bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ một ít, cho nên trên mặt chấn động và vẻ thán thán, tương đối lao tử đợi người tới, cũng phải càng nhiều hơn một chút. Hạt dự, gương đúng là càng già càng cay a, chặt chặt. Tiếp đó Thông Thiên lại là bỗng nhiên thở dài một câu, hiển nhiên là thấy được, lão tử Thiện Thi lão quân lén lút đem linh quả giấu cảnh tượng, lắc đầu liên tục. Ta thậm chí là có thể tưởng tượng đến, Nguyên Thủy cùng chuẩn đề tiếp dẫn ba người, trong lòng cảm thụ. Sau đó Thông Thiên chính là mang trên mặt khẽ cười để cho, bắt đầu có chút nhìn có chút hả hê. Bất quá, ta phái ra Triệt giáo tứ đại nội môn thủ tịch đệ tử, đi vào vì một tổ chúc mừng, lấy được linh quả, chính là lao tử 4 lần, đây chính là phải nhiều hơn rồi. Sau đó Thông Thiên sờ một cái tròm râu của mình, tự mình nói, hiển nhiên đối với mình thao tác, cảm thấy rất là tự ác. Thầy Thiên, Linh Sơn, Bồ Đề thụ dưới, 3000 vạn cái tiên thiên linh quả, mấy vạn cái hỗn độn linh quả. Số lượng thật to. Cầu kim đậu. Tây phương ta chi địa, càng cối làm cho người khác tức luận ruột, cho dù là liền hắn thủ bút này 1%, 1/1000, cũng là khó có thể lấy ra được tới. Chuẩn Đề sắc mặt rung động nhìn đến kia Vạn Tiên Đạo trên quảng trường, kia ngàn vạn người đốn ngộ, 100 vạn người đột phá chẳng diện, trong bụng chấn động không ngừng, trong miệng tràn đầy hâm mộ nói: "Sư đệ, lớn như vậy thủ bút, đừng nói chúng ta cẩn cối Tây phương rồi, coi như là kia Đông phương mấy dạy, cũng là không bỏ ra nổi 1% a." Bên cạnh, tiếp dẫn đồng dạng sắc mặt đau khổ nhìn thấy Vạn Tiên Đạo phương hướng, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy." Chuẩn Đề bất đắc dĩ thở dài nói, bất quá sau đó chính là ánh mắt lóe lên nhìn đến những kia đang đột phá, nội đạo ngàn vạn các tu sĩ, sâu trong đôi mắt xuất hiện vẻ tham lam nói: "Không, nếu như có khả năng đem nhiều chút đang đột phá các tu sĩ, mời chào một ít người hữu duyên, độ hóa đến Tây phương ta Nga Bính, cũng coi là một chuyện tốt tình nha. Chính là sư đệ, chúng ta chẳng phải sau đó sẽ phải rời khỏi Hồng Hoang, đi đến kia hỗn độn bên trong rồi, nơi đó có nhiều thời giờ như vậy, đi độ hóa người hữu duyên đâu?" Tiếp dẫn ở một bên, sắc mặt đau khổ lắc lắc đầu nói. Nghe vậy, Chuẩn Đề cũng là sắc mặt tối sầm lại, trầm mặc, hắn cũng biết Tiếp dẫn nói, xác thực là nói thật. Sau đó hắn quay đầu nhìn về Linh Sơn Tây phương giáo bên trong, nhìn thấy Tây phương đám đệ tử, rõ ràng là ít đến thấy thương, trong bụng lại là có chút phẫn hận lên, nói: "Đều là kia một tổ a, nếu không phải hắn, chúng ta Tây Phương giáo dược sư cùng Địa Tạng Vương làm sao sẽ chết? Tây Phương ta dạy cũng sẽ không điêu tàn đến lúc này." Chuẩn Đề trong lòng lại là dâng lên vô tận oán khí, khiến một bên Tiếp dẫn sắc mặt bộc phát đau khổ. Vạn Tiên Đảo bên trong, hướng theo thời gian trôi qua, ngàn vạn hồng hoang tu sĩ đem tất cả linh quả tiêu hóa xong tất, khí tức trên người dần dần ổn định lên. Đa tạ một tổ khẳng khái chiêu đãi, nếu hôn lễ đã xong, chúng ta liền cáo từ trước. Lần nữa chúc một tổ cùng hai vị nương nương tân hôn niềm vui, chúng ta liền cáo từ trước. Sau đó đông đảo tu sĩ chính là tại từ từ cáo từ rời đi. Chỉ chốc lát, náo nhiệt Vạn Tiên Đảo chính là lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại, chỉ có kia vui mừng bầu không khí còn chưa biến. Sau đó chính là muốn đi vào động phòng. Chương 340, ba người động phòng, ly biệt mọi người. Sư tôn. Lý Cảnh Dương đưa mắt nhìn về phía nữ hoa, nhẹ giọng nói: "Ừm." Nữ hoa nghe vậy kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt trở nên mắc cỡ đỏ bừng vô cùng, nhẹ giọng ừ một tiếng. Trong lòng của nàng đống nhiên giống như là nai vàng ngơ ngác, giống như tim đập bịch bịch, biểu hiện tựa như một người bình thường thiếu nữ một dạng. Sau đó quay đầu nhìn thấy Lý Cảnh Dương kia rất có xâm lược tính ánh mắt, tâm lý chợt giật mình, sau đó chính là theo bản năng muốn cúi đầu xuống nhìn về phía mũi chân, muốn che lại nàng kia mắc cỡ tâm tư. "Không đúng, ta chính là sư tôn, sư tôn là so sánh đệ tử lớn hơn, cũng không thể đối với chuyện này rơi xuống thân phận." Nữ hoa tâm lý bỗng nhiên nghĩ như vậy nói, sau đó liền nâng lên đầu, mí môi, làm bộ bình yên như thường, bình thản nhìn về phía Lý Cảnh Dương. Lý Cảnh Dương nhìn trong lòng trực giác buồn cười, thầm nói: "Sư tôn ngươi giả bộ thật không tệ, chỉ có điều ngươi kia hồng thấu mặt cười, cùng kia không tự chủ được loạn bay ánh mắt, chính là đem ngươi bàn đứng." Lý Cảnh Dương âm thầm cười một hồi, chính là cũng không phơi bày nàng. Nói như vậy chưa chắc, sư tôn sẽ tại chiến đấu kế tiếp bên trong trở nên càng làm chủ hơn động một ít. Sau đó Lý Cảnh Dương cho nữ hoa một cái khiêu khích ánh mắt, khiến nữ hoa tâm lý sau một trận hoảng loạn, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía một bên khác Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm đạo hữu. Sau đó Lý Cảnh Dương dùng đồng dạng xâm lược tính ánh mắt nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương, nhẹ giọng nói:
"A,
là ta ở đây." Bình Tâm Nương Nương lại thì không bằng nữ hoa đó diễn kỹ kinh người, nghe thấy Lý Cảnh Dương tiếng kêu sau đó kinh ngạc một chút trả lời, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hai tay giao chồng lên nhau, có khi lại nói ra và táo của mình, một bộ tay chân luôn cuống bộ dáng. Sau đó Bình Tâm Nương Nương nhìn về Lý Cảnh Dương mặt, nhìn thấy hắn kia tiềm tàng ý tứ sau đó, hai tay che lên mặt đến. Lý Cảnh Dương nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương biểu hiện sau đó, đột nhiên cười ha ha một tiếng, trực tiếp đưa tay đem Bình Tâm Nương Nương kia thon nhỏ thân thể ôm vào trong ngực. Vừa bị Lý Cảnh Dương ôm vào trong ngực, Bình Tâm Nương Nương chính là xấu hổ không dứt đem mặt chôn ở Lý Cảnh Dương trong lòng, mềm mại hai tay chiến nguy nguy ôm lấy hông của hắn, sẽ không thò đầu ra đến. Sau đó Lý Cảnh Dương chính là như vậy, một cái tay ôm lấy thon nhỏ Bình Tâm Nương Nương, một cái tay bắt lấy nữ hoa thon dài ngọc thủ trắng nõn, bước vào Cảnh Dương cung cửa chính. Nữ hoa đi vào thời điểm, sắc mặt cùng bước chân còn có phần mất tự nhiên bộ dáng, y theo dập khuôn mặt cho Lý Cảnh Dương dắt tay, đi vào Cảnh Dương cung sâu bên trong. Cảnh Dương cung cánh cửa, Thường Hy cùng Hy Hòa hai tỷ mọi người, sắc mặt có chút hơi hồng hồng, hai mắt nhìn nhau một cái, hơi vừa tiếp xúc, chính là vội vội vàng vàng rời đi ánh mắt. Hai người yên lặng đem Cảnh Dương cung cửa chính đóng lại, sau đó liền nhẹ khụ rồi một tiếng, đứng tại Cảnh Dương cung trước cửa, thủ ở bên ngoài, ánh mắt tận lực nhìn thẳng phía trước, làm mình thoáng bình tĩnh lại. Nhưng mà, bình tĩnh không bao lâu, tiếp theo Cảnh Dương cung bên trong truyền tới thanh âm, chính là khiến hai tỷ muội mặt cười trở nên đỏ ửng vô cùng. Sau đó, Thường Hy Hy Hòa hai tỷ muội, chính là thỉnh thoảng đem đầu chuyển hướng Cảnh Dương cung sâu bên trong, chỉ chốc lát sau, lại là giả vờ bình tĩnh như thường quay lại đến, qua không được bao lâu, lại đi Cảnh Dương cung sâu bên trong nhìn lại. Thật là, thanh âm kỳ quái đi. Hai tỷ muội trong lòng đều là xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Hai ngày sau, Cảnh Dương cung trước, Lý Cảnh Dương gọi tới Vạn Tiên đảo bên trên, toàn bộ môn nhân tập trung ở Cảnh Dương cung trước trên quảng trường. Đương nhiên, Vạn Tiên đảo môn nhân cũng không có bao nhiêu. Ngao Linh, Văn đạo nhân, Hùng đạo nhân, Thường Hy, Hy Hòa, thậm chí là liền Ngao Linh con Na Cha cũng là đến trong quảng trường. Tổng cộng cũng mới 6 người mà thôi. Mà Lý Cảnh Dương cùng nữ hoa và Bình Tâm Nương Nương ba người chính là đứng ở 6 người trước mặt. Sư tôn, chúng ta hẳn còn gọi sư tổ là sư tổ ạ? Vẫn là gọi những thứ khác xưng hô? Gặp mặt sau đó, Ngao Linh nhìn một chút nữ hoa, lại nhìn một chút Lý Cảnh Dương, cuối cùng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Cảnh Dương, hỏi. Bên cạnh, Văn đạo nhân cùng Hùng đạo nhân và người khác cũng là đem đồng dạng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Lý Cảnh Dương. Các luận các đích, các ngươi còn là dựa theo trước kia tiếp tục gọi là sư tổ đi. Lý Cảnh Dương tư duy chốc lát, nói, bối phận xưng hô loại vật này còn là dựa theo trước kia mới sẽ không loạn. Ừm. Ngao Linh và người khác nghe vậy lập tức đáp một tiếng. Tiếp theo, ta cùng sư tôn và Bình Tâm Nương Nương ba người chính là muốn triệt để rời khỏi Hồng Hoang, đến kia hỗn độn bên trong Thái Tố trời bên trong ở. Sau đó Lý Cảnh Dương liền lại là ném ra một cái nhai đi nhai lại tin tức. Tuy rằng tâm lý có chuẩn bị, nhưng Ngao Linh, Văn đạo nhân đám người vẫn trong lòng cả kinh, ánh mắt kinh sợ ô nhìn đến Lý Cảnh Dương. Ba người chúng ta đi sau đó, đây Vạn Tiên đảo chính là từ Ngao Linh cùng Văn đạo nhân hai người làm chủ đi. Sau đó Lý Cảnh Dương bình tĩnh nói, sư tôn, ta cũng muốn cùng đi với ngươi hỗn độn bên trong. Sư tôn sẽ để cho ta cùng đi hỗn độn bên trong đi. Ngao Linh đống nhiên ngữ khí có chút dồn dập, sắc mặt có chút mong đợi nhìn đến Lý Cảnh Dương nói, sư tôn, ta cũng muốn cùng đi. Văn đạo nhân nghe vậy cũng đội vàng là nhấc tay nhìn thấy Lý Cảnh Dương nói, lao ra, ta chính là tọa kỵ của ngươi à, đến lúc đó không có ta, ngài xuất hành có nhiều bất tiện à, sẽ để cho ta cũng cùng đi chứ. Hùng đạo nhân ở một bên, hai cái vành mắt đen nước mắt lã chã nhìn thấy Lý Cảnh Dương nói, công tử. Thường Hy cùng Hy Hòa hai tỷ muội nói chỉ là hai chữ, chính là nói không ra lời, trong mắt có chút sương mù dần dần dâng lên, mơ hồ tầm mắt. Bên trên nhất Na Cha nghe thấy phản ứng của mọi người, đồng dạng dùng ánh mắt mong đợi nhìn về Lý Cảnh Dương. Nhìn trước mắt một đám đệ tử thị nữ tọa kỵ nhóm đều là vạn phần không muốn, hết thảy cũng muốn đi theo Lý Cảnh Dương rời khỏi, khiến Lý Cảnh Dương trong lòng hơi ấm áp. Bất quá hắn không thể nào mang toàn bộ người cùng rời đi, cái này cũng không thích hợp, hơn nữa Vạn Tiên đảo cũng cần có người lưu lại trấn thủ. Các ngươi lẽ nào luôn muốn tại ta vũ vực phía dưới bị bảo hộ cho ta sao? Các ngươi cần mình độc lập, ta sẽ không mang toàn bộ người rời đi. Sau đó Lý Cảnh Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc, trách cứ mọi người một loại. Hắn sắc bén lời nói, làm mọi người đều là tâm lý chấn động, có chút trầm mặc. Ngao Linh cùng Văn đạo nhân, liền cùng ta mới vừa nói một dạng, trấn thủ tại chỗ này, về sau Vạn Tiên đảo liền có các ngươi làm chủ. Sau đó Lý Cảnh Dương nói, Ngao Linh, Văn đạo nhân hai người, sắc mặt tối sầm lại, bất quá vẫn gật đầu nói, vâng, sư tôn. Hùng đạo nhân, ngươi cũng ở lại chỗ này. Hùng đạo nhân vừa nghe lão gia không chuẩn bị mang mình rời khỏi, nhất thời thất vọng và phần, chỉ là yên lặng gật một cái con gấu, cũng không có trả lời. Na Cha tự nhiên cũng ở lại chỗ này, ngoài ra, Thường Hy cùng Hy Hòa hai người liền đi theo ta cùng rời đi đi. Lý Cảnh Dương đảo mắt một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Thường Hy Hy Hòa trên thân, nói, vâng, công tử. Nghe thấy Lý Cảnh Dương thanh âm, Thường Hy cùng Hy Hòa hai người rốt cục thì không nhịn được trong mắt đẹp sương ngủ chấm trong suốt nhỏ xuống, vui quá nên khóc. Chương 341, đêm trước khi rời đi, phân thân Nguyệt Lao hậu thổ. Thường Hy cùng Hy Hòa hai người nguyên bản là đối với Lý Cảnh Dương liệu sẽ có dẫn các nàng cùng đi Thái Tố Thiên cảm thấy vô cùng lo âu, mới vừa nghe được Lý Cảnh Dương mắng mọi người, trong các nàng tâm càng là hoảng loạn, cơ hồ không ôm ấp hy vọng gì. Không nghĩ đến Lý Cảnh Dương cuối cùng vẫn là quyết định dẫn các nàng đi, đây làm sao không làm cho các nàng hai tỷ muội nội tâm cao hứng không thôi, mấy ngày nay lo âu biến mất, không nhịn được chính là khóc. Lý Cảnh Dương nhìn thấy hai người thị nữ bộ dạng, tâm lý than thầm một tiếng. Được rồi, tạm thời liền trước tiên dạng này, mấy người các ngươi ở tại Vạn Tiên Đảo, hảo hảo thủ hộ đó. Ta chỉ là đi Thái Tố Thiên cư trú, về sau chưa chắc không có cơ hội gặp lại. Nếu như quả thực có cái gì chuyện không giải quyết được, cũng có thể đến Thái Tố Thiên tìm ta. Sau đó Lý Cảnh Dương chính là dặn dò Ngao Linh, Văn đạo nhân, Hùng đạo nhân, Na Cha mấy câu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương, nói: "Chúng ta, đây liền đi đi." "Được." Nữ hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương hai người gật đầu một cái. Tại nữ hoa cũng dặn dò Ngao Linh chờ mấy câu, Bình Tâm Nương Nương cũng đối với bọn họ gật đầu tỏ ý, sau đó, Lý Cảnh Dương chính là dẫn đầu thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu xanh hồng quang, từ Vạn Tiên Đảo bên trong bắn tung tóe lên trời, hướng về vô tận bên trên bầu trời lao đi. Nữ hoa cùng Bình Tâm Nương Nương hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, sau đó, đồng dạng hóa thành hai đạo kinh hồng, rời khỏi Vạn Tiên Đảo, chợt lóe sau đó, xuất hiện ở Lý Cảnh Dương bên người, ba đạo kinh hồng cùng nhau, hướng về Thái Tố Thiên phương hướng bay đi. "Công tử, chờ chúng ta một chút." Thường Hy cùng Hy Hòa hai tỷ muội, nhìn thấy Lý Cảnh Dương và người khác rời đi, trong lòng cả kinh, la lớn. Sau đó hai người chính là bất chấp lau chùi bị nước mắt dính ướt mặt cười, vội vội vàng vàng từ Vạn Tiên Đảo vọt lên, hướng Lý Cảnh Dương phương hướng đuổi theo. Bởi vì hai người thị nữ tu vi đều là không yếu, có chuẩn thánh cảnh giới tu vi, lại thêm Lý Cảnh Dương đặc biệt cân nhắc đến các nàng, căn bản không có toàn lực bay vút, cho nên hai người thị nữ bay không bao lâu, chính là đuổi kịp Lý Cảnh Dương bọn hắn. Nhìn đến Lý Cảnh Dương năm người, cái này tiếp theo cái kia từ Vạn Tiên Đảo rời khỏi, sau đó biến mất tại phía chân trời, Ngao Linh chờ trong lòng của người ta khá không thoải mái. Mọi người hướng Lý Cảnh Dương biến mất phương hướng, kinh ngạc nhìn một hồi lâu, mới lưu luyến quay đầu lại, nhìn đến đây Vạn Tiên Đảo. Về sau, đây Vạn Tiên Đảo, sư tôn coi như không có ở đây. Mấy người trong tâm đều có đến một loại vắng vẻ cảm giác. Thậm chí, trong mắt của bọn họ đều là hiện ra một vẻ mê mang. Trên bầu trời, một nhóm bốn người, nam đạo hồng quang, chính đang cấp tốc bay vút bên trong. Chính là Lý Cảnh Dương và người khác. Bọn hắn đều là muốn hướng Thái Tố Thiên phương hướng mà đi. Đương nhiên, trong đó một đạo thanh sắc hồng quang, đột nhiên dừng lại, hồng quang tiêu tán, lộ ra Lý Cảnh Dương thân ảnh đến. "Cảnh Dương, làm sao?" Lý Cảnh Dương dừng lại một cái, xung quanh bốn đạo độn quang đều là tiếp liền dừng lại. Nam đạo thân ảnh chính là treo lơ lửng ở trong hư không. Nữ hoa đi tới Lý Cảnh Dương bên người, nghi hoặc hỏi: "Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện." Sau đó Lý Cảnh Dương nói: "Về sau chúng ta đều là muốn cư ngụ ở Thái Tố Thiên bên trong, vô sự không được hàng lâm vệ Hồng Hoang bên trong. Sư tôn, Bình Tâm, không bằng các ngươi đều ở đây Hồng Hoang thế giới bên trong, mỗi người lưu lại một cái thân phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi." Hắn đã có Thiên Đình Thiếu Dương đại đế và Địa Phủ Phong Đô đại đế, ngược lại không cần lại mặt khác phái ra phân thân rồi. Mà nữ hoa và Bình Tâm nương nương hai người, chính là còn không có để lại phân thân. "Hừ, Cảnh Dương ngươi nói đúng." Nữ hoa tư duy một hồi, gật đầu nhận đồng nói: "Ta nghe phu quân." Bình Tâm Nương Nương hướng về phía Lý Cảnh Dương cười một tiếng nói. Sau đó nữ hoa đỉnh đầu hơi hơi mơ hồ một cái, sau đó nảy ra một tên cùng nữ hoa hoàn toàn thân ảnh giống nhau như lúc đến. Đạo thân ảnh này mới vừa ra tới, chính là thân hình khẽ động xuất hiện ở nữ hoa trước mặt không xa hư không lơ lửng. "Tham kiến bản tôn." Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, chính là hướng về nữ hoa phương hướng nguyện chuyển thi lễ một cái, nói: "Đây là nhân duyên mỏng cùng hồng tuyến, ngươi liền cầm lấy." Nữ hoa gật đầu một cái, trong tay nhiều hơn một bản sổ sách cùng một quyển hồng tuyến, đưa cho đạo thân ảnh kia, nói: "Về sau, ngươi cầm lấy hai kiện pháp bảo này, đi kia ở trong thiên đình, trở thành kia quản lý nhân duyên tiên nhân đi. Cần tuân bản tôn chi mệnh." Đạo thân ảnh kia nhận lấy sổ sách cùng hồng tuyến, đáp: "Sư tôn, phân thân của ngươi đi tới thiên đình, ngược lại không nên bại lộ, nàng là ngươi phân thân thân phận." Lý Cảnh Dương nhìn trước mắt đây nói, cùng nữ hoa tướng mạo hoàn toàn tương tự nữ hoa phân thân, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói: "Cũng tốt, ngươi biến đổi cái bộ dáng." Nữ hoa nghe vậy sâu để ý, đối với mình Thiện Thi nói: "Ừm." Thiện Thi gật đầu đáp một tiếng, sau đó lắc mình một cái, biến thành tóc hoa dâm một tên ôn hòa lão luyện. "Về sau, ngươi liền gọi Nguyệt lão." Nữ hoa nói. "Nguyệt lão lĩnh mệnh." Nguyệt lão lần nữa hướng về phía nữ hoa thi lễ một cái, sau đó tại nữ hoa tỏ ý phía dưới, cầm lấy nhân duyên sách cùng hồng tuyến, bay khỏi chỗ cũ, hướng về thiên giới thiên đình phương hướng mà đi. "Nếu nữ hoa tỷ tỷ phái ra một đạo thiện thi, như vậy ta liền phái ra một đạo ác thi đi." Bình Tâm Nương Nương nhìn đến Nguyệt lão rời đi, cười nói. Sau đó Bình Tâm Nương Nương đỉnh đầu, cũng là nhảy ra một đạo thoạt nhìn lạnh như băng, khuôn mặt băng lãnh thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện sau đó, cũng là bay đến Bình Tâm Nương Nương trước mặt, hướng về Bình Tâm Nương Nương thi lễ một cái. "Con bất quá lần này, đạo thân ảnh này chính là cũng không nói lời gì." Lý Cảnh Dương hướng đây 993 đạo thân ảnh nhìn lại, rõ ràng là phát hiện hình dạng của nàng cùng Bình Tâm bộ dáng hoàn toàn tương tự, hơn nữa còn là một vị khí chất cao quý nữ tiên, trên mặt kia lạnh như băng thần sắc, cùng làm người hài lòng Bình Tâm hoàn toàn khác nhau. "Ngươi cũng đi theo nữ hoa tỷ tỷ Thiện Thi Nguyệt lão, cùng nhau đi vào thiên đình đi." Bình Tâm ngẹo đầu suy nghĩ một chút sau đó, đối với phân thân của mình nói. Phân thân nghe vậy, chỉ là hướng hậu thổ lạnh như băng gật đầu một cái, song sau đó xoay người hướng về thiên đình phương hướng mà đi. "Bình Tâm phân thân, ngược lại cùng phân thân của ta Minh Dương, có chút giống nhau a." Lý Cảnh Dương nhìn thấy Bình Tâm phân thân rời đi, hơi hơi thở dài nói: "Chúng ta tiếp tục đi thôi." Sau đó Lý Cảnh Dương thấy sự tình đã xong, chính là đối với mấy người nói. Nữ hoa và người khác dĩ nhiên là gật đầu một cái đáp ứng. Nhất thời, vài đạo hồng quang tức đi nữa, biến mất tại phía chân trời. Bên kia, nữ hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương lượng đạo phân thân, đi tới thiên đỉnh, biểu lộ ý đồ. Nữ hoa thánh nhân Hòa Bình Tâm Nương Nương, vậy mà phải tới phân thân ngày qua đỉnh. Đây chính là chuyện thật tốt ta. Ngọc Đế Hạo Thiên nghe mừng rỡ, tự mình tiếp đãi lượng đạo phân thân sau đó, đem nữ hoa phân thân phong làm rồi tư quản thế gian nhân duyên thần tiên nguyệt lão. Mà Bình Tâm Nương Nương phân thân, tất được phong làm thiên đỉnh tứ ngự một trong hậu thổ hoàng mã con. Lượng đạo phân thân chính là tại ở trong thiên đỉnh làm thần chức. Chương 342, chúng thánh hậu thủ, đa bảo hóa Phật. Ngay tại Lý Cảnh Dương mang theo nữ hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương hai người rời khỏi Hồng Hoang thế giới, đi trước nữ hoa tại hỗn độn bên trong, mở ra Thái Tố Thiên cư trú thì những thứ khác mấy vị thiên đạo thánh nhân cũng bắt đầu dần dần chuẩn bị rời khỏi Hồng Hoang. Thầy Thiên, Linh Sơn, Bồ Đề thụ dưới, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai sư huynh đệ đang đem ánh mắt nhìn về phía trước. Trong đó, đứng vững lượng đạo bất đồng thân ảnh. Tướng mạo của bọn hắn, vóc người, cùng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người, quả thực là giống nhau như lúc. "Ngươi, về sau, liền gọi Chuẩn Đề Phật mẫu đi." Nhìn mình tự mình thi phân thân, chỉ chốc lát sau, Chuẩn Đề mở miệng nói. "Vâng, bản tôn." Chuẩn Đề Phật mẫu đáp một tiếng. Hắn là Chuẩn Đề tự mình thi phân thân, chẳng những liền tướng mạo, vóc người mở dạng, thậm chí ngay cả biểu hiện ra khí chất và nội tâm suy nghĩ vấn đề phương thức, cũng cùng Chuẩn Đề hoàn toàn tương tự. Ngoại trừ thực lực hơi hơi thấp hơi có chút ra, hắn nhất định chính là một cái khác Chuẩn Đề. "Ngươi, về sau liền gọi A Di Phật Đà." Bên kia, tiếp dẫn sắc mặt đau khổ nhìn thấy mình Thiện Thi nói ra, cái tên này chính là hắn đã sớm suy nghĩ xong, cho nên trực tiếp liền nói ra, không có giống Chuẩn Đề một dạng suy nghĩ. A Di Phật Đà gặp qua tiếp dẫn bản tôn. A Di Phật Đà dĩ nhiên là dùng cùng tiếp dẫn bản nhân, hoàn toàn bất đồng phương thức hành động, cười ha hả hướng về tiếp dẫn đáp. Nhìn đến cười ha hả, trên gương mặt không có một tia đau khổ chi sắc A Di Phật Đà, chẳng biết tại sao, tiếp dẫn trên mặt đau khổ chi sắc lại trở nên sâu hơn rất nhiều. Tại để lại tự mình Thi và Thiện Thi sau đó, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng bảy sắc cùng Phật quang màu vàng, rời khỏi Linh Sơn, hướng về hỗn độn bên trong bay đi. Bọn hắn nguyên bản còn chưa tại hỗn độn bên trong mở ra qua thế giới, lần này ngược lại là phải mở ra một lần. Hai người sau khi rời khỏi Linh Sơn đỉnh Bồ Đề thụ dưới, cũng chỉ còn lại có Chuẩn Đề Phật Mẫu và A Di Phật Đà thân ảnh. "Sư đệ." A Di Phật Đà cười ha hả nhìn thấy Chuẩn Đề Phật Mẫu nói. "Sư minh." Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn thấy cười ha hả A Di Phật Đà, trong bụng sinh ra một tia cảm giác kỳ quái. "Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung." Lão tử ngồi cao trên bồ đoàn, cau mày tư duy một hồi, tiếp đó lại nhắm mắt bấm ngón tay tính chỉ chốc lát. Lẽ ra nên như vậy. Lão tử bỗng nhiên mở ra hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói. Sau đó hắn liền đi ra Bát Cảnh Cung, tại bên ngoài cung một cái thanh đồng trụ bên trên, giải dưới một cây khóa lại thanh lưu xiển xích, sau đó cười thanh lưu, hướng Đông Hải đi tới. Lão tử cười thanh lưu, một đường hành đầu, đi tới trên Đông Hải Kim Ngao đảo, thông thiên địa bàn. Còn chưa tới gần Kim Ngao đảo vạn dặm bên trong, một đạo tựa như lôi âm quần quần thanh âm chính là nổ vang tại lão tử bên tai. "Lão tử, ngươi đến ta Kim Ngao đảo tới làm gì? Tại đây không hoan nghênh ngươi, ngươi hay là trở về đi thôi." Tiếng sấm giống như thanh âm, tại vùng trời này nổ vang, chẳng những đem lão tử ngồi xuống thanh lưu nổ hai mắt lật liếc một hồi, cũng đưa đến trên Kim Ngao đảo, rất nhiều triệt giáo đệ tử kinh nghi đi ra động phủ mình, hướng lão con nhìn bên này đến. "Là lão tử thánh nhân. Hắn đến ta triệt giáo đến làm gì, là lại muốn khai chiến sao?" Những kia triệt giáo đám đệ tử đều là dùng cẩn thận ánh mắt nhìn về lão tử, rối rít tiếng nghị luận chạy từ từ. Bị hắn phát hiện. Lão tử phát hiện là thông thiên thanh âm, chỉ là hơi kinh hãi, chính là cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Vạn dặm khoảng cách, hắn vừa không có che giấu hơi thở của mình, bị thông thiên phát hiện rất bình thường. "Sư đệ, không cần như thế chứ. Ta chính là có chuyện quan trọng đến trước thương lượng." Lão tử sắc mặt hiện ra nụ cười hiền hòa, nói: "Hừ, giữa ngươi và ta, sư huynh đệ tình cảm đã sớm đứt đoạn, có chuyện quan trọng gì có thể thương lượng?" Thông thiên trong lời nói hơi có chút nộ ý nói: "Sư đệ, ta đường xa mà đến, ngươi chính là như vậy đạo đại khách sao? Cái này há chẳng phải là để cho học trò ngươi đám đệ tử chê cười?" Lão tử nhìn chung quanh một vòng, không nhanh không chậm mỉm cười nói: "Cũng được, sẽ để cho ngươi tiến vào tới xem một chút, ngươi có lời nào có thể nói?" Thông thiên nói. Lão tử nghe vậy khẽ mỉm cười, cưới thanh lưu liền tiến vào trong Bích Du Cung. Chỉ chốc lát sau, trong Bích Du Cung, lão tử cùng Thông Thiên ngồi đối diện nhau. "Sư đệ, lâu như vậy rồi, cơn giận của ngươi còn chưa tiêu tan sao?" Nhìn đến vẻ mặt nội ý Thông Thiên, lão tử lắc lắc đầu nói: "Ngươi cùng Nguyên Thủy hai người liên hợp Tây Phương hai người, cùng tới đối phó ta, ngươi cảm thấy cơn giận của ta hẳn tiêu tan sao?" Thông Thiên hỏi ngược lại. "Người ta dạy đệ tử, Huyền Đô, Đồ Ách chân nhân hai người, đều là tại Phong Thần bên trong vẫn lạc, nếu như nói nộ khí, cơn giận của ta hẳn không nhiều hơn ngươi mới đúng." Lão tử trầm ngâm một hồi nói: "Hừ, đó là ngươi gieo gió gặt bão, nói đi, ngươi đến ta Kim Ngao đảo đến, cuối cùng có chuyện gì, nếu không có chuyện gì khác, vẫn là sớm trở về mới tốt." Thông Thiên chính là một chút tình cảm cũng là không cho lão tử lưu. Lão tử nghe vậy, trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ chi sắc, quả nhiên, Thông Thiên nộ khí là không có tốt như vậy tiêu. "Sư đệ, nói thật với ngươi đi, ta hôm nay tới nơi này, là có một kiện cơ duyên muốn cùng ngươi đàm." Lão tử sờ một cái râu bạc trắng, nói: "Ta muốn mang đi học trò ngươi hơn bảo." "Ngươi phải mang đi đa bảo." "Đây tính cơ duyên gì?" Thông Thiên trên mặt hơi có vẻ tức giận nói. "Sư đệ chớ vội, ngươi trước xem một chút cái này lại nói." Lão tử lấy ra Thái Cực Đồ, dùng pháp lực thúc dục, kia Thái Cực Đồ bên trong, âm dương lưỡng khí lưu chuyển, hiện ra một bộ hai màu trắng đen hình ảnh đi ra, trong đó có sơn hà, có cây, người những vật này. Đây là..." Thông Thiên đưa mắt nhìn về Thái Cực Đồ bên trong, quan sát bên trong diễn hóa, vẻ mặt kinh nghi nỉ non. "Cảnh giới của ta so sánh ngươi phải cao một chút, vật nhìn cũng nhiều hơn một chút." Lão tử nhìn thấy Thông Thiên biểu tình, trên mặt xuất hiện một nụ cười châm biếm nói, sau đó pháp lực vừa rút lui, trong hai tay Thái Cực Đồ lại lần nữa biến thành âm dương hai màu. "Ngươi chắc nhìn ra bên trong nơi diễn hóa hẳn là sự thật, như vậy đối với đề nghị của ta, ngươi cảm thấy thế nào?" Lão tử cười nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên sắc mặt xuất hiện một tia do dự, bất quá trầm ngâm chốc lát sau đó vẫn là thở dài một cái, nói: "Cũng được, ta đồng ý ngươi, mang đi đa bảo rồi, kia liền đa tạ sư đệ." Lão tử nghe vậy, trong đôi mắt hiện ra một nụ cười châm biếm cửa hàng. Chỉ chốc lát sau, lão tử cười thanh lưu, ra Bích Du Cung, tiếp đó xa hơn Kim Ngao đảo bơi một vòng, nhu trên lưng nhiều hơn một tên đa bảo, bay khỏi Đông Hải. Lão tử mang theo đa bảo, cưỡi thanh lưu, một đường đi về phía tây, đến Hàm Cốc Quan địa giới. Hàm Cốc Quan gia có một nơi tên là Ấn Độ địa giới, tại đây cuộc sống rất nhiều người hồ, bọn hắn phần lớn tóc xoắn, màu da ngâm đen, làm việc khoảng, có phần dã man cùng nguyên thủy. Được rồi, đa bảo đạo nhân, tại đây chính là cơ duyên của ngươi nơi ở rồi. Đứng tại trên một ngọn núi cao, lão tử nhìn đến phía trước người hồ chi địa, nói: Chương 343, thích giả man nghi, xuân thu chiến quốc. Đây là ta từ phương Tây nhị thánh trong tay lấy được Phật quyển, ngươi nghiên cứu một loại, đi liền giáo hóa những này người hồ đi. Lão tử đem một quyển kinh Phật giao cho đa bảo đạo nhân. Vâng, sư bá. Đa bảo đạo nhân trong ánh mắt hơi có chút phức tạp đáp một tiếng, sau đó nhận lấy Phật quyển, liền tại đây trên núi cao ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ nó kinh Phật bên trong nội dung đến. Lốc xoáy bất khởi, ngày đêm luân chuyển, trong nháy mắt ba cái ngày đêm đi qua. Đa bảo đạo nhân quả nhiên Phật tính quá mức tốt đẹp, chỉ là thời gian ba ngày, chính là có một chút thành tựu, có chút mừng rỡ mở hai mắt ra. Tiếp theo, ngươi liền dùng đây kinh Phật bên trong pháp nghĩa, đi giáo hóa những này người hồ. Lão tử lại nói. Đa bảo gật đầu, cầm lên một quyển kinh Phật, từ biệt lão tử, đi xuống núi cao, bước vào Ấn Độ người hồ chi địa. Tay hắn cầm một quyển kinh Phật, du tẩu cùng Ấn Độ chi cảnh, không dừng ngủ đêm đang giáo hóa người hồ. Dã man nguyên thủy người hồ, chưa từng chiếm được bậc này thâm ảo lý niệm. Lại thêm đa bảo bản thân hiểu một ít y thuật cùng phổ thông tài nghệ, tại truyền đạo Phật quyển thời điểm, cũng cùng nhau đưa chúng nó dạy cho người hồ. Người hồ đạt được sau đó, Ấn Độ phát triển có phần nhanh chóng, toàn bộ người đều là rất là hoan hỉ, đối với đa bảo truyền Phật quyển, càng thêm sùng bái. Sau 3 tháng, Ấn Độ các nơi, vô số Phật miếu bị xây lên, bên trong thờ phụng đều là đa bảo đạo nhân màu vàng pho tượng, người hồ đứng xếp hàng, 993 cầm lấy đốt hương, đến trước tham bái Phật trong miếu hơn bảo pho tượng. Trên đường chính, ngõ sâu bên trong, khắp nơi đều có ăn chay niệm Phật nhân ảnh xuất hiện. Có một chút, còn đặc biệt cạo chọc tóc, điểm kết bà, mang theo Phật châu, trở thành khổ hành tăng, du đậu cùng Ấn Độ các nơi, tự mình thay đa bảo đạo nhân truyền Phật giáo. Phật giáo đã thành. Đa bảo nhìn thấy Ấn Độ các nơi biến hóa, gương mặt bên trong hiện ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn tiến vào Ấn Độ bên trong, kiến tạo nhất to lớn Phật miếu, tại Phật miếu bên trong thiên chỉ bên trong, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Cuối cùng, đang mỉm cười bên trong viên tịch. Phật miếu bên trong, vô số người thiên trúc quỵ xuống một phiến, khóc tỉ tê chi sắc nhấn chìm Phật miếu. Một tia chân linh từ đa bảo thiên linh cái bên trong dâng lên, bay ra khỏi Phật miếu, bay ra khỏi Ấn Độ, phiêu phiêu đang đãng, một mực trôi dạt đến Tây phương. Tây Thiên, Linh Sơn, Bồ Đề thụ dưới. Sư đệ, ta có đệ tử đến, mở ra Tây Thiên trận pháp đi. A Di Phật Đà cười ha hả nhìn thấy Đông Phương phương hướng, trong miệng đối chuẩn đề Phật Mẫu nói ra: "Thật là sư huynh đệ còn đến." Chuẩn đề Phật Mẫu hướng Đông Phương liếc mắt một cái, gật đầu nói. Sau đó hắn màu vàng tay áo, nhẹ nhàng vung lên, thu lại Tây Thiên trận pháp. Chỉ chốc lát sau, đa bảo chân linh quả nhiên phiêu phiêu đãng đãng mà đến, tiếp tục trôi dạt đến Tây Thiên giới, tại Tây Thiên vùng trời dạo qua một vòng, sau đó đáp xuống Tây Thiên bên trong, một cái tên là Trung Ương Sa Bà thế giới địa phương. Trung Ương Sa Bà thế giới, một người tuổi còn trẻ nữ tử bộ dáng Tây Phương tín đồ, đi tại trên đường cái, bất thình lình mặt liền biến sắc, có chút thống khổ che lên bụng đến. Chỉ thấy bụng của nàng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nô lên, chỉ chốc lát tựa như cùng trăng mang thai một loại lớn. Nàng kêu đau một tiếng, vội vội vàng vàng chạy đến một gian rách dưới đền miếu bên trong. Chỉ chốc lát sau, một tên thịt đô đô tiểu nam hải cất tiếng khóc chào đời: "Sư đệ, không bằng liền gọi hắn là Thích Giả Mani đi." Linh Sơn, Bồ Đề thụ dưới, A Di Phật Đà nhìn đến vậy vừa nãy ra đời còn đang không ngừng khóc thầm tiểu nam hải, cười ha hả nói: "Liền nghe sư minh." Bên cạnh, Chuẩn Đề Phật Mẫu nhàn nhạt gật đầu nói: "Hàng cốc quan bên ngoài một nơi trên núi cao." Lão tử gác tay mà đứng, mặt hướng phương tây, ánh mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp thấy cực tây chi địa, kia cất tiếng khóc chào đời tiểu nam hải và Bồ Đề thụ xuống hai đạo thân ảnh. "Đại sự đã thành, đại sự đã thành a." Lão tử khẽ mỉm cười thu hồi ánh mắt, khó được cao hứng nói: "Đi, Thanh Nhu, chúng ta trở về." Lão tử vô vô đứng ở một bên, ăn xanh nhạt thảo diệp Thanh Nhu, cười nói. Sau đó hắn phóng người lên Thanh Nhu lưng, Thanh Nhu mu tiếng bỏ giống kêu một tiếng, bốn vó đạp lên hỏa diệm đám mây, hướng Thủ Dương cung phương hướng đi tới. Chỉ là, còn đi không bao xa, hắn liền phát hiện một tên ngồi ở Hoàng Nhu trên lưng, dĩ nhiên tự đắc ngâm nga bài hát thiếu nhi một tên tóc sừng dê trẻ con. "Có ý tứ, ta cưới Thanh Nhu, hắn cưới Hoàng Nhu, ta vô vi mà trị, hắn trời sinh tính đạm nhiên." Trên bầu trời, lão tử ngồi ở Thanh Nhu trên lưng, nhiều hứng thú nhìn thấy bên dưới một dòng suối nhỏ trước cưỡi trâu trẻ con, cười nói: "Nếu ta sẽ phải rời khỏi Hồng Hoang, không bằng liền tìm người truyền xuống đạo đức của ta trải qua đi, ta xem đứa trẻ này lại là rất không tệ." Sau đó, lão tử chính là cười Thanh Nhu bay xuống bầu trời, đến đứa trẻ trước mặt. "Trẻ con, ngươi tên là gì?" Đáp xuống đứa trẻ trước mặt, lão tử ôn hòa mà hỏi: "Ta gọi là Y Hỉ, ngươi là nhóm thần tiên nào?" Gặp lão tử đột nhiên hàng lâm, trẻ con bị sợ hết hồn, sau đó kinh ngạc nhìn lão tử hỏi: "Ta là lão tử, chỗ này của ta có quyển đạo kinh, ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú." Lão tử đem một bản sổ sách đưa cho Y Hỉ, sau đó chính là cưới Thanh Nhu, hướng chân trời đi tới. "Lão tử là cái nào thần tiên, đạo đức kinh?" Y Hỉ hơi nghi hoặc một chút nhỉ nó nói, ngay tại Nhu trên lưng, mở ra đạo đức kinh quan sát. Lão tử cưới Thanh Nhu, một đường trở lại Thủ Dương Sơn, bắt cảnh cung. Tại để lại Thanh Nhu, để cho Thiện Thi lão quân cưới, đi Thiên Đình Nhu cầu quan chức sau đó, lão tử cũng rời khỏi Hồng Hoang, hướng Hỗn Độn bên trong đi tới. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, hương thịnh phồn vinh Tây Trù, tại thời gian cọ rửa phía dưới, hôm nay cũng bắt đầu trở nên mục nát giàn mua. Sẽ đi qua mấy năm sau đó, khổng lồ Tây Chu thế lực yếu dần, lại không cách nào ràng buộc ở rất nhiều chư hầu. Đủ, Trầm Trạm, Tống, Trịnh, Trần, Thái, Chấp Nhận, Tào, Vệ. Trong lúc nhất thời, quân hùng cùng nổi lên, các lộ chư hầu rối rít bắt đầu xưng vương, lần lượt tuyên bố kiến quốc, Tây Chu vương đỉnh kẹp ở các lộ chư hầu khoảng, kẽ hở sinh tồn. Thời gian chính thức đi tới xuân thu chiến quốc thời kỳ. Mà đúng vào lúc này, hồng hoang mặt đất chấn động mạnh một cái, trăm đạo trở lên to lớn đại khí vận chi trụ, từ nhân giới các lộ chư hầu bên trong xuất hiện, sau đó bắn tung tóe lên trời, thông thẳng thiên giới. Trăm đạo trở lên to đại khí vận chi trụ xuất hiện, trực tiếp là quấy nhiễu được rồi thiên địa khí cơ vận hành. Một cổ hỗn loạn khí cơ báo táp, vì vậy mà xuất hiện, hơn nữa, mới vừa xuất hiện, chính là bất thình lình vét sạch toàn bộ tam giới. Trong lúc nhất thời, hồng hoang dị biến, tam giới chấn động. Vô số hồng hoang đại năng đều là bị đây quy mô chưa từng có to lớn hỗn loạn khí cơ báo táp cho kinh động đến, rối rít từ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa bên trong, kinh tỉnh lại. Đây, trăm đạo khí vận chi trụ, hỗn loạn khí cơ báo táp. Vô số hồng hoang đại năng đều là sắc mặt rung động, từ trong tam giới các ngõ ngách, quan sát hồng hoang bên trong kinh người dị biến, kinh ngạc muốn không nói ra lời. Đây là thiên địa thế cục, muốn phát sinh kịch biến dấu hiệu a. Có hồng hoang đại năng kinh hãi nói. Chương 344, thời không phá vỡ, viễn cổ cường giả khôi phục. Thiên địa này thế cục kỳ biến, không biết cất giấu dạng gì sắc cơ. Có chút hơi yếu một ít hồng hoang đại năng thở dài nói. Bất quá, dị biến cùng sát cơ bên trong, cũng thường thường cất giấu cơ duyên lớn lao. Càng nhiều hơn hồng hoang đại năng, chính là ánh mắt sáng rực nhìn đến người kia giữa vọt lên, trăm đạo trở lên to lớn đại khí vận chi trụ, và hỗn loạn khí cơ báo tam nói. Đây dị biến, chính là trời giáng cơ duyên, hơn nữa, cơ duyên này, ngay tại những này khí vận chi trụ bên trong. Giữa thiên địa, sắp có đại giáo đản sinh. Những thế lực kia cường đại nhất một bộ phận hồng hoang đại năng, chính là trong đôi mắt một tia vẻ sáng tỏ thoáng qua, sau đó tự tin nói. Bọn hắn đều là cảm nhận được, đây dị biến nơi chân chính đại biểu đồ vật. Đúng vào lúc này, cái kia ngang lập cùng hồng hoang tam giới bên trên, cái kia mệnh vận trường hà, dĩ nhiên là phát sinh dị biến, một cổ cường đại dị biến khí tức lại là bao phủ mở ra. Thậm chí ngay cả vận mệnh dài sông cũng phát sinh dị biến. Rất nhiều hồng hoang đại năng cảm nhận được sau đó, liền vội vàng sắc mặt kinh hai hướng mệnh vận trường hà nhìn đến. Chỉ thấy kia mệnh vận trường hà bên trong, đợt sóng quần quần không ngừng, vô số hơi nước bốc hơi lên, toàn bộ mệnh vận trường hà tựa như nhấc lên một trận báo táp một dạng. Tại mệnh vận trường hà nhấc lên báo táp thời điểm, vậy mà còn xuất hiện nước sông nghịch lưu tình huống xuất hiện. Có một ít hạ lưu nước sông chạy ngược hướng lên lưu, thượng lưu cùng nước sông đánh thẳng vào hạ lưu, chính giữa một đoạn mặt sông cũng bởi vậy bị trùng kích, trở nên càng thêm sóng cả mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, thiên cơ bị lật đổ, đi qua, hiện tại cùng tương lai xen lẫn, hồng hoang giữa thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Thời không bị điên đảo. Trong tam giới hồng hoang đám đại năng đều là dùng rung động ánh mắt, nhìn về phía mệnh vận trường hà, trong miệng tâm lý không khỏi phát ra một câu nói như vậy nói đến. Đúng vào lúc này, hỗn loạn mệnh vận trường hà bên trong, tại quá khứ, hiện tại, tương lai đan vào lẫn nhau dưới, có liên tục không ngừng trong suốt chùm sáng dâng lên. Những chùm sáng kia bên trong, tựa hồ đều có đến đồ vật ẩn tàng, nhìn kỹ lại, hiển nhiên phát hiện, là từng cái bất đồng hình dáng, bất đồng khí chất nhân ảnh, có ba khí cuồng vọng, có ma khí xâm xâm, không phải là ít. Đây là những kia, tại trước kia lượng kiếp bên trong, đã từng chết đi thiên địa cường giả chân linh. Đông đảo hồng hoang đám đại năng, nhìn thấy những này chùm sáng xuất hiện, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn đến, trong miệng tự lẩm bẩm. Ha 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 ha, không nghĩ đến, ta thần địch còn có lại lần nữa trở về một ngày. Ta nhất định tại đây thời đại mới, nhấc lên một trận báo táp. Một đạo so sánh xung quanh chùm sáng, lớn hơn đến tận gấp mấy lần chùm sáng, theo số đông nhiều chùm sáng bên trong bộc lộ tài năng, bên trong một cái bá đạo tuyệt luân bóng thú, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Đây là hung thú trong đại kiếp, bị Long Phượng Kỳ lần tam tộc liên thủ giết chết hung thú chi hoàng, thần địch. Hắn vậy mà cũng bởi vì mệnh vận trường hà dị biến, chân linh sống lại. Những kia hồng hoang đại năng đều là rung động nhìn đến tia sáng kia đoàn, trố mắt nghẹn họng nói: "Thời không dị biến, mệnh vận trường hà bạo loạn, lúc này mới làm ta khôi phục sao? Còn nữa, thời đại bây giờ, cư nhiên biến thành dạng này, có ý tứ." Một đạo ma khí xâm xâm chùm sáng dâng lên, trôi nổi tại mệnh vận trường hà bên trên, một đạo hắc bào tu sĩ, gác tay mà đứng, đảo mắt tam giới này một vòng, khóe miệng hơi nhếch lên nói: "Đây, chẳng lẽ là đã từng cùng tại ma đạo chi tranh bên trong, đã từng cùng đạo tổ chống đỡ được, ma tổ La Hầu sao?" Đây là ma tổ La Hầu. Đông đảo hồng hoang đại năng, nhìn đến đây đạo ma khí xâm xâm chùm sáng, và bên trong đạm nhiên đứng hắc bào tu sĩ, trong mắt đều phải bị rung động rơi ra ngoài. Đã từng cùng đạo tổ Hồng Quân tranh chấp với nhau, chỉ là điều này, liền là La Hầu dán lên một cái cường đại vô cùng nhãn hiệu. Nếu là ở ma đạo chi tranh bên trong, ma tổ La Hầu không có bị thua, hiện tại quản lý đây hồng hoang tam giới, sợ rằng thì không phải đạo tổ, mà là đây La Hầu đi. Bất quá may mà, hắn bây giờ, sống lại, cũng chỉ là một đạo chân linh mà thôi. Rất nhiều hồng hoang đại năng không khỏi cảm thán nói. Dĩ nhiên là liền hắn, đều sống lại, như vậy khác sống lại cường giả chân linh, chắc sẽ không kém đi nơi nào mới đúng. Hồng hoang đại năng lại đem ánh mắt tò mò nhìn về phía La Hầu sau lưng. Một đạo yêu khí trùng thiên, gồm cả đế vương ngang ngược khí đoàn dâng lên, bên trong có một tên sắc mặt lạnh lùng nhân ảnh xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía trong tâm giới. Đây là viễn cổ yêu tộc Thiên Đình, Đông Hoàng Thái Nhất. Hồng Hoang đại năng thán phục. Một đạo tán giật đến không gian chi lực và vu tộc ngang ngược khí tức trùm sáng dâng lên, bên trong có một đạo dị thường thân ảnh khổng lồ, trong lúc giở tay nhấc chân, chấn động không gian. Đây là 12 tổ vu một trong, không gian tổ vu đế giang. Hồng Hoang đại năng thở dài nói: "Ly." Một đạo bốc cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ trùm sáng dâng lên, bên trong một đạo khổng lồ phượng hoàng thân ảnh phá vỡ hỏa diễm, ngửa mặt lên trời lại gọi. Đây là viễn cổ phượng tộc thủ lĩnh Nguyên Phượng. Hồng Hoang đại năng kinh ngạc. Trừ những thứ này ra, viễn cổ cường giả chân linh khôi phục ra, phía sau của bọn họ còn có càng nhiều hơn cường đại trùng sáng liên tục không ngừng xuất hiện, treo lơ lửng ở mệnh vận trường hà vùng trời. Bọn hắn đều là đáp lời trận này hồng hoang dị biến xuất hiện đó a. Rất nhiều hồng hoang đại năng nhìn thấy kia rầm rạp chẳng chịt trùng sáng, không nén nổi thở dài nói. Sau đó bọn hắn chính là thấy được một màn kinh người xuất hiện. Rất nhiều cường giả chân linh, cơ hồ trong cùng một lúc, trực tiếp xé ra trùng sáng, chân linh hướng về nhân giới mà đi. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Tất cả hồng hoang đại năng nghi ngờ nói, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, tất cả cường giả chân linh đều là hướng về nhân giới xuất hiện, những kia khổng lồ khí vận chi trụ mà đi. Bọn hắn, đây là muốn tham dự cuộc dị biến này, chuyển sinh đến những kia khí vận chi trụ, bao trùm địa phương. Xem ra, những này khí vận chi trụ địa phương sở tại, chính là lúc này dị biến cơ duyên sở tại. Tất cả hồng hoang đại năng đều là bừng tỉnh đại ngộ thở dài nói, nếu là cơ duyên nơi ở, vậy ta không thể nói trước, cũng phải mưu đồ một phen. Hồng hoang đám đại năng đều là nghĩ như vậy, rồi rít phái ra phân thân, hướng lục đạo luân hồi phương hướng mà đi. Bọn họ cùng những kia ứng kiếp mà sinh cường giả chân linh bất đồng, muốn chuyển thế, nhất định phải thông qua lục đạo luân hồi mới được. Trong lúc nhất thời, đông đảo hồng hoang đại năng phân thân, đen rộng lớn đi tới rồi u minh giới bên trong, phong đô bên ngoài đại điện. Phong đô đại đế, điện từ bên ngoài đến rất nhiều người, đều là muốn chuyển thế đầu thai, người xem làm sao bây giờ? Nưu Đầu Mã Diện liếc mắt một cái, đi tới phong đô bên trong đại điện, hỏi thăm Minh Dương nói: "Để bọn hắn lưu lại một vài thứ sau đó, liền để bọn hắn đi luân hồi đi, muốn không có chút nào trả coi thôi đi." Cao tọa bên trên, Minh Dương dương đôi mắt, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trong tâm chính là có chút sáng tỏ, nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại nhắm lại hai mắt đến. Chương 345, chuyển thế nhân gian, trừ tử bắt ra. Minh Dương dĩ nhiên là biết, những người này đến trước chuyển thế đầu thai, là muốn nhúng tay đến trước mắt hồng hoang dị biến bên trong, đến nhu cầu cơ duyên. Bất quá, cơ duyên là có tốt như vậy nhu cầu sao? Những người này, phần lớn người đều đem là sẽ tốn công vô ích. Chân chính có thể nắm giữ cơ duyên, chỉ là lắc đắc mấy người mà thôi. Minh Dương thuận miệng phân phó một câu, chính là không còn quan tâm những này hồng hoang đại năng phân thân rồi, mặc cho Nưu Đầu Mã Diện bọn hắn mang những người này bước vào luân hồi. Từng đạo hồng hoang đại năng phân thân, tại lục đạo luân hồi bên trong, luân hồi chuyển thế, dương dương sái sái, hạ xuống nhân giới các nơi. Người nơi này giữa, cùng thế giới khác nhân gian, có chỗ khác nhau. Tại đây chính là hồng hoang, cho dù trải qua phong thần lực kiếp, hồng hoang thế giới vỡ vụn qua một lần, cho dù bị đạo tổ lại tế luyện qua, nhân tộc ở nhân gian cũng là mênh mông vô biên, mênh mông vô tận. Cho dù là một cái tên điều chưa biết tốn ngươi tiểu quốc, thường thường đều có hơn 1000 vạn bên trong quốc thổ diện tích, càng không cần phải nói những kia Tề quốc, Lô quốc, Tấn quốc, Sở quốc này một ít đại quốc, diện tích của bọn hắn chính là càng thêm bắt ngát đáng sợ. Một đám nước lớn tiểu quốc cộng lại, ít nhất cũng có mấy ngàn trở lên con số. Mà muốn tại đây tựa như đầy sao giống như tất cả quốc gia bên trong, tìm ra một cái địa phương thích hợp, người thích hợp, chuyển thế ra đời, thật sự là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Tất cả chân linh đi tới nhân gian thời điểm, trong lúc nhất thời, đều trở nên mở mịt lên. Có lẽ ta có thể thông qua lúc trước những kia khí vận chi trụ để phán đoán cơ duyên nơi ở, trôi nổi ở trong hư không, chân linh môn nghĩ như vậy. Khí vận chi trụ đâu? Làm sao không nhìn thấy? Nhưng mà chờ bọn hắn muốn tìm kiếm khí vận chi trụ thì chính là phát hiện khí vận chi trụ cũng sớm đã che giấu không thấy, điều này làm bọn hắn mất đi lòng cầu gặp may, mặt đầy lộ vẻ tức giận thần sắc. Được rồi, nếu đến cũng đến rồi, tự nhiên không thể đi một chuyến uổng công, vẫn là tìm một chỗ giáng sinh đi. Vạn nhất ta có thể may mắn tìm ra một cái cơ duyên chi địa cũng nói không chừng đấy chứ. Chân linh môn ôm có một chút ảo tưởng tự an ủi mình. Sau đó những ngày chân linh môn liền là dựa theo trong lòng mình đánh giá, tại đây hồng hoang nhân gian tìm kiếm mình giáng sinh chi địa đến. Có giáng sinh tại Tề quốc, Sở quốc này một ít nước lớn, có giáng sinh tại một ít trong nước nhỏ. Loại dị thường này hiện tượng cũng đưa tới bọn chúng người bên người kinh nghi. Khi hồng hoang nhân gian lớn biết bao, tuy rằng chân linh rất nhiều, nhưng mà hàng lâm đến nhân gian bên trong vẫn là giống như lông châu vào như biển, căn bản không có dẫn tới bất luận người nào phát hiện. Tại những này chuyển thân đầu thai hồng hoang đại năng phân thân bên trong, đáng nhắc tới là Thiên đỉnh thái thượng lao quân phân thân giáng sinh tại Trần quốc, yêu sư Côn Bằng hạ xuống phân thân giáng sinh tại Tống quốc. Mà cùng bọn chúng những này hồng hoang đại năng phân thân bất động, những kia từ mệnh vận trưởng hà bên trong bay xuống những kia viễn cổ cường giả chân linh môn, chính là giống như có mục tiêu của mình giống như vậy, thẳng tắp hướng riêng mình mục đích bay đi. Tề quốc mang thai 10 tháng tôn mẫu đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Gào, đột nhiên tôn mẫu kinh tỉnh lại. Vừa mới ta tựa hồ nghe được một tiếng thú gào, là ảo giác sao? Tôn mẫu mở mịt nhìn thấy bốn phía, tự lẩm bẩm: ô kìa, thật là đau. Đột nhiên nàng che bụng la hoảng lên, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, đau mồ hôi đầm địa. Phát hiện dị thường tôn ra, trong lúc nhất thời hoảng loạn, có bà mụ bước vào. Tôn mẫu căn phòng của, sau một hồi lâu, một đứa bé trai giáng sinh. Bà mụ đem tiểu nam hải ôm đến tôn dựa vào trước mặt, hỏi: lao ra nên lấy vật gì tên đâu? Liền gọi tôn vũ đi. Tôn dựa vào trầm ngâm chốc lát nói: tình cảnh như vậy còn tại những địa phương khác phát sinh. Ma tộc La Hầu giáng sinh tại Tống quốc, trở thành nhân thương vương thất hậu duệ, phụ thân chính là mục đích gì, sau khi lớn lên trở thành khai sáng Mặc gia nhất mạch Mặc tử. Đông Hoàng thái nhất giáng sinh tại Tề quốc, tên là Châu Diễn, sau đó lại được trở thành Mặc nhân con, phát triển ngũ hành học thuyết, khai sáng âm dương gia nhất mạch. Đế Giang cũng giáng sinh tại Tề quốc, sau đó trở thành Tề quốc quốc tướng, khai sáng pháp gia nhất mạch, tên là Quan Trọng. Nguyên Phượng giáng sinh tại Lức Qua, đến viết y học thánh điển khó trải qua, khai sáng thầy thuốc nhất mạch, tên là Biện Thước. Hồng hoang nhân gian, liên tại những ngày hồng hoang đại có thể hạ xuống phân thân và viễn cổ hồi phục chân linh môn chuyển thế giáng sinh phía dưới, trở nên sóng ngầm dâng lên. Lại nói một bên khác, Lý Cảnh Dương mang theo nữ hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương và Thường Hy Hy Hòa hai người thị nữ, khi tiến vào Thái Tố Thiên sau đó chính là không có đi ra ngoài. Hắn trong ngày thường cùng nữ hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương ba người cư ngụ ở và trong hoàng cung, thỉnh thoảng cũng sẽ mang Thường Hy Hy Hòa hai người thị nữ tại Thái Tố Thiên bên trong du ngoạn. Thái Tố Thiên mặc dù chỉ là một cái mở ra tới tiểu thiên thế giới, nhưng mà luận diện tích nhưng cũng không nhỏ, đường kính ít nhất tại mấy chục tỷ ức km trở lên. Hơn nữa, bên trong núi sông hồ nước, đầm lầy rừng rậm, hoang mạc bình nguyên chờ một chút, đều là không chỗ nào không có, trong ngày thường ở bên trong du ngoạn, ngược lại cũng không thiếu thú vui nơi ở. Tại không du lúc chơi đùa, hắn cũng sẽ tiếp tục thăm dò mình Thái Huyền Kim Trương, Mộc Chi Nhất Đạo và Câu Thông kia thân nơi vạn giới bên trong, chấp hành chủ thần nhiệm vụ ba cái kia phân thân, cũng coi là có phần có thu hoạch. Một thân Mộc Chi Nhất Đạo, lại là có tinh tiến. Kia là, Lý Cảnh Dương tại đây Thái Tố Thiên bên trong, thời gian tuy rằng trải qua vô vị, nhưng mà rất tăng cường. Hôm nay, Lý Cảnh Dương tại hoa trong hoàng cung, từ nhắm mắt trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Duỗi người một cái, xương cốt toàn thân bộc phát ra, tựa như thiên lôi trầm đục tiếng vang răng rắc tiếng nổ. Lần này lĩnh hội Thái Huyền Kim Trương, lại có thu hoạch. Gật đầu một cái, Lý Cảnh Dương hơi lóe lên một tia tự đắc. Đúng rồi, thời gian thật dài, không có kiểm tra Hồng Hoang thế giới. Cũng không biết, tại chúng ta rời khỏi Hồng Hoang sau đó, Hồng Hoang trở nên thế nào. Lý Cảnh Dương đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra nụ cười. Sau đó Lý Cảnh Dương liền đưa mắt nhìn về Hồng Hoang thế giới. Nguyên lai, đã tới Xuân Thu Chiến Quốc thời đại năm nữa rồi a. Xuân Thu Chiến Quốc đã đến, như vậy chư tử bách gia cũng có thể liền ứng vận mà sinh đi. Lý Cảnh Dương nhìn chỉ chốc lát, lược hơi than thở nói, tiếp tục xem hướng về Hồng Hoang thế giới. Ồ, đây là Mặc Tử, vậy mà đã sáng lập Mặc gia, không qua trên người của hắn, vậy mà giống như có khí tức không tầm thường, như có một tia ma khí. Còn có sáng lập Âm Dương gia Châu Diễn, lại có một tia yêu hoàng chi khí. Binh gia Tôn Vũ, có thú hoàng khí tức. Pháp gia Quản Trọng, có tổ vu khí tức. Thầy thuốc Biện Thước, có phượng hoàng khí tức. Lý Cảnh Dương thần sắc trở nên có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, lẽ nào những này chư tử bách gia, vậy mà đều là bọn hắn chuyển thế sao? Chương 346, giúp đỡ nho gia, thu đồ đệ Khổng Tử. Lý Cảnh Dương tuy rằng thời gian dài không có chú ý Hồng Hoang, nhưng đối với cục diện dưới mắt, chính là trong nháy mắt liền thấy rõ rồi. Nguyên lai, mệnh vận trường hà dị biến, khiến cho những này đã từng rơi xuống cường giả chân linh, cũng đang thời không điên đảo dưới, lại lần nữa trở về tranh đoạt cơ duyên. Còn có những kia Hồng Hoang đám đại năng, cũng rối rít phái ra phân thân, chuyển thế đến Xuân Thu các nước bên trong, gia nhập trận này cơ duyên trong đại chiến. Lý Cảnh Dương sắc mặt như có điều suy nghĩ nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía nhân gian, những khí tức kia cùng nhân loại tầm thường không giống nhau lắm, du tẩu cùng Xuân Thu các nước thân ảnh, trong con ngươi phảng phất xem thấu tất cả. Đạo gia lão tử là Thái thượng lão quân phân thân, chỉ có điều ở tại thánh nhân lão tử cùng tên. Binh gia Tôn Vũ là thú hoàng thần địch. Mặc gia Mặc Tử là ma tộc La Hầu. Pháp gia Quản Trọng là đế giang tổ vu. Lý Cảnh Dương từng cái một nhìn sang, trực tiếp đem căn nguyên của bọn họ nhìn thấu. Xuân Thu Chiến Quốc, bách gia cùng phóng gia, học phái rất nhiều, đều là hy vọng có thể ở cuộc dị biến này bên trong tranh thủ một ít cơ duyên. Nếu là có thể dùng cái này lập giáo, còn có thể thu được lượng lớn khí vận công đức, khó 11 quái nhiều người như vậy đều muốn nhúng tay trong đó. Lý Cảnh Dương một hồi liền thấy rõ toàn bộ chuyện ngọn nguồn. Sau đó hắn khẽ cười một tiếng. Người khác có lẽ lại không biết chư tử bách gia bên trong ai có thể bộc lộ tài năng, nhưng hắn chính là xuyên việt giả, đối với đây chư tử bách gia tranh đấu kết quả vô cùng hiểu rõ. Chư tử bách gia tuy rằng con số đa dạng nhưng mà có thể lưu truyền xuống cũng chỉ lắc đắc bất quá thập gia khoảng mà thôi, trong đó có thể lập giáo liền tự có nói nho hai nhà, lại thêm sau đó từ phương Tây chuyển vào Đông Thổ Thích gia, hợp chung một chỗ, gọi chung là nho đạo thả tam giáo. Chỉ là đơn giản một loại suy tư, Lý Cảnh Dương chính là triệt để phân rõ rồi chư tử bách gia thế cục. Đạo giáo hiện tại có giả con chủ đạo, phát triển coi như không tệ. Thích gia vốn là Tây phương Phật môn, bây giờ còn đang giai đoạn khởi bước, muốn chân chính hưng thịnh còn phải chờ đến Tây Du sau đó. Lý Cảnh Dương biết hai nhà này sau lưng mỗi người có người điều khiển, hơn nữa các có tiền đồ, sớm đã có định số. Không biết hiện tại ở đây nho gia tại đây Xuân Thu Chiến Quốc bên trong lẫn vào thế nào. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về nhân gian tất cả quốc gia, tìm kiếm nho gia sáng lập người Khổng Trọng Nhi. Tất nhiên dò xét trong chốc lát, Lý Cảnh Dương ngay tại Tống Quốc Lật Ấp tìm được Khổng Trọng Nhi thân ảnh. Lúc này Khổng Trọng Nhi vẫn là một tên năm chưa tròn 20 tóc dài thiếu niên, chính đang một gian phổ thông trong phòng, tay nâng một cuốn sách dạy dỗ mấy tên trẻ con biết chữ. Khổng Trọng Nhi dĩ nhiên là một tên người bình thường, cũng không phải bất luận cái gì một tên chân linh chuyển thế. Hơn nữa thoạt nhìn nho gia phát triển tựa hồ không tốt lắm, thậm chí là liền lập đều là không có thành lập bộ dáng. Mà những thứ khác học phái, nhưng bởi vì có tất cả viễn cổ chân linh và rất nhiều Hồng Hoang đại năng giúp đỡ, đã xuất hiện ở các nước trong tầm mắt rồi, đây nho gia lạc hậu bước chân có chút quá lớn à. Lý Cảnh Dương trong con mắt thoáng qua một tia trầm ngâm. Thế giới hiện tại đã sớm không phải hắn thế giới cũ, hắn cũng không biết đây nho giáo có thể hay không bởi vì những kia ngoại lực nhân tố mà phát triển không nổi đào thải hết. Nho gia lý niệm xuyên qua hậu thế cũng là nho thích đạo tam giáo bên trong, ta một có thể xuyên vào tay giáo phái một trong. Chỉ chốc lát sau, Lý Cảnh Dương quyết định gật đầu một cái. Bất quá muốn nhúng tay nho giáo cần một cái phân thân, Thiếu Dương cùng Minh Dương hai người ngược lại không thích hợp, cần mặt khác phái những người khác. Lý Cảnh Dương trầm ngâm chốc lát, đem ánh mắt nhìn về phía Phàm Trần. May mà tại Hồng Hoang đoạn thời gian đó bên trong, hắn tu luyện Thái Huyền Kim Trương thì tại Hồng Hoang trung phân hóa ra vô số đạo phân thân, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết mình ở Hồng Hoang bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cụ phân thân, chỉ cần tùy ý bài xuất một bộ đi tới là được. Phàm Trần, Sở Quốc, một đầu trên đường chính, một tên thiếu niên áo xanh thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ, nhắm lại hai mắt, trên gương mặt hiện ra một chút sáng tỏ thần sắc. Chỉ chốc lát sau, hắn gật đầu một cái mở mắt, hướng về Tống Quốc Lật Ấp phương hướng mà đi. Hắn kỳ thực là Lý Cảnh Dương một cái phân thân. Cùng Thiếu Dương, Minh Dương loại này chạm đi ra ngoài phân thân có chỗ khác nhau, Lý Thương Dương là Lý Cảnh Dương dùng Thái Huyền Kim Trương chế tạo ra phổ thông phân thân, cũng không có thực lực cường đại, chỉ có Lý Cảnh Dương giao phó hắn một ít ký ức cùng kiến thức. Mấy năm nay tu luyện một chút đến, miễn cưỡng chỉ có kim tiên khoảng tu vi. Lý Thương Dương từ Sở Quốc rời khỏi, dọc theo đường đi trèo đèo lội suối, đi tới Tống Quốc Lật Ấp, tìm được Khổng Trọng Nhi. Một gian thoạt nhìn có chút gian phòng đơn sơ bên trong, Khổng Trọng Nhi dùng đốt lên trà nóng, tiếp đãi Lý Thương Dương. "Ngươi nói ngươi phải thu ta làm đồ đệ." Khổng Trọng Nhi nghe xong Lý Thương Dương lời nói sau đó, trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, sau đó từ chối. "Chính là ta đã có lão sư." Lý Cảnh Dương dung mạo tuổi trẻ, nhìn qua không hề giống là rất có học vấn bộ dáng, cho nên Khổng Trọng Nhi cũng không phải rất muốn bái Lý Cảnh Dương vi sư. Nhìn thấy Khổng Trọng Nhi lắc đầu liên tục bộ dáng, Lý Thương Dương trong tâm đối với Khổng Trọng Nhi ý nghĩ nhất thời sáng tỏ. Sau đó hắn đem chính mình hậu thế biết một bộ phận học thức giảng cho Khổng Trọng Nhi. "Đệ tử bái kiến lão sư." Khổng Trọng Nhi lúc này giật nảy mình, lập tức quỳ dưới đất bái sư. "Đứng lên đi." Nhìn Khổng Trọng Nhi dễ dàng như vậy tự giải quyết, nhất thời cười nói. Bản thể của hắn Lý Cảnh Dương chính là từ Vu Yêu thời kỳ đã tồn tại nhân vật, có mấy cái nguyên hội linh ngộ, lại thêm hắn trên địa cầu một ít kiến thức học thức có thể nói là phong phú đến trình độ kinh khủng. Hơi lấy ra một ít sẽ để cho tuổi tác bất quá mười mấy năm lao tử giật nảy mình thán phục liên tục. Lý Thương Dương tại thu Khổng Trọng Nhi làm đồ đệ sau đó đem hắn đối với một ít nho ra dạy 993 nghĩa lý giải toàn bộ dạy cho Khổng Trọng Nhi, dòng giá dạy thời gian 3 năm, nhân nghĩa lễ trí tin thứ lỗi trung hiếu, thì ra là như vậy a. Một ngày này nghe xong Lý Thương Dương cuối cùng giảng giải, Khổng Trọng Nhi trong mắt lóe ra một tia tinh quang, xuất hiện một tia đốn ngộ chi sắc, bừng tỉnh đại ngộ nói. Sau đó Khổng Trọng Nhi bằng vào những này Lý Cảnh Dương dạy cho học thức của hắn, tiêu rồi 3 ngày 3 đêm sáng tạo ra nho ra kinh điển luận ngữ. Luận ngữ đã thành, cũng chỉ đại biểu đây nho ra một môn đã thành công sáng lập. Không lâu sau, Khổng Trọng Nhi học sinh liền sẽ giải rắc các nước rồi, ta cũng là thời điểm rời khỏi. Căn phòng ra, Lý Thương Dương nhìn thấy bên trong sắc mặt có chút hưng phấn Khổng Trọng Nhi, hài lòng gật đầu, song sau đó xoay người rời khỏi. Bên trong căn phòng, Khổng Trọng Nhi sáng tác ra luận ngữ, cao hứng một lát sau, chính là muốn đưa cho Lý Thương Dương nhìn, chỉ là hắn lại không có phát hiện Lý Thương Dương thân ảnh. Lão sư vậy mà đã rời khỏi sao? Ta còn chưa hướng lão sư nói cảm ơn đi. Lý Thương Dương ra đi không từ giả, khiến Khổng Trọng Nhi nội tâm thất lạc không thôi. Bất quá, có lẽ đem lão sư dạy cho ta nho ra giáo lý truyền ra ngoài, chính là đối với lão sư cảm tạ. Sau đó Khổng Trọng Nhi như có điều suy nghĩ nói. Ngay sau đó Khổng Trọng Nhi mang theo luận ngữ đi ra khỏi nhà, bắt đầu hắn trụ du các nước cuộc đời. Chương 347, Khổng Tử chứng đạo, tam giới chú ý. Khổng Trọng Nhi du lịch các nước, dọc theo đường đi, truyền nho ra giáo lý, đem một vài có đức hành người thu làm nho ra đệ tử. Trong đó, liền có Nhan Uyên, Mẫn Tử Khiên, Nhiễm Bang Ưu, Trọng Cung và người khác, tổng cộng có 72 người. Mà đây 72 người, lại mỗi người thu đệ tử. Nho ra không ngừng phát triển tăng cường, từng bước bước vào các nước trong tầm mắt. Mà Khổng Trọng Nhi mình cũng đang không ngừng tổng kết, hoàn thiện nho ra giáo lý, luận ngữ từ từ đang thay đổi dày. Khổng Trọng Nhi tự thân nho đạo cũng từ từ đang hình thành, đã mơ hồ có nho đạo khí vận cùng tính tình cương trực xuất hiện. Mà những kia hồng hoang đại năng chuyển thế và từ viễn cổ hồi phục chân linh môn, hướng theo thời gian trôi qua, cũng đều rối rít bắt đầu cố gắng thành lập mình học thuyết. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là cơ duyên chưa tới, hoặc là học thức của mình không đủ, không có năng lực thành lập ra học thuyết. Chỉ có cực ít một bộ phận chuyển thế mới thành công thành lập ra học thuyết. Trong đó, ngoại trừ Tôn Vũ Pháp gia, lão tử đạo gia, Mặc Tử Mặc gia, Châu Diễn Âm Dương gia, Biện Thước Thầy Thuốc, so sánh Khổng Trọng Ni nho gia, còn muốn sớm hơn sáng lập gia, còn có danh gia, tập gia này một ít học thuyết xuất hiện. Toàn bộ khá lớn học thuyết cộng lại, ước chừng có mấy trăm nhà. Đến lúc này, học thuyết chi tranh tiến vào quyết liệt, trăm nhà tranh tiếng tình hình đã xuất hiện. Phần lớn chư tử bách gia đều lựa chọn phụ thuộc vào quốc gia đến truyền bá mình giáo lý. Nhưng mà là đại đa số chư tử bách gia, bởi vì giáo lý nhỏ mọn, vô pháp tự bảo chữa, không chiếm được quyền quý ủng hộ, cho nên chỉ ở phạm vi nhỏ lưu truyền, mà sau đó từng bước mất mạng. Phát triển thành học phái cũng hầu như tổng cộng chỉ có 12 nhà mà thôi. Đây 12 nhà theo thứ tự là Pháp gia, Đạo gia, Mặc gia, Nho gia, Âm Dương gia, Danh gia, Tập gia, Nông gia, Tiểu Thuyết gia, Tung Hoành nhà, Binh gia, Thầy Thuốc. Mà trong này lại lấy nho đạo hai nhà truyền bá rộng rãi nhất. Cơ hồ mỗi cái quốc gia đều có truyền nho đạo học thuyết nhân ảnh xuyên qua. Lại nói, Khổng Tử từ Tống Quốc xuất phát, du lịch các nước, đại khái đi Vệ Quốc, Tào Quốc, Tề Quốc, Trịnh Quốc, Tấn Quốc, Trần Quốc, Thái Quốc, Sở Quốc, to như thế, đem tất cả đại quốc gia nhỏ cơ hồ đi một lần, cuối cùng lại trở về Tống Quốc Lật Ốc. 60 năm trôi qua rồi, cảnh con người mất ta, liền căn phòng này đều trở nên hư như vậy tồi tệ. Khổng Tử đứng tại cỏ dại hoành sinh trong đình viện, nhìn thấy hắn 60 năm trước ở nhà cũ, cảm khái nói. Hắn lúc này, râu tóc bạc phơ, đã là cổ hy chi linh, một thân nho đạo đạo vận cùng tính tình tương trực, nồng nặc vô cùng. Đây chính là lão sư trước kia nơi ở sao? Khổng Tử sau lưng, đứng yên nhan trở về, hắn là Khổng Tử đầu tiên thu nhận đệ tử, cũng là nhất có đức hạnh tài năng đệ tử, trên thân nho đạo đạo vận cũng là rất nồng đậm. Không sai, chính là tại đây, ta gặp lão sư, sau đó mới có nho ra. Khổng Tử trên mặt xuất hiện một tia nhớ lại chi sắc. Được rồi, nhan trở về, những đệ tử khác đều trong Hàn Quốc truyền nho ra giáo lý đi tới, ngươi đối với nho giáo lý giải thâm hậu nhất, cũng có thể đưa chúng nó truyền ra ngoài mới đúng. Sau đó Khổng Tử đối với nhan trả lời. Được đi. Nhan trở về tuy rằng còn muốn nói điều gì bộ dạng, nhưng nếu Khổng Tử đều đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành cáo từ Khổng Tử rời khỏi. Mà chờ nhan trở về rời khỏi sau đó, Khổng Tử đem đình viện phòng ở quét dọn một loại, cuối cùng ngồi ở cũ nát trước bàn sách, lấy ra bị tu đính rồi vô số lần luận ngữ, từng trang liếc nhìn. Chính gọi là ôn cố chi tân, Khổng Tử là đang đối với mình đây 60 năm nho đạo lý giải làm một cái tổng kết. Tại lần xem đồng thời, một thân nho đạo đạo vận và tính tình tương trực cũng đang từ từ biến lớn dậy. Một đoàn trăm vạn dặm công đức kim vân chậm rãi tụ lại mà đến, trôi nổi tại Khổng Tử phía trên trong bầu trời. Khổng lồ công đức kim vân tản mát ra rực rỡ chói mắt hàng tỷ trượng kim quang, chiếu sáng tam giới, hấp dẫn toàn bộ Hồng Hoang sự chú ý. Khổng lồ như thế công đức kim vân, có người muốn chứng đạo đạo quả sao? Vào lúc này chứng đạo đạo quả hẳn đúng là Nho gia hoặc là Đạo gia đi, cũng chỉ có hai nhà bọn họ phát triển tốt nhất, chính là không biết là Đạo gia lão tử vẫn là Nho gia Khổng Tử đâu. Lúc này chú ý phàm trần trăm nhà tranh tiếng đại thần thông người đều là sắc mặt khiếp sợ nói, trong này bao gồm trên trời Thái Thượng Lão Quân, Tây Phương A Di Phật Đà, Chuẩn Đề Phật Mẫu và Yêu Sư Côn Bằng và người khác. Sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía công đức kim vân phía dưới, thấy được kia chính đang lật xem luận ngữ Khổng Tử thân ảnh, là Nho gia Khổng Tử. Nguyên lai là hắn đắc đạo. Đại thần thông đám người đều là trên mặt xuất hiện một tia thần sắc hâm mộ. Mà Thiên Đình Thái Thượng Lão Quân chính là có chút thương tiếc, hắn tại Đạo gia phân thân lão tử cũng tại sắp chứng đạo đạo quả danh giới, chỉ là vẫn là chậm Khổng Tử một bước. Tất cả mọi người đều là biết, tại đây trong nhà tranh tiếng bên trong, đầu tiên thắng được người sẽ đạt được lớn nhất khí vận cùng công đức, thu được chỗ tốt lớn nhất. Hiện tại những này khí vận cùng công đức chính là cách hắn nhóm đi. Trăm vạn dặm công đức kim vân là Nho gia người sáng lập đắc đạo. Đáng tiếc ta học thuyết phát triển không có Nho gia thật là tốt. Phàm Trần, Mặc gia Mặc Tử, Pháp gia Tôn Vũ, Âm Dương gia Châu Diễn, thầy thuốc biện thức chờ chân linh chuyển thế, chính là dùng một loại không cam lòng thần sắc, nhìn thấy kia trăm vạn dặm công đức kim vân và phía dưới Khổng Tử nói, bọn hắn đều là thần địch, La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất đám người chuyển thế, trong bụng đều là biết, nếu như chứng đạo đạo quả, nói không chừng có thể mượn đây khổng lồ công đức, nhất cử khôi phục trước kia thực lực. Cái thời đại này đạo quả, con số hẳn đúng là cố định, hiện tại bởi vì Khổng Tử chứng đạo, lại thiếu một, để lại cho ta thời gian, đã không nhiều lắm. Tại không cam lòng sau đó, những này chân linh chuyển thế nhóm, trong bụng lại là sinh ra một tia cấp bách cảm giác. Đây là lão sư muốn chứng đạo sao? Quá tốt, là chúng ta Nho gia tổ sư Khổng Phu Tử muốn chứng đạo rồi. Mà Phàm Trần, Khổng Tử 72 đệ tử, cùng với khác những kia Nho gia đám đệ tử, đều là dùng tự hào ánh mắt, nhìn thấy Tống Quốc nơi nào đó bầu trời trăm vạn dặm công đức kim vân, cao hứng nói: "Khổng Tử là bọn hắn tổ sư, Khổng Tử muốn chứng đạo rồi." Bọn hắn đều là từ trong đáy lòng cảm giác được dị thường cao hứng. Hơn nữa, điều này cũng đại biểu thiên đạo hướng bọn hắn Nho giáo tán đồng. Nho gia sau này phát triển, chỉ sẽ càng thêm chót lọt, các nước đều lại bởi vì thiên đạo công nhận nguyên do, mà sẽ càng thêm sùng bái Nho gia học thuyết đấy. Ngay sau đó, ngay tại tam giới này chú ý bên trong, Khổng Tử bầu trời công đức kim vân chính đang từ từ nồng nặc đấy. Nồng nặc đến trình độ nhất định sau đó, trực tiếp là hướng về phía dưới Khổng Tử, hạ xuống dưới. Sau đó, đại thần thông đám người chính là cảm giác đến, bên trong kia Khổng Tử khí tức đang không ngừng trở nên cường đại. Tất cả mọi người đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm, muốn biết Khổng Tử cuối cùng có thể chứng đạo dạng gì đạo quả. Chương 348, xúc động thiên đạo, sáng lập Nho giáo. Khổng Tử đối bên ngoài tam giới chú ý, không biết chút nào. Hắn chỉ là khắp nơi lật xem luận ngữ thì tổng kết mình Nho đạo giáo lý. Đến lúc hắn tổng kết xong sau đó, mới cảm giác được trên đầu công đức kim vân đã trở nên vô cùng to lớn, sau đó hạ xuống dưới, bao hắn vào bên trong. Đây là thiên đạo hạ xuống công đức. Nếu như đem những công đức này kim vân toàn bộ luyện hóa, sợ rằng thực lực của ta sẽ trực tiếp đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Khổng Tử ánh mắt nhìn phi thường thấu triệt, tự lẩm bẩm. Nhưng mà hắn không chuẩn bị đem những công đức này kim vân luyện hóa đến để thăng cảnh giới của mình. Bậc này khổng lồ công đức kim vân dùng để chấn áp Nho đạo khí vận mới là tốt nhất. Khổng Tử dứt khoát quyết định vứt bỏ luyện hóa những công đức này. Thiên đạo chứng giám, ta nguyện đem những công đức này hiến tặng cho thiên hạ Nho gia, chấn áp Nho gia khí vận. Khổng Tử ánh mắt sáng rực lớn tiếng nói. Những lời này mặc dù không lớn, nhưng lại tựa như lôi âm cuộn cuộn, vang dội tam giới, thậm chí truyền đến hỗn độn bên trong. Hỗn độn, Thử Tiêu cung bên trong, thật cao trên bồ đoàn, Hồng Quân đang hai mắt nhắm chặt, cảm ứng ngược bên trong, đoàn kia không thể đoán khí tức, cố gắng luyện hóa nó. Kỳ thực, đoàn kia không thể đoán khí tức, chính là thiên đạo bản nguyên. Hồng Quân tuy rằng hợp đạo, nhưng lại chưa có hoàn toàn luyện hóa thiên đạo. Lúc này, hắn chính đang luyện hóa thiên đạo bên trong. Chỉ cần hắn chân chính luyện hóa thiên đạo, về sau, giữa thiên địa phát sinh dạng gì lượng kiếp, sẽ từ hắn định đoạt, mà không giống là hiện tại một dạng, còn là dựa theo thiên đạo nguyên bản đại thế đến đi, có khả năng sửa đổi đồ vật, cực kỳ có hạn. Đương nhiên, Hồng Quân cảm nhận được lực khoảng, đoàn kia thiên đạo khí tức dao động một chút, hoảng sợ Hồng Quân trực tiếp mở ra hai mắt. Là cái gì? Xúc động thiên đạo. Hắn vội vội vàng vàng hướng tam giới nhìn lại, một hồi chính là nhìn thấy, nằm ở Tống Quốc bên trong, chính đang chứng đạo Khổng Tử. Nguyên lai, dĩ nhiên là hắn nguyện ý vứt bỏ thiên đạo hạ xuống công đức, đến chấn áp Nho gia khí vận. Hồng Quân chợt nói, "Như vậy, thiên đạo sẽ đáp ứng không?" Sau đó hắn lại đưa mắt, nhìn về phía ngực giữa đoàn kia không thể đoán khí tức. Loại này thiên đạo bị tự nhiên xúc động tình huống, liền hắn cũng là không thể sửa đổi, chỉ có thể do thiên đạo tự nhiên tiến hành. Chỉ thấy ngực giữa thiên đạo khí tức, phát ra một đạo không tiếng động dao động, truyền về phàm trần. Thiên đạo, vậy mà đáp ứng. Hồng Quân cảm thán một tiếng, hơi hơi xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Có đây khổng lồ công đức, chấn áp Nho gia khí vận, sợ rằng đây Nho gia sẽ trở thành chư tử bách gia bên trong cái thứ nhất lập giáo học phái, trở thành Nho giáo đi. Hơn nữa Nho giáo có lẽ sẽ trở thành phàm trần đệ nhất đại giáo, hơn nữa phía sau lập giáo khả năng đều muốn ở kỳ hạ rồi. Hồng Quân một chút suy tư, liền đem phía sau Nho gia lập giáo sự tình nói ra. Dù sao hắn lấy thân hợp đạo nhiều năm, thiên đạo một ít quy tích hắn vẫn là có thể nhìn thấu triệt. Cảnh Dương thân là Khổng Tử chi sư, lại trở thành sau này Nho giáo quốc khởi, người được lợi lớn nhất giờ. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía hỗn độn bên trong Thái Tố Thiên, cười lắc đầu nói: "Phàm Trần." Khổng Tử tại nói xong câu đó sau đó, chính là cảm giác đến bên người công đức kim vân. Loại này tình huống dị thường, khiến Khổng Tử sững sờ, hắn cũng không biết thiên đạo cuối cùng có không đồng ý. Ha ha, nhất định là vậy, Khổng Tử cự tuyệt thiên đạo hạ xuống công đức, thiên đạo tức giận, cho nên trực tiếp đem công đức thu hồi. Khổng Tử đây thao tác, sợ rằng là mình hại mình à, nói không chừng, ngay cả chứng đạo đều là trực tiếp thất bại đi. Trong tam giới đại thần thông người, đang bị đây dị biến kinh hãi một lúc sau, tiếp đó nhìn có chút hạ hê lên. Nếu như Khổng Tử chứng đạo thất bại, cơ hội của chúng ta liền sẽ trở nên lớn hơn một chút. Phạm Trần, Tôn Vũ, Mạc Tử, Quản Trọng và người khác, nhìn thấy Tống Quốc bầu trời dị biến, đương nhiên có chút vui mừng nói. Nhưng mà, thuận theo mà tới biến hóa, chính là đem những người này cười trên nỗi đau của người khác cùng vui vẻ, trực tiếp đánh nát. Chỉ thấy, Phạm Trần các nơi vùng trời, trực tiếp xuất hiện vô số sợi nhỏ bé công đức chi khí, dầm dạp chẳng chịt lơ lửng, sau đó rơi xuống phía dưới, tựa như hạ một đợt công đức chi vũ. Đây là tình huống gì? Toàn bộ người đều là mê mang nhìn thấy hết thảy các thứ này. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, những công đức này chi vũ, rõ ràng là hướng về mỗi một cái nho ra người đi, mỗi một cái tu luyện ra nho ra đạo vận nho ra đệ tử, đều là bị công đức giọt nước ban chúng, sau đó trên thân nho ra đạo vận, đều là mơ hồ tản mát ra ngất trời hạo nhiên chính khí. Đây, làm sao có thể? Vô luận là trong tam giới đại thần thông người, còn là phàm gian chư tử bách gia nhóm, đều là nhìn cằm đều muốn rơi ra ngoài. Cái này há chẳng phải là nói, về sau nho ra đệ tử, chỉ cần tu luyện ra nho ra đạo vận, về sau chính là kèm theo đây tựa như huy hoàng liệt dương hạo nhiên chính khí. Toàn bộ người đều là cảm thấy có chút khó tin, không thể tin được hết thảy các thứ này. Tống Quốc lật ấp. Khổng Tử cảm giác vui mừng đến, trên người hắn nồng nặc nho ra đạo vận, hấp thu trên trời hạ xuống công đức giọt mưa sau đó, trở nên kim quang lấp lánh, tản ra công đức khí tức. Mặt khác, hắn là nho ra thành lập tổ sư, tự nhiên cũng cảm nhận được, có thật nhiều nho ra đệ tử, trên thân đều nhiễm công đức khí tức sau đó, trên thân xuất hiện hạo nhiên chính khí. Đột nhiên, Khổng Tử có chút phúc trí tâm linh cảm giác, sau đó mở miệng nói: "Ta Khổng Trọng Nghi, hôm nay lập giáo, nho ra về sau liền vì nho giáo, hướng thiên đạo giám." Nhất thời, thiên địa nổ vang, hồng hoang chấn động, Khổng Tử những lời này, bị vô hạn phóng đại, vang vọng tại tam giới mỗi góc. Thiên giới, ở trong thiên đình, nho ra, cư nhiên lập giáo rồi. Về sau, liền tính đạo gia thành công lập giáo, cũng phải ở nho giáo bên dưới rồi. Thái thượng lao quân sắc mặt, đột nhiên biến đến mức dị thường khó coi, tự đủ. Nguyên bản Khổng Tử trước một bước chứng đạo, hắn còn chẳng qua là cảm thấy có chút thương tiếc, nhưng là bây giờ, lại là chân chính bắt đầu ghen tị. Dù sao, phàm trần đệ nhất đại giáo vị trí, hắn vốn là nhất định phải được. Không nghĩ đến, nhưng bây giờ là nửa đường giết ra một cái nho giáo. Nho giáo thúc đẩy người, rốt cuộc là ai? Thái thượng lao quân không khỏi sắc mặt biến đổi hiểu lầm. Nho giáo phát triển nhanh như vậy, sau lưng hẳn có thúc đẩy người mới đúng. Phạm Trần, Tôn Vũ, Mạc Tử, Quản Trọng và người khác chính là đối với nho gia lập giáo sự tình cảm thấy chấn động không ngừng. Không nghĩ đến nho gia vậy mà thành lập nho giáo rồi. Chúng ta vẫn chỉ là đang học phái giai đoạn, nho giáo chính là đã thành lập, trên lệch này có chút lớn à? Chư tử bách gia nhóm đều là cảm giác đến cùng nho giáo trên lệch thật lớn. Nho giáo đã xa xa đem bọn hắn bị ném ở, đặt tới một cái độ cao mới. Đặc biệt là thần nghịch chuyển thế Tôn Vũ, nguyên bản hắn nghĩ tại đây thời đại mới bên trong nhấc lên một trận báo cáp, không nghĩ đến, nhưng bây giờ là từ nho giáo dẫn dắt cái thời đại này. Chương 349, bất thế thánh hiền đạo quả, khiếp sợ hưng hoang. Cụ nát trong phòng của, cảm nhận được thiên địa hưởng ứng, Khổng Tử trên mặt nổi lên thần sắc cao hứng. Tuy rằng mất đi khổng lồ công đức kim vân, nhưng mà đổi lấy nho giáo sáng lập, hắn cho rằng vẫn đáng giá. Ban đầu lão sư đem nho giáo giáo lý truyền thụ cho ta, ta còn chưa kịp cảm tạ lão sư chính là đi không từ giả. Hôm nay ta thành công sáng lập nho giáo, vô luận lão sư tại thế giới nơi nào, đều cũng có thể nhìn đến cảm tạ của ta đi. Khổng Tử bỗng nhiên nghĩ tới Lý Thương Dương, trên mặt thần sắc cao hứng biến được càng thêm nồng nặc. Lúc trước Lý Thương Dương ra đi không từ giả, chính là để cho hắn mất mát rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành mình tâm bên trong một cái niệm tưởng. Sau đó cao hứng rất nhiều, hắn liền tiếp tục liếc nhìn cũ nát trên bản sách luận ngữ, nhìn thấy phía trên quen thuộc câu nói và xung quanh quen thuộc cảnh tượng, hắn giống như lại trở về 60 năm trước, Lý Thương Dương dạy hắn nho giáo giáo lý thời gian. Ồ, xảy ra chuyện gì? Khổng Tử mới phiên động một trang, bỗng nhiên cảm giác với bản thân khí tức xuất hiện dao động, nghi hoặc tự đủ. Ta vậy mà cảm giác đến, sức của chính mình dĩ nhiên là cường hóa một kia. Sau đó, hắn thử nghiệm tính lại lật nhìn một trang luận ngữ, lại cảm thụ được tự thân khí tức. Dĩ nhiên là thật trở nên mạnh mẽ. Khổng Tử có chút khó tin nói. Tuy rằng hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà đối với thực lực của mình, được tăng lên loại chuyện này, hắn vẫn là không kháng cự. Lúc này, hắn liền tiếp tục tại trong gian phòng đó, lật xem khởi luận ngữ đến. Hắn không rõ, kỳ thực đây là bởi vì bản thân hắn nho đạo đã đại thành, lại thêm toàn bộ nho giáo khí vận đều ra chỉ ở trên người hắn, giúp đỡ hắn tại lật xem luận ngữ thời điểm, hoàn thiện mình nho đạo, khiến cho hắn nho đạo càng thêm tới gần ở tại hoàn mỹ. Thực lực bây giờ tấn thăng, kia là nho nhập đạo dấu hiệu. 3000 đại đạo, từng đường có thể chứng hôn nguyên. Lấy nho nhập đạo, tương lai chưa chắc không đạt được Lý Cảnh Dương loại kia độ cao. Khổng Tử liếc nhìn luận ngữ, chỉ là nhìn một canh giờ, Khổng Tử hai vai cùng đỉnh đầu, liền có ba đóa màu sắc khác nhau hoa sen, Hắc Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, đột nhiên xuất hiện. Ba đóa hoa sen hơi chập chờn, giống như là có tánh mạng của mình một dạng. Một ngày sau, trực tiếp vượt qua tầng hai, tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. 10 ngày sau, mệnh vận trường hà bên trong, nảy ra một tên thiếu niên tóc đen, cùng Khổng Tử dung hợp vào một chỗ, chân ngã quy nhất, thành tựu đại la. Sau một tháng, trực tiếp tấn cấp đến chuẩn thánh. Một cổ khí thế kinh khủng, từ Khổng Tử trong cơ thể như sóng biển mãnh liệt cuộn trào ra, đánh nát Tống Quốc trên bầu trời ước vạn dặm đám mây. Bậc này kinh người dị tượng, tự nhiên bị một mực chú ý Khổng Tử hồng hoang đại năng và những kia chuyển thế chân linh nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người đều là không khỏi chấn động, nội tâm chấn động không thôi. Thiên giới, mai kia vào kim tiên, 10 ngày thành đại la, 1 tháng chứng chuẩn thánh. Đây chứng đạo quả vị, vậy mà vẫn là bất thế thánh hiền đạo quả. Ở trong thiên đình, ngay mặt màu âm trầm quan sát Khổng Tử Thái Thượng Lão Quân, đống nhiên giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì giống như vậy, sắc mặt trở nên kinh nghi lên. Đây phàm trần đệ nhất đại giáo khí vận, vậy mà khổng lồ như thế sao? Lấy Thái Thượng Lão Quân thực lực và nhãn giới, tự nhiên đem Khổng Tử thực lực nhanh chóng tăng lên nguyên nhân, nhìn biết. Hắn biết Khổng Tử lập giáo sau đó, thực lực sẽ thu được to lớn tăng lên. Chỉ là hắn thật không ngờ, ở thời đại này bên trong, cái thứ nhất thiết lập đại giáo, đạt được khí vận, sẽ có nhiều như vậy. Dĩ nhiên là trực tiếp để cho Khổng Tử, tại trong vòng một tháng, tấn cấp đến chuẩn thánh cảnh giới, hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tựa hồ còn không có đình chỉ bộ dáng. Đáng tiếc đây khổng lồ khí vận, cho dù là về sau, đạo gia lập giáo rồi, đạt được khí vận, khăn hẳn không có khổng lồ như vậy số lượng. Thái Thượng Lão Quân trong mắt của, có hâm mộ sâu đậm và tiếc nuối, than thở nói: "Thầy Tiên, Linh Sơn, Bồ Đề thụ dưới, kia tựa như vĩnh hằng hai đạo thân ảnh, lúc này cũng đang nhìn về phía đông phương phương hướng, trên mặt hiện lên một tia rung động thần sắc. Không nghĩ đến, Khổng Tử vậy mà tại một tháng bên trong, chứng đạo rồi chuẩn thánh. Hơn nữa đạo quả này cũng cực kỳ bất phàm, chính là bất thế thánh hiền đạo quả, về sau tất cả thánh hiền quả vị, cũng là muốn ở bậc này đạo quả bên dưới. Đây Khổng Tử, cho là hồng hoang bên trong, đệ nhất thánh hiền. Đây cái thứ nhất lập giáo đạt được khí vận, vậy mà khổng lồ như thế." Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn về phía đông phương phương hướng, ánh mắt lóe lên một tia chấn động. Chỉ là không rõ, để lại cho ta Phật giáo khí vận cùng công đức, còn có thể còn lại bao nhiêu? Cầu kim đậu. Sau đó Chuẩn Đề Phật Mẹ thần sắc lại trở nên có chút lo lắng nói. Hắn dĩ nhiên là biết, tại đây chư tử bách gia bên trong, càng chậm thiết lập giáo môn, đạt được khí vận cùng công đức càng ít đi. Mà dựa theo hắn tính ra kết quả, Phật giáo thiết lập sau đó, tốt nhất tình huống cũng tối đa có thể xếp tới thứ ba vị trí, đến lúc đó còn dư lại công đức, còn sót lại bao nhiêu, chính là cái ẩn số rồi. Sư đệ ngươi đừng lo lắng. Một bên khác, A Di Phật Đà mặc dù có chút vẻ chấn động, nhưng vẫn là cười ha hả nói: "Cho dù là công đức lại làm sao thiếu, chứng đạo một cái đại la quả vị, vẫn là không thành vấn đề. Sư huynh ngươi là nghiêm túc sao?" Chuẩn Đề Phật Mẫu nghe vậy, cơ hồ là bị lôi muốn thổ huyết. "Đương nhiên là nghiêm túc." A Di Phật Đà cười ha hả nói, nhìn thấy Chuẩn Đề Phật Mẫu vẻ mặt lo lắng, cười lắc lắc đầu. Hắn người sư đệ này, cái gì cũng tốt, chính là có chút quá buồn lo vô cớ hả? Lập giáo công đức, lại làm sao thiếu, một cái chuẩn thánh, cũng là không chạy thoát. "Sư đệ, ngươi chính là hẳn giống như ta, nhiều cười một ít." A Di Phật Đà cười ha hả nói. Ta còn là muốn lấy trước kia cái vẻ mặt đau khổ sư huynh. Nhìn thấy A Di Phật Đà thần sắc, Chuẩn Đề Phật Mẫu khóc không ra nước mắt. Phàm trần, dĩ nhiên là chuẩn thánh cảnh giới. Mặc Tử, Tôn Vũ, quản trọng chờ chân linh chuyển thế, nhìn thấy Khổng Tử phát ra khí thế kinh người, chấn động hoàng, lại xen lẫn một tia thần sắc hâm mộ. Bọn hắn chính là viễn cổ cường giả chân linh chuyển thế, nhất ước mong chính là thông qua lần này dị biến, tranh đoạt đến đầy đủ cơ duyên, lấy trở lại lúc trước thực lực cường hãn. Hiện tại, trơ mắt nhìn thấy Khổng Tử tại trước mặt bọn họ chứng đạo chuẩn thánh, làm sao có thể đủ không hâm mộ. Đang lúc này, một tên thanh y thiếu niên đi tới Khổng Tử trong đình viện. Người này là ai? Chẳng lẽ là muốn lôi kéo Khổng Tử sao? Nhìn thấy lại có người đi tới Khổng Tử đình viện, những kia chân linh chuyển thế đều là trong bóng tối nghi hoặc nhìn thiếu niên kia, tâm lý tràn đầy không hiểu. Đây là Khổng Tử phía sau màn thúc đẩy người. Thiên đình, Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy thanh y thiếu niên, chính là trong nháy mắt liền trận to hai mắt, muốn đem thanh y thiếu niên nhìn đấu. Chương 350, người thắng lớn nhất, vậy mà lại là một tổ. Chính là tùy ý Thái Thượng Lão Quân thấy thế nào, cũng nhìn không thấu tên này thanh y thiếu niên. Rõ ràng chỉ là một tên chính là kim tiên tu sĩ mà thôi, làm sao sẽ không nhìn thấu đâu? Thái Thượng Lão Quân cầm trong tay phất trận, nghi ngờ nói: "Thầy Tiên, thiếu niên mặc áo xanh này, làm sao cho ta một tia cảm giác quen thuộc?" Linh Sơn Bồ Đề thụ dưới, Chuẩn Đề Phật Mẫu nhíu chặt lông mày. "Sư đệ, ta cũng cảm giác đến, thiếu niên mặc áo xanh này khí tức, tựa hồ có hơi hiểu rõ." Ngay cả bên cạnh A Di Phật Đà, kia cười ha hả mặt bên trong, cũng là viết đầy nghi hoặc. "Phàm trần." Cụ nát tòa nhà bên trong, Khổng Tử cảnh giới, rốt cục thì từ tốc độ cao tăng lên trạng thái ổn định lại. Cuối cùng, hắn dĩ nhiên là trực tiếp đột phá chuẩn thánh sơ kỳ, tấn thăng đến chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Hắn cả người nho ra đạo vận, đã đồng hậu không biết bao nhiêu lần, trên thân tính tình cương trực, cũng là dị thường kinh người. Nếu là có lòng mang ý đồ xấu yêu ma xuất hiện ở Khổng Tử bên người, nhiễm đến đây hạo nhiên chính khí một tí, sợ rằng lập tức liền muốn bị chấn động thành hư vô. Ta vậy mà trực tiếp chứng đạo rồi chuẩn thánh, còn thu được đạo quả. Chờ Khổng Tử phản ứng lại, phát hiện tự thân biến hóa sau đó, vẫn có nhiều chút không thể tin được tự lẩm bẩm. Nguyên lai, là nho giáo khí vận phản hồi đến trên người của ta. Tiếp đó Khổng Tử trong ánh mắt thoáng qua một tia hiểu ra. Chứng đạo rồi chuẩn thánh sau đó, nhãn giới của hắn cũng thay đổi được rộng rãi lên, thấy được rất nhiều lúc trước không thấy được đồ vật. Ồ. Sau đó Khổng Tử liền phát hiện mình trong đình viện thêm một người, hắn nghi hoặc hướng trong đình viện nhìn đến, chỉ thấy Lý Thương Dương mỉm cười đứng tại trong đình viện nhìn thấy hắn. Là lão sư. Khổng Tử một hồi liền thấy được thân ảnh quen thuộc kia, trên mặt trong nháy mắt trở nên kinh hỉ vô cùng. Những năm gần đây hắn ngoại trừ truyền bá nho giáo ra, tâm lý muốn nhất chính là gặp lại Lý Thương Dương một cái, không nghĩ đến hiện tại Lý Thương Dương vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khổng Tử liền vội vàng đi đến trong đình viện, hướng về phía Lý Thương Dương nhất bái rơi xuống, kích động nói: "Đệ tử bái kiến lão sư." Còn chưa bay xuống, Lý Thương Dương liền đem hắn đỡ lên. "Ta nhìn thấy ngươi lập giáo cùng trở thành chuẩn thánh động tĩnh, đây tìm tới, mấy năm nay, ngươi làm rất không tệ, vậy mà trực tiếp liền lập giáo rồi, làm ta đều là có chút thán phục." Lý Thương Dương cười nói: "Còn muốn cảm tạ lão sư đối với sự giáo huấn của ta." Nghe thấy Lý Thương Dương khen ngợi, Khổng Tử trên mặt viết đầy thần sắc cao hứng, màu trắng lông mày đều cong lên. "Bất quá, ngươi nếu đã thành tựu chuẩn thánh, chính là không hợp đến phàm trần tiếp tục đi lại, không bằng liền đến trong đạo trưởng của ta cư trú đi." Sau đó Lý Thương Dương nói: "Lão sư đạo chẳng sao?" "Tốt nhất, tốt nhất." Khổng Tử vừa nghe, lập tức gật đầu liên tục đáp ứng nói. Hắn biết mình lão sư, xuất thân khẳng định bất phàm, tu vi khẳng định không chỉ kim tiên cảnh giới, chỉ là không nghĩ đến, dĩ nhiên là có đạo tràng của mình. Có thực lực có được chính mình đạo tràng người, ít nhất cũng đang chuẩn thánh cảnh giới, hơn nữa hiện tại, ngay cả chuẩn thánh trung kỳ hắn, vậy mà cũng là nhìn không thấu lão sư. Tuy rằng lão sư mặt ngoài tu vi cảnh giới chỉ là kim tiên, nhưng mà hắn luôn cảm thấy, sư phụ của mình tuyệt đối không chỉ có chỉ là một cái kim tiên đơn giản như vậy. Lão sư đạo trường của ngươi là ở chỗ nào a? Sau đó Khổng Tử hiếu kỳ hỏi. Đạo trường của ta à? Lý Thương Dương đột nhiên cười lên ha hả, sau đó nói, đạo trường của ta ở tại trên Đông Hải. Khổng Tử nghe vậy, trong tâm không khỏi chấn động, trên mặt xuất hiện một tia vẻ chấn động, hắn đến cũng biết trên Đông Hải có hai cái danh tiếng lớn nhất đạo tràng, một cái là Thông Thiên Thánh Nhân đạo tràng Kim Ngao đạo, một người là người tộc Thánh Phụ Mộc Tổ Vạn Tiên đạo. Lẽ nào sư tôn của mình là kia Thông Thiên Thánh Nhân? Cũng hoặc là chính là, nghe nói Thiên Đạo Thánh Nhân cũng không là đối thủ cường giả vô địch nhân tộc Thánh Phụ Mộc Tổ. Sư tôn, ngài đến tuột cùng là? Sau đó Khổng Tử trong ánh mắt đầy là tò mò hỏi thăm. Người đi thì biết. Lý Thương Dương dùng tương đối thần bí ngữ khí nói. Được. Khổng Tử đáp một tiếng, nhưng mà hắn liền đợi, kết quả chờ rồi nửa ngày, chính là phát hiện lão sư không có động tĩnh gì, sau đó đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về Lý Thương Dương. Ngươi trở vi sư đi, ta cho ngươi chỉ đường. Nhìn thấy Khổng Tử kia ánh mắt nghi hoặc, Lý Thương Dương hơi lung tung nói. Hắn cái này phân thân, chính là thật thật tại tại là kim tiên cảnh giới, nếu như từ nơi này chạy tới Đông Hải, không muốn biết đi bao lâu. Ách, được rồi. Khổng Tử mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nếu Lý Thương Dương đều nói như vậy, hắn lúc này vung tay lên. Sau đó một đóa từ tính tình cương trực ngưng tụ thành đám mây, xuất hiện ở trong đình viện. Lý Thương Dương cùng Khổng Tử hai người, lúc này ngồi đến phía này đám mây, hướng Đông Hải phương hướng đi tới. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đây người giật dây đạo tràng, đến tột cùng là ở chỗ nào. Thiên đình bên trên, Thái thượng lão quân cao mày nhìn thấy hai người tại trong bầu trời bay vút, thử nói, chỉ cần thấy được rồi đạo tràng nơi ở, liền có thể biết đến tột cùng là ai, đoạt đi hắn phàm trần đệ nhất giáo vị trí. Mà Tây Phương Chuẩn Đề Phật Mẫu cùng A Di Phật Đà, cũng là đồng dạng mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Thương Dương cùng Khổng Tử hai người, đều là muốn biết, đây nho ra người giật dây, và thanh y thiếu niên kia cho bọn hắn cảm giác quen thuộc, cuối cùng đến từ đâu. Ngay cả yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Tổ Sư, Trấn Nguyên Tử, và Thiên Đình bên trên Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu Giao Chỉ, cũng sắp ánh mắt tò mò, nhìn về Lý Thương Dương cùng Khổng Tử hai người. Bọn hắn kỳ thực đều là hoặc nhiều hoặc ít, đều phái ra một ít phân thân chuyển thế phàm trần, cố gắng đúng tay đây bách gia chi tranh. Nhưng tức là, ngoại trừ yêu sư Côn Bằng phân thân chuyển thế, trở thành đạo gia bên trong trang tử, xem như có chút tâm đắc ra, những người khác đều là không thu được gì, đây không thể không nói là một kiện làm bọn hắn chuyện khó thể mở miệng. Mà phàm trần mặc tử, Tôn Vũ, Quản Trọng và người khác, cũng là đồng dạng nhìn đến Lý Thương Dương thân ảnh của hai người. Trong tam giới, còn có vô số đạo ánh mắt không ngừng quét nhìn Lý Thương Dương hai người. Rốt cuộc là ai, mới phải trận này cơ duyên tranh đoạt trong chiến đấu, trở thành kia lớn nhất người thắng. Tất cả mọi người đầu bên trong, nam đều là không khỏi thoáng qua đây một ý niệm. Lão sư, ta đột nhiên cảm giác được sau lưng rét căm căm, đây là có chuyện gì? Đám mây bên trên, Khổng Tử bỗng nhiên dùng mình một cái, quay đầu lại hỏi Lý Thương Dương nói. Không cần để ý tới, tiếp tục đi đường đi. Lý Thương Dương thần sắc bình tĩnh, chuyển thân nghiêm túc đối với Khổng Tử nói. Được đi. Khổng Tử bất đắc dĩ nói, sau đó tại Lý Thương Dương chỉ dưới đường, một đường bay đến Vạn Tiên Đảo vùng trời, sau đó tại Vạn Chúng Chú Mục phía dưới, hướng về Vạn Tiên Đảo, chậm rãi dưới. Nguyên lai hắn là Cảnh Dương đạo nhân. Lần này trong nhà tranh tiếng lớn nhất người thắng, vậy mà lại là một tổ. Trong tam giới, trong nháy mắt vang lên vô số đạo không thể tin, tràn đầy chấn động, ngay cả như muốn thanh âm gầm thét. Chương 351, tam giới phản ứng, tiện sát không thôi. Toàn bộ người đều đối với kia người giật dây thân phận có suy đoán, cũng từng nghĩ tới, có lẽ là Thiên Đạo Thánh Nhân hàng ngũ. Nhưng là chân chính nhìn thấy, Khổng Tử bị Lý Thương Dương dẫn tới Vạn Tiên Đạo thì bọn hắn vẫn là không nhịn được muốn thổ huyết. Lại là một tổ, lại là hắn. Cơ hồ là tại mỗi lần lượng kiếp và thiên địa thế cục biến hóa bên trong, hắn đều sẽ không lỗ lạ, thậm chí là thu được chỗ tốt lớn nhất. Loại tình huống này từ Vu Yêu thời kỳ thời điểm liền đã bắt đầu rồi, mà lần này một tổ đạt được lại là một tên chuẩn thánh a. Hơn nữa đây chuẩn thánh thật không đơn giản, chẳng những có bất thế thánh hiền bậc này đạo quả, một thân nho đạo cũng đã đại thành, mơ hồ đã có nhập đạo dấu hiệu. Nó giá trị chi lớn, có lẽ là liền một tên chuẩn thánh viên mãn cũng có khả năng so sánh không được. Huống chi Khổng Tử đại biểu đến, chẳng những là một tên tiềm lực to lớn chuẩn thánh, còn có hắn sáng lập nho giáo, cái này phàm trần đệ nhất đại giáo. Nói không chừng tại về sau, những kia thánh nhân giáo môn tại phàm trần một giới này cũng so ra kém nho giáo sức ảnh hưởng. Một tổ tại lần này 11 dị biến bên trong đoạt được lấy đi, khác mọi người đều là tiện sát không thôi. Được giống như tại lúc ấy, mệnh vận trường Hà dị biến bên trong chính là có một đạo khí vận chi trụ đi thông Tống Quốc. Nguyên lai, đạo này khí vận chi trụ, vậy mà đại biểu nho giáo sao? Lúc ấy, ta làm sao lại không nghĩ đến, đem phân thân chân linh chuyển thế đầu thai đến Tống Quốc đâu? Nói như vậy chưa chắc, Khổng Tử tên này chuẩn thánh và phàm trần đệ nhất đại giáo thì không phải đây Cảnh Dương đạo người. Hồng Hoang đám đại năng nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lúc nhất thời, than thở, hối hận không thôi. Nhưng mà bọn hắn không rõ, coi như là phân thân của bọn hắn chuyển thế đến Tống Quốc, cũng là rất khó tìm Khổng Tử. Phải biết, lúc ấy chuyển thế đầu thai viễn cổ chân linh và Hồng Hoang đại năng, không đếm xuể, mà rơi xuống sinh ở rồi Tống Quốc, ít nói, ít nhất cũng có mấy trăm người. Chính là, Tống Quốc không phải là những kia túm ngươi tiểu quốc, quốc thổ diện tích chi lớn, có thể nói là mênh mông vô biên. Rất nhiều chuyển thế, đừng nói là tranh đoạt nho giáo cơ duyên, coi như là phát triển thành học thuyết, cũng không có mấy người. Cho nên cơ duyên này là chú định không có duyên với bọn họ rồi. Trong tam giới, có vô số Hồng Hoang đại năng, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thấy Vạn Tiên Đạo phương hướng. Trong này bao gồm yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Tổ sư, Trấn Nguyên Tử và người khác. Mà trừ những thứ này ra người bên ngoài, còn có một vài người, chính là đối với Lý Cảnh Dương thu hoạch càng thêm ghen tị và đỏ con mắt. Thiên giới, Thiên đỉnh, Đâu Xuất cung bên trong, ta tân tân khổ, nhu hóa nhiều như vậy, không nghĩ đến, đây chư tử bách gia đầu to, vẫn là bị Cảnh Dương đạo nhân lấy được. Hơn nữa, còn chỉ là phái ra một đạo phổ thông phân thân mà thôi. Thái thượng lão quân ngồi đang luyện đan lò lúc trước, ánh mắt nhìn đến Vạn Tiên Đạo phương hướng, cơ hồ liền ria mép đều muốn tức điên, mặt đầy vẻ phẫn hận, tự đủ. Phải biết, vì đây chư tử bách gia cơ duyên, hắn chẳng những lần lượt câu thông thông thiên, Tây Phương Nhị Thánh, còn phái ra chuyển thế phân thân, hơn nữa mấy năm nay, vì giúp đỡ đạo gia phát triển, hắn có bao nhiêu xuất thủ tương trợ, chả, chính là so với Lý Cảnh Dương nhiều hơn nhiều. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là muốn trơ mắt nhìn thấy Lý Cảnh Dương đem cơ duyên lớn nhất bỏ vào trong túi. Giá hơn lão quân trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thầy Thiên, Linh Sơn, Bồ Đề thụ dưới, lại là Cảnh Dương đạo nhân thu được cơ duyên lớn nhất. Đây chính là một tên tiềm lực to lớn chuẩn thánh, cùng phàm trần đệ nhất đại giáo a. Chuẩn đề Phật mẫu nhìn đến Vạn Tiên Đạo phương hướng, con ngươi cũng hơi tăng lớn, thanh âm hơi hơi ngẩng cao nói, hắn cũng từng nghĩ qua, có lẽ là Lý Cảnh Dương tại phía sau màn thúc đẩy nó giáo, có thể là thật phát hiện lại là hắn thời điểm, vẫn là cảm thấy có chút chấn động không ngừng. Sư đệ, ngươi phải biết, đây nho giáo cho dù không phải Cảnh Dương đạo nhân, cũng là lao tử hoặc là khác thiên đạo thánh nhân, vô luận như thế nào, kết quả đều là cùng Tây Phương ta vô duyên, ngươi cần gì phải vì thế cảm thấy phiền lòng đâu. Bên cạnh, nhìn thấy sư đệ của mình tâm lý có chút loạn, A Di Phật Đà quyết định khuyên bảo hắn, ngay sau đó cười ha hả đối Chuẩn Đề Phật Mẫu nói ra. Sư minh, ta bỗng nhiên có chút không muốn nói chuyện với ngươi. Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn thấy A Di Phật Đà, có chút im lặng nói. Trừ những thứ này ra hâm mộ cùng đỏ con mắt ánh mắt ra, còn có một ít cùng Lý Cảnh Dương có chút quan hệ người, chính là đối với lần này cảm thán không thôi. Thiên đỉnh, Lang Tiêu Bảo Điện, Nho Giáo, dĩ nhiên là một tổ nơi nâng đỡ. Một tổ, vẫn là như vậy có tầm nhìn xa, khi những người khác còn đang là rồi học thuyết học phái mà tranh thời điểm, hắn nâng đỡ Nho Giáo, vậy mà đã lập giáo rồi. Trên ghế rồng, Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn đến Vạn Tiên Đạo phương hướng, mặt đầy cảm thán nói. Đúng vậy a, một tổ vô luận làm chuyện gì, vĩnh viễn dẫn trước những người khác một bước. Một bên khác, Vương Mẫu Giao Chỉ cũng là biểu thị khẳng định gật đầu nói. Bất quá, Ngọc Đế, gần nhất, tại sao ta cảm giác đến, ở trong thiên đình, mơ hồ có một chút kiếp nạn sắp đến. Tiếp đó, Giao Chỉ cau mày, tâm sự nặng nề hỏi Hạo Thiên. Ngươi thấy, ta tự nhiên cũng là thấy được, không lâu sau, thiên đình xác thực là phải kinh thụ một ít kiếp nạn, không biết là có vẻ tiểu. Hạo Thiên nghe vậy, gật đầu nói, bất quá đó lấy, hắn vừa cười trấn an Giao Chỉ. Vô luận là như thế nào kiếp nạn, có Thiếu Dương Đại Đế tọa trấn thiên đình, chỉ cần không phải là thiên đạo thánh nhân đến, ta thiên đình cũng nhất định sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Điều này cũng đúng. Có Thiếu Dương Đại Đế tại thiên đình không lừa bịp. Nghĩ đến Thiếu Dương Đại Đế thực lực, Giao Chỉ chân mày chính là thư giãn ra. 997. Ngay tại tam giới này mọi người, mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, Vạn Tiên Đạo vùng trời, tính tình cương trực nơi ngưng kết ra đám mây, chính là hướng về phía dưới Vạn Tiên Đạo, chậm rãi rơi xuống. Sư tôn, nguyên lai, ngài thật sự là một tổ. Vậy cái so sánh thiên đạo thánh nhân còn mạnh hơn, từng một người chém giết Tây Phương hai đại thánh nhân nhân tộc thánh phụ một tổ. Khi đi tới Vạn Tiên Đạo vùng trời, nghe thấy Lý Thương Dương gọi hắn hạ xuống thời điểm, Khổng Tử trợn to hai mắt, thần sắc rung động nói. Hắn vẫn có chút không thể tin được, cho nên khống chế đám mây tốc độ rơi xuống, đều là không tự chủ biến chậm một chút. Đúng như vậy, không sai. Lý Thương Dương gật gật đầu nói. Bất quá ta bản tôn, còn tại đằng kia hỗn độn bên trong, ta chẳng qua là bản tôn một bộ phân thân mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Khổng Tử trong mắt thoáng qua một vẻ chợt hiểu, khó trách hắn nhìn sư tôn thực lực, rõ ràng là kim tiên cảnh giới, nhưng lại cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Ta cùng với bản tôn chính là nhất thể, lần này cũng là thay bản tôn thu đồ đệ, ngươi sau này sẽ là bản tôn đệ tử, về sau liền ở tại nơi này Vạn Tiên Đạo bên trong đi. Vạn Tiên Đạo bên trong còn có mấy tên bản tôn đệ tử, tọa kỵ, ngươi muốn cùng bọn họ hào hào sống chung. Sau đó Lý Thương Dương đối với Khổng Tử dặn dò. Chương 352, Chiến Quốc Thất Hùng, Doanh Chính cùng quan trọng. Vâng, sư tôn. Khổng Tử dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại cũng đã là chuẩn thánh cảnh giới, một chút suy tư, liền phân rõ rồi sư tôn bản tôn cùng phân thân quan hệ. Bản tôn cùng phân thân, nguyên bản chính là nhất thể. Có thể nói, sư tôn của hắn, trên thực tế chính là một tổ. Tại đem Khổng Tử an bài ở Vạn Tiên Đạo sau đó, Khổng Tử cùng Ngao Linh, Văn Đạo Nhân, Lục Nhị Mỹ Hầu, trung đụng vẫn tính là không sai. Lý Thương Dương tại Vạn Tiên Đạo dừng lại một hồi, rời đi Vạn Tiên Đạo. Phàm Trần. Tại Khổng Tử sau khi rời đi, thời gian một khắc không ngừng, lại qua rồi 200 năm. Tại đây 200 năm bên trong, Phàm Trần nước lớn tiểu quốc khoảng, lẫn nhau chinh chiến không ngừng, lẫn nhau công phạt, cố gắng thôn phệ đối phương thổ địa. Trần Quốc, Thái Quốc, Lô Quốc chờ một chút tất cả lớn nhỏ quốc gia, lần lượt diệt vong. Cuối cùng, ngoại trừ một ít cực kỳ hẻo lánh nghèo khó địa giới, còn sót lại một ít cực nhỏ quốc gia ra, Phàm Trần chỉ còn lại có cường đại nhất 7 cái quốc gia. Đây 7 cái quốc gia, chính là được xưng là Chiến Quốc Thất Hùng, Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, Tần. Đây 7 cái quốc gia, bọn họ là quốc thổ diện tích, có thể nói là đạt tới một mức độ khủng bố. Cho dù là thổ diện tích đất này, đứng hàng nhỏ nhất Tiến Quốc, Hàn Quốc, bọn hắn lãnh thổ cũng đã đạt đến ước vạn dặm trở lên. Càng không cần phải nói, Tề Quốc cùng Sở Quốc dạng này to lớn đại quốc, quốc gia của bọn hắn, diện tích sự bao la, thậm chí là đạt tới có thể tự thành nhất giới trình độ. Mỗi cái quốc gia người ở bên trong tộc số lượng đều là hàng tỷ không ngừng. Lại nói, tại lúc ấy, mệnh vận trường Hà dị biến thời điểm, có hay không cân nhắc cường giả chân linh khôi phục, hàng lâm tại thế gian này. Cơ hồ phần lớn chân linh đều là lựa chọn chuyển thế đầu thai đến phàm trần. Nhưng mà, có một bộ phận chân linh chính là tự giác thời cơ chưa chín muồi, cảm thấy cơ duyên của mình hẳn đang sau này thời đại, mà không phải tại hiện tại, ngay sau đó liền ẩn nút chờ đợi thời cơ. Mà viễn cổ long tộc tộc trưởng tổ long chân linh chính là những này chân linh bên trong một cái trong đó. Một ngày này cơ duyên của ta đến. Một cái u ám góc đột nhiên phát ra một đạo giống như ưu linh thanh âm. Sau đó tần quốc nơi nào đó không biết tên sân khấu bất thình lình nổ bể ra đến, trong lúc mơ hồ một đạo tiếng rồng ngâm qua đi, một đạo chân linh bắn tung tóe lên trời, chính là tổ long chân linh. Cơ duyên của ta chính là ở đây. Tổ long chân linh bay lượn phía chân trời, đi tới tần quốc vương cung vùng trời, không ngừng quanh quẩn, ùng ùng tự đủ, tựa như thiên lôi văng rội. Sau đó tổ long chân linh chính là hướng về tần quốc hoàng cung hạ xuống dưới, đầu nhập vào hậu cung sâu bên trong. Hắn đầu thai vào Triệu Cơ trong bụng, chuyển thế thành tần quốc tương lai quốc vương Doanh Chính. Ta ắt sẽ tại đây hậu thế sáng tạo ra huy hoàng thuộc về ta. Còn tấm bé Doanh Chính nhìn đến vô tận thương cung, trong tâm nói như thế. 18 năm sau đó, tần quốc hoàng cung sâu bên trong, một tên thiếu niên tóc đen, thân khoác long bảo, lấy một cái cực kỳ tư thế thoải mái, té nằm trên ghế rồng. Ta muốn chế bất thế chi sự nghiệp, chính là đây trời xanh lại không nhường a. Doanh Chính ngửa đầu thở dài, sau đó cầm lên một bầu rượu ngon, tiểu uống một hớp, giải kỳ tâm bên trong phiền ưu. Doanh Chính trong lòng rất là xa suốt tinh thần cùng bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn chuyển thế mà đến, nhớ ở mảnh này thiên địa mới bên trong, sáng tạo ra một phiến công lao vĩ đại. Chỉ là nhưng bây giờ thì không được rồi. Bởi vì kia Thái Thanh Thánh Nhân lão tử, ngay từ lúc Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, ngay tại nhân tộc lập được nhân hoàng không thể tu đạo ước định, nếu như phát hiện nhân hoàng tu đạo, tất sẽ hạ xuống nghiêm trọng trừng phạt. Mà bây giờ tuy rằng nhân tộc đã chia năm xẻ bảy, chia ra thành tất cả quốc gia, nhưng các cái vua của nước vẫn muốn tuân thủ ước định này, đây không thể không nói, thật là một kiện khiến người không biết làm sao chuyện. Không thể tu đạo, ta cho dù mở ra lớn hơn nữa sự nghiệp thì có ích lợi gì? Chỉ cần ta ra đây tần quốc vương cung, rời khỏi tướng thần thị vệ bảo hộ, chính là phạm nhân một cái. Người khác chỉ cần tùy ý bài khiển một tên nho nhỏ kim tiên, là có thể trực tiếp đem ta tiêu diệt. Doanh Chính bất đắc dĩ lại uống một hớp rượu, lắc đầu nói, lại nói, người này tộc cùng long tộc lại có bất đồng, ta cũng không có phương pháp của luyện binh nhân tộc a. Chỗ này nơi bị hạn chế cảm giác, khiến Doanh Chính trong lòng vô cùng phiền muộn. Khải bẩm Na Vương, vương cung gia có một vị lao nhân cầu kiến, tự xưng là pháp gia người khai sáng, nói có bí thuật có thể giải Na Vương trong tâm lo lắng. Đang lúc này, ngoài điện có một tên thị vệ bỗng nhiên đi vào, quỳ dưới đất, hướng về Doanh Chính bẩm báo nói, cái gì pháp gia trái phép nhà, những này chư tử bách gia, tất cả đều là nhiều chút mê hoặc người ngoạn ý nhi. Quả nhân không thấy. Doanh Chính nghe vậy, trên mặt xuất hiện thần tình kinh thường, không nhịn được nói, hắn cũng là từ viễn cổ hồi phục tất cả chân linh một trong, dĩ nhiên là biết những này chư tử bách gia người khai sáng, chẳng qua chỉ là những người đó chuyển thế mà thôi. Hắn chính là tổ long, còn dùng nghe nó người ta nói dạy, nếu như hắn tổ long muốn, cũng có thể thành lập một cái, không thể so với những người này kém, chỉ là hắn không nguyện mà thôi. Ừ. Thị vệ đáp một tiếng, chính là đứng dậy nhớ muốn đi ra ngoài. Chờ đã. Đông nhiên Doanh Chính thanh âm truyền đến, khiến thị vệ ngừng lại, chuyển thân cung kính chờ phân phó. Doanh Chính trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi, hắn có nói hay không, là có bí thuật gì? Ngã Vương, hắn nói là vu tộc luyện binh bí thuật. Thị vệ nói, vu tộc luyện binh bí thuật. Doanh Chính suy tư chốc lát, vẫn là nói, gọi hắn vào đi. Nếu như vu tộc luyện binh bí thuật mà nói không chừng thật khả thi. Vu tộc chi thuật, không tu nguyên thần, chỉ tu nhục thân. Dạng này thì có thể làm cho hắn tranh né Thái Thanh Thánh Nhân lão tử nơi lập xuống quy định. Doanh Chính gương mặt của bên trên lộ ra vẻ suy tư. Chỉ chốc lát, một tên tóc hoa râm, lại mắt lộ ra tinh quang, tinh thần phấn chấn lao nhân, tại thị vệ dưới sự dẫn dắt đi vào. Trên thân ngươi có vu tộc tổ vu khí tức. Mới vừa vào đến, Doanh Chính liền hít mắt, nhìn lao nhân nói, thân thể của hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng mà nên có trong mắt của vẫn phải có, cổ khí tức này, hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Tổ Long đạo hữu, ta kiếp trước chính là tổ vu đế giang. Bất quá, kiếp này gọi quản trọng rồi. Quản trọng hai tay xuyên vào tay áo, đúng mực nhìn thấy Doanh Chính, cười nói, Doanh Chính, ngươi cần ta vu tộc luyện binh bí thuật, mà ta cũng cần tần quốc đến nghiệm chứng ta lý lẽ niệm, lấy giúp ta pháp gia phát triển tăng cường, chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác sao? Doanh Chính nhìn chằm chằm quản trọng ánh mắt, tâm lý chính là trầm tư đấy. Đây pháp gia quản trọng, xác thực cùng với các chân linh chuyển thế có chút không giống nhau, trên thân vu tộc luyện binh bí thuật, xác thực là hắn mong muốn. Hơn nữa, thân là bản cổ tinh huyết biến thành đế giang, hắn chuyển thế, ngược lại cũng có hợp tác với hắn tư cách. Chuyện hợp tác, quả nhân đáp ứng, bất quá, ngươi về sau phải gọi ta vì Ngã Vương. Doanh Chính vốn là đáp ứng, sau đó bê nghệ đến quản trọng nói, "Ừ, Ngã Vương." Quản trọng sắc mặt bình tĩnh, không ngần ngại chút nào nói. Chương 353, Tần Quốc quật khởi, chỉ huy 6 nước. Ngay từ lúc đến Tần Quốc lúc trước, quản trọng đã nghĩ kỹ. Hắn đây là tới đầu nhập vào một tên quân vương, là tới làm Doanh Chính thần tử, không thể nào giống như trước nữa như vậy kiêu ngạo. Dù sao, pháp gia xác thực là cần Tần Quốc khối này, dùng để thi triển hắn lý niệm đất ai. Cho nên, quản trọng gọi Doanh Chính vì Ngã Vương, hoàn toàn không có một chút để ý. "Như vậy, đem ngươi vu tộc luyện binh bí thuật lấy ra đi." Doanh Chính sắc mặt hơi chậm chậm, mở miệng nói. Quản trọng đây thức thời tư thế, để cho hắn có phần hài lòng, nếu dạng này, hắn cũng không sẽ như thế nào làm khó dễ hắn. Nếu như người tới cực độ kiêu ngạo mà nói, cho dù là kia La Hầu chuyển thế mặc tử đến, hắn Doanh Chính cũng sẽ không cho hắn một chút mặt mũi. "Ngã Vương xin chờ chốc lát." Quản trọng tự tin cười một tiếng, đem bàn tay vào trong tay áo, lấy ra hai quyển sổ sách đi ra. "Đây là vu tộc bí thuật, thể luyện binh. Đây là 12 kim nhân thuật, có thể trấn áp đại tần chi khí vận." Quản trọng liên tiếp lấy ra hai quyển thư tịch, nhìn thấy Doanh Chính, tự tin cười một tiếng, nói: "Có hai bản thư tịch này, vi thần có thể cam đoan, đại tần chi quật khởi trong tầm tay." Tự có thị vệ đem hai quyển thư tịch truyền đến doanh chính trong tay, hắn cẩn thận lật xem. Quả nhân đều có sử dụng 997 thuật, hơn nữa đây vu tộc bí thuật, liền quả nhân đều có thể tu luyện. Lật nhìn chỉ chốc lát sau, doanh chính khuôn mặt trẻ tuổi bên trên xuất hiện một tia thần sắc mừng rỡ, khó được cao hứng nói: "Có hai bản thư tịch này, nói không chừng quả nhân thật có thể thành lập ra một cái trước đó chưa từng có triều tần." Doanh chính trong con mắt không nén nổi xuất hiện một vệt tinh quang. "Ngã Vương, còn cho phép vi thần cách dùng nhà lý lẽ niệm thống trị tần quốc." Quản trọng thấy doanh chính có phần hài lòng bộ dáng, nhân cơ hội chắp tay nói: "Nếu ngươi có thành ý như vậy, kia quả nhân cho phép." Doanh chính vung tay lên nói. Sau đó một đoạn thời gian, doanh chính thật để cho quyền cho quản trọng, để cho hắn thống trị tần quốc. Pháp gia lý niệm là lợi dụng người liền lợi tránh hại bản tính, thiết lập quốc gia phát lệnh, quy định quốc gia vận hành. Ví dụ như dùng ban thưởng, hình phạt dụ sứ, xua khiến mọi người cày chiến, cáo gian dâm, phàm là sản xuất lương thực nhiều, giết địch có công, tố giác phạm pháp phạm tội, đều có thể được quan tước, điền trạch. Loại này nghiêm minh quốc gia phát lệnh, cùng với khác sáu nước, chú trọng lấy gia pháp, nhân tình, đạo đức, cũng hoặc là quý tộc đến thống trị quốc gia lý niệm, hoàn toàn bất đồng, xác thực càng thêm hiệu quả, càng thêm thích hợp dùng để thống trị quốc gia. Tần quốc năng lực sản xuất cũng vì vậy mà nhanh chóng tăng lớn, quốc lực nhanh chóng tăng cường. Mà bên kia, Tần quốc taxi binh đều là đang tu luyện vu tộc bí thuật. Đại Tần quân bên trong, vu tộc luyện binh bí thuật nhanh chóng phổ cập mở ra. Hơn nữa bởi vì có quản trọng tự mình chỉ đạo, tốc độ tu luyện có phần phấn khởi. Chỉ là 20 năm sau đó, Tần quốc quốc lực, binh lực liền đạt đến xa xa đem 6 nước dứt bỏ, tới một mức độ khủng bố. 20 năm sau, Tần quốc vương cung bên ngoài trên quảng trường, một đạo cao đài bị xây lên, doanh chính cùng quản trọng hai người đứng trước ở tại trên đài cao, nhìn xuống phía dưới quảng trường. Mà dưới đài cao trên quảng trường, sắp hàng thật chỉnh tề, hung khí trùng thiên. Thân khoác màu đen chiến giáp đại tần binh lính, ước chừng đến, lại có 100 vạn số lượng. Ngã Vương mời xem, đây chính là ta đại tần thiết kỵ, là bực nào hùng tráng. Quản trọng trên mặt xuất hiện một nụ cười trầm biếm, chỉ đến trên quảng trường, kia xếp hàng chỉnh tề, hung khí trùng thiên đại tần thiết kỵ, đối với bên người doanh chính nói, đây 100 vạn thiết kỵ, tu luyện vu tộc bí thuật, tuy rằng còn chưa tới tiểu vu cảnh giới, nhưng trên thân tản ra khí tức, cũng đã có tán tiên cảnh giới rồi. Nhìn đến 100 vạn thiết kỵ trên thân tản mát ra khí tức cường đại, doanh chính hơi nhếch khóe môi lên một tia độ cong, tâm lý âm thầm suy nghĩ. 100 vạn tán tiên cảnh giới đại tần kỵ binh, thử hỏi 6 nước này bên trong, ai có thể ngăn cản? Ngã Vương thỉnh lại nhìn về phía vương thành xung quanh. Quản trọng lại nói, doanh chính ngay vậy, nhìn chung quanh xung quanh một vòng, chỉ thấy 12 tòa cao to ngàn trượng màu vàng cự nhân, tại tần quốc vương thành xung quanh bị xây lên, trên thân tản ra từng đạo vàng rực, có phần bất phàm. Đây là các ngươi 12 tổ vu pho tượng. Doanh chính có chút kinh ngạc nói, không sai, đây 12 trong pho tượng, kỳ thực cẩn tàng một cái trận pháp, chính là ta căn cứ vào vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cải tạo mà đến, có thể ngưng tụ ra thiên địa sát khí, gia trì tại tần quốc thiết kỵ bên trên, khiến cho bọn hắn phát ra vượt xa bình thường lực lượng, thậm chí có thể cùng chung mối thù, cùng không đối phó nổi chống đỡ kẻ địch mạnh mẽ, chiến thắng. Quản trọng có phần tự đắc nói, 12 kim nhân thuật, nguyên lai vậy mà thoát thân ở tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Doanh chính trong bụng hơi có chút chấn động nói, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua, đây thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy danh, có đây 12 kim nhân thuật, lại thêm ta 100 vạn tán tiên thiết kỵ, ai có thể ngăn cản? Đây phàm trần, thất quốc thế chân vạc chi thế, có lẽ liền muốn sửa lại. Doanh chính trong tâm bỗng nhiên có một đạo hào khí dâng lên, lúc này liền là tay vung lên, nói: "Mệnh Bạch Khởi vì quân sư, Mông Điểm làm chủ soái, dẫn dắt 100 vạn đại quân tấn công Hàn Quốc." Hắn lập tức liền là chuẩn bị, chỉ huy xuất kích, nhất thống 6 nước. Hiện tại, liền trước tiên từ Hàn Quốc bắt đầu. Ừ. 100 vạn thiết kỵ lúc trước, Mông Điểm, Bạch Khởi thân khoác chiến bào, uy phong lẫm lẫm quỳ một chân trên đất, ôn quyền lĩnh mệnh nói: "Sau đó 100 vạn tần quốc thiết kỵ, chính là tại Bạch Khởi, Mông Điểm dưới sự hướng dẫn, trùng trùng điệp điệp tập kích bất ngờ hướng về Hàn Quốc." Hàm Đan, Hàn Quốc vương đỉnh. Chuyện này chính trực lâm triều thời gian, Hàn Quốc quốc vương Hàn An đang cùng một tên đại thần nói chuyện. Báo, Tần quốc đống nhiên đem binh tấn công nước ta, hơn nữa thế như trẻ tre, một đường hướng về vương thành đến. Một tên tin binh hốt hoảng chạy vào điện đến, ngữ khí rồn rập nói: "Tần quốc lại dám tấn công nước ta? Đến a, vị nào ái khanh dám mang binh xuất chinh?" Hàn An nghe vậy khiếp sợ dị thường, lúc này liền hỏi thăm trong triều các võ tướng. Hiu. Nhưng mà, còn không chờ các võ tướng đáp lại, một đạo sắc bén tiếng xé gió chính là vang dội. Là thứ gì? Hàn An kinh sợ, ngẩng đầu liền nhìn, chỉ thấy một nhánh màu đen mũi tên ở trong mắt hắn cực tốc phóng đại, sau đó cái chán đau nhói chính là mất đi tất cả trí giác. Đại vương, đại vương! Trong triều đình võ tướng, các văn thần đều là kinh hãi đến biến sắc hô lớn, trong mắt tràn đầy chấn động và vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trên đại điện, Hàn An nhìn thẳng con ngươi trợn trừng ngã xuống trên ghế rồng, trên trán cắm vào một nhánh màu đen mũi tên, máu tươi chảy rồi mặt đầy, hiển nhiên đã tắt thở. Ngoài văn dặm, Mông Điểm chậm rãi thu tay về bên trong kinh cung, trên mặt thoáng qua vẻ tự đắc. Bạch Khởi chủ soái, ngươi thuật bắn cung thật sự là làm ta cảm thấy chấn động a. Bên cạnh, Mông Điểm không khỏi toát ra một tia vẻ chấn động, từ trong thâm tâm thở dài nói: "Mông Điểm phó tướng quá khen, cái này còn phải cảm tạ quản trọng đại nhân ban thưởng thuật tu luyện, khiến thân thể của ta tăng cường mạnh, không thì là vạn vạn xạ không vạn giảm xa." Bạch Khởi hơi hơi khiêm tốn nói. Chương 354, giá tâm lớn tăng, binh lâm nam thiên môn. Tần quốc vương thành. Hàm Dương. Bên trong đại điện, Doanh Chính nhắm mắt nằm ở trên ghế rồng, đông nhiên cảm thấy một đạo khổng lồ khí vận hàng lâm ở trên người hắn, làm hắn hơi hơi kinh sợ. Cảnh giới của ta vậy mà trực tiếp tăng lên, đạt tới tiểu vu cảnh giới. Nhận thấy được tự thân biến hóa, Doanh Chính sắc mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, có chút không thể tin cảm giác. Phải biết, hắn vừa mới chính là không có đang tu luyện a. Đây là chuyện gì? Doanh Chính đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trong đại điện quan trọng, mở miệng hỏi: "Ngã Vương, đây là ta 12 kim nhân thuật tác dụng." Trong đại điện, quan trọng nhìn đến doanh chính cảnh giới biến hóa, tự đắc nói: "Ta cải tạo mà thành 12 kim nhân thuật, ngoại trừ kiêng ngưng tụ sát khí chi pháp ra, còn có thể đem đại tần quốc khí vận ngưng tụ tập một chỗ, sau đó ra chỉ tại Ngã Vương cùng tần quốc kỵ binh trên thân. Hiện tại, hẳn đúng là tần quốc thiết kỵ đã công phá Hàn Quốc, tần quốc khí vận tăng cường gấp đôi, cho nên trực tiếp khiến cho ta vương cảnh giới đã nhận được tấn thăng." Doanh chính nghe vậy, trong mắt vẻ vui mừng hiện ra, nói: "12 kim nhân thuật vẫn còn có bậc này tác dụng. Nếu như đem còn dư lại 6 nước, toàn bộ thâu tóm, thống nhất thiên hạ, thu được phàm trần tất cả khí vận, lại nên làm như thế nào?" Kinh hỉ sau đó, Doanh chính tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một tia thần sắc mong đợi, hỏi quan trọng nói: nếu như vậy." Quan trọng trầm tư chốc lát, sau đó đáp: "Đến lúc đó, Ngã Vương sẽ trực tiếp tấn thăng đến đại vu cảnh giới." "Đại vu cảnh giới?" Doanh chính nghe vậy, trong đôi mắt toát ra một tia kim quang, đối với ngày sau cảnh tượng càng thêm mong đợi. "Người đâu, phái người thông báo Bạch Khởi cùng Mông Điểm, gọi bọn hắn tăng thêm tốc độ, mau sớm đem 6 nước tiêu diệt." Sau đó Doanh chính chuyển thân hướng về phía ngoài điện ra lệnh. "Ừ." Ngoài điện tự có người đáp một tiếng, ra roi thúc ngựa ra vương thành đi tới, một đường đi tới đang chuẩn bị Triệu Quốc tần quốc trong đại quân. Mà đã nhận được Doanh chính ra lệnh Bạch Khởi cùng Mông Điểm, tự nhiên càng thêm bán mạng tấn công khởi Triệu Quốc đến. Đại Tân thiết kỵ, binh phong vô song, 100 vạn tán tiên thực lực đại quân ngưng tụ tập một chỗ, tại cộng thêm 12 kim nhân thuật, đưa cho ban tặng bọn hắn khí vận gia trì, quả thực là không thể địch nổi, thế không thể kháng cự. Chỉ là 3 ngày thời gian, Triệu Quốc liền bị công phá. Một tuần lễ, Ngụy Quốc diệt vong. Nửa tháng sau, Sở Quốc, Tiến Quốc, Tề Quốc lần lượt diệt vong. Mà tại công lược 6 nước trong quá trình, Tần Quốc kỵ binh đối đãi chư tử bách gia, đó là tương đối dã man, hướng bọn hắn tùy ý sát phạt. Âm Dương gia, Danh gia, Tạp gia, Tiểu Thuyết gia, Tung Hành gia toàn bộ sa sút. Chỉ có Pháp gia, Mạc gia, Nông gia, Y gia, Binh gia lựa chọn đầu nhập vào Đại Tần sau đó tạm thời còn sống và siêu thoát ra khỏi trần thế, chú trọng đạt được thành tiên đạo gia và đã lập giáo nho giáo tại Đại Tần thiết kỷ dưới còn sống. Từ đó Tần quốc thống nhất thần châu, thiên hạ quy hết về Tần. Tần quốc vương cung bên trong đại điện, nam ở thật cao trên ghế rồng Doanh chính bất thình lình khí tức tăng vọt, mãnh liệt khí tức dao động, trực tiếp là nhấc lên một hồi cơn lốc, làm cho cả đại điện đều là rung chấn động. Ước chừng qua có một khắc đồng hồ thời gian, bên trong đại điện động tĩnh mới từ từ lắng xuống. Quả nhân tới đại vu cảnh giới, hơn nữa là đại vu cảnh giới đỉnh phong. Trên ghế rồng, Doanh chính bỗng nhiên chợt mở ra hai mắt, hai đạo bạch quang từ trong hai mắt lướt ầm ra, trực tiếp là đem đại điện nóc phòng đánh lủng hai cái lỗ lớn. Thực lực này hẳn đạt tới đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Cảm thụ được trong thân thể hàm chứa lực lượng cường đại, Doanh chính trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc mừng rỡ, cao hứng tự lẩm bẩm. Một khắc này thực lực chợt tăng, làm hắn cảm thấy vô cùng tự tin từ trong lòng nổi lên. "Chúc mừng Ngã Vương tấn thăng đại vu." Trong đại điện, quản trọng ôm quyền chúc mừng Doanh chính nói: "Ngươi nói quả nhiên không tồi, thống nhất 6 nước sau đó đạt được khí vận, trực tiếp khiến quả nhân tấn thân đến đại vu cảnh giới đỉnh cao." Doanh chính cho quản trọng đưa tới một cái tán dương thần sắc. "Thống nhất 6 nước sau đó, Ngã Vương chính là đây phàm trần đế vương rồi." Quản trọng cười nói: "Chỉ là phàm gian đế vương sao?" Doanh chính trong mắt không nén nổi thoáng qua một tia trầm âm. "Hôm nay phàm trần quốc gia tất cả đều bị hắn công lược, hắn tập phàm trần nhân tộc khí vận cùng kiêm vẫn là dừng lại ở đại vu cảnh giới đỉnh phong, thực lực lớn ước là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Loại kết quả này làm hắn vẫn có nhiều chút khá không hài lòng. Phải biết tại Long Hán sơ kiếp thời kỳ, thực lực của hắn chính là tại chuẩn thánh cảnh giới đấy." Doanh chính ánh mắt không khỏi chậm rãi nhìn về thiên tới bầu trời địa phương. "Cầu kim đậu." Tâm lý không ngừng tại cân nhắc, đại tần quân đội cùng thiên đỉnh thế lực chênh lệch. "Thông báo Bạch Khởi, Mông Điểm, tụ họp đại quân đi." Trầm ngâm chốc lát sau đó, Doanh chính cuối cùng hạ quyết tâm, chậm rãi nói ra, cuối cùng, đáy lòng của hắn bành trướng ra tâm, vẫn là chọc thủng kia một tia phòng tuyến. Nếu như thành công công phá thiên đỉnh, thực lực của hắn nhất định có thể lại lần nữa trở lại chuẩn thánh cảnh giới. Bậc này cám dỗ, đủ làm hắn mạo hiểm. "Ngã Vương, ngươi làm muốn?" Bên trong đại điện, quản trọng sắc mặt bất thình lình chấn động, kinh ngạc nhìn đến Doanh chính. "Chấp hành mệnh lệnh của ta là được." Doanh chính sầm mặt lại nói. "3 ngày sau, Bạch Khởi, Mông Điểm xuất lĩnh 100 vạn đại quân trở về, tề tụ ở tại vương cung gia trên quảng trường, kia trên thân nồng nặc mùi máu tanh và trên thân khí thế cường đại bắn tung tóe lên trời, cơ hồ muốn chấn vỡ kia những đám mây trên trời." "Không không không, ta đại tần 100 vạn thiết kỵ toàn bộ đều bởi vì 12 kim nhân thuật ngưng tụ khí vận tấn cấp đến tiểu vu cảnh giới, thực lực đều tại kim tiên cảnh giới trở lên. Hơn nữa Bạch Khởi, Mông Điểm còn có những thứ khác mười mấy vị đại tần tướng quân đều lên cấp đến đại vu cảnh giới." Nhìn đến trên quảng trường 100 vạn thiết kỵ khí thế kinh người, và đằng trước túi kia quát Bạch Khởi, Mông Điểm ở bên trong mười mấy vị đại vu cảnh giới nhân ảnh, Doanh chính trong lòng càng là đối với chiến đấu kế tiếp càng thêm tự tin. Có bậc này cường đại quân đội, lớn hơn nữa tần đế quốc cung cấp lượng lớn khí vận gia trì và vương thành xung quanh 12 kim nhân kia dầu dếm vận dụng sát khí trận pháp, Doanh chính có đầy đủ lòng tin đi tấn công thiên đỉnh. "Bạch Khởi, Mông Điểm, nghe mệnh lệnh của ta, dẫn dắt đại quân đi tới Nam Thiên Môn." Doanh chính đảo mắt một vòng, vung tay lên nói, sau đó một người một ngựa bay về phía thiên linh giới. Hắn dĩ nhiên là chuẩn bị ngựa giá thân trinh. Quan trọng Bạch Khởi, Mông Điểm và người khác đều là tâm lý giật mình một cái, liền vội vàng mang theo 100 vạn đại quân theo sát phía sau. Doanh chính mang theo một đám tướng thần và 100 vạn thiết kỵ trực tiếp từ phàm trần tần quốc một đường bay vút đến thiên giới, đi tới Nam Thiên Môn trước. 100 vạn tần quân thiết kỵ chẳng chịt cơ hồ che phủ thiên địa, tựa như một đóa mây đen khổng lồ giống như vậy, khiến Nam Thiên Môn tia sáng vì đó tối sầm lại. Chương 355, thiên đỉnh chiến bại, Na Cha thất bại. Đại tần 100 vạn đại quân không che giấu chút nào khí thế hùng hổ mà đến, tự nhiên đã sớm bị trấn thủ tại Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng Na Cha mấy người phát hiện. Liên vội vàng tập kết Thiên Đình Thiên binh thiên tướng, tổng cộng 300.000 người, đi tới Nam Thiên Môn trước ngăn địch. Doanh Chính, lá gan của ngươi không nhỏ, thậm chí ngay cả Thiên Đình đều là dám mạo hiểm phạm. Lý Tĩnh cầm trong tay bảo tháp, sắc mặt âm trầm đứng dậy, nhìn đến Tần Quốc trước mặt đại quân Doanh Chính nói, hắn cùng với Na Cha phụ tử, cũng không có tại Phong Thần Lượng kiếp bên trong vẫn lạc. Nhưng mà cuối cùng, cũng bị Khương Tử Nha tại phong trên bệ thần nhục thân phong thần, trực tiếp lên Thiên Đình, làm Thiên Đình thượng tầng tiến quan. Một cái là Tháp Tháp Thiên Vương, một cái là Ba Hũ Biển Sẽ đại thần. Lý Cảnh Dương sau đó vì thế, xem ở Na Cha trên mặt, đưa cho Lý Tĩnh rồi một vị bảo tháp. Cho nên ở trong cái thế giới này, Lý Tĩnh phụ tử mặc dù không có trở mặt thành thủ, hai cha con cũng không đội trời chung, nhưng mà Tháp Tháp Thiên Vương vẫn xuất hiện. Hôm nay thật tốt là hai người phụ tử bọn hắn, tại Thiên trong đỉnh trông giữ. Lúc này Lý Tĩnh, toàn thân khí tức đã là nhục thân phong thần. Toàn thân thực lực đã tới Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, lại thêm trong tay hắn vậy ngày mốt chí bảo cấp bậc bảo tháp, thực lực có thể nói là tại Thái Ức Kim Tiên bên trong cũng không thể khinh thường. Lý Tĩnh. Doanh Chính bệ nghệ rồi Lý Tĩnh một cái, tự mình nói, chưa nghe nói qua, xem ra là cái nào không biết tên tiểu thần rồi. Ngươi. Lý Tĩnh nghe vậy giận dữ, tức trận trừng mắt nhìn về phía Doanh Chính. Song kế tiếp, hắn lại thấy đến Doanh Chính trong tay xuất hiện một cái bảo châu, phía trên có kim long đung đưa, mơ hồ tiếng long ngâm, nhìn qua tựa hồ có phần bất phàm bộ dáng, đây khiến Lý Tĩnh tâm lý có chút bất an. Đi. Doanh Chính lấy ra tổ long châu, dùng pháp lực thúc dục, tổ long châu điên cuồng tăng lên vạn trượng, sau đó giống như cấp bách như chậm áp hướng Lý Tĩnh. Đây tổ long châu, kỳ thực là hắn tại Long Hán sơ kiếp thời kỳ pháp bảo sử dụng, nó đẳng cấp đã gần đến đạt tới cực phẩm tiên tiên linh bảo, uy năng cực kỳ bất phàm. Nguyên bản tại hắn sau khi chết, liền chui ẩn giấu rồi, hiện tại hướng theo hắn hồi phục lại, trước đây không lâu lại xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Nhìn thấy tổ long châu đè xuống, Lý Tĩnh không dám thở ơ, vội vàng dùng pháp lực thúc dục, đồng dạng điên cuồng tăng lên vạn trượng, hướng về tổ long tổ nên đón. Sau đó, chỉ là một cái giao thoa khoảng, Lý Tĩnh bảo tháp chính là quang mang tối sầm lại, co nhỏ lại thành nguyên bản mấy tấc kích thước, xiên xẹo bay trở về. Phúc. Một cái đại nghịch bất đạo phàm trần quân vương mà thôi, làm sao có thể càng mạnh như thế lại? Bản mệnh pháp bảo bị tổn thương, Lý Tĩnh trực tiếp là tâm thần chấn động, phun một ngụm máu tươi khạc mà ra, trên mặt lóe lên một tia khó có thể tin. Chết đi. Doanh Chính quăng một cái Lý Tĩnh, sau đó tổ long châu tiếp tục chấn áp mà xuống. Ầm. Đang lúc này, một cái màu vàng kim vòng bay ra, cùng tổ long châu đụng vào nhau, một hồi kim thiết giao kích thanh âm qua đi, rốt cục thì đem uy năng biến mất một chút tổ long châu, đánh cho rút lui quay về, mà màu vàng kim vòng liền trở lại Na Cha trong tay. Chính là Na Cha, dùng càn khôn vòng giúp đỡ Lý Tĩnh. Lúc này Na Cha, tại phong thần lượng kiếp sau khi kết thúc, thu được Lý Cảnh Dương thưởng xuống tới hỗn độn linh quả cùng hỗn độn ngộ đạo linh trà, trên thân tu vi đã đến đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Năng lực của ngươi vẫn tính là không sai. Doanh Chính nhàn nhạt nhìn Na Cha một cái, sau đó chuẩn bị ra tay toàn lực. Ngã Vương, để cho ta đi. Ngã Vương chính là vua của một nước, không dễ tự mình tác chiến. Lúc này, Bạch Khởi từ Doanh Chính sau lưng đứng dậy nói, để cho đại vương tự mình chiến đấu, hắn có chút áy náy. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn gần nhất thực lực cuối cùng tới kia một mức. Được. Doanh Chính gật đầu đáp ứng. Sau đó Bạch Khởi liền trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay bảo kiếm, đi ra, cùng Na Cha đại chiến chung một chỗ. Lại là một tên đại la kim tiên cảnh giới người, hơn nữa thể xác của hắn cường độ, vậy mà kinh người như vậy. Càng khó hơn chính là, hắn toàn thân võ nghệ, vậy mà đều là tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, trong lúc giở tay nhấc chân, tất cả đều là sát chiêu, toàn bộ chỉ hướng chỗ yếu hại của ta địa phương. Na Cha càng đánh càng kinh hãi. Cuối cùng thậm chí ngay cả ba đầu sáu tay đều thi triển ra, càng khôn vòng, hỗn thiên lăng, hỏa tiêm thương và phong hỏa luân dốc hết, vậy mà vẫn là cùng Bạch Khởi miễn cưỡng đánh ngang tay, hơn nữa còn là ở hạ phong. Điều này làm hắn đối thoại khởi chiến lực không khỏi cảm thấy kinh hãi. Mà bên kia, nhìn thấy chủ soái Bạch Khởi cùng Na Cha chiến chung một chỗ, Mông Điểm cũng chủ động xin đi, mang theo Ngụy Nhiễm, Trương Hàm, Lý Tín, Vương Bí chờ bốn tên nằm ở đại vu cảnh giới đại tần tướng lĩnh, cùng tứ đại thiên vương hôn chiến với nhau. Tứ đại thiên vương chỉ là phổ thông kim tiên sơ kỳ mà thôi, chiến lực liền Lý Tĩnh cũng không bằng, lúc này mỗi người lại gặp phải một tên có thể so với đại la kim tiên đại vu vây công, trong nháy mắt liền nơi tại hạ phong. Nếu không phải đây tần triều bốn vị tướng quân ôm lấy lưu lại khí lực đối phó phía sau thiên đỉnh cường giả ý nghĩ, trên lệch hai cái cảnh giới chính bọn họ nhận định tại giao thủ trong nháy mắt liền bị bốn vị đại tần tướng lĩnh chém giết. Nhìn thấy thiên đình thủ tướng nhóm tổn thương bị tổn thương, không có tổn thương cũng bị khấu trụ, cơ hồ không có một người là dưới quyền mình đại tần tướng lĩnh đối thủ. Doanh Chính tay vung lên, hào khí sinh nhiều nói, đại tần thiết kỵ công kích. Gào. Nhất thời một tiếng vang dội rồi toàn bộ thiên đình tiếng gầm gừ vang lên, sau đó 100 vạn đại tần thiết kỵ đồng loạt hướng về phía Nam Thiên Môn phương hướng phát động tấn công, tựa như một đóa mây đen rơi vào Nam Thiên Môn trước quảng trường bên trên, cùng trên quảng trường 30 vạn các thiên binh thiên tướng hôn chiến với nhau. Nam Thiên Vương trước rộng rãi quảng trường bên trên, đâu đâu cũng có binh khí tiếp nhận thanh âm vang dội. Đại tần binh lính đều là tu luyện vu tộc bí thuật, cảnh giới đã gần đến đi tới tiểu vu, tương đương với kim tiên cảnh giới, lại nhục thân cường hãn, sở trường sáp lá cả. Thiên đỉnh những kia tu vi miễn cưỡng đạt đến tán tiên cảnh giới các thiên binh thiên tướng, cùng đại tần đám binh sĩ, quả thực có trời cùng đất vậy chênh lệch. Lại thêm, kia 100 vạn đại tần thiết kỵ, gấp mấy lần ở tại thiên binh thiên tướng con số, càng là khó có thể ngăn cản. Kia là, đại tần thiết kỵ, đối với lên thiên đỉnh binh tướng thời điểm, dĩ nhiên là lấy nghiền ép chi thế. Chỉ là tiếp xúc chốc lát, 30 vạn thiên binh thiên tướng, cơ hội tổn thất hơn nữa. Thiên đình muốn bại lui. Đang cùng Bạch Khởi chiến đấu Na Cha, khóe mắt liếc qua nhìn thấy hết thảy các thứ này, tâm lý không khỏi thoáng qua một tia lo lắng. Cong. Đông nhiên trong tay hỏa tiêm thương, bị Bạch Khởi trường kiếm một cái cắn quét, trực tiếp bị đánh bay vạn dặm, không biết bay đi nơi nào. Cùng ta Bạch Khởi chiến đấu, lại còn dám phân tâm. Bạch Khởi nhàn nhạt nói một câu, sau đó trong tay bảo kiếm tiếp tục công tới. Na Tra nhìn thấy hết thảy các thứ này, tâm lý có chút âm thầm cười khổ. Đây hỏa tiêm thương, là trong tay hắn, duy nhất binh khí dài rồi, lúc này hỏa tiêm thương bị đánh bay, đối với hắn chiến đấu kế tiếp, cực kỳ bất lợi. Cục diện trở nên càng thêm không xong. Ngay tại đây trong hỗn chiến, Na Tra trên thân, nhiều hơn mấy đạo máu me đầm địa kiếm thương vết tích, miệng hùn cũng bị Bạch Khởi cường đại lực lượng kinh khủng, chấn rách ra vết thương, dần dần nằm ở năm sáu hạ phong. Mà bên kia tứ đại thiên vương, chính là càng thêm không thể tả, thậm chí là liền Quảng Mục Thiên Vương một cánh tay, cũng là không cánh mà bay rồi, hiển nhiên là bị đại tần tướng quân chẳng dụng, bọn hắn vung đến trong tay ô dù, cầm và các pháp bảo khổ khổ kiên trì, bất cứ lúc nào có khả năng bị đánh bại. Đến mức 300.000 các thiên binh thiên tướng, chính là thương vong thảm trọng, hiện tại chỉ còn lại có không đến mấy vài người. Chiếu theo cục diện này đi xuống, không được bao lâu, Thiên Đình Nam Thiên Môn thủ quân liền muốn toàn diện thất bại. Mà đến lúc đó, Đại Tần Thiết Kỵ liền muốn đánh thẳng một mạch, thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Địa rồi. 50. Chương 356, Thiếu Dương xuất hiện, chúng thần tâm tư. 100 vạn tần quân cùng thiên binh thiên tướng chiến đấu thanh âm đã sớm truyền vào Lăng Tiêu trong bảo điện, ngày đó đế trên bảo tọa Ngọc Đế Hạo Thiên lốt hai. Mà Nam Thiên Môn Thiên Đình tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị thua thế cục, dĩ nhiên là bị Ngọc Đế Hạo Thiên cho thấy được toàn bộ rồi trong mắt. Trong lòng của hắn, nóng nảy không thôi, nếu là bị Đại Tần quân đội đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước, kia tại trong tâm giới, vô luận là Thiên Đình hay thân là Ngọc Đế chính hắn, vậy coi như muốn mất hết thể diện rồi. Chư vị ái khanh, lúc này đã đến lửa cháy đến nơi lúc này, thật không người nào nguyện ý xuất chiến sao? Ngọc Đế Hạo Thiên thần sắc phẫn hận nhìn thấy, phía dưới trong đại điện chia nhóm hai bên văn võ thiên thần, mở miệng hỏi. Tại Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, phát hiện doanh chính mang theo mang đại quân áp hướng về Nam Thiên Môn thời điểm, báo cáo cho Hạo Thiên thời điểm, kỳ thực Hạo Thiên đã khẩn cấp triệu kiến Thiên Đình văn võ thiên thần, thương nghị làm sao đối phó to gan lớn mật, vậy mà muốn nghịch phạt Thiên Đình đại thần. Lúc này trong đại điện đứng, đương nhiên đó là Thiên Đình các vị tiên thần rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là tại phong thần lượng kiếp bên trong, những kia sau khi chết, chân linh tiến vào phong thần bảng những người đó. Trong này, cơ hồ tất cả tam giáo đệ tử, bao gồm hơn nửa đoạn dạy đệ tử, đều ở trong đại điện này. Đông đảo cường giả, có rất nhiều đại la kim tiên, ngay cả chuẩn thánh cảnh giới dược sư, huyền đô đại pháp sư mấy người cũng ở tại bên trong. Cho nên Lăng Tiêu trong bảo điện tiên thần số lượng, cũng so với Lý Cảnh Dương kiếp trước biết truyền thuyết thần thoại nhân vật phải nhiều. Chỉ là, nghe được Hạo Thiên nóng nảy mang theo phân biệt thanh âm sau đó, bọn hắn lại giống như là hoàn toàn không có nghe được tựa như, mỗi người cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, không có một người 11 đứng ra, cũng không có một người nói chuyện. Trong lòng của bọn họ đều là không nguyện ra mặt giúp đỡ Thiên Đình. Làm kia xuất đầu chim. Đương nhiên, nếu như một ít phổ thông bọn đạo trích thì cũng thôi đi, bọn hắn giúp một tay cũng là không sao. Chỉ là hiện tại đến trước mạo phạm Thiên Đình, là khí thế hùng hổ, thực lực cường hãn đại tần quân đội. Bọn hắn đã nhìn ra, đại tần tựa hồ trong tay nắm giữ một loại mở ảo vu tộc trận pháp bên trên cổ trận pháp, có thể đem 100 vạn kim tiên thực lực đại tần binh lính tụ họp chung một chỗ, lại thêm phàm trần khí vận gia trì, cho dù là Huyền Đô, dược sư và người khác đi trước, đối mặt kia 100 vạn như thể chân tay đại tần quân đội, cũng là không chiếm được tốt gì, bọn hắn hà tất tự rước lấy đâu. Huống chi, nói trắng ra là đây Hạo Thiên Ngọc Đế, chính là phong thần lượng kiếp người đề xuất. Nói bọn hắn sở dĩ bên trên phong thần bảng, là bởi vì Hạo Thiên Ngọc Đế, cũng không phải không được. Nhìn Hạo Thiên làm khó, bọn hắn cao hứng đều không kịp đây. Lại làm sao sẽ đi trợ giúp Hạo Thiên, lắng xuống đại tần phản địch. Các ngươi, Hạo Thiên nhìn thấy một phản ứng của mọi người, phẫn hận xấu hổ không thôi, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Tuy nói đại tần trận pháp chi uy rất là cường hãn, nhưng mà hắn tin tưởng, chỉ cần tiên đỉnh toàn bộ tiên thần xuất thủ, cũng nhất định có thể đủ kích phá. Nhưng bây giờ lại là ngay cả một người đều là không có đứng ra, đây làm sao không để cho hắn phẫn nộ. Các ngươi không ra tay, quả nhân mình đi nên địch. Hạo Thiên âm thầm xấu hổ, chính là tức giận nói, chính là tức giận đứng dậy, muốn hướng Lăng Tiêu điện ra đi. Một bên khác Giao Chỉ nghe vậy, chính là sâu đậm thoáng qua một tia lo lắng, Hạo Thiên thân là Thiên Đế Ngọc Đế, tự mình xuất thủ, thắng bại trước tạm không nói, nhưng đây tính là chuyện gì nha? Chuyện đi, người khác nghe xong, còn cho là bọn họ Thiên Đình không người nào có thể dùng, Thiên Đình chỉ là miệng cọp gan thỏ đâu. Bất quá nếu Hạo Thiên đều quyết định xuất chiến, lại Lăng Tiêu bảo điện chư vị tiên thần bên trong, cũng không người nào nguyện ý xuất chiến, nàng khẽ cắn răng, cũng đứng dậy đứng lên, muốn cùng Hạo Thiên cùng nhau lên chiến. Tại quản lý Thiên Đình, trở thành Thiên Đình Ngọc Đế Vương Mẫu trong đoạn thời gian này, bọn hắn sư huynh đệ hai người đã kết thành đạo lữ. Đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kỳ bên nào, trở thành tam giới chê cười. Vậy hạ, để ta đến đối phó Đại Tần đại quân đi. Đúng vào lúc này, ngoài điện bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt, sau đó một tên tuấn giật thân ảnh từ ngoài điện đi vào. Thiếu Dương đại đế, ngài xuất quan. Hạo Thiên nghe thấy âm thanh này, sắc mặt trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, ngẩng đầu hướng điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy Thiếu Dương đại đế hiển nhiên đi vào. Hạo Thiên lúc này đại hỉ, sau đó vô cùng cung kính hướng về phía Thiếu Dương đại đế ôm quyền, cung kính nói: cảm tạ Thiếu Dương đại đế đồng ý giúp đỡ đối phó tần quân, đây vừa vặn biết quả nhân cháy than đá chi cấp bậc. Hắn hiện tại đã đem Thiếu Dương đại đế trở thành kia sau cùng dâm dạng cứu mạng rồi. Hạo Thiên sau lưng Giao Chỉ nhìn thấy Thiếu Dương qua đây, sắc mặt cũng thay đổi được thích thú lên, cũng liền bận rộn không người thi lễ một cái, cung kính nói: đa tạ Thiếu Dương đại đế nguyện ý xuất thủ. Đấy lòng của nàng hiểu rõ, có Thiếu Dương đại đế xuất thủ, kia tần quân lo lắng liền có thể triệt để tàn đi. Thiếu Dương đại đế, cư nhiên là hắn, không nghĩ đến hắn vậy mà nguyện ý xuất chiến. Thiếu Dương đại đế đột nhiên xuất hiện và vậy mà nguyện ý xuất chiến, khiến Thiên Đình bên trong toàn bộ tiên thần trong tâm không khỏi chấn động. Ở trong Thiên Đình chúng tiên thần bên trong, tuy rằng ngoại trừ Thiên Đình Nguyên lão gia, ít có người biết Thiếu Dương Đại Đế thân phận chân thật. Đặc biệt là những kia mới nhất phong thần một ít tiên thần, chính là càng thêm đối với Thiếu Dương Đại Đế càng thêm không biết, chỉ biết là Thiên Đình có một Thiếu Dương Đại Đế, thần bí dị thường cùng cường đại, liền Hạo Thiên đều đối với hắn một mực cung kính không nói, Thiên Đình mỗi ngày triều hội đều thường xuyên không đến. Trong bọn họ đại đa số người, thậm chí là liền Thiếu Dương Đại Đế chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng mà bọn hắn lại biết, đây Thiếu Dương Đại Đế thân phận cực không đơn giản. Không chỉ là Hạo Thiên muội muội giao cơ sư tôn, đồng thời tại ở trong Thiên Đình, còn mơ hồ có cùng Hạo Thiên ngồi ngang hàng khuynh hướng, Hạo Thiên lại đối với lần này không có chút nào kiêng kỵ. Cho dù là bọn hắn những này kẻ tới sau, cũng nhìn ra đến, Thiếu Dương Đại Đế thân phận tôn quý, lại thực lực mạnh mẽ. Không mạnh mẽ cũng không chiếm được, Hạo Thiên như vậy cung kính. Tương truyền, thượng cổ thời kỳ, đây Thiếu Dương Đại Đế đã từng một đao chém, vừa mới tấn thăng vu tộc tổ Vu Hình Thiên. Chúng tiên thần trong lòng đều là lướt qua đạo này tin tức, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Thiếu Dương Đại Đế. Phải biết, mỗi một tên tổ vu đều có đến chuẩn thánh thực lực. Muốn một đao đem một tên chuẩn thánh chém, cho dù là một tên chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, cũng khó mà làm được. Điều này làm bọn hắn đối với Thiếu Dương Đại Đế thực lực cảm thấy 10 phần hoài nghi. Hình Thiên chính là chuẩn thánh cảnh giới a, muốn đem một tên chuẩn thánh trực tiếp một đao chém giết, hẳn cụ có nhiều thực lực. Một ít nằm ở đại la cảnh giới, thậm chí là đại la kim tiên trở xuống tiên thần, đều sử dụng tốt kỳ, chấn động, nghi hoặc, kiêng kỵ ánh mắt, nhìn về phía Thiếu Dương Đại Đế. Thực lực của bọn họ cùng cảnh giới thấp kém, hoàn toàn nghĩ không ra một đao chạm chuẩn thánh Thiếu Dương Đại Đế, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Có lẽ so với kia một tổ tọa kỵ, đã từng mấy lần tại Hồng Hoang bên trong, đem thiên địa huyên náo ngất trời che hùng đạo nhân sắp xỉ như nhau đi. Bọn hắn lại cũng không biết, Thiếu Dương Đại Đế thật là Lý Cảnh Dương, đã sớm bố trí tại Thiên Đình một đạo phân thân quân cờ. Chính là Lý Cảnh Dương bản nhân. Mà trừ những thứ này ra nằm ở Đại La Kim Tiên và Đại La Kim Tiên trở xuống tiên thần, những kia chuẩn thánh cảnh giới tiên thần, rất rõ ràng chuẩn thánh cường đại, mà tổ vu càng phải so sánh phổ thông chuẩn thánh mạnh hơn nhiều. Cho dù là vừa mới tấn thăng tổ vu, cũng tuyệt đối không phải là Đại La Kim Tiên có thể đối phó, cho nên bọn họ thì càng thêm khó mà tin được rồi. Hình Thiên bị chẳng thì, mặc dù là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, vốn lấy vu tộc thân thể cường hãn, sẽ không thua chuẩn thánh trung kỳ. Mà đem một tên chuẩn thánh trung kỳ một đao chém giết, cho dù chém tới tam thi chuẩn thánh viên mãn đều khó làm được. Chúng tiên thần bên trong, Dược Sư híp mắt, nhìn về phía Thiếu Dương Đại Đế. Hắn cũng đúng Thiếu Dương Đại Đế, một đao chém Hình Thiên tương truyền, có chút không thể nào tin được. Tổ vu thân thể, chính là dị thường mạnh không 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 dũng mãnh, tổ vu cảnh giới thân thể, cường hãn được thậm chí có thể ngạnh hàm cực phẩm tiên tiên linh bảo, muốn một đao chém giết, ta tự hỏi không làm được. Đây Thiếu Dương Đại Đế, thực lực thật kinh khủng như vậy sao? Huyền Đô chiến của mọi người tiên thần bên trong, cũng sắp ánh mắt tò mò, nhìn về phía Thiếu Dương Đại Đế. Đây Thiếu Dương Đại Đế thực lực, thật cường hãn như vậy sao? Toàn bộ tại phong thần lượng kiếp sau đó bước vào Thiên Đình tiên thần nhóm, đều là dùng ánh mắt tò mò, nhìn về phía kia ngoài điện Thiếu Dương Đại Đế, trong tâm âm thầm suy nghĩ. Bọn hắn hết sức tò mò, đây Thiếu Dương Đại Đế thực lực, đến tột cùng là thật cường hãn, vẫn là hư danh nói chơi. Mọi người ở đây nội tâm, mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm. Thiếu Dương Đại Đế lên tiếng. Bệ hạ, thân là thiên đế phải có thiên đế nên có uy nghiêm. Thân là Thiên Đình tiên thần, ngày sau nếu là ở có không tuân theo mệnh lệnh người, trực tiếp đem đưa lên quả tiên đài, để cho hình thần câu diệt liền như vậy. Sau đó Thiếu Dương Đại Đế ánh mắt từng cái quét qua Lăng Tiêu trong bảo điện, đứng đó văn võ thần tiên, thần sắc bình tĩnh nói. Hắn vừa mới mở miệng, liền khiến Lăng Tiêu trong bảo điện thần tiên vô cùng phẫn nộ cùng sợ hãi. 168. Chương 357, câm như hến, giận mà không dám nói gì. Đứng tại hai nhóm văn võ thần tiên trước mặt, Huyền Đô và Dược Sư hai người đều là tay áo hất lên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh âm thanh, sau đó dùng âm trầm ánh mắt nhìn về phía Thiếu Dương Đại Đế. Không tuân theo mệnh lệnh người, sẽ đưa lên quả tiên đài. Đây Thiếu Dương Đại Đế, khẩu khí thật là lớn. Còn lại mấy cái bên kia, ba trong giáo đám đệ tử nghe vậy, đều là dùng ánh mắt phẫn nộ quét về phía Thiếu Dương Đại Đế, tâm lý nghi thầm. Nhưng mà, bọn hắn ngoại trừ chỉ dám trong lòng phẫn nộ ra, là vạn vạn không dám đối với Thiếu Dương Đại Đế phát ra một câu chất vấn. Dù sao, Thiếu Dương Đại Đế một đao kia chạm tổ vu hình thiên tương truyền, bọn hắn tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng Thiếu Dương Đại Đế kia toàn thân không chút nào che giấu khí tức cường đại, vẫn là không giả được. Chúng ta chính là thánh đệ tử, há có thể tùy tiện sát phạt, cái này há chẳng phải là không đem chúng ta thánh nhân tổ sư coi ra gì? Ta cũng không tin, Ngọc Đế hắn thật dám làm như vậy. Tam giáo đám đệ tử đều là dùng phẫn nộ thậm chí là uy hiếp nhãn quang, quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế Hạo Thiên. Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn đến dưới đại điện, mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt hướng về hắn bàn tới, hơn nữa trong mắt đều mang ánh mắt bất thiện, nhất thời để cho hắn cảm nhận được một cổ áp lực. Những người này, tuy rằng đều là vào phong thần bảng bên trong. Phong thần bảng cái này không chế, Thiên Đình tiên thần sinh tử dị bảo, cũng đang phong thần lượng kiếp sau đó, bị giao cho trong tay mình. Thiên Đình chỉ cần bên trên phong thần bảng thần tiên, sinh tử đều là nắm ở hắn trong một ý niệm, nhưng mà bọn họ đều là thánh nhân đệ tử, hắn làm sao dám tùy ý giết. Thiếu Dương Đại Đế tuy rằng không sợ, nhưng mà Hạo Thiên chính là có chút kiêng kỵ tam giáo đệ tử sau lưng, kia mấy tên tiên đạo thánh nhân nhóm. Thiếu Dương Đại Đế, ngươi có chỗ không biết, quả nhân cũng có khó xử của ta a. Hạo Thiên đối với Thiếu Dương Đại Đế chắp tay, sắc mặt khổ sở nói. Hồng hoang trong tam giới, tất cả thiên đạo thánh nhân đều đã rời khỏi, đi đến rồi hỗn độn bên trong, cơ hồ không về được, ngươi sợ cái gì? Không đợi Hạo Thiên nói xong, Thiếu Dương Đại Đế thật giống như xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói. Toàn bộ thiên đạo thánh nhân đều đã rời khỏi hồng hoang, Thiếu Dương Đại Đế ngài nói là sự thật. Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ xúc động, cơ thể hơi nghiêng về trước, vui mừng nói. Mà hai nhóm thần tiên bên trong, bao gồm Huyền Đô cùng Dược Sư hai tên chuẩn thánh, đều là dùng kinh nghi, chấn động, sợ hai ánh mắt nhìn về Thiếu Dương Đại Đế, tâm lý đều là có chút bối rối. Tuy rằng thiên đạo thánh nhân toàn bộ rời khỏi hồng hoang tin tức còn chưa chuyển phát hình ra ngoài, nhưng mà bọn hắn những này đã từng tam giáo đệ tử cũng đã có một tia dự cảm bất tường. Nếu thật là tất cả thiên đạo thánh nhân đều là rời khỏi hồng hoang, vậy bọn họ tam giáo đệ tử há chẳng phải là mất đi sau lưng bảo đảm? Thiếu Dương đại đế chỉ là khẽ nhíu mày một cái đầu, lại cũng không đáp lời. Hắn Thiếu Dương đại đế nói, chưa bao giờ nói lần thứ hai. Xem ra là sự thật. Hạo Thiên thấy Thiếu Dương đại đế cũng không nói lời nào, biết Thiếu Dương tính khí, cho nên cũng không tức giận, sắc mặt kinh ngạc vui mừng tự đủ. Lấy Thiếu Dương đại đế thực lực, còn không đến mức nói dối. Thiên đạo thánh nhân rời đi, tùy tiện không được về lại hồng hoang, mà trong tay hắn lại nắm giữ tam giáo đệ tử mạnh mẽ. Cái này há chẳng phải là nói, về sau thiên đỉnh bên trong tam giáo đệ tử chính là mặc cho hắn đinh phôi bắt chẹt. Sau đó Ngọc Đế Hạo Thiên liền đem ánh mắt bất thiện nhìn về kia hai nhóm văn võ thần tiên bên trong, những kia tam giáo con. Mà tam giáo đệ tử nghe thấy Thiếu Dương đại đế lời nói, vốn là kinh sợ, lúc này thấy đến Hạo Thiên cái kia bất thiện nhãn quang, nhất thời tâm lý chính là triệt để hoảng loạn. Phải biết, khi bọn hắn tại phong thần lượng kiếp bên trong vẫn lạc, chân linh bước vào phong thần bảng sau đó, bỏ mình của bọn họ sớm liền không do bọn hắn tự làm chủ rồi. Duy nhất có thể làm cho Ngọc Đế kiêng kỵ chính là bọn hắn sau lưng Thiên Đạo Thánh Nhân. Thiên Đạo Thánh Nhân rời khỏi, kia dòng dõi của bọn họ tính mạng chẳng phải liền thật liền tại Hạo Thiên trong một ý niệm. Thiếu Dương đại đế giảng đạo chính là, trong khoảng thời gian này, ta đây Ngọc Đế làm xác thực là có chút bất ức, về sau không tuân mệnh lệnh tiên thần, trực tiếp đưa bọn hắn đi đến quả tiên đài. Ngọc Đế vốn là đối với Thiếu Dương đại đế đưa tới một cái ánh mắt cảm kích, sau đó tầm mắt càn quét đại điện một vòng, ngựa khí hào phóng nói. Nhất thời, trong đại điện, trong lúc nhất thời, kinh hoàng tâm tình dâng lên. Quả tiên đài chính là thiên đình một nơi hành hình chi địa, sau khi đi vào, vô luận ngươi là đại la kim tiên, vẫn là chuẩn thánh đại năng, còn muốn đi vào mang một đoạn thời gian, trực tiếp chính là thần hồn câu diện, hóa thành hư vô, hơn nữa vĩnh viễn không thể nào có chuyển thế cơ hội luân hồi. Hơn nữa tại tử vong trong quá trình, còn có thể tiếp nhận không có gì sánh kịp thống khổ, quả thật là chu tiên cực hình. Đều do kia Thiếu Dương đại đế đem thiên đạo thánh nhân rời khỏi hồng hoang tin tức nói cho Hạo Thiên, còn dạy toa hắn dùng quả tiên đài tới đối phó chúng ta. Nếu không phải hắn, Ngọc Đế nói không chừng còn bị chẳng hay biết gì đi. Hai nhóm văn võ thần tiên đã tin Thiếu Dương đại đế theo như lời nói, đều là trong bụng nghĩ như vậy đến, tâm lý đối với Thiếu Dương đại đế là tràn đầy thống hận tâm tình. Ngay cả Huyền Đô cùng Dược Sư hai người trong bụng đều là thầm mắng không thôi. Nhưng mà bọn hắn cũng là chỉ dám trong lòng phẫn nộ đối với Thiếu Dương đại đế, thậm chí là liền một tia biểu tình bất mãn cũng không dám đưa cho hắn. Phải biết, nếu như thiên đạo thánh nhân đều đã rời khỏi, kia đây trong tam giới lợi hại nhất chính là chuẩn thánh, mà đây Thiếu Dương đại đế chính là tương truyền liền nằm ở tổ vu cảnh giới hình thiên, đều là có thể một đao trực tiếp chém giết. Thực lực như vậy, chính là liền Huyền Đô cùng Dược Sư đây hai tên chuẩn thánh đều là kiêng dè không thôi. Bọn hắn suy đoán, đây Thiếu Dương đại đế sợ rằng tại chuẩn thánh cảnh giới cũng là sự tồn tại vô địch. Bọn hắn tự hỏi, tại thực lực như vậy trước mặt, hoàn toàn không có một tia một hào phần thắng. Thiếu Dương đại đế thực lực làm bọn hắn đều viết nhìn không thấu, hơn nữa hắn kia bá đạo uy thế khiến bọn họ đều là có chút kinh hãi. Cho nên Huyền Đô cùng Dược Sư hai người trực tiếp là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không lên tiếng lên, dứt khoát là nhận mệnh. Mà nhìn thấy liền chuẩn thánh cảnh giới Huyền Đô cùng Dược Sư hai người đều là đối với Thiếu Dương đại đế kiêng dè không thôi. Những cảnh giới kia nằm ở Đại La Kim Tiên cảnh giới, thậm chí là Đại La Kim Tiên một cái tam giáo đệ tử, dĩ nhiên là càng thêm kinh hoàng, liền dư quang của khỏe mắt cũng không dám hướng về phía Thiếu Dương đại đế, rất sợ hắn đột nhiên tâm sinh bất mãn mà ra tay với bọn họ. Ngay sau đó, tất cả tam giáo đệ tử đột nhiên đều yên tĩnh lại, không nói. Trong lúc nhất thời, đây bên trong đại điện, nguyên bản hò hét loạn cào cào hai nhóm văn võ thiên thần, đều là trong nháy mắt trở nên câm như hến lên. Đại tần quân đội đều đã đánh tới vào Nam Thiên môn rồi, hiện tại, các ngươi còn có người không nguyện xuất thủ sao? Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn thấy chúng tiên thần rốt cuộc yên tĩnh lại, khóe mắt vi meo đến, lần nữa hỏi thăm một câu. Tùy ý bệ hạ phân phó. Đông đảo tiên thần, trong lòng cả kinh, liền vội vàng chắp tay nói. Lần này coi thôi đi, nếu bản tọa vừa mới lên tiếng, lần này liền do ta thuật tay, giải quyết xong kia hạ giới tổ long đi. Thiếu Dương đại đế nói. Hắn sở dĩ xuất thủ, là bởi vì kia tổ long quá mức làm cản, chuyển thế thành người tộc nhân hoàng thì coi như xong đi. Càng liên thủ vu tộc, lấy vu tộc bí thuật luyện binh, muốn nghịch phạt thiên đỉnh. Không chút kiêng kỵ đem long tộc cùng vu tộc tay cắm vào trong nhân tộc không. Như vậy to gan lớn mật, có thể đem hắn cái nhân tộc này thánh phụ coi ra gì? Hắn mặc dù chỉ là Lý Cảnh Dương một bộ phân thân, nhưng là chuyện này lại tất phải quản. Vậy lại lần nữa cảm tạ Thiếu Dương đại đế nguyện ý xuất thủ tương trợ. Hạo Thiên nghe vậy, liền vội vàng từ trên long ỷ đứng lên, chắp tay đối với Hạo Thiên cung kính nói. Lần nữa nhìn chung quanh bên trong đại điện, giận mà không dám nói rất nhiều tam giáo đệ tử một cái, Thiếu Dương đại đế cười lạnh một tiếng, chuyển thân ra Lăng Tiêu bảo điện, hướng về Nam Thiên môn phương hướng mà đi. 38. Chương 358, một trưởng chi uy, tiêu diệt vào người. Thiếu Dương đại đế ra Lăng Tiêu bảo điện, đang hướng Nam Thiên môn phương hướng bay đi, chợt phát hiện phía sau đi theo một cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh. Nguyên lai là Giao Cơ. Thiếu Dương đại đế bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngừng lại. Hoàng Bét, bị sư tôn phát hiện. Thiếu Dương đại đế phía sau một nơi đám mây bên trong, Giao Cơ lặn nút ở bên trong, nhìn thấy Thiếu Dương đại đế ngừng lại, tâm lý thịch một hồi, trong lòng biết đã không giấu được. Nàng lúc trước một mực cư ngụ ở Thiên Đình sâu bên trong, tuy rằng Ngọc Đế Hạo Thiên sợ nàng lo lắng, cho nên không có cùng nàng nói, Thiên Đình có đại địch xâm lấn sự tình, nhưng mà Nam Thiên môn động tĩnh lớn như vậy, nàng cũng không phải là không có một chút tu vi phàm nhân, tự nhiên cũng là nghe được. Ngay sau đó nàng bay đến Lăng Tiêu bảo điện bên trên, muốn hướng Hạo Thiên hỏi một chút tình huống. Không nghĩ đến vừa mới đến Lăng Tiêu bảo điện, liền nghe được sư tôn của mình sẽ đối Thiên Đình địch nhân xuất thủ sự tình. Phải biết, sư tôn của nàng Thiếu Dương đại đế, chính là thật lâu cũng không có xuất thủ qua rồi. Nghĩ đến lần trước, chính mắt thấy sư tôn một đao chém giết, vậy vừa nãy tấn thăng tổ vu cảnh giới, không ai bị nổi hình thiên thời điểm, sư tôn loại kia ba khí, khí thế cường đại, Giao Cơ liền không nhịn được kích động trong lòng không không không. Ngay sau đó nàng dứt khoát liền tiềm tàng ở đây, Thiên Đình tùy ý có thể thấy được đám mây bên trong, lặng lẽ đi theo Thiếu Dương Đại Đế phía sau, muốn lén lút quan sát một hồi, sư tôn xuất thủ kia khiến người kích động chẳng diện. Chỉ là không nghĩ đến, lúc này mới ra Lăng Tiêu Bảo Điện không bao lâu, liền bị sư tôn phát hiện, cái này không khỏi làm nàng có chút tức giận. Sư tôn. Sau đó Giao Cơ ngoan ngoãn từ đám mây bên trên đi ra, bay đến Thiếu Dương Đại Đế trước mặt, khẽ cong người hành lễ, hô. Ừm. Thiếu Dương Đại Đế gật đầu một cái, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi đi theo phía sau của ta làm gì sao?" "Sư tôn, ta nghe nói ngươi phải đi đối phó Thiên Đình địch nhân, mang ta đi chung để nhìn thấy được hay không?" Giao Cơ trợn mắt nhìn sâu kín mắt to, nhìn thấy Thiếu Dương Đại Đế, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu chi sắp nói: "Nếu đã bị phát hiện, không thể len lén đi cùng." Giao Cơ dứt khoát liền dứt khoát bắt đầu làm nũng: "Mang Giao Cơ cùng đi Nam Thiên Môn." Thiếu Dương Đại Đế vừa nghe, thần sắc hơi do dự: "Sư tôn, liền mang ta đi có được hay không? Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ở tại sư tôn bên cạnh, sẽ không chạy loạn." Sau đó Giao Cơ liền hai tay nói ra Thiếu Dương Đại Đế vào áo, không ngừng lay động, trong mắt mang theo mong đợi nhìn về Thiếu Dương Đại Đế. "Được đi." Giao Cơ không ngừng làm nũng, khiến Thiếu Dương Đại Đế trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp ứng. "Tạ tạ ơn sư tôn tốt nhất." Giao Cơ nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt nói. Thiếu Dương Đại Đế đối với Giao Cơ cũng là rất là bất đắc dĩ, cười lắc lắc đầu. Sau đó sư đồ hai người chính là liền quyết bay vút, cùng đi đến Nam Thiên Môn nơi. Vừa tới Nam Thiên Môn, hai thầy trò liền là xa xa chính là nghe được Nam Thiên Môn ra rung trời tiếng chém giết. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Nam Thiên Môn bên ngoài thế cục chiến đấu đã trở nên cực kỳ không lạc quan. Chỉ thấy nguyên bản canh gác Thiên Đình 30 vạn thiên binh thiên tướng, lúc này đã chết tổn thương hầu như không còn. Chỉ còn lại có Tứ Đại Thiên Vương, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh và Na Cha phụ tử, còn đang khổ cực kiên trì. Nhưng mà tại Đại Tần quân sự dưới, bọn hắn tất cả đều bị vây khốn, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Ầm, 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 ầm. Đúng vào lúc này, liên tiếp bốn đạo trầm đục tiếng vang vang rồi, Tứ Đại Thiên Vương trực tiếp là bị mông điểm lãnh đạo Đại Tần các tướng lãnh đánh bay từ xa, rơi xuống ở trên quảng trường trên mặt đất, lại không có động tĩnh chút nào, không rõ sống chết rồi. Mà bên kia, kéo dài Thiên Vương Lý Tĩnh, bị mấy tên đại tần tướng lĩnh vây công, bảo tháp đều là rách ra rậm rạp chẳng chịt lỗ hổng, sắp phải vỡ vụn bộ dáng. Lẽ nào ta Na Cha hôm nay liền muốn chết ở đây sao? Na Cha nhìn đến xung quanh 100 vạn tần quân, và trước mặt hắn càng chiến càng mạnh mẽ khởi, và bao quanh hắn 100 vạn tần quân, trong tâm không khỏi có chút tuyệt vọng lên. Hắn cùng với Lý Tĩnh dạng này nhục thân phong thần tiên thần, tuy rằng chân linh không có bước vào phong thần bảng, sinh tử không khỏi ngọc đế bắt chẹt, nhưng mà cũng mất đi sau khi chết, lại lần nữa sống lại cơ hội. Nếu là thật vẫn lạc, thật có thể toàn thân mất hết tu vi, cần lại lần nữa chuyển thế đầu thai. 100 vạn tần quân, tựa như ngập trời thủy triều, trực tiếp là muốn đem Na Cha cùng Lý Tĩnh hai người nuốt hết. Ngay tại Na Cha cùng Lý Tĩnh hai cha con, nội tâm tuyệt vọng vạn phần thời điểm, Thiếu Dương Đại Đế bay vút mà đến, hàng lâm tại đây Nam Tiên Môn vùng trời. "Hả? Người này là ai? Khí tức thật là cường đại." Doanh Chính trôi nổi tại Nam Tiên Môn đối diện trong hư không, nhìn thấy một tên trên người mặc đạo bào màu vàng nóng đích nam tử trẻ tuổi, hợp tác một tên mỹ mạo nghịch ngợm nữ tiên, bay lướt đi tới, trôi nổi tại đây Nam Tiên Môn vùng trời. Tên kia mỹ mạo nữ tiên, dĩ nhiên là trực tiếp bị Doanh Chính coi thường, chỉ là một tên thái ớt kim tiên mà thôi, không có gì hay chú ý. Nhưng là khi Doanh Chính đưa mắt đặt ở tên kia kim bảo nam tử trên thân thì sắc mặt của hắn vì đó ngưng tụ. Hắn một thân đạo hạnh tu vi, quả nhân dĩ nhiên là không nhìn thấu. Doanh Chính trong lòng có chút kinh nghi lên. Phải biết, nhãn lực của hắn chính là tổ long nhãn lực, hiếm thấy nhìn không thấu thời điểm. Người này không đơn giản, sợ rằng là ở trong thiên đình vô cùng không dậy nổi tồn tại. Doanh Chính trong lòng trở nên cẩn thận. Sau đó hắn chính là kinh nghi nhìn thấy Thiếu Dương Đại Đế chậm rãi đưa ra bàn tay phải, chậm rãi hướng về phía vây khốn đến Na Cha cùng Lý Tĩnh hai người, những kêu bao quanh hai cha con đại tần binh lính đè một cái mà xuống. Sau đó khiến Doanh Chính kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy tựa hồ có một đạo vô cùng uy thế từ kia kim bảo tay của nam tử trong lòng bàn tay, huyền như cùng chiều một loại mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp chấn áp hướng vây khốn Na Cha cùng Lý Tĩnh hai người đại tần binh lính. Nhất thời bao quanh Na Cha cùng Lý Tĩnh hai người, những kêu mấy vạn tên đại tần binh lính trong nháy mắt cảm giác đến một cổ làm bọn hắn tâm linh rung động uy áp đột nhiên xuất hiện, hướng về bọn hắn bất thình lình đè xuống. Tại đây cổ vô thất dưới sự uy áp, bị bao phủ ở bên trong tất cả đại tần binh lính đều là cảm giác đến mình thật giống như một cái nhỏ bé kiến, bị cao hơn vạn trượng đỉnh núi đè ép qua đây, khiến trong lòng bọn họ dâng lên một cổ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tuyệt vọng tâm tình. Phúc phúc, liên tục không ngừng tiếng nổ vang dội, vây khốn ở đâu cha và Lý Tĩnh xung quanh mấy vạn tên tiểu vu cảnh giới kim tiên thực lực đại tần binh lính, nhất thời giống như dưa hấu bạo liệt giống như vậy vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngay cả nguyên bản càng chiến càng mạnh mẽ khởi, cũng là tựa như bị trọng thương giống như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, một khẩu tươi mới máu đỏ tươi phun ra ngoài, sau đó đột nhiên bị đẩy lui vạn dặm, khí tức nhất thời trở nên cực độ hề bại, cơ hồ liền trôi nổi không trung đều muốn không làm được. Tại ngoài vạn dặm, vẻ mặt tim hồi hộp nhìn đến Thiếu Dương Đại Đế, vừa mới kia vô cùng uy thế đè xuống, làm hắn cơ hồ có loại sắp phải rơi xuống cảm giác, bây giờ nghĩ lại vẫn tim đập loạn, sợ không thôi. Chương 359, mọi người kinh hãi, ta là Thiếu Dương Đại Đế. Hắn bạch khởi, cho tới bây giờ không có gặp qua thực lực như thế làm hắn cảm thấy sợ hãi tồn tại. Chỉ là một đạo trưởng phong uy thế mà thôi, vậy mà liền trực tiếp đem mấy vạn tên nằm ở tiểu vu cảnh giới đại tần binh lính chấn thành xương máu. Phải biết, những này chính là tu luyện vu tộc bí thuật đại tần binh lính a, toàn thân thân thể cường hãn, không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Hơn nữa, người này làm được kinh người như vậy sự tình, vậy mà còn có thể không bị thương khắp nơi ở tại kia trung tâm, Na Cha cùng Lý Tĩnh hai cha con, đây là cỡ nào cường đại lực khống chế. Thực lực của người này, sợ rằng vượt qua Bạch Khởi nhận thức, không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Bạch Khởi ánh mắt nhìn về Thiếu Dương đại đế, trong ánh mắt thoáng qua một tia sâu đậm vẻ kiêng kỵ. Mấy vạn tên đại tần binh lính, đồng thời bị chấn thành một đoàn huyết vụ, dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đoàn khổng lồ xương máu, chậm rãi lan tràn ra, một cổ khiến người cảm thấy kinh hãi nồng nặc huyết tinh chi khí cùng xâm xâm sát khí, bắn tung tóe lên trời. Nam Thiên môn trước, những kia cách khá xa, không bị ảnh hưởng đến, gần 110.000 tên đại tần binh lính, đều là sắc mặt chấn động, kinh hãi nhìn đến hết thảy các thứ này, trong mắt thoáng qua nồng nặc vẻ không thể tin. Vừa mới còn cùng bọn chúng sánh vai chiến đấu, cùng bọn chúng đều là tiểu vu cảnh giới, mấy vạn tên đại tần binh lính, vậy mà liền dạng này không có. Cảm thấy hoang đường thời điểm, trong lòng của bọn họ, không nén nổi có chút kinh hồn bạt vía lên. Mà cảm nhận được quỷ dị này xương máu, sắp lan ra đến trên người của bọn họ thời điểm, tất cả đại tần binh lính đều là tựa như nhìn thấy quỷ giống như vậy, vội vã vô cùng kinh hãi chợt lui ra đến, rất sợ nhiễm phải những huyết vụ này, phải biết, những huyết vụ này, ở phía trước một giây bên trong, nhưng vẫn là người sống sờ sờ a. Nhất thời, gần 100.000 đại tần binh lính, chính là một hồi người ngã ngửa đổ. Mà tại thối lui đến rồi nơi cực xa sau đó, gần 10.000 tên đại tần binh lính đều là dùng cực độ thần sắc hoảng sợ, nhìn về kia đang trôi nổi cùng Nam Thiên môn phía trên trong hư không, kia một đạo kim bảo nam tử thân ảnh. Trên quảng trường, Na Cha cùng Lý Tĩnh hai người vẫn là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Vừa mới còn đang vây công hai người bọn họ Tần Quốc đại quân, chỉ là trong một giây thời gian, liền biến mất, biến thành một đoàn huyết vụ, những thứ khác Tần Quốc binh lính cũng là xa xa thối lui. Là ai đã cứu chúng ta? Na Cha cùng Lý Tĩnh hai người đều là mặt đầy nghi hoặc quay đầu, hướng về Nam Thiên môn bầu trời Thiếu Dương đại đế nhìn lại. Đây, chẳng lẽ là Thiếu Dương đại đế? Na Cha cùng Lý Tĩnh hai người, trong bụng đều là thoáng qua đây một ý niệm. Bọn hắn mặc dù không biết Thiếu Dương đại đế, nhưng là thấy Thiếu Dương đại đế có cường đại thực lực, lại cũng không phải là bọn hắn biết bất luận cái gì một tên thiên đình tiên thần, nhất thời trong tâm liền có một ít suy đoán. Chẳng lẽ là thần bí kia Thiếu Dương đại đế? Bất quá hiện tại thật vất vả thoát ly Tần Quốc quân đội vây công, cũng không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Na Cha cùng Lý Tĩnh hai người, liền vội vàng bay đến Tứ Đại Thiên Vương bên cạnh, đem bọn hắn cuốn lên, dẫn tới Nam Thiên môn sau đó. Người rốt cuộc là ai? Nam Thiên môn đối diện hư không địa phương, doanh chính đang trôi nổi bên trên, sắc mặt chấn động, sợ hãi nhìn đến Thiếu Dương đại đế, ngữ khí âm trầm hỏi. Đây kim bảo nam tử chính là vừa vặn chỉ dùng một trường uy áp liền tiêu diệt mấy vạn đại tần binh lính, nếu như nhiều mấy cái nữa như vậy, hắn đây 100 vạn đại quân sẽ chết tổn thương thảm trọng. Thực lực như vậy, chẳng lẽ là thiên đình những kia chuẩn thánh một trong? Hắn nguyên bản là đã từng là chuẩn thánh cảnh giới, đối chuẩn thánh liền cảnh giới thực lực không tương đối sâu lý giải. Bình thường chuẩn thánh nếu như nhớ thoải mái như vậy, dùng một trường uy thế liền chấn vỡ mấy vạn tiểu vu cảnh giới taxi minh, còn không thương tổn đến nằm ở trung tâm Na Cha cùng Lý Tĩnh, cũng là tương đối khó chuyện. Huống chi hắn nhìn người này tựa hồ là hơi hận, không có ra sức gì khí bộ dáng, cho nên hắn mơ hồ cảm giác người này tuyệt không phải phổ thông chuẩn thánh đơn giản như vậy, mà tại đây ở trong thiên đình, người nào có thể có thực lực như hắn? Đây khiến doanh chính trong lòng đối với Thiếu Dương đại đế thân phận vô cùng kinh nghi. Bản tọa là Thiếu Dương đại đế. Sau đó Thiếu Dương đại đế quăng doanh chính một cái, bình tĩnh nói ra tên của mình. Mà nghe thấy Thiếu Dương đại đế danh tự, nhất thời thủy hoàng đế doanh chính và đại tần mười mấy vị tướng quân nhất thời chấn động trong lòng. Là hắn? Không nghĩ đến người tới cư nhiên là Thiếu Dương đại đế. Nghe nói Thiếu Dương đại đế chính là ở trong thiên đình thần bí nhất, thực lực cường đại nhất chuẩn thánh. Ngông Điểm, Vương Tiễn, Lý Tín, Úy Liêu chờ đại tần tướng lĩnh, trong lúc nhất thời đều là sắc mặt lộ vẻ xúc động nghị luận ầm ĩ. Ngay cả doanh chính cùng Bạch Khởi hai người cũng là vẻ mặt khó coi thần sắc. Mặc dù coi như doanh chính lần này phát tiền, tựa hồ là vội vàng quyết định cầu kim đậu, nhưng kỳ thật thân là tổ long doanh chính, từ giáng sinh một khắc này bắt đầu, dạ tâm của hắn cũng rất lớn. Cho nên năm đó doanh chính một lên làm Tần Quốc quốc vương, liền bắt đầu phân phó Lý Tư bí mật thu thập đây hồng hoang bên trong cường giả danh sách. Mà thiên đình chính là bây giờ hồng hoang bên trong cực kỳ trọng yếu một trong những thế lực, bọn hắn tự nhiên đã làm tình báo thu thập. Tại ngày này đình trong đó, nhất để bọn hắn kiêng kỵ, liền không phải đây Thiếu Dương đại đế không ai có thể hơn rồi. Tương truyền thượng cổ thời kỳ, đây Thiếu Dương đại đế liền tại Nam Thiên môn trước, một đao chém giết vừa mới tấn thăng Vu tộc tổ Vu Huyền Thiên. Doanh chính cảm thấy, đây Thiếu Dương đại đế có lẽ là ở trong thiên đình, với tư cách sâu không lường được mấy vị thần tiên một trong, chịu nổi so với bọn hắn lần này phạt thiên mục tiêu cuối cùng, thiên đình chủ nhân Hạo Thiên Ngọc Đế. Không không không, bọn hắn vốn tưởng rằng, cuối cùng mới sẽ gặp phải vị này Thiếu Dương đại đế. Ai biết ngay từ đầu liền gặp phải. Thiếu Dương đại đế thực lực, không thể khinh thường, Bạch Khởi, nghe mệnh lệnh của ta, kết 12 kim nhân trận. Doanh chính bất chấp suy tư quá lâu, lúc này liền là hạ lệnh. Thiếu Dương đại đế người này thực lực quá mức khủng bố, bọn hắn nhất định phải mau sớm đem trận pháp ngưng kết ra, dùng 100 vạn đại quân lực lượng, cùng chung mối thủ, cùng nhau đối phó Thiếu Dương đại đế mới có phần thắng. Nếu không, nếu như trận pháp không có kết thành, Thiếu Dương đại đế liền ngang nhiên xuất thủ, bọn hắn thế cục liền nguy hiểm. Nhất thời, gần 100 vạn Tần Quốc đại quân, tính cả Mông Điểm, Vương Tiễn, Lý Tín, Úy Liêu, Mông Nghị chờ mười mấy danh tướng nhận, đều là nộ phát trùng thiên, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thiên địa. Chỉ một thoáng, nồng nặc đến khiến người muốn nói huyết sát chi khí từ thân thể của bọn họ bên trong dâng lên, sau đó trôi nổi tại đỉnh đầu của bọn hắn, ngưng tụ thành một đoàn hàng tỷ trượng khổng lồ huyết sát chi mây, trôi nổi tại Nam Thiên môn vùng trời, làm cả Nam Thiên môn đều vì vậy mà mông thượng một tầng màu máu. Sau đó, gần 100 vạn Tần Quốc quân đội chỉnh tề phân làm 12 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn ước chừng 7-8 vạn người. Sau đó 12 cái quân đoàn tất cả đều động, xoay quanh tại Thiếu Dương đại đế xung quanh, đem Thiếu Dương đại đế đoàn đoàn bao vây. Mà Tần Quốc trong đại quân có khác 12 đạo thân ảnh bay vút mà khởi, rơi vào 12 cái quân đoàn phía trước. Chương 360, bá đạo chí dương đạo, phai mở tất cả. Đây 12 người, rõ ràng là Bạch Khởi, Mông Điểm, Vương Viễn, Lý Tín, Quý Liễu, Mông Nghị, Mông Võ, Phùng Kiếp, Phùng Đi Nhanh, Vương Hột, Từ Phúc chờ 11 gã tần quốc bên trong, thực lực đạt tới đại vu cảnh giới đại tần tướng lĩnh, lại thêm, thực lực vốn là đại vu cảnh giới, đế giang chuyển thế quan trọng, tổng cộng 12 người. 12 người treo lơ lửng ở thập nhị quân đoàn phía trước, đồng dạng nộ phát trùng thiên bộ dáng. Ngay tại lúc đó, kia trôi nổi tại Nam Thiên môn phía trên chỗ hư không, kia hàng tỷ trượng huyết sát chi mây, chính là bất thình lình hạ xuống dưới, đem 12 đại vu cùng thập nhị quân đoàn, đồng thời bao phủ ở bên trong. Mà sau đó, hàng tỷ trượng huyết sát chi mây đều bị tần quân hấp thu. Gần trăm vạn tiểu vu cảnh giới tần quân, đều là nhiễm nồng nặc huyết sát chi khí, ánh mắt đỏ bừng, một bộ như muốn điên cuồng bộ dáng. Mà thập nhị quân đoàn đằng trước, kia Bạch Khởi, quản trọng chờ 12 đại vu, tất càng là khắp người máu đỏ, tựa như máu me đầm địa giống như vậy, đúng như cùng 12 tòa sẽ động màu máu pho tượng. Cái này nhìn, ở đâu là 12 kim nhân trận a, rõ ràng chính là 12 huyết nhân trận. 12 kim nhân trận đã thành. Doanh Chính thấy vậy, tâm lý đại thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tia năm chắc phần thắng đắc ý thần sắc. 12 kim nhân trận, một khi kết thành, gần 100 vạn tiểu vu cảnh giới tần quốc binh lính, trên thân lực lượng sẽ liên tục không ngừng chuyển cho nằm ở phía trước 12 tên đại vu cảnh giới các tướng lãnh. Mà có 100 vạn tiểu vu lực lượng gia trì Bạch Khởi, quan trọng, Mông Điểm chờ 12 đại vu, một thân thực lực sẽ mơ hồ đột phá tới tổ vu cảnh giới. Sức chiến đấu của bọn họ sẽ từ nguyên bản đại la kim tiên cảnh giới ép thẳng tới chuẩn thánh. Mà có 12 tên chuẩn thánh thực lực người trên tay, cho dù là chuẩn thánh viên mãn, cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, là vạn vạn không dám cùng chi chống đỡ được. Thiếu Dương đại đế, tuy nói thực lực ngươi bất phàm, có thể ngươi không khỏi cũng quá khinh địch cuồng vọng một ít, dĩ nhiên là mặc cho quả nhân đại tần kết thành trận pháp. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi, bỏ ra có đại giới. Doanh Chính trôi nổi ở trong hư không, cười lạnh nói. Đại trận đã thành, lúc trước hắn cẩn thận từng ly từng tí, đã sớm không thấy, thay vào đó, là làm cản. Hắn chinh phục thiên đỉnh, liền từ đánh bại đây Thiếu Dương đại đế bắt đầu. Nga, phải không? 100 vạn quân sự bên trong, Thiếu Dương đại đế chỉ là cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói. Hắn bình tĩnh nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Xung quanh 12 tên tần quân tướng lĩnh, một tiếng khí tức, xác thực là đột phá đại vu, tới tổ vu sơ kỳ cảnh giới, Bạch Khởi, quản trọng hai người, còn càng là đột phá tổ vu trung kỳ, thực lực quả thực không kém. Hơn nữa, bởi vì bọn họ khí cơ đều đã nối liền lại cùng nhau, cùng như thể chân tay 12 tên chuẩn thánh đồng thời chiến đấu, càng là so sánh cùng một tên chuẩn thánh viên mãn chiến đấu, còn muốn càng thêm khó khăn. Nhưng mà, Thiếu Dương đại đế chính là không có chút nào để bọn họ vào mắt, dĩ nhiên là nhắm lại hai mắt, thật giống như nhắm mắt dưỡng thần lên. Ngay cả đứng tại Thiếu Dương đại đế bên người giao cơ, cũng là vẻ mặt không lo lắng thần sắc, một cái mềm mại tay ngọc nói ra Thiếu Dương đại đế vào áo, Hiếu Kỳ nhìn về xung quanh, sau đó khẽ nhíu một cái mày liễu. Xung quanh kia 12 tần quân tướng lĩnh, trên thân tản mát ra kia khó người huyết sắt mùi, khiến trong nội tâm nàng rất là không thích. Cổ quái. Doanh Chính trôi nổi ở trong hư không, nhìn đến Thiếu Dương đại đế cùng giao cơ hai người tựa hồ hoàn toàn không giống hãm sâu khốn cảnh bộ dáng, đình chỉ cười to, nhíu chặt lông mày nhìn thấy hai người. Chẳng lẽ đây Thiếu Dương đại đế có lòng tin phá trận? Doanh Chính trong lòng vừa mới lên cái ý nghĩ này, liền lắc đầu liên tục tự mình hủy bỏ. Mạnh mẽ như vậy trận pháp, cho dù là hắn khôi phục lại Long Hán sơ kiếp thời kỳ đỉnh phong chiến lực, cũng không thể ngăn cản. Huống chi, hắn còn cất giữ một cái đòn sát thủ. Đây 12 kim nhân có thể dung hợp là một, liên cùng Vu tộc đã từng đô thiên thần sát đại trận một dạng. Đây 12 kim nhân một khi dung hợp, thực lực liền sẽ lần nữa đề thăng. Mặc dù không cách nào giống như đô thiên thần sát đại trận loại này, triệu hồi ra bản cổ chân thân, nhưng lại nắm giữ chuẩn thánh viên mãn, thánh nhân bên dưới vô địch lực lượng khủng bố. Đây Thiếu Dương đại đế, sợ rằng là đang cố lộng huyền hư mà thôi. Doanh Chính sắc mặt, từng bước nổi lên một vệt rét lạnh, sau đó mở miệng nói: "Thần công đi." Gào, gào, gào. Hướng theo Doanh Chính thanh âm đàm thoại rơi xuống. Chỉ một thoáng, thập nhị quân đoàn đồng loạt gầm thét, bộc phát ra một cổ cực độ mãnh liệt khí thế, trực tiếp là đem Nam Thiên môn súng quanh nhức vạn giảm đám mây, cho trực tiếp làm vỡ nát. Ngay tại lúc đó, thập nhị quân đoàn trước mặt Bạch Khởi, quan trọng, Mông Điểm và người khác, trên thân tinh lực càng là tăng mạnh, tựa như muốn triển khai ra ánh sáng đỏ ngòm mở dạng. Bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, trường qua tập tuấn tròn các loại binh khí, thế như buôn lôi hướng về Thiếu Dương đại đế công tới, mãnh liệt khí thế khiến người cảm thấy kinh hãi. Trong lúc nhất thời, vô luận là trôi nổi ở trong hư không Doanh Chính, vẫn là Nam Thiên môn phía sau Na Tra, Lý Tĩnh và người khác, đều là trận to hai mắt nhìn thấy Thiếu Dương đại đế phản ứng, nhìn hắn rốt cuộc là ứng đối ra sao. Mà trừ bọn họ ra những người này bên ngoài, nguyên bản tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong nghị sự Ngọc Đế Hạ Thiên, Vương Mẫu Giao Chỉ và một đám văn võ tiên thần nhóm, đều là chẳng biết lúc nào tất cả đều đi tới khoảng cách Nam Thiên môn bên ngoài 1 triệu dặm, mắt không chấp quan sát hết thảy các thứ này. Trong đó, Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu Giao Chỉ và Cửu Thiên Huyền Nữ những ngày qua đỉnh Nguyên Lão chính là dùng ánh mắt tò mò nhìn về Thiếu Dương đại đế. Bọn hắn đều là gặp qua Thiếu Dương đại đế, lúc ấy một đao chém tổ vu hình thiên cảnh tượng, thì đối với Thiếu Dương đại đế thực lực hảo không lo lắng, chỉ là đang suy đoán Thiếu Dương đại đế đến tột cùng sẽ dùng phương thức gì đối phó Doanh Chính đại trận. Là lúc ấy kia chém hình thiên kia màu xanh đao mang đầu, vẫn là có khác chiêu thức, trong lòng bọn họ đều có nhiều chút mong đợi. Mà những thứ khác, Huyền Đô, Dược Sư cùng với các Tam Giáo đám đệ tử chính là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Thiếu Dương đại đế. Mạnh mẽ như vậy trận pháp, Thiếu Dương đại đế thật có thể ngăn cản sao? Đặc biệt là chuẩn thánh cảnh giới Huyền Đô, Dược Sư và người khác đều là dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía kia Thiếu Dương đại đế và kia huyết sắt trùng thiên trận pháp, tâm lý rất là kinh hãi. Để tay lên ngực tự hỏi, như vậy trận pháp liền hai người bọn họ đi vào, nếu không có tiếp viện dưới tình huống cũng khó tránh khỏi phải bỏ mạng. Đây Thiếu Dương đại đế dĩ nhiên là mặt không đổi sắc, lẽ nào hắn thật có trong truyền thuyết kia thực lực cường đại. Mọi người đều là dùng kinh ngạc, hiếu kỳ, hoài nghi, rung động tầm mắt, nhìn về Thiếu Dương đại đế. Mà ngay tại như vậy vạn chúng chúc mục một khắc, Thiếu Dương đại đế chậm rãi mở ra, hắn hai tròng mắt đen nhánh kia, một cổ cực độ hơi thở nóng bỏng, từ từ bay lên. Sau đó, rực rỡ hết sức kim quang rực rỡ, từ hai con mắt của hắn bên trong, bất thình lình sáng lên. Chỉ một thoáng, hàm chứa chí dương chí liệt cực nóng xí quang, từ toàn thân hắn lập lòe mà khởi, sau đó chiếu sáng hướng về bốn phương tám hướng. Chương 361, trong nháy mắt phá trận, doanh chính đòn sát thủ lợi hại. Đây là Thiếu Dương đại đế, tại ở trong thiên đình, từ bỏ bản tôn mục chí nhất đạo. Bản thân tu luyện đã có chút thành tựu chí dương chi đạo. Tu luyện cảm ngộ chí dương chi đạo đã có chút thành tựu Thiếu Dương đại đế, giống như là một cái bá đạo nóng bỏng vô cùng thái dương giống như vậy, thể bên trong ẩn chứa đến cực độ nóng bỏng chí dương chi đạo, một khi phóng thích ra ngoài, chính là có thể hóa khí cháy tới gần tất cả về hắn người cùng sự. Hiện tại, từ Thiếu Dương đại đế trong thân thể, tản mát ra chói mắt kim quang, chính là hắn kia phóng ra ngoài chí dương chi đạo. Sau đó doanh chính, Ngọc đế Hạo Thiên và thiên đỉnh chúng tiên thần đều là cảm giác đến, tựa hồ có một vòng nóng rực mặt trời chói chang dâng lên. Ánh sáng chói mắt tỏa sáng, làm bọn hắn trực tiếp là không thể không hơi híp mắt lại, để phòng ngừa ánh mắt bị đả thương. Đến lúc bọn hắn lại lần nữa mở mắt thì, trước mắt một màn này, nhất thời chính là làm bọn hắn tâm lý đều là không có gì sánh kịp chấn động. Chỉ thấy nguyên bản gần trăm vạn tần quốc đại quân, lúc này đã là chỉ còn lại có không đến một nửa. Đến mức những thứ khác kia một nửa, chính là trống không tan biến mất rồi một nửa, liền cho bụi đều là không có còn lại. Mà 12 cái quân đoàn trước mặt, kia 12 cái tần quốc đại tướng, lúc này đã ít đi một cái. Vương Tiễn, Lý Tín, Quý Liêu, Ngông Võ chờ triều tần đại tướng, cũng là biến mất không thấy. Liên tưởng đến mới vừa kia cực độ nóng bỏng kim quang, và loại kia linh hồn đều phải bị đả thương cảm giác, trong lòng của bọn họ, không cần đoán đo, cũng là đã biết bọn hắn biến mất nguyên nhân. Gần 50 vạn đại quân, và 4 tên thực lực nằm ở chuẩn thánh cảnh giới 4 tên đại tần tướng quân dĩ nhiên là trực tiếp bị một chiêu chém giết. Loại rung động này kết quả, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều là tâm lý đều là trở nên động dung không thôi. Sư tôn của ta vẫn là như thế bá khí, cường đại. Giao Cơ trôi nổi tại Thiếu Dương đại đế sau lưng, ánh mắt sáng rực nhìn thấy Thiếu Dương đại đế, gò má đẹp đẽ bên trên tràn đầy vẻ sùng bái. Vừa mới Thiếu Dương đại đế phóng thích chí dương đạo niệm thời điểm, đặc biệt lách qua Giao Cơ, kia là, tuy rằng Giao Cơ cách hắn gần nhất, nhưng là không hề có một chút nào ảnh hưởng đến, hiện tại còn bình yên vô sự đứng ở sau lưng hắn. Thiếu Dương đại đế, quả nhiên thực lực vẫn là trước sau như một cường hãn a. Nghĩ ban đầu, Thiếu Dương đại đế chính là giống như ngày hôm nay bá đạo, trực tiếp là một đao xuất thủ, đem Tân Tấn Tổ Vu Hình Thiên một đao chém thành hai nửa. Ngọc đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Chỉ hai người nhìn thấy Thiếu Dương đại đế một chiêu phía dưới tạo thành hậu quả, sắc mặt không khỏi rung động thở dài nói: hiện tại Thiếu Dương đại đế loại này vô địch như thế, quả thực cùng năm đó chạm Hình Thiên thời điểm như lúc ban đầu. Hạo Thiên không nén nổi lắc đầu một cái, đem nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính. Đúng phải Thiếu Dương đại đế xuất thủ, Doanh Chính cũng coi là gặp vận rủi lớn rồi. Thiếu Dương đại đế vậy mà thật như truyền thuyết bên trong đồng dạng cường hãn như thế, vậy mà liền thật chỉ dùng một chiêu liền phá đây Tần Quốc trận pháp. Xem ra trong truyền thuyết kia, một đao chém Vu tộc tổ Vu Hình Thiên tương truyền cũng xác thực là sự thật. Những kia nằm ở một đám văn võ tiên thần bên trong, tam giáo đám đệ tử lúc này đều là dùng cực kỳ chấn động và kinh hãi mục đích cho phép nhìn về phía Thiếu Dương đại đế bóng lưng. Bọn hắn có thể nghĩ đến Thiếu Dương đại đế thực lực bất phàm, nhưng mà lại không nghĩ rằng Thiếu Dương đại đế lại muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Lúc này Thiếu Dương đại đế vô thất như thế đã sâu đậm ấn khắc ở trong đầu của bọn họ, làm bọn hắn trong tâm đối với Thiếu Dương đại đế càng thêm kính sợ. Đây quả nhân 12 kim nhân đại trận có thể địch nổi chuẩn thánh viên mãn đại trận, cứ như vậy bị phá. Đây chính là 12 tên thực lực tại chuẩn thánh cảnh giới cường giả a, vậy mà chỉ là dùng một chiêu liền sẽ trở thành bộ dáng này. Doanh Chính lúc này đang dùng hết sức kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Nam Thiên Môn tàn cuộc, vẻ mặt khó tin thần sắc. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, hắn nguyên bản lấy làm tự hào 12 kim nhân đại trận, vậy mà liền thật trực tiếp bị một chiêu phá. Mà mắt thấy mình phương này liên tục tổn thất 4 tên đại tướng và gần nửa quân đội, Doanh Chính kinh hãi sau khi cũng đúng Thiếu Dương đại đế vô cùng coi trọng. Hắn lúc này ánh mắt ngưng tụ quát lên: quan trọng, đem 12 kim nhân đại trận đòn sát thủ lợi hại thi triển ra đi. Nguyên bản hắn chuẩn bị dùng để đối phó Ngọc Đế Hạo Thiên đòn sát thủ lợi hại, hiện tại rốt cuộc bị Thiếu Dương đại đế ép ra ngoài. Ừ. Quân sự bên trong, quản trọng kinh hãi lau mép một cái, kia chảy ra máu tươi, lúc này thúc dục động khởi pháp quyết. Trong đại quân, bay ra sau cùng 4 tên đại vụ cấp bậc đại tần tướng lĩnh, cùng Mạch Khởi, Ngông Điểm và người khác đứng chung một chỗ. May mà bị Thiếu Dương đại đế tiêu diệt, là 4 tên đại tướng, phải chết nhiều hơn nữa cái một lượng tên, như vậy 12 kim nhân đại trận hợp nhất thần thông, coi như không thi triển được rồi. Bao gồm quản trọng, Bạch Khởi ở bên trong 12 tên tần quốc tướng lĩnh, đều là tâm lý bất thình lình thúc dục pháp quyết, lực lượng trong cơ thể không cần tiền giống như tuôn trào ra, trong mơ hồ, 12 tên tần quân tướng lĩnh và còn thừa lại kia 50 vạn tần quân, dần dần trở nên tựa như một thể thống nhất. Thậm chí là ngay cả hô hấp đều là cùng khởi cùng thu phục. Ngay tại lúc đó, một đạo chiều cao 100 ức trượng màu vàng cự nhân hư ảnh, chậm rãi từ tần quốc trong đại quân dâng lên, rất nhanh, chính là trở nên giống như thực chất. Đây 100 ức trượng màu vàng cự nhân thân ảnh, trên thân nơi bộc lộ ra ngoài khí tức, thậm chí có một tia bản cổ ý vị. 12 kim nhân đại trận hợp nhất thần thông, thoát thai từ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mang theo một tia bản cổ khí không 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 hơi thở, uy năng vô cùng kinh khủng. Hiện tại, đây màu vàng cự nhân, bao hàm lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt đến chuẩn thánh viên mãn, vô hạn tới gần ở tại thánh nhân, chính là thánh nhân bên dưới vô địch cảnh giới. Nhìn đến khí tức này kinh người, liền chính mình cũng là có chút kinh hãi 100 ức trượng màu vàng cự nhân, Doanh Chính trong lòng dâng lên tự tin. Hắn tự hào tại đây 12 kim nhân lực lượng, cho rằng đây dung hợp duy nhất màu vàng cự nhân, nhất định có thể đủ thắng quá Thiếu Dương đại đế. Mà Lăng Tiêu trong bảo điện, những kia đang quan sát cuộc chiến thiên đỉnh tiên thần, nhìn thấy đây màu vàng cự nhân ẩn chứa khủng bố uy năng, cũng rối rít sắc mặt đại biến. Mạnh mẽ như vậy màu vàng thánh nhân, một thân lực lượng khủng bố, Thiếu Dương đại đế, thật có thể giành thắng lợi sao? Đây màu vàng cự nhân thực lực, thật còn là ở vào chuẩn thánh cảnh giới sao? É sợ sợ không chỉ đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản kinh hãi ở tại Thiếu Dương đại đế chí dương chi đạo người cường đại, cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Quả thực thì trước mắt đây đến màu vàng cự nhân hư ảnh, trên thân dính vào đến một tia bản cổ khí tức, khiến trong lòng của bọn họ cực kỳ động đung đưa. Đây màu vàng cự nhân thực lực, sợ rằng đã trong lúc mơ hồ, có thể so với thiên đạo thánh nhân lực lượng đi. Thiếu Dương đại đế sợ rằng phải không địch lại rồi. Rất nhiều tam giáo tiên thần, trong lúc nhất thời, đều là trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chương 362, trăm vạn giặm đại nhật, kinh nghi không ngừng. Bọn hắn bất tướng, Thiếu Dương đại đế lúc trước, xúi dục ngọc đế, dùng phong thần bảng cùng quả tiên đài đối với trả chuyện của bọn họ, đặt ở tâm lý. Cho nên những này tam giáo tiên thần nhóm, đều là vui Thiếu Dương đại đế thất bại, chuẩn bị nhìn Thiếu Dương đại đế chê cười. Chẳng những liền tam giáo tiên thần, không cho rằng Thiếu Dương đại đế có thể giành thắng lợi. Ngay cả nguyên bản đối với Thiếu Dương đại đế, tràn đầy tự tin ngọc đế Hạo Thiên, nhìn đến khí thế kia kinh người màu vàng cự nhân, trong lúc nhất thời, cũng là có chút không tự tin lên. Đây chính là tiếp cận thiên đạo thánh nhân thực lực à, Thiếu Dương đại đế, thật có thể giành thắng lợi sao? Ngọc đế trên mặt hiện lên sâu đậm lo âu thần sắc. Tuy rằng Thiếu Dương đại đế là một tổ phân thần, hơn nữa còn đang vừa mới làm chủ thiên đỉnh thượng cổ thời điểm, một đao chém giết quá cứng vừa tấn thăng tổ vu hình thiên. Nhưng mà trước mắt đây đại tần 12 kim nhân, dù sao cũng là thượng cổ khai thiên tam tộc một trong long tộc tổ long, liên hợp vu tộc tổ vu đế giang, làm ra đô thiên thần sát đại trận dị chủng. Chỉ nhìn kim nhân khí thế, đã hơi có một tia thánh nhân phong phạm. Giao cơ, ngươi lui về Nam Thiên môn đi thôi, ta sợ chờ chút sẽ làm bị thương đến ngươi. Sau đó Thiếu Dương đại đế sắc mặt bình tĩnh nói, được. Giao cơ nghe vậy, nghe lời đáp ứng một tiếng, nàng ở chỗ này bên trong xác thực là có chút để cho sư tôn có chút tay chân bị gò bó. Nàng một đường bay ngược đến Hạo Thiên cùng Giao Trì bên người, sau đó trên gương mặt lóe lên một tia lo lắng. Sư tôn thật có thể thắng sao? Sư tôn gọi hắn tranh né, kia xác thực là gặp phải địch nhân cường đại rồi, nếu không sư tôn cũng sẽ không gọi nàng rời khỏi mới đúng, dù sao mới vừa chiến đấu sẽ không có tranh né. Nghĩ tới chỗ này Giao cơ đáy lòng xuất hiện sâu đậm vẻ lo âu. Mà chính hôm đó đỉnh mọi người, có người lo âu, có người hoài nghi, có người cười trên nỗi đau của người khác, thì Thiếu Dương đại đế động. Mọi người vốn là cảm giác đến không khí bốn phía bất tình lình trở nên nóng bức không thể tả lên. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy Lý Cảnh Dương dĩ như là trực tiếp hóa thân làm vào một bốc cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa, đường kính trăm vạn dặm màu vàng đại nhật. Nam Thiên môn vùng trời thật nhiều hơn một cái Thái Dương. Nhất thời vô luận là phổ thông tam giáo đệ tử hay thân là chuẩn thánh Huyền Đô Dược Sư và người khác, thậm chí là Ngọc Đế Hạo Tiên Vương Mẫu Giao Chỉ hai người, đều là trên mặt toát ra đầm địa mồ hôi. Quá nóng, thật sự là quá nóng. Đông đảo tiên thần đều là lấy ra cây quạt, vội vàng hướng mình mạnh mẽ tát, muốn xua tan kia một tia nhiệt ý, nhưng mà bọn hắn vô luận như thế nào tát, cũng tát không đi viêm cảm rất nóng. Thậm chí là có tiên thần sử dụng pháp thuật chế tạo ra mấy ngàn trượng cao băng sơn bao phủ tại trên người mình, muốn dựa vào băng sơn hạ nhiệt. Nhưng mà hắn mới vừa chế tạo ra, còn chưa kịp bao phủ toàn thân, kia đạt tới cân nhắc kích thước ngàn trượng khổng lồ khối băng, chính là bị kia trăm vạn dặm nóng bỏng Thái Dương trực tiếp soi thành một đoàn chân khí, khiến người kia tức giận không thôi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngay sau đó mọi người đều là tâm lý kinh nghi nhìn về Thiếu Dương đại đế biến thành mà thành Thái Dương. Ta biết rồi, đây là Thái Dương chân hỏa. Đông nhiên chúng tiên thần bên trong có tư cách và sự từng trải tương đối giả thiên đình nguyên lão mở miệng kinh sợ la lên, Thái Dương chân hỏa. Nghe thấy người kia lời nói, chúng tiên thần bên trong nhất thời vang lên ông ông tiếng nghị luận. Không sai, kia màu vàng đại nhật xung quanh bao phủ ngọn lửa màu vàng chính là ngày xưa yêu đỉnh thiên đế đế tuấn cùng yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất hóa ra bản thể, sau đó thân là hồng hoang dị thú tam túc kim ô mới có thể thao túng Thái Dương chân hỏa. Người kia tự tin nói, ta đã từng thấy qua đế tuấn thi triển qua Thái Dương chân hỏa, chính là cùng Thiếu Dương đại đế biến thành kia trăm vạn dặm màu vàng đại nhật nơi đốt ngọn lửa màu vàng giống nhau như lúc. Thế nhưng kia đế tuấn Thái Dương chân hỏa thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta làm sao nhìn thấy Liên Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hai người đều là mồ hôi nóng tràn trề, có chút không chịu được bộ dáng. Có người biểu thị hoài nghi nói, chúng tiên thần đưa mắt nhìn về Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu hai người, phát hiện quả nhiên là dạng này. Hơn nữa chẳng những là hai người bọn họ, ngay cả Huyền Đô cùng Dược Sư hai người cũng đều là cùng mọi người giống nhau, biến đổi ra một cây quạt mạnh mẽ tát, một bộ không chịu được bộ dáng. Hừ, nhìn thấy mọi người dùng kinh nghi biểu tình xem ra, Huyền Đô cùng Dược Sư hai người đồng loạt phát ra một câu hừ lạnh, chúng tiên thần liền vội vàng rời đi ánh mắt. Đây, nguyên bản ngữ khí có phần khẳng định người kia, nhất thời có chút do dự, ấp úng lên. Thiếu Dương đại đế nơi hóa thành trăm vạn dặm đại nhật, ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng tam giới, tản mát ra dị tượng, thật sự là quá lớn, liền nằm ở trong tam giới khác hồng hoang đại năng, đều là nhìn thấy ở trong thiên đình, đột nhiên xuất hiện dị trạng. Địa tiên giới, ngũ trang quan, thiên đình, vậy mà lại tăng thêm một cái Thái Dương. Chẳng lẽ là đế tuấn hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất hồi phục sao? Trấn Nguyên Tử ngồi ở trong quan ngồi cao bên trên, ánh mắt xuyên thấu không gian, rơi vào thiên đình Nam Thiên môn nơi. Thiên đình nguyên lai đang tao ngộ tấn công, là tổ long chuyển thế, còn cùng đế giang chuyển thế, liên hợp lại cùng nhau làm ra đây ẩn chứa một tia bản cổ khí tức to lớn 100 vạn trượng kim nhân. Qua lại đối chiến, cư nhiên là một vòng bốc cháy Thái Dương chân hỏa trăm vạn dặm đại nhật. Hơn nữa, còn không phải đơn giản Thái Dương chân hỏa, đây. Trấn Nguyên Tử nhìn đến thiên đình phát sinh tất cả, không khỏi sắc mặt hiện ra rung động thần sắc. U Minh huyết hải, cổ khí tức này là thập nhị đô thiên thần sát đại trận khí tức, lại có chỗ khác nhau. mà một cổ khác, vậy mà nhìn qua, tựa như một vòng thật thái dương tinh giống như vậy, đây rốt cuộc là cái gì biến thành? Minh Hà tổ sư thâm cư vô tận trong biển máu, ánh mắt nhìn về phía thiên đình phương hướng, sắc mặt kinh nghi nói: "Dĩ nhiên là liền hắn, đều là không thấy rõ đây Huy Hoàng đại nhật nguyên hình." Bắc Hải, trăm vạn dạng màu vàng đại nhật, đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất thái dương chân hỏa. Mai phục ở Bắc Hải sâu bên trong yêu sư Côn Bằng, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía thiên đình phương hướng, thấy được chỗ kia ở tại Nam Thiên môn bên trên trăm vạn dạng màu vàng đại ngày, có chút không thể tin thần sắc không. "Ta cùng với đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất, từng tại viễn cổ yêu tộc thiên đình chuyện công qua, không chỉ một lần gặp qua hai người bọn họ, đây tuyệt đối không phải là phổ thông thái dương chân hỏa. Hơn nữa, thái dương chân hỏa ngoại trừ bản thể là kim ô người, lại có ai có thể thi triển đâu?" Yêu sư Côn Bằng trong lòng kinh nghi không ngừng, tối từ suy đoán. Mặt khác, trong tam giới còn có nhiều hơn hồng hoang đám đại năng, đem tầm mắt nhìn về thiên đình, sau đó đều là tâm lý chấn động, kinh nghi đến thiên đình hết thảy các thứ này. Mà chính hôm đó đỉnh chúng tiên thần cùng hồng hoang đám đại năng chấn động cũng không thể tin ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Kia thiếu dương đại đế biến thành trăm vạn dặm màu vàng đại nhật, bốc cháy hừng hực thái dương chân hỏa, rốt cục thì cùng đại tần 100 vạn đại quân và tướng quân hợp nhất màu vàng tự nhân lẫn nhau tiếp xúc. Nhất thời, thiên địa vì đó yên tĩnh lại. Chương 363, đốt diệt thành hư vô, tam giới kinh hãi. Sau đó, khiến Ngọc Đế hạ tiên, Vương Mẫu giao chỉ, Huyền Đô yêu sư cùng các tam giáo tiên thần và trong tam giới khác xa xôi quan sát thiên đình khủng bố chiến đấu hồng hoàng đám đại năng, không dám tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia thiếu dương đại đế biến thành trăm vạn dặm huy hoàng đại nhật, toàn thân cháy hừng hực đến cực độ nóng bỏng thái dương chân hỏa, cùng 100 ức trượng khổng lồ, ẩn chứa một tia bản cổ khí tức màu vàng cự nhân, tiếp xúc với nhau. Mà sau đó, kia 100 ức trượng khổng lồ màu vàng cự nhân, chỉ một thoáng toàn thân đều bị nhiễm phải rồi, cực độ nóng bỏng thái dương chân hỏa, thật giống như một cái hỏa cầu mở dạng. Sau đó, 100 ức trượng màu vàng cự nhân, dĩ nhiên là trong nháy mắt hóa khí, bị đốt thành hư vô. Kia một tia bản cổ chân ý, cũng tan biến không còn dấu tích. Tần Quốc trong đại quân, chính đang kết trận bạch khởi, Mông Điểm và người khác đều là cảm giác đến, một cổ từ trong đáy lòng thiêu đốt lên nóng bỏng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa màu vàng kim nhạt, túi bao thành một người hỏa cầu mở dạng. Đây là bởi vì quá tiếp xúc quá gần, thiếu dương đại đế biến thành đại nhật, mà bị tia trăm vạn dặm đại nhật tản mát ra cực nóng, giấy lên tàn lửa, đưa tới bọn hắn tự thiêu hiện tượng. A, mười mấy tên tần quân tướng lĩnh, khí tức gần 003 ẩn tại tổ vu cảnh giới chính bọn họ, chỉ có thể tới kịp phát ra một câu ngắn ngủi âm thanh thảm thiết, mà sau đó trực tiếp đốt thành tro bụi. Mà những thứ khác gần khoảng 50 vạn tần quốc đại quân, chính là liền một câu kêu thảm thiết đều là không phát ra được, trực tiếp bị cháy rụi hầu như không còn, liền một người đều là không có để lại. Đến lúc này, tần quân 100 vạn thực lực nằm ở tiểu vu cảnh giới tắc si binh, toàn bộ tử trận. Một cổ cực kỳ nồng nặc kinh người sát khí từ Nam Thiên môn trên quảng trường lan tràn ra. Đây là 100 vạn đại quân tử trận lưu lại sát khí. Tại nguyên bản tần quốc quân sự bên trong, chỉ còn lại quan trọng đây một tên đế giang chuyển thế, còn đang Nam Thiên môn trên quảng trường trên mặt đất không ngừng lộn thật lâu, mới đưa trên thân màu vàng nhạt tàn lửa cho dập tắt. Lại thêm ngay tại nơi xa, tại trong hư không lơ lửng doanh chính, vậy mà cũng chỉ còn lại có hai người. Chất 100 vạn đại quân, liền dạng này không có. Còn có mười mấy tên đại vu cảnh giới tướng lĩnh, cũng đầy đủ cũng bị mất. Nam Thiên môn đối diện hư không, doanh chính kinh ngạc nhìn Nam Thiên môn bên trên tất cả, 100 vạn trượng màu vàng cự nhân, trực tiếp bị cháy thành hư vô cảnh tượng, trong lúc nhất thời, là vô cùng khó mà tin được. Đây chính là, thực lực trong lúc mơ hồ vượt qua chuẩn thánh viên mãn, mò tới thánh nhân thực lực ngưỡng cửa, ẩn chứa một tia bản cổ khí tức 100 ức trượng màu vàng cự nhân a, vậy mà trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Doanh chính nguyên bản tràn đầy tự tin cùng càn rỡ trên gương mặt, lúc này cũng là tràn ngập chấn động cùng vẻ kinh hãi. Phải biết, đây bị một cây đuốc đốt cháy thành hư vô, không chỉ có riêng là kia 100 ức trượng màu vàng cự nhân, vẫn là hắn kia xuất lĩnh quân đội nghịch phạt thiên đình, từng bước bất thế thần triều kế hoạch ra. Hiện tại kế hoạch này chính là triệt để bị lỡ, mà tổ long doanh chính vốn là muốn mượn nhân tộc trở lại tam giới đỉnh phong ý nghĩ cũng là hoàn toàn bị phai mờ rồi. Đây bên trong thảm đạm kết quả khiến doanh chính thật lâu không thể tin, mà ở trong thiên đình, những kia đang quan sát cuộc chiến đấu này Ngọc Đế hạ tiên, Vương Mẫu giao chỉ cùng thiên đình chúng tiên thần đồng dạng nhìn chấn động không thôi, trợn mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới, khí thế không ai bị nổi màu vàng cự nhân, dĩ nhiên là liền một hơi thở thời gian đều không thể kiên trì nổi, trực tiếp bị đốt cháy trở thành hư vô. Dạng này trực tiếp nghiền ép kết quả, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nguyên lai sư tôn gọi ta thối lui, là sợ kia thái dương chân hỏa bị ta nhiễm đến. Ta căn bản là không nên hoài nghi sư tôn thực lực. Giao Cơ nhìn đến Nam Thiên môn vùng trời, kia trăm vạn dặm nóng bỏng đại nhật, nội tâm kích động nói. Nàng lại một lần nữa, chính mắt thấy sư tôn xuất thủ bá khí cảnh tượng. Thiếu dương đại đế thực lực, vậy mà khủng bố đến lúc này. Xem ra, trước lo lắng, là ta quá lo lắng. Hạo Thiên trong mắt thoáng qua một tia chấn động, cùng bên người giao chỉ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn ra đối phương chấn động trong lòng. Mà những thứ khác tam giáo đám đệ tử, và đã thân là chuẩn thánh cảnh giới Huyền Đô cùng Dược Sư hai người, nhìn thấy Thiếu Dương Đại Đế kinh khủng như vậy thực lực, trong tâm tất cả là vô cùng kinh hãi. Thiếu Dương Đại Đế thực lực, vậy mà đã đến như vậy trình độ kinh khủng, liền mạnh mẽ như vậy màu vàng cự nhân, đều có thể một chiêu đốt diệt. Khó trách liền Ngọc Đế, đều là đối với hắn một mực cung kính. Những thế lực kia nằm ở Đại La Kim Tiên, hoặc là Đại La Kim Tiên cảnh giới bên dưới tam giáo đám đệ tử, đều là nội tâm chấn động nói, bọn hắn không tưởng tượng ra, thực lực như vậy, rốt cuộc là tại cảnh giới gì? Thiếu Dương Đại Đế thực lực đã vượt qua bọn hắn nhận thức. Đây chính là thực lực đã trong lúc mơ hồ đột phá chuẩn thánh cảnh giới, nhiễm một tia thánh nhân lực lượng màu vàng cự nhân a, dĩ nhiên là bị Thiếu Dương Đại Đế, kia kỳ dị thái dương chân hỏa, trực tiếp đốt cháy hư vô. Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải là chuẩn thánh cảnh giới, nơi có thể đến tới đấy. Huyền Đô cùng Dược Sư hai người, đều là ánh mắt kinh hãi nhìn đến Thiếu Dương Đại Đế, biến thành trăm vạn dặm đại nhật, và kinh khủng kia thái dương chân hỏa, nội tâm tràn đầy chấn động. Cho dù là ta, nếu như nhiễm kia một tia Thái Dương chân hỏa, sợ rằng cũng phải chịu không nổi, rơi xuống kết quả. Hai người bọn họ hơi ảo tưởng một hồi, mình một mình đối mặt đây Thiếu Dương Đại Đế Thái Dương chân hỏa lúc cảnh tượng, đều là tâm lý dùng mình một cái. Về sau, nhìn thấy Thiếu Dương Đại Đế, tuyệt đối không thể bất kính. Huyền Đô cùng dược sư lòng của hai người bên trong, đều là âm thầm nghĩ như vậy đến. Mà ngoại trừ Thiên Đình mọi người, kia trong tam giới, từ các ngõ ngách, bí mật quan sát đến trận này khủng bố đối cục Hồng Hoang đám đại năng, đều là rối rít vô cùng kinh hãi. Địa tiên giới, Ngũ Trang Quan. Nghĩ không ra, trong tam giới, ngoại trừ đã rời khỏi tam giới thiên đạo thánh nhân, đã biết đại thần thông người ra, vậy mà vẫn tồn tại dạng này một vị khủng bố cường giả. Thực lực như vậy, sợ rằng tại hiện tại đây, không có thiên đạo thánh nhân trong tam giới, cũng là sự tồn tại vô địch đi. Nhìn đến cháy xong rồi 100 ức trượng màu vàng cự nhân sau đó, vẫn uy năng khủng bố, quang mang không giảm trăm vạn giảm đại nhật, chấn nguyên tử trên mặt, nổi lên vẻ chấn động. Cho dù là hắn, đang đối mặt uy năng như vậy trăm vạn giảm đại nhật và kỳ dị Thái Dương chân hỏa trước mặt, cũng là cam bái hạ phong. Bắc Hải, ta dám khẳng định, đây cũng không phải là đế tuấn bọn hắn Thái Dương chân hỏa, bọn hắn Thái Dương chân hỏa còn không đạt được loại trình độ này. Yêu sư côn bằng lúc này đã biến thành một con vô cùng to lớn cự côn, lơ lửng ở trên mặt nước, nhìn về Thiên Đình phương hướng, trong kinh hãi, ngựa khí khẳng định nói: "Người này Thái Dương chân hỏa, so sánh đế tuấn Thái Dương chân hỏa, uy năng còn muốn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Tại đây thiên đạo thánh nhân rời khỏi, trong tam giới, còn có người có thể cấm chịu nổi lửa này đốt cháy?" Yêu sư côn bằng không khỏi nghĩ tới từng cái nhân ảnh, nhưng thẳng đến cuối cùng, cũng không có tìm được đáp án. Chương 364, Thiếu Dương sắc ý, ngoan cố chống cự. Thầy Thiên, Linh Sơn, Bồ Đề thụ dưới. Một chiêu đốt diệt rồi chuẩn thánh viên mãn, thậm chí là mơ hồ đạt tới thiên đạo thánh nhân cảnh giới 100 ức trượng màu vàng cự nhân. Bậc này uy năng, quả thực khủng bố a. Chuẩn đề Phật mẫu nhìn đến thiên giới thiên đình phương hướng, sắc mặt bên trong tràn đầy vẻ chấn động nói: "Cho dù là cách như thế khoảng cách rất xa, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được, kia trăm vạn dặm màu vàng đại nhật và kia uy năng khủng bố Thái Dương chân hỏa, mơ hồ đối với hắn đều là sinh ra uy hiếp. Thậm chí nói là, liền hắn bản tôn, thiên đạo thánh nhân thực lực, cũng không thể hoàn toàn không thấy đây Thái Dương chân hỏa. Thiên đình Thiếu Dương đại đế, rốt cuộc là ai?" Một bên khác, A Di Phật Đà khó được sắc mặt nghiêm túc nói: "Hắn cũng cảm nhận được, đây không phổ thông Thái Dương chân hỏa, đối với hắn uy hiếp. Ngay từ lúc Thiếu Dương chạm hình thiên thời điểm, tiếp dẫn thánh nhân liền suy đoán, đột nhiên như thế nhô ra cường đại người, có lẽ là vị nào thiên đạo thánh nhân cấp bậc người phân thân. Lúc đó liền suy đoán ra, có lẽ chính là kia Cảnh Dương đạo nhân phân thân. Chỉ là bây giờ nhìn lại, A Di Phật Đà nhưng là đối với này có hoài nghi. Hồng Hoang bên trong, toàn bộ người đều là biết, kia Cảnh Dương đạo nhân nơi chứng đạo nói, hẳn đúng là một chi nhất đạo mới đúng. Mà bây giờ, đây Thiếu Dương đại đế trên thân tản mắt ra, chính là nồng nặc chí dương pháp tắc khí tức. Giữa hai người, chính là chênh lệch ngàn dặm." A Di Phật Đà cùng chuẩn đề Phật mẫu liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt của đối phương, cổ kia vẻ nghi hoặc. Mà chính hôm đó đỉnh mọi người, cùng tam giới tất cả Hồng Hoang đại năng, vì Thiếu Dương đại đế nghiền ép chi thế, mà cảm thấy chấn động cùng kinh hãi thì Thiếu Dương đại đế từ trăm vạn dặm màu vàng đại nhật bên trong, lại lần nữa biến trở về rồi kim bảo nam tử bộ dáng, sắc mặt nhàn nhạt bình tĩnh, gác tay mà đứng, hoàn toàn không giống vừa mới đại chiến qua bộ dáng. Người khác có lẽ sẽ đối với hắn nơi hóa thân đại nhật và hắn Thái Dương chân hỏa khủng bố uy năng mà cảm thấy chấn động. Nhưng Thiếu Dương đại đế bản nhân, lại đối với trận này kết quả, không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì có bản tôn châu ngọc ở phía trước, hắn đối với chi dương chi đạo cảm ngộ đã có rất cao trình độ. Mà đây hóa thân làm trăm vạn dặm đại nhật, có thể điều khiển Thái Dương chân hỏa năng lực, chính là chí dương đại đạo tu luyện đến mức tận cùng mới có biểu hiện. Đặc biệt là Thái Dương chân hỏa, bởi vì Thiếu Dương đại đế lĩnh ngộ chí dương chi đạo nguyên nhân, tại đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn có thể đối phó chuẩn thánh Thái Dương chân hỏa, đến trong tay hắn, sợ là liền thánh nhân cũng có thể đốt cháy. Chớ nói chi là, chỉ là một cái nhược hóa bản thập nhị đô thiên thần sát đại trận rồi. Giải quyết xong đại tần 100 vạn đại quân, Lý Cảnh Dương lại đưa mắt, rơi vào lần này đại tần lĩnh phạt thiên đình kẻ cầm đầu doanh chính cùng quan trọng trên thân. Tổ Long, ngươi to gan lớn mật, lại dám liên thủ quan trọng, đem Long tộc cùng Vu tộc tay cắm vào trong nhân tộc, nhu cầu nhân tộc khí vận, để đề thăng ngươi cùng ngươi quân đội của mình thực lực, coi như là ngươi không đánh bên trên Nam Thiên Môn, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Hiện tại ngươi đã đến rồi, vừa vặn liền đem ngươi giải quyết. Thiếu Dương đại đế nhìn thấy doanh chính, thản nhiên nói, trong đôi mắt thoáng qua một tia sắc ý. Tổ Long và thủ hạ của hắn, kia ít đại vu cảnh giới tướng lĩnh, ngay cả 100 vạn tần quốc binh lính, thực lực của bọn họ đề thăng đều là dựa vào phàm trần nhân tộc khí vận mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Ngay cả doanh chính đây 12 kim nhân trận, còn có kia hợp nhất thần thông, trên thực tế đều là vận dụng phàm trần nhân tộc khí vận chí lực, nếu không cũng sẽ không lấy khu vực này 100 vạn tiểu vu tần binh, sẽ để cho Bạch Khởi và người khác có mạnh mẽ như vậy chí lực. Hắn có thể cảm nhận được, bởi vì doanh chính đem phàm trần nhân tộc khí vận dùng đến tăng thực lực lên nguyên nhân, phàm trần nhân tộc khí vận giảm xuống không ít. Thuận theo mà tới, chính là nhân tộc tuổi thọ trực tiếp rút ngắn không ít, ngay cả ngày thường sinh hoạt thời điểm, liếc sẽ nhận được càng nhiều hơn bệnh tật cùng thống khổ. Mà nếu là muốn tu luyện, chính là càng thêm khó có thể tinh tiến. Nếu như nói, nguyên bản nhân tộc, tại đây Hồng Hoang bên trong, là nhỏ yếu tồn tại nói. Như vậy hiện tại nhân tộc, chính là quả thực dùng yếu đối không thể tả để hình dung. Nhân tộc tôn xưng bản tôn vì thánh phụ. Doanh chính như thế tùy ý làm bậy, có từng đem hắn bản tôn coi ra gì? Doanh chính đại trận đã bị phá, chỉ còn lại chính hắn cùng quan trọng đây hai tên đại vu, lại không có thể cùng Thiếu Dương đại đế đối nghịch thủ đoạn rồi. Tiếp theo, doanh chính cùng quan trọng phải gặp Thái Dương. Chờ đợi bọn hắn sẽ là tử vong. Khoảng cách Nam Thiên Môn bên ngoài 1 triệu dặm, những kia đang quan sát Thiếu Dương đại đế cùng doanh chính chiến đấu Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Giao Chỉ và Đông Đảo Tiên Thần nhóm đều là nghĩ như vậy đến. Bọn hắn sẽ cầu xin tha thứ sao? Có lẽ Nếu mà bọn hắn cầu xin tha thứ, nguyện ý vì Thiếu Dương Đại Đế nô buộc, có lẽ Thiếu Dương Đại Đế sẽ tha cho hắn một tên. Cầu Kim Đậu. Rất nhiều văn võ tiên thần bên trong, có một tên Thái Ất Kim Tiên cảnh giới Tây Phương giáo đệ tử, có chút hiếu kỳ nói. Nhưng mà hắn vừa nói xong, đã cảm thấy có chút không đúng. Hắn chỉ cảm thấy xung quanh một mảng lớn ánh mắt khinh bỉ hướng về hắn xem ra, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những thứ khác toàn bộ người đều là ánh mắt khinh thường nhìn thấy hắn. Mọi người đâm ánh mắt, khiến trong đáy lòng của hắn sinh ra một loại xấu hổ cảm giác, liền vội vàng ngậm miệng lại, cũng không nói chuyện nữa rồi. Ngươi cảm thấy Doanh Chính Thân là tổ long chuyển thế, sẽ cầu xin tha thứ sao? Hơn nữa liền tính cầu mong gì khác thêm vào, ta xem Thiếu Dương Đại Đế cũng sẽ không bỏ qua cho hắn bộ dáng. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt khinh thường nhìn đến tên này Tây Phương giáo đệ tử, ánh mắt khinh thường nói: "Không không." Nàng suy đoán, sợ rằng cái người này cầu xin tha thứ sự tình làm nhiều hơn nhiều, cho nên mới loại nghĩ gì này. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đúng lắm, là ta muốn không chu toàn. Thiên Tiêu Tây Phương giáo đệ tử liên tục bồi tiểu nói, mà nhìn thấy người này biểu hiện như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với các tiên thần nhóm, càng là liền cũng không nhìn hắn cái nào rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ xác thực là không có nghĩ sai. Doanh Chính cùng Quản Trọng hai người đều là đối với nhân tộc đã tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, vô luận không bao lâu, Thiếu Dương Đại Đế đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà Doanh Chính thân là Viễn Cổ Long tộc thủy tổ tổ long, Quản Trọng thân là ngày xưa Vu tộc 12 tổ vu một trong, mắt thấy đối mặt sinh tử chi cảnh, cũng không có cầu xin tha thứ. Dù sao, bọn hắn cũng có ngạo khí của mình. Quản Trọng, chuẩn bị liều mạng một lần đi. Doanh Chính sắc mặt âm trầm nói, hiện tại đã đến bước này, thất bại là không thể tránh khỏi rồi, nhưng mà hắn có ngạo khí của mình, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cầu xin tha thứ. Vâng, Nga Vương. Quản Trọng nhẫn vừa mới hỏa diễm cháy, lưu lại thống khổ, đứng ở trên quảng trường. Hắn ngay từ lúc Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ, đã chết qua một lần. Tại chân linh tử mệnh vận trường Hà khôi phục thời điểm, hắn liền làm xong không thành công thì thành nhân tính toán, cho nên bây giờ chính là có một tia tuyệt quyết chi ý. Mà Doanh Chính mình cũng lấy ra tổ Long Châu. Hai người bọn họ chuẩn bị cùng Thiếu Dương Đại Đế liều chết đánh một trận. Chương 366, Doanh Chính chấp nhiệm, hiến tế kế hoạch. Dùng hai sợi nho nhỏ tinh túy Thái Dương chân hỏa, đốt diệt rồi Doanh Chính cùng Quản Trọng hai người sau đó, Thiếu Dương Đại Đế trong mắt hết sức bình tĩnh. Hả? Đó là. Ngay tại Thiếu Dương Đại Đế nhìn đến kia hai đoàn cho bụi, chậm rãi trên hư không, nhẹ nhàng rớt xuống thì chợt phát hiện, ở đó Doanh Chính biến thành cho bụi bên trên, thậm chí có một cái đỏ không giống tầm thường. Đó là một cái toàn thân dịch thấu trong suốt tinh thể bạch phiến, hơi tản ra bảy màu màu sắc. Tại tinh thể này mảnh vụn phía trên còn dính một tia ngọn lửa màu vàng. Không nghĩ đến tinh thể này thậm chí ngay cả Doanh Chính đều hóa thành bụi rồi, thế mà còn là không có đốt xong. Bất quá nhìn tinh thể kia bên trên ngọn lửa màu vàng cháy trình độ, sợ rằng sau một khắc liền muốn tiêu đốt xong rồi. Đây là Doanh Chính nuốt ở chân linh bên trong một tia chấp niệm. Thiếu Dương Đại Đế là bực nào nhãn lực? 003 dĩ nhiên là trong sát na liền nhìn ra tinh thể này bản chất. Tuy rằng Doanh Chính chân linh đã bị tiêu hủy, bất quá đây nuốt ở chân linh bên trong chấp niệm chính là cố chấp vô cùng, cư nhiên là đang đứng đầu sau đó đốt xong. Thiếu Dương Đại Đế chỉ là ánh mắt phẩy một cái phía dưới, đã nhìn thấy kia dịch thấu trong suốt tinh thể, tản mát ra hào quang bảy màu. Kia hào quang bảy màu bên trong, thật giống như cất giấu đồ vật. Đó là từng cái hình ảnh, bên trong có người, có vật, có thiên địa. Đây là đây Doanh Chính chấp niệm bên trong, hắn nơi hào tưởng cảnh tượng hình ảnh. Thiếu Dương Đại Đế trong lòng có chút sáng tỏ. Sau đó hắn tỉ mỉ hướng những hình ảnh này nhìn đến, nhìn xem rốt cục Doanh Chính chấp niệm đến tột cùng là cái gì. Tại những hình ảnh này bên trong, tuy rằng các có sai biệt, hình ảnh không được đầy đủ, hơn nữa lưỡng quãng. Nhưng mà nếu như đem tất cả hình ảnh liên hợp chung một chỗ, vẫn là có thể trả lại như cũ ra đầy chấp niệm bên trong hoàn chỉnh cảnh tượng. Đó là một cái liên tục hình ảnh. Chỉ thấy, vừa ngay từ đầu, chính là Doanh Chính chỉ huy Quan Trọng, Bạch Khởi chờ Tần Quốc tướng lĩnh và 100 vạn tiểu vu tần binh, tạo thành Tần Quốc đại quân, đang tấn công Nam Thiên Môn cảnh tượng. Đông nghịt rất nhiều tần quân, tại Bạch Khởi dưới sự hướng dẫn, đang cùng Na Tra, Lý Tĩnh và người khác, và Thiên Đình 30 vạn đám thiên binh thiên tướng, hôn chiến với nhau. Bất quá tại cái này Doanh Chính chấp niệm, nơi tưởng tượng ra được cảnh tượng bên trong, Doanh Chính xuất kích, chính là hiện ra nghiền ép chi thế, thời gian không bao lâu, liền đem Nam Thiên Môn 30 vạn thủ quân và Na Tra Lý Tĩnh và người khác toàn bộ chém giết. Sau đó hắn chỉ huy hơn 10 người đại vu và 100 vạn tần quốc binh lính, kết thành quân sự, một đường tập kích bất ngờ, giết tới Lăng Tiêu bảo điện. Lăng Tiêu trong bảo điện, nguyên bản không muốn xuất thủ Huyền Đô dược sư và Tam giáo đệ tử và người khác, rốt cục thì tính toán xuất thủ. Nhưng là mọi người cộng lại, cũng không phá được Doanh Chính 12 kim nhân trận. Doanh Chính mang theo tần quốc đại quân, trực tiếp đem tất cả tiên thần trực tiếp chém giết, Lư Liền Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu giao chỉ, cũng là toàn bộ chém giết. Sau đó Doanh Chính mình khi lên đến Thiên Đình Ngọc Đế. Tại khi lên đến Thiên Đình Ngọc Đế sau đó, Doanh Chính dĩ nhiên là tại nhân giới phàm trần các nơi, đều là đứng lên vạn trượng hiến tế cao đài. Toàn bộ phàm trần, khoảng chừng mấy vạn tòa. Sau đó dùng đây mấy vạn tòa hiến tế đài, bị Doanh Chính sử dụng Viễn Cổ Long tộc hiến tế chi pháp sau đó, hiến tế cả nhân tộc khí vận, di hoa tiếp mục, chuyển rời đến kia tứ hải bên trong, những kia tứ hải long tộc trên thân. Khi lấy được cơ hội tất cả mọi người tộc khí vận chi sau đó, tứ hải long tộc thần tốc quật khởi. Nguyên bản liên đột phá kim tiên, đều chẳng qua số lượng một bàn tay tứ hải long tộc, vô số diễm diễm thiên tài đột nhiên xuất hiện. Không đến ngàn năm thời gian, liền có 10 tên chuẩn thánh, 100 tên đại la, 10 vạn thái ớt kim tiên. Ngay sau đó, tứ hải long tộc chính là rời khỏi đông nam tây bắc bốn phiến hải dương, đi tới Hồng Hoang đại lục, bắt đầu xưng bá tam giới thời đại. Mà mất đi phần lớn khí vận nhân tộc, chính là tai nạn hoành sinh. Đầu tiên liền là chỗ sống, vô hình xuất hiện sụp đổ, địa chấn, hồng thủy trở thiên hai. Chỉ là thời gian mấy năm, mấy chục triệu ức nhân tộc chính là tử thương vô số, gần chỉ còn lại mấy tỷ người. Đây mấy tỷ người, đầy đủ đều rời đi nguyên bản phát triển có phần phồn vinh thành phố, đi tới hồng hoang phàm trần, đủ loại hẻo lánh nghèo khó địa bàn, phồn diễn sinh sống. Cuối cùng, đây mấy tỷ người, bởi vì khí vận biến mất, tuổi thọ cực tốc rút ngắn, bệnh tật hoành sinh, tỷ lệ sinh đẻ hạ xuống. Tại qua mấy trăm năm sau đó, nhân tộc chính là toàn bộ tiêu diệt. Bắt. Đúng vào lúc này, kia phụ tại dịch thấu trong suốt tinh thể toái phiến bên trên, ngọn lửa màu vàng, rốt cục thì đem tinh thể toái phiến thiêu đốt xong, đốt diệt thành hư vô, khiến kia ẩn nó bên trong cảnh tượng biến mất không thấy. Nguyên lai, doanh chính lại còn làm tính toán như vậy, vậy mà muốn thôn phệ nhân tộc khí vận, tăng cường đã suy yếu rồi long tộc, để cho long tộc lại lần nữa trở về tới đỉnh phong. Thiếu Dương đại đế nhìn đến chậm rãi nhẹ nhàng rất xuống, đoàn kia doanh chính cho bụi, ánh mắt có chút băng lãnh. Thoạt nhìn, doanh chính kế hoạch tuy rằng làm rất là chu đáo, nhưng mà thực tế chính là rất khác nhau, tất cả đều là sơ hở. Không cần phải nói hiện tại doanh chính đã bị hắn xuất thủ tiêu diệt, kế hoạch thành bọt nước. Coi như là thiên đình hắn không có tại trấn thủ, thật bị tiêu diệt, hắn kia hiến tế toàn bộ nhân tộc khí vận, muốn làm long tộc khí vận kéo dài tánh mạng kế hoạch cũng không khả năng thực hiện. Bởi vì hồng hoang bên trong bất kỳ một cái nào đại thần thông người, chính là hỗn độn bên trong thiên đạo thánh nhân cùng hồng quân, cũng là không có khả năng cho phép. Dù sao thiên đạo thánh nhân nhóm giáo môn đều ở đây trong nhân tộc phát triển khá lớn, diệt nhân tộc liền là đánh cùng lúc đến thiên đạo thánh nhân nhóm giáo môn. Thậm chí nói là một khi nhìn thấy doanh chính sắp hiến tế cả nhân tộc khí vận, có thể ngay cả hồng quân đều sẽ cho phép mấy tên thiên đạo thánh nhân nhóm lại lần nữa hàng lâm hồng hoang tam giới. Dù sao hồng hoang bên trong nhân tộc chính là hồng hoang thiên đạo nhiều năm diễn hóa mới có thể thành công trở thành thiên địa nhân vật chính. Nếu như người này tộc bị diệt, hồng hoang chẳng phải là muốn một hồi trở lại bên trên cổ thời đại? Cho nên nhân tộc nếu như diệt vong, có thể cũng coi là thiên địa đại sự. Đến lúc đó, phẫn nộ thiên đạo thánh nhân nhóm sẽ nổi giận xuất thủ, trực tiếp đem doanh chính chém giết. Thậm chí nói là nam sáu còn sẽ được mạ giận cá chém tớt, nguyên bản ở tại tứ hải long tộc. Long tộc không chỉ sẽ không giống doanh chính nghĩ một dạng, trở nên phồn vinh hưng thịnh, xưng bá hồng hoang, thậm chí là khả năng không chịu nổi thiên đạo thánh nhân nhóm lửa giận, mà dần dần biến mất cũng khó nói. Cho nên tổ long doanh chính một cái này tại doanh chính thoạt nhìn vẫn tính kế hoạch hoàn mỹ, trên thực tế chính là từ vừa mới bắt đầu chính là đã chú định sẽ thất bại. Muốn lấy nhân tộc khí vận làm giá, đến vì long tộc khí vận kéo dài tánh mạng, không biết ngươi hỏi qua ta chưa? Thiếu Dương đại đế lạnh lùng để lại một câu nói. Sau đó chính là không bao giờ nữa nhìn doanh chính cùng quản trọng biến thành cho bụi một cái, trực tiếp là chuyển thân hướng về bên ngoài 1 triệu dặm, những tia ngay mặt màu rung động nhìn đến hắn một đám thiên đình tiên thần nhóm bay lướt đi. Chương 365, một tia chân hỏa thoải mái chém giết. Chỉ thấy doanh chính mới vừa xuất ra tổ long châu, liền đột nhiên dùng pháp lực điên cuồng thúc dục động. Chỉ là hắn đây thúc dục tổ long châu phương thức lại cùng bình thường thúc dục phương thức có chỗ khác nhau. Hắn truyền cho tổ long châu pháp lực, dĩ nhiên là mang theo một tia hỗn loạn khí tức. Tổ long châu bị doanh chính pháp lực khổng lồ tràn vào, đón gió mà lớn dần, chỉ chốc lát liền thay đổi 100 vạn trượng kích thước. Sau đó châu bên trong chính là truyền đến một tia hỗn loạn khí tức. Doanh chính, đây là muốn tự bạo tổ long châu. Chúng văn võ tiên thần bên trong kinh nghi thanh âm phấn khởi. Doanh chính đối với chúng tiên thần ánh mắt bị thai không nghe, tự mình thúc dục pháp lực. Hướng theo pháp lực của hắn cùng thúc dục phía dưới, tổ long châu hỗn loạn khí tức càng lúc càng nặng, không bao lâu chính là đột nhiên tự bạo mở ra. Một cổ khổng lồ long lực từ tổ long châu bên trong bật ra, tán giật tại nam thiên môn vùng trời, ước chừng ước trượng kích thước. Doanh chính thấy vậy, khẽ mỉm cười. Đây tổ long châu, quả thật là hắn tại Long Hán sơ kiếp thời kỳ sử dụng qua cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngày thường hắn long lực thời điểm thịnh vượng, đều sẽ đem dư thừa long lực rót vào đây tổ long châu bên trong để dành, để bất cứ tình huống nào. Không nghĩ đến, nhưng bây giờ là dùng đến. Bất quá khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía nam thiên môn bên trên 1010, kia chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh Thiếu Dương đại đế thời điểm, nhưng trong lòng thì dùng mình. Hắn lúc này há miệng ra, ngửa đầu hướng về phía bầu trời bên trên, kia ước vạn trượng khổng lồ long lực bất thình lình hút một cái. Sau đó, những kia bên ngoài 1 triệu dặm chúng tiên thần chính là nhìn thấy, nam thiên môn bầu trời ước vạn trượng long lực đang liên tục không ngừng bị hút vào rồi doanh chính trong miệng, liên miên bất tuyệt thật giống như biến thành một đạo long lực lốc xoáy, mà lốc xoáy mà ăn chính là doanh chính trong miệng. Chỉ chốc lát, tất cả long lực đều bị doanh chính nuốt vào trong bụng. Sau đó, từng cục màu vàng long lân bắt đầu từ doanh chính trên gương mặt đột nhiên xuất hiện, sau đó rầm rạp chẳng chịu che phủ doanh chính toàn thân tất cả da thịt. Doanh chính trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo chấn động thiên địa tiếng rồng ngâm. Ta một thân thực lực tới tổ vu cảnh giới. Doanh chính cảm thụ được mình tản mát ra cường hãn khí tức, mặt đầy thần sắc mừng rỡ. Bất quá hắn cũng biết, đây vận dụng linh lực tăng lên thực lực cùng cảnh giới chỉ là tạm thời mà thôi. Sau đó hắn liền vội vàng vọt lên, lướt đến Thiếu Dương đại đế đối diện, cẩn thận nhìn đến Thiếu Dương đại đế. Mà bên kia, đứng ở trên quảng trường quan trọng, cũng là há miệng hút vào, đem nam thiên môn trên quảng trường kia 100 vạn đại tần binh lính tử trận sau đó tản mát ra hàng tỷ trượng xâm xâm sát khí, toàn bộ hút vào trong miệng. Sau đó hắn dùng đây khổng lồ sát khí rèn luyện thân thể đề cao vạn trượng, thực lực cũng từ đại vu đột phá tới tổ vu. Sau đó hắn cũng bay vút đến Thiếu Dương đại đế một bên kia, lấy hợp kích chi thế đem Thiếu Dương đại đế bao vây. Tuy rằng hai người đồng thời xuất kích, vây công khởi Thiếu Dương đại đế đến. Quả nhiên không hổ là từ viễn cổ hồi phục cường giả chân linh, một thân thần thông như hơn, vậy mà lại trở thành chuẩn thánh cấp bậc chiến lực. Chúng tiên thần mặt đầy cảm thán, nhìn đến bao quanh Thiếu Dương đại đế doanh chính cùng quan trọng hai người, nhìn thấy bọn hắn cái trên khuôn mặt lân phiến răng đầy, một cái khắc sát khí trùng thiên, không khỏi kinh ngạc. Bất quá, liền 12 kim nhân đại trận, đều là không có thể làm gì được Thiếu Dương đại đế, khu vực này hai tên chuẩn thánh, nhận định cũng là không cái gì đợt sống đi. Chúng tiên thần phía trước, Ngọc Đế Hạo Thiên chậm rãi mở miệng nói. Một bên Vương Mẫu Giao Chỉ và Thiếu Dương đại đế đệ tử Giao Cơ đều là gật đầu một cái, mặt đầy tán đồng chi sắc. Mà nghe xong Ngọc Đế Hạo Thiên lời nói, tất cả thiên thần, cho dù là liền Huyền Đô Dược Sư hai người, đều là rất là đồng ý. Dù sao mới vừa rồi, Thiếu Dương Đại Đế biến thành trăm ức dặm huy hoàng đại nhật, trực tiếp đem mang theo bản cổ chân ý màu vàng cự nhân, trực tiếp đốt diệt khủng bố uy thế, bọn hắn chính là tận mắt nhìn thấy rồi. Hiện tại, Thiếu Dương Đại Đế kia vô địch thân ảnh đã vững vàng khắc ở trong đầu của bọn họ. Sau đó, tất cả mọi người là ánh mắt hiếu kỳ, nhìn thấy kia chắp hai tay sau lưng Thiếu Dương Đại Đế, trong tâm suy đoán, Thiếu Dương Đại Đế biết dùng cái gì dương chiêu thức, đi đối phó Doanh Chính cùng Quản Trọng hai người. Ngay tại đây ánh mắt của mọi người nhìn kỹ giữa, Thiếu Dương Đại Đế sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy khí thế kinh người, thế như buôn lôi hướng về hắn công tới Doanh Chính cùng Quản Trọng. Bọn hắn một cái dùng long lực ngưng tụ ra ngàn vạn trượng lớn nhỏ sắc bén màu vàng long chảo, một cái dùng sát khí gắn kết thành ngàn vạn trượng nằm đấm, nhìn như uy năng kinh người. Sau đó Thiếu Dương Đại Đế chậm rãi dùng hắn hai tròng mắt đen nhánh kia nhàn nhạt nhìn Doanh Chính cùng Quản Trọng một cái. Sau đó hắn đen nhánh trong hai tròng mắt đung nhiên nổi lên màu vàng liệt diễm, một đạo cháy hừng hực đến, tinh túy Thái Dương chân hỏa từ hai con mắt của hắn bên trong chậm rãi bay vút mà ra, cực tốc bắn về phía Doanh Chính hai người. Thái Dương chân hỏa, nhìn thấy Thái Dương chân hỏa giống như cấp bách như chậm bay vút mà đến, Doanh Chính cùng Quản Trọng ánh mắt vì đó ngưng tụ. Phải biết, bọn hắn chính là một cái tận mắt nhìn thấy, một cái càng là nhẹ thân thể sẽ qua Thái Dương chân hỏa uy năng, lập tức trong tâm chính là siết chặt. Hai người bọn họ là vạn vạn không dám để cho đây nho nhỏ Thái Dương chân hỏa cho nhiễm phải người. Hai người lúc này liền là triệu hồi nguyên bản tấn công về phía Thiếu Dương Đại Đế, kia ngàn vạn trượng màu vàng long chảo, cùng ngàn vạn trượng sát khí chi quyền, cùng Thái Dương chân hỏa đụng vào nhau. Ngàn vạn phải ngăn cản a. Tại tiếp xúc một cái kia, Doanh Chính cùng Quản Trọng hai người đều là trong lòng không ngừng tự mình hô, đều là hy vọng long chảo cùng rất quyền có thể ngăn cản Thái Dương chân hỏa. Nhưng mà, không không ba phốc. Liên tục hai đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, sau đó Doanh Chính cùng Quản Trọng hai người chính là sắc mặt hoảng hốt nhìn thấy kia ngàn vạn trượng màu vàng long chảo cùng sát khí chi quyền tại tiếp xúc được Thái Dương chân hỏa một khắc này chính là trực tiếp hóa thành hai cái ngàn vạn trượng hỏa cầu, sau đó trong nháy mắt chính là bị cháy thành hư vô, liền không có gì cả lưu lại. Thật không ngờ cường hãn thế này. Doanh Chính cùng Quản Trọng đều là ánh mắt chấn động nhìn đến chỗ đó, sau đó bọn hắn chính là linh hồn run rẩy nhìn thấy đốt diệt rồi long chảo cùng rất quyền Thái Dương chân hỏa uy năng dĩ nhiên là không giảm chút nào hướng về bọn hắn lướt gấp mà tới. Khủng bố, hai người trong bụng đều là toát ra ý nghĩ này. Sau đó chính là thúc giục pháp lực, muốn lại nổi công kích để ngăn cản. Nhưng mà, bọn hắn nhưng là không kịp rồi. Thái Dương chân hỏa tốc độ cực nhanh, chỉ là liền có thể thời gian, chính là tập kích bất ngờ đến bên cạnh của bọn hắn, sau đó vây quanh bọn hắn, nhanh chóng lượn một vòng. Được nóng. Doanh Chính cùng Quản Trọng chỉ một thoáng trận to hai mắt, cảm giác đến trong thân thể một cổ cực độ nóng bỏng đả thương dâng lên, chỉ kịp phát ra như vậy hai chữ, chính là cả người biến thành một quả cầu lửa. Khi hỏa cầu biến mất thì, vốn là tổ vu cảnh giới hai người, cũng chỉ còn lại có cho bụi, đang chậm rãi phiêu sái mà xuống. Chương 367, chúng tiên kính sợ, tất cả đều cúi đầu. Lúc này thiên đình rất nhiều tiên thần, nhìn thấy Thiếu Dương Đại Đế lại là một lần thoải mái chém giết hai tên tổ vu, trong tâm đều là suy nghĩ và phần, chấn động, kinh hãi, khen ngợi, kính sợ chờ một chút tâm tình, không phải là ít. Bọn hắn vừa mới, toàn bộ hành trình mắt thấy Thiếu Dương Đại Đế tại lần này, đối với Doanh Chính cùng quân đội của hắn, mấy lần khủng bố xuất thủ. Nhìn thấy Thiếu Dương Đại Đế mới vừa xuất hiện, tự lấy một hồi trưởng phong uy áp, tiêu diệt mấy vạn tên tiểu vu tần binh, giúp đỡ Na Cha cùng Lý Tĩnh phụ tử và người khác. Sau đó, trực tiếp một đạo chí dương kim quang phá Doanh Chính 12 kim nhân trận, tiêu diệt 4 tên kết trận, sau đó đột phá đại la cảnh giới 4 tên tần quân tướng lĩnh và gần 500.000 tần quân sĩ binh. Đương nhiên, nhất khiến người cảm thấy sợ hãi vẫn là kia hóa thân trăm vạn dặm đại ngày sau, trực tiếp đốt diệt rồi thực lực gần nhau thánh nhân 100 ức trượng màu vàng cự nhân, cấp độ kia khủng bố uy năng của mọi người tiên thần trong lòng để lại không thể địch nổi ấn tượng. Mà lần này Thiếu Dương Đại Đế một lần nữa dùng hai sợi nho nhỏ Thái Dương chân hỏa liền tiêu diệt thực lực tấn thăng trở thành tổ vu cảnh giới Doanh Chính cùng Quan Trọng, chính là một lần nữa hướng về thiên đình các thần tiên cùng hồng hoang tam giới chứng minh thực lực của hắn. Bọn hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thực lực, cùng loại này cho dù là tại chuẩn thánh trong cảnh giới đều là thế như trẻ che giống như nghiền ép chiến đấu. Vô luận tổ long chuyển thế Doanh Chính cùng hắn thần thông thi triển nhiều hơn nữa thần thông, lợi hại hơn nữa quân sự, đều không phải Thiếu Dương Đại Đế hợp lại làm địch. Tổ long nhất phương 12 kim nhân trận hợp nhất thần thông, tự bạo tổ long châu, thôn phệ hàng tỷ trượng sát khí, thủ đoạn tần suất chiêu thức dùng hết. Nhưng mà những này thần thông tại Thiếu Dương Đại Đế chí dương chi đạo trước mặt đều là có vẻ hơi loại loẹn, Thái Dương chân hỏa vừa ra hết thành cho bụi. Trong nháy mắt chém giết mấy tên chuẩn thánh, phá khủng bố đại trận, Thiếu Dương Đại Đế thực lực thật sự là cực kỳ kinh khủng. Thiếu Dương Đại Đế thực lực đã đột phá tưởng tượng của chúng ta rồi. Thực lực nằm ở Đại La Kim Tiên, và Đại La Kim Tiên trở xuống cảnh giới Thiên Đình Tiên Thần, nhìn đến Thiếu Dương Đại Đế thân ảnh, tâm lý tràn đầy chấn động, trong tâm đều là nghĩ như vậy đến. Chuẩn thánh cảnh giới đều không phải Thiếu Dương Đại Đế hợp lại làm địch, thực lực của hắn cuối cùng khủng bố đến trình độ nào? Hoàng Bét, Thiếu Dương Đại Đế thực lực mạnh như vậy, hắn có thể hay không đối với chúng ta bất mãn, đột nhiên xuất thủ? Nhưng nguyên bản là Tam Giáo đệ tử tiên thần nhóm, chính là trong lòng có chút hoảng loạn, kinh hãi tâm tình nổi lên. Phải biết, vừa rồi tại Lăng Tiêu Điện bên trong, Thiếu Dương Đại Đế chính là gọi Ngọc Đế, dùng quả tiên đài đến đối phó bọn hắn. Bây giờ nhìn thấy Thiếu Dương Đại Đế thực lực kinh khủng, trong lòng bọn họ suy đoán, nếu như Thiếu Dương Đại Đế đột nhiên ra tay với bọn họ, ở trong thiên đình, không có một người có thể chống đỡ được. Vạn vạn không dám chọc Thiếu Dương Đại Đế. Nhất thời, Tam Giáo tiên thần trong tâm đều là nghĩ như vậy đến. Nguyên bản bọn hắn là đối với Thiếu Dương Đại Đế xúi dục Ngọc Đế, dùng quả tiên đài đến đối phó bọn hắn thời điểm, bọn họ là giận mà không dám nói. Mà bây giờ, chính là trong tâm không có một tia cảm xúc phẫn nộ rồi, chỉ còn lại có kính sợ tâm tình, bởi vì bọn hắn đã mất đi tư cách tức giận. Đây Thiếu Dương Đại Đế thực lực, sợ rằng tại đây trong tam giới cũng là một trong cường giả nhất. cho dù là những kia trấn nguyên tử, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà tổ sư hàng ngũ, cũng tuyệt đối không phải là Thiếu Dương đại đế đối thủ. Chúng tiên thần bên trong, Huyền Đô và yêu sư hai người đều là trong tâm xuất hiện đây một tia ý nghĩ. Thiếu Dương đại đế thực lực khiến trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi, trong tâm cũng không dám sinh ra một chút bất kính. Cho dù là lấy bọn hắn thân là chuẩn thánh cảnh giới thực lực, tư sấn nếu như nhiễm phải rồi một tia Thiếu Dương đại đế Thái Dương chân hỏa, cũng là không có sức chống cự, phải đối mặt vẫn là kết quả. Thiếu Dương đại đế thực lực thật đúng là khủng bố a, thật không hổ là một tổ phân thân, quả thực là cùng một tổ kia thực lực vô địch giống nhau như lúc. Phải biết một tổ tại chuẩn thánh cảnh giới thì cũng là như vậy vô địch, đã từng cùng chuẩn đề thánh nhân cứng rắn, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Có Thiếu Dương đại đế tọa trấn thiên đỉnh, có thể so với thiên quân vạn mã a. Đời ta làm chính xác nhất chuyện chính là không tiếc trọng bảo đem một tổ phân thân mời vào thiên đỉnh. Ngọc đế Hạo Thiên trong mắt tràn đầy cảm thán nói. Sau đó hắn cùng với Vương Mẫu Giao Chỉ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là trong tâm cảm thán vô cùng. Sư tôn của ta quả nhiên là vô địch. Hạo Thiên bên cạnh, Giao Cơ mặt đầy sùng bái nhìn đến Thiếu Dương đại đế thanh âm, nội tâm kích động nói. May mà nàng chú ý đến Nam Thiên môn động tĩnh, đặc biệt đi ra kiểm tra, không thì liền muốn bỏ qua sư tôn bá khí xuất thủ. Giao Cơ trong lòng may mắn vô cùng. Chính hôm đó đỉnh chúng tiên phân biệt dùng chấn động kính sợ chờ ánh mắt hướng về Thiếu Dương đại đế nhìn đến thì Thiếu Dương đại đế cuối cùng từ Nam Thiên môn nơi bay đến chúng tiên thần trước mặt. Chỉ một thoáng, toàn bộ ở trong thiên đình toàn bộ thiên thần cũng không dám đang thảo luận Thiếu Dương đại đế, đều là câm như hến. Trong lúc nhất thời, mảnh thiên địa này trở nên yên tĩnh không tiếng động. Bọn hắn rất sợ tùy ý nói chuyện sẽ chọc cho được Thiếu Dương đại đế bất mãn, bởi vậy đều là cấm khẩu không nói. Thiếu Dương đại đế dùng ánh mắt bình tĩnh quét mắt thiên đình chúng tiên một vòng, mà bị Thiếu Dương đại đế ánh mắt quét nhìn đến thiên đình thiên thần, tất cả đều tự giác cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa Thiếu Dương đại đế một cái, tất cả đều cúi đầu. Bọn hắn đều là cảm giác Thiếu Dương đại đế ánh mắt tựa hồ liền cùng kia nóng bỏng Thái Dương chân hỏa giống như vậy, cho bọn hắn một loại tựa hồ nhìn nhiều sẽ bị đả thương ảo giác. Đương nhiên, Giao Cơ cô nàng này ngoại trừ, từ khi hắn đi tới Nam Thiên môn xuất thủ về sau, cô nàng này trong mắt kia không che giấu chút nào ánh mắt sùng bái, sẽ không có dừng lại. Đây âm thầm khiến Thiếu Dương đại đế trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Chúc mừng Thiếu Dương đại đế đắc thắng trở về a. Nếu không phải Thiếu Dương đại đế lần này đồng ý xuất thủ, chấm thiên đỉnh coi như phải gặp tai ương. Hạo Thiên đứng dậy, hướng về Thiếu Dương đại đế cung kính thi lễ một cái, ngựa khí mười phần cảm kích nói ba. Hắn chính là mười phần cảm kích, bởi vì lần này Thiếu Dương đại đế chẳng những xuất thủ thay thiên đỉnh tiêu diệt một cái đại địch, còn thay hắn giải quyết xong khó có thể mệnh lệnh chúng tiên vấn đề khó khăn. Mà Thiếu Dương đại đế kia thực lực khủng bố, chính là làm hắn đối với Thiếu Dương đại đế so với ban đầu càng thêm cung kính. Giao Chỉ chúc mừng Thiếu Dương đại đế đắc thắng trở về, cảm tạ Thiếu Dương đại đế là thiên đình giải quyết xong một lần kết nạn. Một bên khác, Giao Chỉ cũng là đồng dạng vô cùng cung kính, không người thi lễ một cái, cảm kích nói: Ngọc đế cùng Vương mẫu, vậy mà đối với Thiếu Dương đại đế cung kính như thế, đều là hướng về Thiếu Dương đại đế cung kính hành lễ. Xem ra, chẳng những ngay cả chúng ta đối với Thiếu Dương đại đế thực lực kinh khủng, mà cảm thấy chấn động cùng kinh hãi, thậm chí ngay cả Ngọc đế cùng Vương mẫu hai người cũng bị Thiếu Dương đại đế chiết phục. Ở trong thiên đình, tất cả thiên thần đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn đến một màn này, nội tâm chấn động nói. Chương 368, Thạch Hầu đản sinh, Tây Du lượng tiếp bắt đầu. Thuận tay mà làm mà thôi. Đối mặt Ngọc đế Hạo Thiên cùng Vương mẫu Giao Chỉ cảm tạ, Thiếu Dương đại đế chỉ là bình tĩnh trả lời một câu. Sau đó liền nhấc chân đi về phía trước. Chúng tiên thần thấy vậy, liền vội vàng rối rít tránh ra, bảo ra một đầu lối đi rộng rãi, để cho Thiếu Dương đại đế đồng hành. Sư tôn, chờ ta một chút. Mọi người bên trong, Giao Cơ bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng bay vút mà ra, hướng về Thiếu Dương đại đế đuổi theo rồi. Nhìn thấy Thiếu Dương đại đế cùng Giao Cơ hai người rời khỏi nơi này, hướng Thiếu Dương điện mà đi, chúng tiên thần bên trong, bao gồm Ngọc đế Hạo Thiên cùng Vương mẫu Giao Chỉ hai người, trên mặt cung kính cùng vẻ kính sợ, đều là vẫn giữ vững rất lâu, đều là không có biến mất. Trải qua trận đại chiến này, Thiếu Dương đại đế uy danh liền coi như là hoàn toàn tại ở trong thiên đình khuyết tán ra. Tất cả mọi người đều là biết, Thiếu Dương đại đế chính là trong nháy mắt là có thể chém giết chuẩn thánh cường giả nhân vật hung ác. Thiên đình chúng tiên lại không người dám đối với Thiếu Dương đại đế bất kính, mỗi lần nhìn thấy Thiếu Dương đại đế đều là một mực cung kính đi vãn bối chi lễ. Loại tình huống này, thậm chí ngay cả Huyền Đô cùng Dược Sư, hai cái này thân là chuẩn thánh cảnh giới cường giả, cũng giống như vậy. Bọn hắn biết, tuy rằng bọn họ là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng mà Thiếu Dương đại đế trước mặt, kỳ thực đều là cùng Đại La Kim Tiên không có gì khác nhau, đều là 1003 sợi chân hỏa, liền có thể giải quyết chuyện. Toàn bộ thiên đình đều là coi Thiếu Dương đại đế vì đây trong tam giới một trong cường giả nhất. Lại nói, Phàm Trần, tại doanh chính sau khi chết, Khổng Lồ Tân Quốc chính là rất nhanh phân liệt ra đến, tiến vào một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Rất nhiều thế lực, cuối cùng, Lưu Bang đánh bại Hàn Vũ, thống nhất phần lớn quốc gia, thành lập Hán triều. Mà sau đó, nhân tộc chính là lại trải qua mấy cái triều đại. Tây Hán, Đông Hán, Tam Quốc. Nhân gian đi qua mấy trăm năm thời gian. Tại Đông Thắng Thần Châu, có một cái ngạo lai quốc hẻo lánh tiểu quốc, lưng nó dựa vào một đầu trên dãy núi, có một tòa tên là Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Một ngày này, Hoa Quả Sơn trên đỉnh ngọn núi, một khối ngũ thải thần thạch đứng trước ở tại nguy sườn dốc bên trên, tại mặt trời chiếu sáng phía dưới, tản mát ra kỳ dị ngũ thải quan mang, xa xa nhìn lại, kỳ dị chi cực. Đây chính là nữ hoa bổ thiên thời điểm, dư thừa một khối ngũ thải thần thạch thất lạc ở nơi này. Nếu là có pháp lực cao cường, trong mắt kinh người tiên nhân đắc đạo, tỉ mỉ nhìn lại, tất sẽ phát hiện bên trong lại có một trời sinh đạo thai. Cái này tiên sinh đạo thai, mơ hồ, thô sơ giản lược nhìn lại, lại có điểm hướng là một cái ôm đầu gối con do hầu tử bộ dáng. Hồng hoang bầu trời thái dương tinh vung rơi xuống dưới ánh mặt trời nóng rực, đem tản ra ngũ thải quang mang thần thạch che phủ ở trong đó. Mà tại như vậy chiếu sáng phía dưới, thần trong đá vào cái ngày đó sinh đạo thai thạch hầu, đang chậm rãi hô hấp, đem thái dương tinh chiếu rọi xuống tới ánh nắng tinh hoa, hướng theo hô hấp, hút vào trong bụng. Đúng vào lúc này, bên trong thạch hầu, tựa hồ nỉ non rồi một tiếng, đóng chặt đi con ngươi hơi chạm, dĩ nhiên là có sắp phải thức tỉnh bộ dáng. Tại lại hút vài hơi tinh hoa mặt trời sau đó, ngũ thải thần thạch bên trong thạch hầu, rốt cục thì chậm rãi mở mắt. Xung quanh truyền đến bị hạn chế, giam cầm cảm giác, làm hắn có chút không vui. Sau đó thạch hầu song quyền tụ lực, đột nhiên hướng bốn phía vung một cái. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, bất thình lình vang dội, tựa như nổ vang cựu thiên chi lôi đỉnh, ùng ùng vang vọng tại trong tâm giới. Hoa quả sơn chi đỉnh, thần thạch vỡ nát, một làn khói trần từ vách đá chi đỉnh lan tràn ra, vô số đá vụn cũng rối rít từ vách đá nơi, cuồn cuộn rơi xuống, cuối cùng đụng vào bên dưới vách núi phương dòng sông bên trong, kích thích vô số đợt sóng. Ha 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 ha. Tại một hồi nhọn, giống như là hầu tử tiếng cười, đột nhiên vang dội, sau đó ở đó lan tràn trong bụi mù, nhảy ra một cái thông linh thạch hầu đi ra. Tuy là thạch hầu, nhưng mà đi lên, cùng bình thường hầu tử cũng không có gì khác biệt, phản linh động chi cực. Chỉ là so sánh bình thường hầu tử, càng cao to hơn một ít, cùng nhân loại bình thường nam tử so sánh, cũng chỉ là lùn hơi có chút mà thôi. Đá này khỉ chính là ngày xưa nữ hoa bổ thiên sau đó, ném hướng hạ giới, nổi lên vô số năm sau đó, hóa sinh linh minh thạch hầu. Cũng chính là đời sau Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chính là đây một lượng kiếp ứng kiếp người. Ta xuất thế. Thạch hầu kinh ngạc vui mừng miệng nói tiếng người, sau đó ngửa đầu kêu gào. Ngay tại lúc đó, từ hắn trong hai mắt, bắn ra một đạo kim quang, xông thẳng tới chân trời, một mực bắn tới thiên giới thiên đỉnh. Hướng theo kim quang trùng kích thiên giới, một đạo vô cùng mãnh liệt hỗn loạn khí cơ báo tác, lại là đột nhiên bao phủ mà khởi, đem hồng hoang trong tầng giới, nguyên bản bởi vì chư tử bách gia đua tiếng kết thúc, mà bình tĩnh lại khí cơ, lại một lần nữa trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thiên giới, thiên đỉnh. Doanh chính mang đến kiếp nạn, đã qua rất lâu rồi, thiên đỉnh lại trở về một loại an tĩnh tưởng hòa bầu không khí. Hôm nay, Hạo Thiên Chính đang lăng tiêu trong bảo điện trên ghế rồng, thưởng thức điểm tâm, bên cạnh mấy tên thiên đỉnh cung nữ, đang dùng một cái đại tác, hướng về phía Hạo Thiên hơi kích động. Hạo Thiên vừa mới cầm lên một khối điểm tâm, vừa định bỏ vào trong miệng. Suy, đột nhiên, một đạo phá hủy tiếng vang lên, một đạo chói mắt kim quang từ hạ giới bắn tới, chính chính từ trong tay hắn điểm tâm mập đi, trực tiếp đem điểm tâm xuyên ra rồi một cái động lớn. Là thứ gì? Hạo Thiên kinh hãi, tay áo đột nhiên hất lên, đem phá động điểm tâm ngã tại trên mặt đất. Sau đó hắn bốn phía kiểm tra, phát hiện đạo kim quang kia rõ ràng là từ hạ giới bắn tới, chẳng những đem hắn vừa mới trong tay khối kia điểm tâm cho xuyên ra rồi một cái động, đồng thời cũng sắp đây lăng tiêu bảo điện trần nhà và mặt đất đều mặc ra một cái lỗ thủng. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, hắn vừa định mệnh lệnh Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ hướng phía dưới giới kiểm tra, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tiếp theo chính là phát hiện một cổ hỗn loạn khí cơ báo táp, chính là hướng theo đạo kim quang này bắn tới, sau đó từ giữa thiên địa bao phủ mà khởi, làm cả lăng tiêu áo bảo điện đều là bất thình lình chấn động. Đây là hỗn loạn khí cơ báo táp, khả năng muốn sắp phải sản sinh đại sự gì. Hạo Thiên bỗng nhiên nghĩ đến lần trước doanh chính hỗn loạn chính là từ khí cơ hỗn loạn bắt đầu, sắc mặt trở nên có chút hoảng sợ, tự lẩm bẩm. Lần trước là doanh chính mang binh tấn công thiên đỉnh, lúc này lại không biết sẽ là kiếp nạn gì. Liên quan đến kiếp nạn sự tình, Hạo Thiên cũng không nhường Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị tra xét, mà là nhắm lại hai mắt, mình bóp coi như. Chỉ là chỉ chốc lát sau, hắn liền sắc mặt hoảng sợ mở ra hai mắt, lẩm bẩm lầu bầu nói: không nghĩ đến lần này khí cơ dị biến, vậy mà không có che giấu thiên cơ, chấm vậy mà trực tiếp tính tới rồi một cổ sát cơ mãnh liệt, đây cổ sát cơ, vậy mà ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang tam giới. Phải biết, lần trước mệnh vận trường hà dị động, vừa vặn chỉ là thiên cơ bị che giấu mà thôi, ẩn chứa sát cơ cũng không phải rất lớn. Nhưng mà lần này dị biến, trong đó sát cơ chính là hết sức kinh người, một bộ sắc bao phủ toàn bộ tam giới bộ dáng. Đây cổ sát cơ khiến Hạo Thiên cảm thấy đau lòng. Chương 369, kinh động thánh nhân, cảnh dương phản ứng. Địa tiên giới, ngũ trang quan bên trong, thật kinh người sát cơ, là có cái gì đại kiếp nạn, muốn tức sắp giáng lâm rồi sao? Trấn Nguyên Tử rung động nhìn đến phương xa, kia bắn thẳng đến thiên đỉnh chói mắt kim quang, sắc mặt động dung nói, hắn có thể cảm nhận được, hướng theo kia linh minh thạch hầu trong hai mắt bắn ra kim quang sau đó, một đạo vô cùng mãnh liệt sát cơ, huyền như phong bạo vét sạch tầng giới, sát cơ mãnh liệt, khiến Trấn Nguyên Tử cũng là tâm lý chấn động. Bởi vì lần này dị biến cũng không có che giấu thiên cơ, cho nên Trấn Nguyên Tử chỉ là thoáng bấm tay tính, chính là phát giác lần này dị biến bên trong giấu giếm sát cơ mãnh liệt. Không biết đây cổ sát cơ cuối cùng tốt hay xấu, có thể hay không ảnh hưởng đến ta ngũ trang quan. Cảm thụ được đây cổ sát cơ nồng nặc, Trấn Nguyên Tử hơi cau mày. Mà hướng theo đây cổ sát cơ hàng lâm, tất cả trong tam giới hồng hoàng đám đại năng đều là bởi vậy chấn động, rối rít từ tam giới các nơi sắc mặt chấn động nhìn đến tam giới sát cơ báo táp. Yêu sư Côn Bằng, Minh Hà tổ sư và người khác cũng đang trong đó. Tất cả hồng hoàng đám đại năng đều là không ngừng suy đoán, đây cổ sát cơ mãnh liệt cuối cùng biểu thị cái gì. Hơn nữa, bởi vì đây cổ sát cơ thật sự là quá mạnh mẽ rồi, thế cho nên ở tại hỗn độn bên trong thiên đạo thánh nhân nhóm đều là vì vậy mà bị kinh động, sau đó dùng ánh mắt kinh nghi quét nhìn hồng hoang tam giới. Hỗn độn bên trong, Thái Sích Tiên, đây là lượng kiếp khí tức, cũng chỉ có lượng kiếp mới lại phát ra mãnh liệt như vậy sát cơ. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử chính đang một nơi trong cung điện mở ra hai mắt, sau đó đưa mắt hướng trong tam giới nhìn đến, một cái chính là thấy được kia chính đang hoa quả sơn bên trên đi dạo chơi đùa linh minh thạch hầu. Đây chính là Tây Du lượng kiếp ứng kiếp người rồi. Lão tử hơi cười, vuốt ve râu bạc trắng, tự đủ, may mà ta chiếm được tiên cơ. Sớm trước kia ta chỉ nhìn ra tiếp theo lượng kiếp nhất định là Phật môn đại hưng mấu chốt, ngay sau đó ta liền tìm được thông tiên, mang đi môn nhân của hắn đệ tử đa bảo tiến hành một loạt bố trí. Đây một lượng kiếp vô luận là tính thế nào đều là có ta một phần chỗ tốt mới đúng. Lão tử trong mắt hiện ra một tia là nụ cười, tự đắc nói: "Hắn tại thánh nhân bên trong thực lực cùng cảnh giới, so sánh những thứ khác mấy người, đều là càng cao thâm, cho nên thấy, cũng so sánh thông thiên và người khác nhiều. Bởi vậy, chính là có thể sớm một ít, tiến hành một ít bố trí." Hỗn độn, Vũ Dư Thiên, lượng kiếp khí tức, lại là một cái lượng kiếp, sắp phải hàng lâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở Ngọc Thanh Thiên bên trong, mình hành cung bên trên, bị kinh động từ nhắm mắt tu đạo bên trong, mở mắt. Cảm thụ được sát cơ nồng nặng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm tự đủ. Lần trước phong thần lượng kiếp, làm hại ta mất đi tất cả xiển giáo đệ tử, liền một cái cũng không có còn lại, tổn thất có thể nói là thảm trọng vô cùng. Mà lần này, chính là lại không biết sẽ đạt được kết quả như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lại là nghĩ, thì càng sắc mặt khó coi. Nếu như nói, tại lần trước phong thần lượng kiếp lúc trước, hắn đối với thiên địa lượng kiếp có lòng tin sống qua, mà không cần lo lắng nói. Như vậy tại phong thần lượng kiếp, xiển giáo đệ tử vẫn lạc hầu như không còn sau đó, hắn đối với thiên địa này lượng kiếp chính là có chút sợ rồi. Hy vọng lần này phong thần lượng kiếp đừng ảnh hưởng đến ta đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm một hồi lâu, lúc này mới hừ hừ tự đủ. Giáo môn đệ tử cái gì ta cũng sớm đã buông ra, chỉ cần ta thành công chứng đạo, ta nhất định sẽ hướng về kia Cảnh Dương đạo nhân đòi lại sơn. Sau đó hắn liền lại là nhắm lại rồi hai mắt, ngưng thần ngộ đạo lên. Nhưng mà hắn chính là không rõ, chỉ riêng lấy Hồng Hoang bên trong một giới này pháp tắc lực lượng, muốn chứng đạo chính là khó như lên trời. Dù sao mạnh như bàn cổ cũng đang lấy lực làm đạo trên đường, vẫn lạc mà chết. Hơn nữa giống như hắn như vậy thiên đạo thánh nhân, cùng mảnh thiên địa này kết đại nhân quả, nếu mà không đem đây nhân quả cưới ra, vô luận lại cố gắng thế nào, cũng là không có khả năng chứng đạo thành công. Cho nên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này thủ ý nghĩ là vô luận không bao lâu, cũng là không có khả năng thực hiện rồi. Hỗn độn, Thanh Vi Thiên, đây chính là tức sắp đến, cái tiếp theo lượng kiếp sao? Thông Thiên Giáo chủ tại một nơi cung điện bên trong, nhắm mắt cảm thụ được đây một lượng kiếp mang đến nồng nặc sát cơ, tự lẩm bẩm nói. Nguyên bản chính hắn tại ứng đối đây lượng kiếp đến lúc tới, chắc cũng là như Nguyên Thủy Thiên Tôn một dạng, không có một chút chuẩn bị. Nhưng mà bởi vì đệ tử học tập theo hắn đã bảo Phật tính rất cao, thích hợp nhất thiết lập Phật giáo nguyên do, cho nên Thái Thanh Thánh Nhân lão tử tìm được hắn, cho hắn nhìn xuống một lượng kiếp một mặt diễn hóa, sau đó mang đi đa bảo đạo nhân cầu kim đậu. Cho nên nói, hắn cũng như thế, vì vậy mà đã nhận được cơ duyên. Đến lúc đó, chỉ cần đa bảo đạo nhân hóa thân thích giả man nghi, thiết lập Phật giáo đại hưng, hắn cũng sẽ đạt được một bộ phận chỗ tốt. Đã có bố trí, hiện tại cũng không cần tại nhìn nhiều. Ngay sau đó Thông Thiên Giáo chủ hơi hơi quan sát một loại, liền nhắm lại hai mắt tu luyện. Hỗn độn, Thái Tố Thiên, Hoa Hoàng Cung. Hả? Lý Cảnh Dương đang ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn bên trên, lĩnh ngộ mục chi nhất đạo, đột nhiên có chút kinh nghi mở mắt. Đây là lượng kiếp khí tức. Hơi vừa cảm thụ, Lý Cảnh Dương bắt đầu từ kinh người này sát cơ bên trong cảm thụ được một cổ lượng kiếp ý vị. Phong thần lượng kiếp đã qua, kế tiếp hẳn đúng là Tây Du lượng kiếp mới đúng. Không không, hắn đối với Tây Du lượng kiếp vô cùng hiểu rõ, thậm chí là biết Đường Tăng sư đồ tại Tây Du bên trong gặp phải mỗi một khó. Biết đây một lượng kiếp, kết quả cuối cùng chỉ chính là Phật giáo đã nhận được đại hưng mà thôi. Mà kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính là đây Tây Du lượng kiếp ứng kiếp người. Vậy sao lần này dị biến, là Tôn Ngộ Không xuất thế sao? Lý Cảnh Dương sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt xuyên thấu hư không, hướng trong tam giới quét tới. Chỉ là hơi hơi liếc một loại, hắn chính là tại Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn bên trên, tìm được kia Linh Minh Thạch Hầu thân ảnh. Lúc này Linh Minh Thạch Hầu vừa mới đản sinh ra, chính đang Hoa Quả Sơn bên trên, du sơn ngoạn thủy, kết giao yêu bạn, phi thường cao hứng. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không đã sinh ra, như vậy đây lượng kiếp, chính là Tây Du lượng kiếp không lầm. Lý Cảnh Dương âm thầm gật đầu nói, đây Linh Minh Thạch Hầu chính là đây Tây Du lượng kiếp ứng kiếp chi một người trong, ngoài ra còn có Phật giáo Kim Thiên Tử, Thiên Đình Thiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng, cùng Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử nối liệt. Mà đây Tây Du lượng kiếp, việc này lớn, có lẽ những thứ khác Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm đều đã đang chú ý rồi. Lý Cảnh Dương đưa mắt hướng hỗn độn bên trong mấy chỗ phương hướng, hơi hơi quét một vòng, trên mặt xuất hiện một tia trầm ngâm. Sau đó, hắn chính là đứng dậy, hướng nữ Hoa Hòa Bình Tâm Nương Nương tu luyện thất đi tới. Bậc này kinh người sắc cơ, hai người bọn họ chắc cũng là chú ý đến, chính là hẳn đi tìm các nàng thương nghị một chút rồi. Chương 370, Tây Phương Nhị Thánh cầu tới cửa. Hỗn độn bên trong, Tây Phương thế giới cực lạc. Sư Minh, lượng kiếp khí tức, ngươi cảm nhận được sao? Một nơi có Tây Phương giáo đặc sắc trong cung điện, một nơi trên bồ đoàn, chuẩn đề cảm nhận được hồng hoàng trong tâm giới, cổ kia dị thường kinh người sắc cơ, đông nhiên kinh ngạc vui mừng mở mắt, sau đó hướng về phía hư không truyền âm nói. Đông đảo thiên đạo thánh nhân bên trong, nếu như nói ai đối đây Tây Du lượng kiếp sản sinh, cao hứng nhất, đó chính là phải lấy chuẩn đề là nhất rồi. Dù sao đây là hắn Phật môn cao hứng cơ hội. Truyền âm qua không bao lâu, tiếp dẫn bắt đầu từ cung điện của hắn, chạy tới, xuất hiện ở chuẩn đề trong cung điện. Ta tự nhiên cũng là cảm nhận được. Tại xuất hiện sau đó, tiếp dẫn chính là mặt đầy đau khổ nói. Sau đó tiếp dẫn chính là hướng về trong đại điện trên bậc thang, đi lên, theo tay vung lên, trên mặt đất nhiều hơn một cái bộ đoàn, cùng chuẩn đề ngồi đối diện nhau. Sư Minh, lần này lượng kiếp, chính là ta Phật môn đại hưng mấu cho ta. Tiếp dẫn vừa mới ngồi xuống, chuẩn đề chính là mặt đầy hưng phấn đối tiếp dẫn đạo. Ta dĩ nhiên là biết, lần này lượng kiếp, chuyện liên quan đến ta Phật môn hưng suy. Tiếp dẫn sắc mặt đau khổ, tiếp đó lại lắc đầu nói. Chính là sự tình, còn muốn thảo luận kỹ hơn. Tại đa bảo đạo nhân, chân linh đi tới Tây Phương thế giới sau đó, ngay tại Hồng Hoang Tây Phương, nguyên bản Tây Phương giáo bên trong thành lập Phật giáo, hiện tại tuy rằng còn không là vô cùng tăng cường, chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng lần này lượng kiếp chính là Phật giáo triệt để hưng thịnh mấu chốt. Con muốn thành công ứng đối lần này lượng kiếp, chính là có thể rồi khiến Phật giáo đại hưng. Đến lúc đó, có thể tiếp nhận được nhân tộc cung ứng tất cả hương hỏa không nói, tiếp dẫn thân là Phật giáo người sáng lập chi sư, cũng sẽ đạt được tất cả chỗ tốt. Sư Minh, cái này còn nơi nào cần phải thảo luận kỹ hơn. Lượng kiếp đều đã hàng lâm, hơn nữa chúng ta cùng Thái Thanh Thánh Nhân lão tử, Ngọc Thanh Thánh Nhân Thông Thiên giáo chủ, đều là đã thông qua khí rồi, sự tình còn có thể không làm được sao? Chuẩn Đề nghi ngờ nói. Sư đệ ngươi quên, còn có kia Cảnh Dương đạo nhân cùng nữ hoa đi. Tiếp dẫn lắc lắc đầu, đau khổ mà nói. Lần này lượng kiếp bên trong, ứng kiếp người, chính là kia Hoa Quả Sơn bên trên học sinh mới Linh Minh Thạch Hầu. Vậy Linh Minh Thạch Hầu, chính là thượng cổ thời kỳ, nữ hoa bổ thiên sử dụng ngũ thải thần thạch, thất lạc một khối, cùng nữ hoa có rất lớn nhân quả. Nếu như Cảnh Dương đạo nhân cùng nữ hoa hai người, muốn ngăn cản ta Phật giáo, tại đây một lượng kiếp bên trong cao hứng, chúng ta làm sao bây giờ? Sư Minh nói, chính là cũng đúng. Chuẩn Đề nghe xong cũng là nhíu chặt lông mày. Bởi vì Linh Minh Thạch Hầu cùng nữ hoa bên trong, có đại nhân quả nguyên nhân, cho nên nếu là bọn họ hai người muốn mượn Linh Minh Thạch Hầu, đến giúp đỡ Phật giáo đại hưng, còn cần Cảnh Dương đạo nhân cùng nữ hoa hai người đồng ý mới được. Cảnh Dương đạo nhân chính là cùng hắn Tây Phương giáo có rất nhiều ân oán. Ngay từ lúc Phong Thần Lượng kiếp lúc trước, hắn cùng với Cảnh Dương đạo nhân liền có rất nhiều chiến đấu. Chớ nói chi là, tại Phong Thần Lượng kiếp sau đó, Cảnh Dương đạo nhân lại đã từng đem hai bọn họ tại U Minh giới bên trong chém giết qua. Giữa bọn họ ân oán, có thể nói là không đếm xuể. Hắn có thể khẳng định, nếu như không hề làm gì, như vậy tại đây một lượng kiếp bên trong, Cảnh Dương đạo nhân nhất định sẽ đối với hắn Phật giáo đại hưng kế hoạch trăm vàng ngăn trở. Hai người chính là trong cung điện này, một hồi trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm biện pháp giải quyết, chỉ là muốn rất lâu, cũng là không có được đáp án. Sư đệ, nếu như quả thực không có biện pháp mà nói, không bằng chúng ta thả ra một bộ phận lợi ích, phân cho nữ hoa như thế nào? Suy nghĩ rất lâu, Tiếp Dẫn mặt đầy đau khổ nói, đem bộ phận lợi ích nhường cho nữ hoa. Chuẩn Đế nghe vậy, sắc mặt thay đổi một lần, lộ vẻ xúc động mà nói, nay chỉ có thể là với tư cách sau cùng tính toán, là không có biện pháp, ta thật sự là không muốn để cho. Hắn cùng với Cảnh Dương đạo nhân khoảng có to lớn thủ án, nếu như không tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không làm bậc này tư địch sự tình. Mỗi lần khi hắn vừa nghĩ tới, mình khổ chúc cho Cảnh Dương đạo nhân, bồ đề thụ nhánh cây cũng cho Cảnh Dương đạo nhân, trong lòng của hắn chính là mơ hồ có chút đau lòng. Hắn tuyệt đối không muốn làm tiếp loại này tổn hại mình lợi người sự tình. Trong thế giới của hắn, nhất định có bó lớn tiên tiên khổ chúc cùng tiên tiên bồ đề thụ rồi. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề chính là ở trong lòng buồn bực suy nghĩ đến. Hắn xác thực là không có nghĩ sai. Lý Cảnh Dương sơn hà giới bên trong, chẳng những có bó lớn tiên tiên khổ chúc cùng tiên tiên bồ đề thụ, hơn nữa số lượng còn nhiều không kể xiết. Nếu như Chuẩn Đề thật hiểu rõ kết quả như thế, sợ rằng trực tiếp liền sẽ là tức thì nóng giận tâm lý chiến, miệng phun máu tươi. Vậy không thì sư đệ còn có biện pháp gì không? Chuẩn Đề đối diện, Tiếp Dẫn lại là sắc mặt đau khổ nói. Phật giáo đại hưng mấu chốt, ở chỗ Linh Minh Thạch Hầu đây tất cả kiếp người, mà đây ứng kiếp người, lại cùng nữ hoa khoảng, có đại nhân quả, đây là vô luận không bao lâu, cũng là không tránh khỏi. Chuẩn Đề nghe vậy im lặng không nói. Tiếp Dẫn suy nghĩ, hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng quả thực không nghĩ ra, cuối cùng còn có biện pháp gì, có thể giải quyết chuyện này. Hai người chúng ta, không chỉ phải nhường ra bộ phận lợi ích, đến thu được Lý Cảnh Dương cùng nữ hoa đồng ý, hơn nữa, còn muốn hạ thấp tư thái mới được. Tiếp Dẫn sắc mặt đau khổ, nhắc nhở lần nữa nói. Hắn cảm thấy, liền tính bảo ra bộ phận lợi ích, Lý Cảnh Dương khả năng cũng sẽ không đồng ý, cho nên chỉ có thể là để cầu tâm thái của người ta đối đãi, mới có thể sẽ thành công. Được rồi sư minh, ta biết rồi. Chuẩn Đề trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên có chút tiết khí nhận mệnh. Không nghĩ đến, hai người bọn họ đã từng bị chém giết thù oán không thể báo thù không nói, còn muốn như thế ăn nói khép nép đi vào cầu người. Loại cảm giác này, khiến Chuẩn Đề trong tâm là cực độ phiền muộn. Sớm biết hiện tại, ban đầu hà tất ra chiêu chọc kia Cảnh Dương đạo nhân đâu. Chuẩn Đề trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Đây giáo môn thành lập cơ duyên, lớn nhất nho giáo, trực tiếp bị Cảnh Dương đạo nhân chiếm, mà chúng ta lập cái thứ ba giáo môn, lợi ích vốn sẽ phải ít một chút, đã muốn phân ra một ít cho lão tử thánh nhân, thông thiên thánh nhân, hiện tại còn muốn phân ra một ít cho người nữ kia hoa, vậy lưu đến cuối cùng còn sót lại bao nhiêu à? Chuẩn Đề có chút khóc không ra nước mắt nhiều năm. Sáu nói, đạo giáo cũng đang trước đây không lâu lập giáo rồi, cho nên hắn Phật giáo cũng chỉ có thể là xếp hàng đệ tam. Được rồi sư đệ, hiện tại lượng kiếp nổi lên, liền Linh Minh Thạch Hầu cũng đã sinh ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn mau sớm chạy tới Thái Tố Thiên mới đúng. Tiếp Dẫn nhắc nhở Chuẩn Đề nói. Được đi, vậy chúng ta đây liền đi. Thời gian hiện tại cấp bách, cũng xác thực không cho phép Chuẩn Đề suy nghĩ nhiều. Lúc này, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người chính là trực tiếp biến thành một đạo cầu vồng bảy sắc, cùng một đạo màu vàng hồng quang, sau đó từ phương Tây thế giới cực lạc rời khỏi, hướng về hỗn độn bên trong Thái Tố Thiên phương hướng mà đi. Thánh tốc độ của con người, có thể nói khủng bố kinh người, không bao lâu, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người chính là tại một phiến mờ hỗn độn bên trong, nhìn thấy Thái Tố Thiên cái bóng mơ hồ. Chương 371, biết trước, nhị thánh lúng túng. Một bên khác, Thái Tố Thiên bên trong, Hoa Hoàng cung bên trong, Lý Cảnh Dương cùng nữ hoa và Bình Tâm Nương Nương hai người chính đang một gian đại điện bên trong thương nghị. Trên đại điện, bày ba cái bồ đoàn, Lý Cảnh Dương ba người ngồi đối diện nhau. Đây hồng hoang bên trong, cổ sát cơ kinh người kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác giống như là lượng kiếp vị đạo, liền cùng lúc trước kia Phong Thần lượng kiếp khí tức, không sai biệt lắm bộ dáng. Bình Tâm Nương Nương cau mày, nghi ngờ nói, nàng cảm thấy đây cổ sát cơ như thế, sau đó liên tưởng đến Phong Thần lượng kiếp lúc khí tức tiến địa, phát hiện giữa hai người thậm chí có chỗ tương tự, vì vậy mà trong lòng có chút nghi hoặc. Bình Tâm muội ngươi nói không sai, đây cổ kinh người sát cơ chính là kia lượng kiếp khí tức, hơn nữa ta từ khí tức này bên trong mơ hồ tính ra, thật giống như cùng Tây Phương giáo có một chút liên hệ. Bên kia, nữ hoa gật đầu một cái, đối với Bình Tâm Nương Nương nói, thực lực của nàng, bởi vì tại công đức chứng thánh trước có Lý Cảnh Dương cho một bộ tiên thiên ngũ phương cờ chém tới rồi nhị thi nguyên nhân, cho nên thực lực tại thánh nhân bên trong cũng là bất phàm, vật nhìn cũng không thể so lão tử ít hơn bao nhiêu. Bất quá nữ hoa tại thành thánh trước, từ ở trong lòng có chút do dự, cho nên cũng không có chém tới tự mình thi, mà lão tử chính là chém tới rồi tự mình thi, cho nên nữ hoa thực lực vẫn là so với lão tử hơi thấp một ít. Chỉ là ta cũng không biết, lần này lượng kiếp rốt cuộc là cùng Tây Phương giáo có liên quan gì, chẳng lẽ là Tây Phương giáo sắp tại lần này lượng kiếp bên trong phát triển lớn mạnh sao? Nữ hoa khẽ cau mày nghi ngờ nói, nàng nhìn thấy một vài thứ, chỉ là chính nàng cũng là không quá chắc chắn. Không phải Tây Phương giáo muốn triển khai triển lớn mạnh, mà là Tây Phương giáo lắc mình một cái Phật giáo, muốn triển khai triển lớn mạnh. Nhìn thấy nữ hoa cùng Bình Tâm Nương Nương hai người, sắc mặt nghi hoặc bộ dáng, Lý Cảnh Dương đối với hai người giải thích. Phật giáo? Cảnh Dương, ngươi nói là, kia Tây Phương giáo Tây Thiên bên trong, phát triển bây giờ cực kỳ có hạn, vẫn là một cái hình thức ban đầu Phật giáo sao? Nữ hoa nghe vậy, hơi hơi nghi ngờ hỏi. Nàng chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, kia Tây Phương giáo mới thành lập cái kia Phật giáo, nàng tự nhiên là thấy rõ. Nàng rõ ràng nhìn thấy, đây Phật giáo tuy rằng được xưng Phật giáo, nhưng là căn bản không có bị Hồng Hoang Thiên Địa nơi tán thành, ngoại trừ ở một cái tiêu trời trúc địa phương, hiếm thấy truyền bá ra, cũng chỉ có tại Tây Phương dạy thế giới của mình bên trong mới có tồn lưu. Phật giáo hiện tại chẳng qua là hình thức ban đầu mà thôi. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy, cũng sắc ánh mắt tò mò, nhìn về Lý Cảnh Dương. Không sai, chính là cái kia Phật giáo. Lý Cảnh Dương gật đầu khẳng định nói, sau đó lại là đem chính mình nơi hiểu được liên quan tới Tây Du Lượng Kiếp tin tức giảng cho Nữ Hoa và Bình Tâm Nương Nương hai người nghe. Lần này lượng kiếp kỳ thực gọi là Tây Du Lượng Kiếp, kia ứng kiếp người ngoại trừ kia Hoa Quả Sơn bên trên Linh Minh Thạch Hầu gia, còn có Tây Phương giáo Kim Thiên Tử, Thiên Đình Tiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng và Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Lỗ Liệt, bọn hắn một là đi năm người sẽ trải qua rất nhiều gặp chắc trở sau đó đến Tây Phương Phật giáo bên trong thu hồi Phật giáo kinh Phật truyền tới Đông Vương, Phật giáo cũng sẽ được mà đại hưng. Sau đó Lý Cảnh Dương lại đem Tôn Ngộ Không đại náo bầu trời và bọn hắn sư đồ mấy người xuyên trải qua một ít gặp chắc trở giảng cho Nữ Hoa và Bình Tâm Nương Nương hai người nghe. Thậm chí là liền mỗi một khó khăn chi tiết đều là nói rõ ràng, giống như lúc nghe Nữ Hoa cùng Bình Tâm Nương Nương hai người nghe tâm lý chấn động không thôi. Phu quân, cảnh giới của ngươi cuối cùng tới mức nào, liền nhiều như vậy chi tiết đồ vật đều có thể nhìn ra sao? Nghe xong sau đó, Bình Tâm Nương Nương chính là dùng ánh mắt sùng bái nhìn thấy Lý Cảnh Dương nói. Dưới cái nhìn của nàng, nhiều như thế chi tiết nhất định là chồng của nàng lấy hắn kia cảnh giới cao thâm nơi quan sát đi ra ngoài, điều này thật sự là không phải thường gây gớm. Xem ra Cảnh Dương cảnh giới xác thực là đã cao đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, lại có thể nhìn thấy đây Tây Du Lượng Kiếp mỗi một bước phát triển. Một bên khác, Nữ Hoa cũng là đại để ý, dùng khen ngợi ngữ khí nói. Sau đó Lý Cảnh Dương trong tâm hơi một hồi, hắn chỉ lo hướng về hai người bọn họ giải thích, vậy mà không biết các nàng sẽ nghĩ như vậy, kỳ thực những nội dung này chẳng qua là hắn ở kiếp trước nơi hiểu được đồ vật mà thôi. Bất quá đây xuyên việt sự tình vốn là không tốt giải thích, nếu các nàng hiểu lầm thì cũng thôi đi, chờ đến lúc đó thời cơ đã đến, hắn lại đem những chuyện này nói cho hai người bọn họ nghe đi. Nếu là Tây Phương giáo bên trong Phật giáo sắp tại lần này lượng kiếp bên trong đại hưng, kia phu quân ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bình Tâm Nương Nương suy tư một hồi, khẽ cau mày nói. Nàng chính là còn khắc sâu nhớ Tây Phương giáo kia hai tên thánh nhân từng tại U Minh giới bên trong đem nàng đả thương qua. Chuyện này chuyện liên quan đến Phật môn đại hưng, Tây Phương kia hai cái thánh nhân nhất định sẽ cầu đến chúng ta Thái Tố Thiên đến, chúng ta không thể tùy tiện đáp ứng bọn hắn cũng được. Lý Cảnh Dương trầm ngâm chốc lát, sau đó đề nghị. Tuy rằng phân thân của hắn đã sớm thu đồ đệ Khổng Tử, đem Nho đạo thả ba trong giáo, mặc dù không phải thánh nhân sáng lập, nhưng mà mơ hồ xếp hạng tam giáo đứng đầu Nho giáo bỏ vào trong túi. Nhưng mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều cùng hắn có ân oán, Lý Cảnh Dương đương nhiên không hy vọng nhìn thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn Phật giáo đại hưng. Chỉ là đây Tây Du Lượng Kiếp, nếu là Thiên Địa Lượng Kiếp, như vậy nên tiến hành vẫn phải là tiến hành, Phật giáo nên đại hưng vẫn phải là đại hưng. Nhưng mà cho dù là dạng này, ta cũng không khả năng sẽ tùy tiện đáp ứng, xem trước đến lúc đó chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người nói thế nào. Lý Cảnh Dương tâm lý thầm nói, phu quân nói đúng lắm, quyết không thể tùy tiện đáp ứng. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy, nặng nề gật đầu nói, nàng bây giờ đối với kia Tây Phương Nhị Thánh là đầy đủ không có hảo cảm. Cảnh Dương nói không sai. Một bên khác, Nữ Hoa cũng là đồng ý nói, nàng biết rõ Lý Cảnh Dương cùng Tây Phương Nhị Thánh khoảng kia rất nhiều thủ án. Công tử, Tây Phương Nhị Thánh cầu kiến, hiện tại liền ở đó Thái Tố Thiên Gia hỗn độn bên trong. Đang lúc này, bên ngoài đại điện, Khi Hòa bỗng nhiên đi tới, hướng về phía Lý Cảnh Dương ba người, uyển chuyển thi lễ một cái, sau đó nói, mở ra trận pháp, để bọn hắn vào đi. Không có bao nhiêu do dự, Lý Cảnh Dương liền nói. Chỉ chốc lát sau, một cái vẻ mặt đau khổ, một cái ngậm bị ổi nụ cười hai người bắt đầu từ bên ngoài đại điện đi vào. Đương nhiên đó là kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Chỉ là vừa tiến đến, còn không có làm sao mở miệng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người chính là phát hiện trên đại điện Lý Cảnh Dương ba người ngay mặt màu nhàn nhạt nhìn thấy hắn. Hơn nữa trong đại điện này dĩ nhiên là không có dư thừa bồ đoàn cùng chỗ ngồi, hai người bọn họ dĩ nhiên là chỉ có thể trong đại điện đứng yên nói chuyện. Nhất thời này giữa khiến chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đều là trong lòng có chút lúng túng. Chương 372, đòi hỏi nhiều, nhị thánh phẫn nộ. Bất quá tuy rằng tràng diện có chút lúng túng, nhưng mà chuẩn đề lần này tới chính là vì Phật môn đại hưng sự tình, cho dù là lại làm sao lung túng, hắn cũng phải nhị bị. Chuẩn đề gặp qua một tổ Nữ Hoa Thánh Nhân, Bình Tâm Nương Nương. Chuẩn đề chính là đứng trong đại điện này, hướng về Lý Cảnh Dương phu thê ba người thi lễ một cái. Tiếp dẫn gặp qua một tổ Nữ Hoa Thánh Nhân, Bình Tâm Nương Nương. Bên kia tiếp dẫn cũng là sắc mặt đau khổ thi lễ một cái. Hai người bọn họ ngay từ lúc đến Thái Tố Thiên lúc trước đã nghĩ kỹ, bọn hắn lần này tới là đến cầu người, hơn nữa bọn họ cùng Lý Cảnh Dương khoảng còn có rất nhiều ân oán, nếu là muốn hắn đồng ý chính là muốn hạ thấp tư thái mới được. Cho nên bây giờ đối với Lý Cảnh Dương phu thê nhóm ba người lễ chính là chút nào cũng không chút do dự. Lý Cảnh Dương và người khác chính là sắc mặt bình thản, nhìn thấy Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người cũng không nói lời nào, mà là chờ đợi Chuẩn Đề nói tiếp. Hắn biết Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn nhất định là vì Phật Môn cùng Tây Du Lượng Kiếp sự tình đến trước đến cầu hắn. Sư huynh đệ chúng ta hai người lần này đến trước Thái Tố Thiên là muốn mượn cùng nữ Hoa Thánh Nhân khá có nhân quả, Hoa Quả Sơn bên trên Linh Minh Thạch Hầu đến tại lần này lượng kiếp bên trong trợ giúp ta Phật giáo đại hưng. Chuẩn Đề một câu nói liền đem đến Thái Tố Thiên mục đích nói thẳng ra. Hắn dĩ nhiên là biết Linh Minh Thạch Hầu chính là ứng kiếp người chuyện, khẳng định không gạt được Lý Cảnh Dương và người khác, cho nên ngay từ đầu chính là trực tiếp tương lai không ngờ minh, không dám có chút giấu giếm. Có lẽ dạng này trực tiếp thẳng thắn sẽ lại càng dễ để cho Lý Cảnh Dương đồng ý thỉnh cầu của hắn. Thấy Lý Cảnh Dương không phản ứng chút nào, Chuẩn Đề trên mặt lại là hiện ra một tia thần sắc khó xử, bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng chỉ có thể tự mình nói ra. Ta biết Linh Minh Thạch Hầu chính là nữ Hoa Thánh Nhân bổ thiên thời điểm, thất lạc một khối ngũ thải thần thạch biến thành, cho nên hôm nay đặc biệt tới thỉnh cầu nữ Hoa Thánh Nhân đồng ý, nếu là đồng ý, tại Phật giáo thành lập sau đó, ta nguyện ý đem về sau Phật giáo một thành lực hương hỏa, phân cho nữ Hoa Thánh Nhân, mặt khác lại thêm thập nhị phẩm kim liên những năm gần đây, tích góp 300 khỏa kim liên con. Kính xin nữ Hoa Thánh Nhân đồng ý. Đem mục đích cùng đại giới sau khi nói xong, Chuẩn Đề liền đem ánh mắt mong chờ nhìn về Lý Cảnh Dương ba người. Sắp thực nói, là Lý Cảnh Dương một người, bởi vì Chuẩn Đề biết, chỉ cần hắn đồng ý, như vậy nữ Hoa cũng tất nhiên sẽ đồng ý. Chỉ là Lý Cảnh Dương biểu hiện, lại là vô cùng vô vị, tựa hồ cũng không đem bọn hắn nguyện ý trả giá cao, nhìn trong mắt bộ dáng. Nữ Hoa cùng Bình Tâm Nương Nương sắc mặt, cũng cùng Lý Cảnh Dương giống nhau như lúc. Các nàng hai người, chính là Lý Cảnh Dương thế tử, dĩ nhiên là Lý Cảnh Dương nói cái gì, đều là đại biểu ý nghĩ của các nàng. Biểu hiện như vậy, trực tiếp là để cho Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn trong lòng, trong nháy mắt lạnh một nửa. Chẳng lẽ, những thứ này, Cảnh Dương đạo nhân đều là nhìn không thuận mắt? Lý Cảnh Dương đương nhiên là coi thường những thứ này, kia lực hương hỏa chẳng qua là so sánh khí vận cùng công đức hơi kém một chút đồ vật mà thôi, mà kia thập nhị phẩm kim liên hạt sen chính là giá trị thấp hơn nhiều lắm, là đối với những kia đại la kim tiên còn có chút tác dụng. Cho nên đối với Chuẩn Đề nói ra được đây tự cho là khá vật có giá trị, Lý Cảnh Dương nhưng là đối với này một tiết không để ý. Một tổ ngươi muốn cái gì đại giới có thể nói với chúng ta tất nhiên sẽ hết thỏa mãn ngươi. Bên kia Tiếp Dẫn Thánh Nhân mặt đầy đau khổ, cao mày mở miệng nói. Trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, lần này tới có lẽ sẽ không quá thuận lợi. Dù sao sư đệ của hắn Chuẩn Đề cùng Lý Cảnh Dương khoảng lẫn nhau thủ hoán thật sự là quá lớn, cho nên Tiếp Dẫn trong lòng thật sớm liền làm xong sắp chảy máu nhiều chuẩn bị, hy vọng Cảnh Dương đạo nhân không muốn đòi hỏi nhiều. Chuẩn Đề đứng đang Tiếp Dẫn là bên cạnh, sắc mặt âm tình bất định thầm nói, hắn Tây Phương giáo bên trong bảo vật gì thật sự là số lượng không nhiều rồi, hiện tại còn sót lại một ít giá trị, chính là muốn cân nhắc kia dùng để chấn áp Phật giáo khí vận thập nhị phẩm kim liên rồi. Lý Cảnh Dương nhìn thấy đây Chuẩn Đề Tiếp Dẫn hai tên Tây Phương thánh nhân sắc mặt bình tĩnh, nói thật Tây Phương nhị thánh trên thân thật sự là không có gì hắn coi trọng mắt, linh bảo cái gì hắn hoàn toàn là không cần thiết, hắn bây giờ phương thức chiến đấu hoàn toàn chính là chưa dùng tới cái gì linh bảo, lợi hại như thế nào đi nữa vô cùng linh bảo, tại hắn mục chi nhất đạo hình thành cự quyền trước mặt cũng không thể kiên trì đến trong chốc lát. Duy nhất coi trọng kia tiên tiên linh căn khổ trúc cùng bồ đề thụ cũng đã sớm bị hắn đạt được, bây giờ đang ở sơn hà giới bên trong không đếm xuể, vừa nắm một bò to, nếu là có thể ngăn cản Phật giáo hưng thịnh ta nhất định sẽ ngăn cản. Lý Cảnh Dương tâm lý trầm ngâm, chỉ có điều nếu Phật giáo đại hưng chính là tất nhiên, lại làm sao ngăn cản cũng không được, tối đa chỉ là càng gian nan hơn mà thôi. Nếu dạng này vậy không bằng sẽ để cho Chuẩn Đề Tiếp Dẫn đánh đổi một số thứ cũng tốt. Lý Cảnh Dương trong đầu suy tư, Tây Phương bên trong cuối cùng có cái gì là trọng yếu nhất bảo vật, mất đi sau đó Tây Phương nhị thánh nhất định sẽ đau lòng. Có nhớ chỉ chốc lát, Lý Cảnh Dương liền là nghĩ đến kia Tiếp Dẫn trong tay duy nhất một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, kia trấn áp Phật môn khí vận thập nhị phẩm kim liên. Các ngươi muốn dựa vào Linh Minh Thạch Hầu đến hương thịnh thắng Phật cửa cũng có thể, nhưng là trừ kia Phật giáo thành lập sau đó một thành lực hương hỏa ra, còn nhất thiết phải giao ra thập nhị phẩm kim liên mới được. Ngay sau đó Lý Cảnh Dương chính là sắc mặt bình tĩnh nói ra yêu cầu của mình. Cái gì? Chuẩn Đề Tiếp Dẫn nghe vậy rối rít mặt liền biến sắc, lập tức giận dữ. Tuyệt đối không có khả năng. Thân là lúc ấy người Tiếp Dẫn vẫn không nói gì, Chuẩn Đề liền không chút do dự cự tuyệt nói bậy. Đùa gì thế, lần trước bị phá đem khổ trúc cùng bồ đề thủ cảnh đưa cho Cảnh Dương đạo nhân thời điểm, chính là tâm lý thổ huyết buồn bực thật lâu, sau đó mỗi lần nhớ tới trong tâm còn sẽ có một tia cảm giác đau lòng, mà bây giờ lại còn phải đem kia Phật giáo còn giữ lại duy nhất còn có tác dụng bảo vật kia trấn áp Phật môn khí vận thập nhị phẩm kim liên đưa cho Cảnh Dương đạo nhân, cái này vô luận không bao lâu hắn đều là sẽ không đồng ý. Một tổ thập nhị phẩm kim liên chính là trong tay của ta duy nhất một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa về sau Phật môn khí vận còn muốn dùng nó đến trấn áp, thật sự là đối với chúng ta có đại tác dụng, giống như ngươi làm sẽ không quá mức phận sao? Lập tức Tiếp Dẫn cũng thần sắc biệt quát hỏi. Phật môn trong tay vốn là bảo vật thì ít, cực phẩm tiên thiên linh bảo càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là dùng để trấn áp Phật môn khí vận thập nhị phẩm kim liên. Mất đi thập nhị phẩm kim liên, hắn Phật môn khí vận lấy cái gì trấn áp? Đến lúc đó một khi có chút thế cục biến hóa, Phật giáo khí vận liền sẽ nhận được ảnh hưởng cực lớn. Huống chi Lý Cảnh Dương chính là lúc trước đã từ bọn hắn sư huynh đệ đây lấy được bồ đề thụ cảnh khổ trúc, đây là đem bọn hắn khi bảo khổ sao? Chương 373, vô tình quá mắng bất ức đáp ứng. Trong đại điện Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người đều là sắc mặt phẫn nộ nhìn đến Lý Cảnh Dương. Lý Cảnh Dương muốn bọn hắn giao ra thập nhị phẩm kim liên sự tình, thật sự là khiến trong lòng bọn họ khó có thể tiếp nhận. Các ngươi nếu như không muốn cũng có thể đừng cho. Nhìn thấy tâm lý phẫn nộ Tây Phương nhị thánh, Lý Cảnh Dương ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nói, hai người các ngươi là thứ gì ngay từ lúc U Minh giới bên trong đã chém giết qua các ngươi, chỉ là hai người thủ hạ bại tướng mà thôi. Lấy giữa chúng ta nhân quả, có thể cho các ngươi thương lượng cơ hội, chính là đã là ta cho các ngươi ban ơn, còn dám trả giá. Lý Cảnh Dương giọng điệu bá đạo, ầm ầm vang dội trong đại điện này, truyền vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người trong thai, khiến hai người bọn họ trong tâm trở nên càng sự phẫn nộ. Một tổ ngươi cái này há chẳng phải là khinh người quá đáng? Chuẩn đề sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Bọn hắn vốn là đến trước đây Thái Tố Thiên bên trong, ăn nói khép nép cầu Lý Cảnh Dương đồng ý, chính là đã quá mất mặt. Hiện tại còn làm mặt dùng lời nói như thế vũ nhục hắn, chưa từng đem bọn hắn thánh nhân thể diện coi ra gì. Lúc này chuẩn đề chính là dùng 007 ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Lý Cảnh Dương. Sau đó nhìn thấy Lý Cảnh Dương trong ánh mắt kia một tia lạnh lùng sát ý thời điểm, chuẩn đề lựa giận trong lòng chính là biến mất rất nhiều. Bên kia tiếp dẫn đau khổ sắc mặt, nghe xong Lý Cảnh Dương kia không chút lưu tình quát mắng sau đó, cũng là trở nên rất là phẫn nộ. Chỉ có điều tiếp dẫn trong lòng cũng là bất đắc dĩ chi cực, chút nào không có chút có thể phản bác nói. Bởi vì bọn hắn Tây Phương Nhị Thánh, cho dù là cộng lại, cũng lại có phải hay không Lý Cảnh Dương hợp lại làm địch. Hai người bọn họ, xác thực là Lý Cảnh Dương trong miệng nói bại tướng dưới tay. Tiếp dẫn ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ, vừa nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa thánh nhân, lại không thể tha thứ một chút không? Lý Cảnh Dương yêu cầu, bọn hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận, chỉ có thể cầu cứu cùng nữ hoa người trong cuộc này, hy vọng nàng có thể rất khoan dung một ít. Nhìn thấy sư huynh của mình cầu cứu ở tại nữ hoa, chuẩn đề cũng sắp khẩn cầu ánh mắt nhìn về nữ hoa. Cảnh Dương ý tứ tự nhiên chính là ý của ta, nhưng mà hướng theo chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người khẩn cầu ánh mắt ngược lại, nữ hoa chính là sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra một câu. Nàng hiện tại đã là Lý Cảnh Dương thế tử, trong tâm đối với Lý Cảnh Dương ý nghĩ tự nhiên đều là đồng ý. Nếu Cảnh Dương nói muốn thập nhị phẩm kim liên, vậy sẽ phải thập nhị phẩm kim liên. Huống chi vốn là nàng cũng đúng đây Tây Phương Nhị Thánh không một chút hảo cảm. Đây hai tên Tây Phương thánh nhân tại phong thần lúc trước đã từng mấy lần mưu đồ cùng bọn chúng sư đồ, thậm chí còn mấy lần mai phục qua Cảnh Dương. Nếu như Cảnh Dương thực lực không đủ, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Nghĩ tới đây, nữ hoa ánh mắt chính là càng thêm lạnh như băng. Nàng thậm chí là cảm thấy Cảnh Dương muốn đại giới, thậm chí vẫn là nên thiếu. Nếu như các ngươi cảm thấy thiếu, còn có thể nhiều hơn nữa thêm một chút. Sau đó nữ hoa chính là cười lạnh nói, thật là khinh người quá đáng, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Chuẩn đề nhìn thấy nữ hoa cùng Lý Cảnh Dương hai người rõ ràng là đang làm nhục cùng hắn, không chút nào đem hắn thánh nhân thể diện cho để ở trong mắt, lúc này trong tâm chính là lửa giận tuôn ra. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu hắn hạ thấp tư thái, đến trước Thái Tố Thiên thỉnh cầu cùng Lý Cảnh Dương thời điểm, trong tâm liền là vô cùng bất ức. Hắn đường đường một cái thánh nhân, vậy mà còn muốn như thế ăn nói khép nép khẩn cầu người khác, lúc này liền hắn một loại khuất nhục cảm giác. Mà bây giờ, hắn đã như vậy ăn nói khép nép rồi, Cảnh Dương đạo nhân vẫn là như vậy không nhường nửa bước, tất càng làm cho hắn giận lửa cháy lên. Cùng lắm thì, liều mạng với hắn liền như vậy.